Lão thái thái sắc mặt trầm xuống, có chút ngoài ý muốn, cũng có chút giật mình. Mặc dù Trương Thiên cái hình người tượng không thật là tốt, nhưng khi đó chân của mình thật là đối phương trị tốt. Cho nên, lúc bắt đầu nàng đối với đối phương ấn tượng cũng không tệ lắm. Nếu như Khả Khả mình nguyện ý gả cho Trương Thiên, nàng cũng rất tình nguyện thúc đẩy vụ hôn nhân này. Nhưng bây giờ bốn, cùng thân nhân bằng hữu hạ độc, đây là nàng kiêng kỵ nhất, cũng là nàng nhất không thể chịu đựng. Nhìn Lão thái thái không có trả lời, một bên Bạch Hiếu Châu yếu ớt nói một câu, độc này có phải hay không Trương Thiên ở dưới còn nói không chính xác đâu. Tang cô là cảm thấy độc dược này là Trần Huyền chính hắn làm cho, cố ý hãm hại Trương Thiên. Bạch Lan Nhi nhịn không được chất vấn, cái nhà này thân tình phai nhạt, nhưng hắn không nghĩ tới sẽ như vậy nhạt. Một ngoại nhân đối thân nhân của mình hạ độc, bọn hắn trước tiên nghĩ không phải trừng phạt hung thủ, mà là bao che đối phương. Ai biết được? Bạch Hiếu Châu thuận miệng qua loa nói, Tang cô, ngươi nói như vậy cũng có chút quá mức. Bạch Lan Nhi trợn mắt tròn xoe, sắc mặt có chút phẫn nộ. Nhìn thấy Bạch Lan Nhi hỏa khí thượng đầu, Trần Huyền lập tức đi đến trước gót chân nàng, cẩn thận trấn an nói, nàng dâu, bình tĩnh một chút, ta không sao liền tốt. Tang cô không tin thì không tin đi, ngươi chớ tự mình khí chính mình. Nói thật ra, nếu không phải Bạch Lan Nhi nguyên nhân, chỉ những thứ này người, hắn căn bản trướng mắt. Bọn hắn nói lời, Trần Huyền cũng là lỗ thai trái tiến lỗ thai phải ra, không đi cầm miệng lưỡi chỉ tranh, tìm cho mình không thoải mái. Hụ. Bạch Lan Nhi lạnh hừ một tiếng, cũng không muốn cùng Bạch Hiếu Châu quá nhiều giải thích, nhưng trong lòng vẫn là có chút khó chịu. Tốt, chuyện này liền đến nơi đây. Trương Thiên bên kia ta sẽ đích thân đến hỏi, muốn thật sự là hắn hạ độc, ta sẽ để cho hắn cho Trần Huyền một lời giải thích. Lão thái thái đứng người lên, thấp giọng nói, hiện tại sự thật đã rất rõ ràng, Trần Huyền là tính cách gì hắn vẫn là rõ ràng, không thể lại chống rông vu hãm Trương Thiên. Chuyện này hơn phân nửa là Trương Thiên nguyện ý. Về phần đối phương tại sao phải cho Trần Huyền hạ độc, nàng hiện tại còn không dễ đoán đo. Nhưng duy nhất có thể lấy khẳng định là, Trương Thiên người này tâm nhãn so với nàng trong tưởng tượng nhỏ hơn, mà lại nhân phẩm cũng có vấn đề. Ai đu? Trong phòng bệnh, Trương Thiên chậm rãi đứng dậy, phía sau lưng lập tức truyền đến đau đớn một hồi, để hắn bị đau đến hô lên. Mà nó, cái này Trần Huyền đến cùng là làm cái gì, vậy mà lợi hại như vậy. Ta cái này eo hơn phân nửa gãy, mỗi cái 10 ngày nửa tháng đoán chừng không tốt đẹp được. Sớm biết lúc ấy liền không cho ra hỏa này xuống tới, hiện tại chỗ tốt không có mò được, còn chọc một thân tao. Bạch gia bên kia đoán chừng cũng không tiếp tục chờ được nữa. Nếu là thân phận nên của mình bọn hắn bị phát hiện, đoán chừng không được bao lâu liền có tinh xem xét tới. Nhìn tới vẫn là đến đi sớm một chút. Lúc đầu hắn không muốn tìm Trần Huyền phiền phức. Kết nếu như đối phương năm thì 10 họa liền đến gây sự, thăm dò thân thủ của hắn. Muốn là như thế này một mực làm xuống dưới, thân phận của mình khẳng định sẽ bại lộ. Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Cho nên, hắn lựa chọn trực tiếp cho Trần Huyền trong chén trà đầu độc, đem đối phương làm rơi, dạng này hắn liền có thể an an tâm tâm lưu tại Bạch gia. Nhưng bạn bạn không nghĩ tới chính là, Trần Huyền gia hỏa này vậy mà nhận đến độc của mình, trực tiếp tìm tới cửa. Mà lại lần này, đối phương không muốn không có lưu thủ, đánh rất hung, hắn có hổ chống đỡ không được. Không chết, đã là may mắn. Sư phụ lao gia hỏa này gạt ta, Ma Đô rõ ràng rất nhiều cao thủ, lần này là thật thua thiệt lớn. Trương Thiên đoán giận nói. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng bằng vào thực lực của mình, tại Ma Đô xông ra một phiên tiên địa không phải việc khó gì. Nhưng lần này đụng phải Trần Huyền về sau, hắn phát hiện mình tựa hồ tự tin quá mức. Chỉ ít, Trần Huyền gia hỏa này hắn là thật đánh không lại. Mà lại lần này đối với đối phương hạ dược, xem như triệt để cùng đối phương làm lật ra. Cũng không biết đối phương có thể hay không trả thù. Chương 116, Mộ Khuynh Nguyệt muốn xảy ra chuyện. Một chỗ xa xôi vùng ngoại thành bên trong, Trần Huyền đứng thẳng, ánh mắt thâm thúy mà sắc bén, không còn có tại Bạch gia lúc mềm yếu tính tình. Điện chủ, một đạo lấy lòng tiếng vang lên. 300 Long binh ỉ vụn lập tức con không người xuống, trong miệng một lời hô. Bọn hắn thân mặc hắc bào, đầu đội mặt nạ màu bạc, tràn diện trang nghiêm túc mục. Dứt lời, Trần Huyền đưa tay phải ra hiệu đám người ngẩng đầu, sắc bén đồng tử bên trong hiện lên một tia tinh minh ánh mắt, lẩm bẩm nói ra, giao cho các ngươi một sự kiện, đem trước đợi tại Bạch gia Trương Thiên cho ta dọn dẹp sạch sẽ. Nhớ kỹ, không nên để lại bất luận cái gì chân ngựa. Ta không hy vọng có người biết ta đã trở về nước. Trương Thiên lần này hành vi đã triệt để chọc giận hắn, mà lại tại hắn trong khoảng thời gian này quan sát dưới, cái này Trương Thiên 90% là cố lao bản nói tới cái kia tội phạm truy nã. Trần Huyền không thích loại này không xác định nhân tố tiếp tục lưu lại Bạch gia. Rồi, tất cả Long binh ỉ vụn hai tay đan sen, chỉnh trọng hô. L. Lập tức, vẹn vẹn thời gian một cái nháy mắt, nguyên bản 300 tử sĩ liền toàn bộ đều biến mất vô tung vô ảnh, cũng không có tiếng thở nữa. Nhìn qua chúng ỉ vụn rời đi phương hướng, Trần Huyền con mắt có chút nheo lại, lóe ra khác quan mang. Trương Thiên thực lực còn có thể, người bình thường không phải là đối thủ của hắn. Nhưng mình lần này phái 300 Long binh ám sát đối phương, hắn cũng không tin đối phương còn có thể trốn tới. Về phần tại sao không tự mình động thủ? Ấn ba, hắn còn phải ở nhà cho nàng dâu nấu cơm, khả năng chen không ra nhiều thời gian như vậy. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là hắn cũng không có đem đối phương để vào mắt. Người tại sao cũng tới? Trong văn phòng, Cố Trường Tô nhíu mày nhìn đối phương tinh xảo thiếu nữ, hiếu kỳ hỏi một câu. Làm sao? Không chào đón ta? Lý Tử Tình ngạo kiều móc méo miệng, có chút không vui. Số nam nhân, mình bây giờ đều cùng hắn hòa giải, cũng không gặp hắn chủ động tới đi tìm chính mình. Mình mị lực thật kém như vậy sao? Để hắn câu không dậy nổi một chút hứng thú. Ngươi có thể đến ta tùy thời hoan nên, lại đây ngồi đi, ta tự mình cho người pha trà. Cố Trường Tô cười trả lời. Hừ. Lý Tử Tình nhẹ hừ một tiếng, tay nhỏ ôm ở trước ngực, ra vẻ cao ngạo nói ra, cái này còn tạm được. Nhưng trong lòng khí đã sớm tiêu phân nửa. Lý Tử Tình nữ nhân này tính cách có chút ngạo kiểu dã man. Cố Trường Tô chủ động lượn bộ, chiều theo đối phương một điểm, miễn cho cùng đối phương nhau nhau. Đương nhiên loại này chủ động yếu thế cũng không phải thật sợ, mà là cho lẫn nhau một cái hạ bậc thang. Mà lại, Nữ nhân bây giờ cũng rất dính chiêu này, thỏa mãn mình thắng dục tâm. Nhìn như thắng, thực tế đã thua. Bởi vì nàng sớm đã bị đối phương cầm chắc lấy. Đối phương muốn ngươi khóc liền khóc, muốn ngươi cười liền cười. Nếu như dây dài phát triển, ngươi rất dễ dàng bị đối phương cua. Lúc đầu ta còn dự định qua mấy ngày đi gặp ngươi, vừa vặn có cái hạng mục có thể hợp tác với ngươi, không nghĩ tới ngươi hôm nay đến đây. Cố Trường Tô ôn hòa cười một tiếng, tay phải bưng ấm trà, đều đâu vào đấy đem trà nước đổ vào trong chén, động tác một mạch mà thành, hết sức quen thuộc. Sau đó, hắn liền đem cái chén nhẹ nhàng kéo tới Lý Tử Tình trước bàn. Gần nhất nhìn chút trà đạo, thử nhìn một chút, tay nghề ta thế nào. Lý Tử Tình chống chống miệng nhỏ, chần chờ sau khi, vẫn là nghe lời cầm lấy chén trà nếm thử một miếng, thấp giọng nói ra. Còn tạm được. Nàng kỳ thật căn bản liền không hiểu uống trà. Trà này ngâm có được hay không, nàng cũng vô pháp cho ra hợp lý đánh giá. Hiện tại cũng bất quá là chứa giả vờ giả vịt, hồ lộng qua. Khu khu. Lúc này, Lý Tử Tình ho nhẹ một tiếng, sắc mặt lập tức nghiêm chỉnh mấy phần, "Tốt, ta hôm nay đến tìm ngươi kỳ thật là có chuyện muốn theo ngươi hỏi một chút." Cố Trường Tô hơi chần chờ một chút, sau đó trả lời, "Ừm, ngươi nói thẳng đi. Minh Nguyệt công ty gần nhất xảy ra chuyện, mà lại có chút nghiêm trọng, làm không tốt sẽ phá sản." Nói xong, Lý Tử Tình con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Cố Trường Tô con mắt, xem hắn hiện tại đến cùng còn ở đó hay không hổ mộ Khuynh Nguyệt. Cố Trường Tô hơi sững sờ, ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Theo lý mà nói, mặc dù Vân Á Địa Sản cùng Minh Nguyệt công ty hủy bỏ hợp tác, nhưng Cố Trường Tô cũng không có thừa cơ hạ độc thủ, đả kích đối phương công ty. Đối phương nhiều nhất lợi nhuận ít một chút, tuyệt đối chưa nói tới phá sản. Cố Trường Tô cười ha ha, nhìn về phía Lý Tử Tình, hỏi, làm sao đột nhiên nói với ta Minh Nguyệt công ty chuyện? Ta thật lâu liền đã không cùng đối phương hợp tác, ngươi thật không quan tâm? Mộ Khuynh Nguyệt nàng khả năng muốn xảy ra chuyện. Lý Tử Tình hỏi ngược lại. Mặc dù Cố Trường Tô vừa rồi ánh mắt biến hóa, nàng cũng không có nhìn ra manh mối gì, nhưng nàng vẫn là chưa tin, đối mới có thể triệt triệt để đem Mộ Khuynh Nguyệt buông xuống. Cũng tỉ như chính nàng, biết rất rõ ràng Cố Trường Tô không thích mình, nhưng tại hắn đoạn tuyệt với Mộ Khuynh Nguyệt về sau, vẫn là không nhịn được cùng Cố Trường Tô hòa hoãn quan hệ, một lần nữa thử một chút. Cố Trường Tô lắc đầu, mười phần bình tĩnh nói ra, ta cùng với nàng đã thật lâu không có liên hệ, đi qua sự tình đã qua. Con người của ta tâm tính tương đối tốt, không thích nhớ tình bạn cũ, thích hướng phía trước nhìn. Lý Tử Tình lông mày hơi nhíu lại, an tĩnh không nói lời nào. Nàng cảm giác Cố Trường Tô tựa hồ thay đổi. Trước kia Cố Trường Tô xử lý vấn đề phương thức đều rất quả quyết cùng trực tiếp. Vô luận là cự tuyệt mình vẫn là truy cầu Mộ Khuynh Nguyệt, hắn đều là sẽ không mang bất kỳ che giấu, thích liền là ưa thích, không thích chính là không thích. Mà bây giờ, nàng phát hiện mình đã có chút nhìn không thấu Cố Trường Tô. Rõ ràng so trước kia còn thân thiện hơn hữu hảo, nhưng mơ hồ cảm giác ở giữa tựa hồ có một mặt vô tình tưởng chặt lấy, triệt để phong bế nội tâm của hắn. Ngươi thật không muốn biết Mộ Khuynh Nguyệt gần nhất thế nào? Cố Trường Tô, ta cảm giác cái này không quá giống ngươi. Sau chốc lát em mờ lặng, Lý Tử Tình nhịn không được lại hỏi. Cố Trường Tô năm đó tốt xấu cũng truy cầu Mộ Khuynh Nguyệt 3 năm, nàng thực sự khó mà tin được Cố Trường Tô có thể như thế dễ như trở bàn tay đem đối phương triệt để buông xuống. Hiện tại sở dĩ bậy làm ra một bộ thái độ thờ, rất có thể chỉ là vì mê hoặc người bên ngoài, cũng là vì gây tê chính hắn. Mà lại Mộ Khuynh Nguyệt chuyện lần này có chút đặc thù, người bình thường thật đúng là không nhất định thả xuống được. Cố Trường Tô cười cười, nói, ha ha, có cái gì giống hay không? Lý Tử Tình, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta hẳn là tiếp tục trở về làm nàng liếm chó? Còn nữa nói, ta hiện tại qua rất tốt, không cần thiết đi xen vào việc của người khác. Gọi ta Tử Tình. Đều nói bao nhiêu lần? Lý Tử Tình chống xuống miệng nhỏ, sinh khí trọng thân một câu, sau đó tiếp tục nói ra, "Hừ, cho nên ngươi đây coi như là triệt để tỉnh ngộ lại rồi." Cố Trường Tô ôn hòa cười một tiếng, nói ra, "Nếu như ngươi nghĩ hiểu như vậy cũng có thể. Cho nên, ngươi là thật không muốn nghe một chút Mộ Khuynh Nguyệt sự tình. Nàng hiện tại qua nhưng có điểm khó, giống như bị ác lang để mắt tới." Lý Tử Tình bẹp một chút miệng nhỏ, con mắt ý vị thâm trường nhìn chăm chú lên Cố Trường Tô, lần nữa tò mò hỏi, "Chương 117, ta nghe rõ, còn có chuyện khác sao?" Mộ gia, lúc trước ta cũng đã nói, Cố gia cái kia thiếu gia người không tệ, ngươi có thể nếm thử cùng đối phương ở chung ở chung. Nói chuyện rất là hợp ý liền đàm, đàm không đến vậy có thể làm cái bằng hữu. Về sau Mộ gia nếu là gặp được phiền phức thời điểm, người ta nói không chừng xem ở ngày xưa phương diện tình cảm, còn có thể sẽ đến giúp đỡ ta Mộ gia. Ai, hiện tại ngươi xem một chút, công ty hơi gặp chút chuyện, ngươi cũng không có cách nào xử lý. Trong chính sảnh, Mộ cha ngồi dựa tại trên ghế dài, ánh mắt hơi có vẻ thâm trầm, một mặt bất đắc dĩ nhìn phía dưới Mộ Khuynh Nguyệt. Nữ nhi rất ưu tú, hắn vẫn luôn biết, bằng không thì công ty cũng không thể nào làm được hiện tại cái này quy mô. Nhưng cùng lúc, nàng tự thân cũng không ít khuyết điểm. Sự nghiệp tâm nặng, không chú nặng đạo lý đối nhân xử thế, ánh mắt quá cao. Lúc trước hắn đã cảm thấy nữ nhi không dám quá lạnh nhạt Cố Trường Tô, phải cùng đối phương hảo hảo ở chung. Nếu như có thể gả tiến Cố gia, đối Mộ gia tới nói cũng là dệt hoa trên gấm. Không nói về sau tại Ma Đô lẫn vào như cá gặp nước, nhưng khẳng định cũng có thể nâng cao một bước. Kết quả nữ nhi quả thực là chăm lo nghiệp làm lấy có, ngậm miệng không nói Cố Trường Tô kết giao sự tình. Coi như cuối cùng hai người mỗi người đi một ngả, hắn cũng là từ nhỏ nữ nhi trong miệng moi ra tới. Chuyện này, Mộ cha trong lòng nhiều ít vẫn là có chút tiếc nuối. Dù sao Cố gia nhất mạch đơn truyền, Cố Trường Tô tương lai cũng tất nhiên sẽ hoàn toàn tiếp quản Cố gia xí nghiệp. Có thể cùng Cố gia trèo lên thân gia, không biết là nhiều ít tiểu gia tộc trông mong đều trông mong không đến cơ hội. Kết quả, nữ nhi của mình liền bỏ qua như vậy, hoàn toàn không vì gia tộc cân nhắc. Mà bây giờ, Khuynh Nguyệt chỗ sáng lập Minh Nguyệt công ty lại một mực nhận chư gia chèn ép, thị trường số định mức càng ngày càng ít, cơ hội vô lợi có thể kiếm. Tiếp tục như vậy nữa, không bao lâu, Minh Nguyệt công ty liền lại bởi vì mắt xích tài chính không đủ, sản phẩm chữ hàng quá thừa các loại một hệ liệt vấn đề mà phá sản. Thậm chí ngay cả toàn bộ Mộ gia đều có thể nhận chư gia chèn ép. Mộ Khuynh Nguyệt nhấp nhẹ bờ môi, trầm mặc thật lâu. Không biết qua bao lâu, nàng còn chậm rãi nâng lên con người, ánh mắt bình tĩnh nhìn phía trên Mộ cha, "Cha, chuyện của công ty, ta sẽ tự nghĩ biện pháp, ngươi không cần quá lo lắng." Nhưng kỳ thực, nàng trong lòng cũng không chắc chắn, thậm chí làm xong phá sản thanh toán chuẩn bị. Trước đây bên không lâu, nàng tham gia Ma Đô một nhà thương nghiệp tiến hội, chuẩn bị nhìn xem có thể hay không tìm tới thích hợp công ty tiến hành hạng mục hợp tác, mở rộng một chút công ty sản phẩm lực ảnh hưởng. Về sau, Chu gia đại thiếu gia biết được tình huống của nàng, chủ động tới lấy lòng, cùng nàng uống rượu. Lúc đầu Mộ Khuynh Nguyệt cùng đối phương nói cũng không tệ lắm, 10 phần có thành ý cùng đối phương tiến hành hợp tác, đối phương lúc ấy cũng gật đầu đáp ứng chuyện hợp tác. Nhưng có một điều kiện. Tiến hội kết thúc về sau, cùng hắn đi quán bar uống rượu, tâm sự. Mộ Khuynh Nguyệt lúc ấy kém chút không có kéo căng ở, nàng dù sao cũng là công ty tổng giám đốc, trong lòng đối phương có chủ ý gì nàng lại há lại không biết. Mặc dù trong lòng rất không thoải mái, nhưng vì không gây phiền toái cho mình, nàng là rất tuyển chuyển cự tuyệt đối phương mời. Lúc đầu coi là chuyện này cứ như vậy đi qua. Kết quả không đến 3 ngày, Chu Cảnh Duyệt đột nhiên liền phát động thương nghiệp đánh lén, lợi dụng thương nghiệp mở rộng không ngừng chiếm trước nàng nguyên bản thị trường số định mức, để hàng của nàng căn bản bán không được. Tại dạng này tiếp tục kéo dài, công ty của nàng sớm muộn muốn xong đời. Ai, ngươi có thể có biện pháp nào? Chu gia gia đại nghiệp đại, không phải chúng ta Mộ gia có thể so. Người ta nếu là thật muốn động thủ, đừng nói ngươi Minh Nguyệt công ty, liền ngay cả chúng ta Mộ gia những thứ này lao sản nghiệp cũng có thể là thu được rất lớn chèn ép. Mộ cha thở dài một hơi, phản phất một chút dành thời gian trên người khí lực, thần sắc có chút hề bại. Vĩnh viễn không muốn hướng về cùng tư bản đối kháng, bởi vì là kết cục nhất định là ngươi thua. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến, cái này nói cũng không phải nói đùa. Không chỉ còn là tại ân tình trí thượng, lợi ích vãng lai Long Quốc. Cha, ta mình sự tình ta sẽ xử lý tốt, bằng không thì để nó tai họa đến Mộ gia, ngươi tin tưởng ta. Mộ Khuynh Nguyệt khẽ cắn môi mỏng, trong mắt nhiều phân kiên định. Nhìn xem Mộ Khuynh Nguyệt tràn ngập nghị lực ánh mắt, Mộ cha cũng không biết nên như thế nào nói tiếp, sau chốc lát im lặng, vô lực phất phất tay, thấp giọng nói, chỉ mong đi. Nói xong, hắn liền chậm rãi đứng người lên, cất bước rời đi chính sảnh. Sự tình đại khái chính là như vậy. Dù sao trong mắt của ta, Chu Cảnh Duyệt gia hỏa này hơn phân nửa đang có ý đồ với Mộ Khuynh Nguyệt, ngươi nếu là không đồng ý giúp đỡ, nàng lần này khả năng thật ra chút chuyện. Lý Tử Tình vịnh lên bờ môi, bình tĩnh nói, mặc dù Cố Trường Tô không có hỏi, nàng vẫn là không nhịn được đem Mộ Khuynh Nguyệt gần nhất tao ngộ nói ra. Về phần tại sao? Có lẽ thì không muốn thấy Mộ Khuynh Nguyệt cái này đã từng khuê nữ rơi xuống Chu Cảnh Duyệt trong tay, có lẽ là nghĩ thăm dò Cố Trường Tô trong lòng đến cùng còn chứa không có chứa Mộ Khuynh Nguyệt. Về phần tại sao? Có lẽ thì không muốn thấy Mộ Khuynh Nguyệt cái này đã từng khuê nữ rơi xuống Chu Cảnh Duyệt trong tay, có lẽ là nghĩ thăm dò Cố Trường Tô trong lòng đến cùng còn chứa không có chứa Mộ Khuynh Nguyệt. Cố Trường Tô gật gật đầu, nhàn nhạt nói ra, "Ừm, ta nghe rõ, còn có chuyện khác sao?" Cố Trường Tô cùng Chu Cảnh Duyệt đánh qua mây lần quan hệ, nhất trực quan ấn tượng, rất ổn trọng, thích người. Có chút tấm lãnh, bị người một loại lạnh siêu siêu đã thị cảm. Cố Trường Tô không quá ưa thích cùng loại người này ở chung. Về phần Mộ Khuynh Nguyệt, đây không phải hắn cần phải quan tâm sự tình. Mặc dù đối phương người lạnh một chút, có chút ngạo mạn, nhưng người ta dù sao cũng là nữ chính, cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể chiếm hắn tiện nghi. Mà lại nhớ không lầm, Diệp Hàn cái này binh vương hiện tại giống như chính là tại Mộ Khuynh Nguyệt công ty đi làm. Đoán chừng là hảo hảo thủ hộ lấy công chúa của hắn điện hạ. Mặc dù nàng cũng không muốn Mộ Khuynh Nguyệt cùng Cố Trường Tô nhắc lên quá nhiều quan hệ, nhưng để Mộ Khuynh Nguyệt nàng vẫn còn có chút không làm được. Cố Trường Tô nhíu mày nhìn về phía đối phương, khó hiểu nói, "Lý Tử Tình, ngươi không phải một mực đều không thích Mộ Khuynh Nguyệt sao? Nàng ra không có chuyện cùng chúng ta không quan hệ nhiều lắm đi. Đều qua không nên gọi ta tên đầy đủ. Dạng này rất không lễ phép." Lý Tử Tình khí thẳng dậm chân, nàng đều không nhớ rõ mình cảnh cáo Cố Trường Tô bao nhiêu lần, kết quả gia hỏa này vẫn là không đổi tên hô. Đón lấy, nàng tiếp tục nói ra, "Ta hiện tại là không thích Mộ Khuynh Nguyệt, nhưng ta càng không thích Chu Cảnh Duyệt cái này hỗn đản. Ngươi là không biết hắn xấu đến mức nào, Khuynh Nguyệt nếu là rơi xuống trong tay nàng khẳng định phải xong đời." Cố Trường Tô khó hiểu nói, "Cho nên, ngươi muốn cho ta giúp Mộ Tinh Nguyệt?" Lý Tử Tình xẹp hạ miệng, hai tay ôm ngực, nhỏ giọng lầm bầm nói, "Ta cũng không có nói, lúc trước cũng không phải ta truy nàng 3 năm, liên quan ta cái rắm." Cố Trường Tô cười cười. Lý Tử Tình hoàn toàn chính là điển hình nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Ngoài miệng không tha người, nhưng trong lòng vẫn là chứa đối phương. Mặc dù mấy câu có chút âm dương quái khí, giống như là ở trong tối phúng Cố Trường Tô, nhưng nàng rõ ràng còn thì không muốn thấy Mộ Khuynh Nguyệt xảy ra chuyện. Chương 118, Cố Trường Tô, ta nghĩ hợp tác với ngươi. Lý Tử Tình vừa đi không lâu, Cố Trường Tô điện thoại liền vang lên. Mở ra xem, là Chu Văn Siêu gọi điện thoại tới. "Có việc?" Cố Trường Tô hiếu kỳ hỏi. Hắn cùng đối phương cũng không có gì gặp nhau, thậm chí còn có chút ít mâu thuẫn. Rất nhanh, trong điện thoại truyền đến Chu Văn Siêu thanh âm. "Cố Trường Tô, ngươi bây giờ bận bịu thông thả. Hai ta tụ họp một chút, có một số việc nghĩ hàn huyên với ngươi. Trực tiếp điện thoại thảo luận liền tốt. Ta chuyện này trọng yếu hơn, trong điện thoại một câu hai câu nói không rõ ràng. Ngươi xem một chút lúc nào có thời gian, hai ta gặp mặt, ta cam đoan ngươi sẽ cảm thấy hứng thú." Chu Văn Siêu lo lắng nói, tựa hồ rất lo lắng Cố Trường Tô trực tiếp cúp điện thoại. Cố Trường Tô một lát suy tư về sau, nhẹ giọng đáp lại một câu. "Ngay tại trung tâm chợ tỉnh quan quán cà phê gặp mặt đi, cách công ty của ta không xa." "Được, ta cái này lái xe tới." Cúp điện thoại xong, Cố Trường Tô thu thập một chút văn kiện trên bàn, chuẩn bị rời đi. Cái gọi là vô sự không lên điện tam bảo. Chu Văn Siêu lần này có thể tìm đến mình khẳng định không là chuyện nhỏ. Dù sao hắn hiện tại cũng thông thả, có thể đi nghe một chút đối phương muốn mang đến cho hắn tin tức tốt gì. "Lão bản, người muốn đi ra ngoài?" Vừa ra văn phòng, đối diện liền thấy ngay tại chỉnh lý hạng mục tư liệu Giang Ngược Liễu, con mắt sáng tỉnh tinh, có chút đẹp mắt. Nàng cùng thường ngày cách ăn mặc đồng dạng, một thân tiêu chí chức nghiệp o lờ chứa, vớ đen bọc lấy dài nhỏ bắp chân, có lồi có lõm, toàn bộ đường cong hiện lên hình chữ S. Có thể là trải qua Cố Trường Tô trong khoảng thời gian này gia công, luôn cảm thấy đối phương núi non so bình thường càng lớn mạnh một chút. Nhìn ra có dê. Cố Trường Tô mỉm cười, gật đầu nói, "Ừm, hẹn người, ra ngoài đàm ít đồ." "A a." Giang Nhược Liễu nhu thuận gật đầu, không đi tỉ mỉ quá nhiều truy vấn. Tinh Quang quán cà phê. "Cố Trường Tô, bên này." Mới vừa vào cửa, vị trí cạnh cửa sổ chỗ Chu Văn Siêu đã đưa tay hướng hắn cơ múa, ra hiệu hắn qua đi. Cố Trường Tô ngẩn người, không nghĩ tới đối phương vậy mà so với mình tới còn sớm, sẽ không phải gọi điện thoại thời điểm liền đã đến công ty mình dưới lầu. Ngắn ngủi suy tư một chút, sau đó cất bước đi tới. "Có chuyện gì muốn nói với ta?" "Hiện tại có thể nói." Cố Trường Tô ngồi vào Chu Văn Siêu đối diện, điểm ly cà phê, sau đó thấp giọng hỏi. Chu Văn Siêu nhẹ nhàng nhìn lướt qua Cố Trường Tô, sau chốc lát em mở lặng, nhàn nhạt mở miệng nói, "Cố Trường Tô, ngươi gần nhất có biết hay không Minh Nguyệt công ty sự tình, cũng chính là ngươi nữ thần mộ Khuynh Nguyệt nàng sáng lập nhà kia công ty." "Ngươi muốn nói cái gì?" Cố Trường Tô nhàn nói, biểu lộ có chút nghiêm túc. Hắn hiện tại cùng mộ Khuynh Nguyệt đều kéo không lên quan hệ, không có nghĩ tới tên này còn ở nơi này chuyện xưa nhắc lại. Rõ ràng nói chuyện bất quá đầu óc. Chu Văn Siêu ý thức được Cố Trường Tô tựa hồ có chút không cao hứng, cười cười xấu hổ hồ lơ qua, sau đó tiếp tục nói ra, "Ta muốn nói với ngươi, Minh Nguyệt công ty hiện tại đối mặt như thế lon khó khăn cục diện, phía sau đẩy tay là ta đại ca. Là hắn một mực tại chèn ép Minh Nguyệt công ty, không muốn mộ Khuynh Nguyệt dễ chịu. Cho nên..." Cố Trường Tô nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện Chu Văn Siêu. Vừa rồi Lý Tử Tình đã sớm đem tình huống cụ thể nói với hắn một lần, tự nhiên biết Minh Nguyệt công ty là bị Chu Cảnh Duyệt đè xuống. Hắn hiện tại hiếu kỳ chính là Chu Văn Siêu tìm hắn mục đích. Chu Văn Siêu sững sờ, lập tức bị đang hỏi, đầu óc nhất thời chưa kịp phản ứng. Hơn nữa nhìn Cố Trường Tô cái kia ánh mắt sắc bén, hắn cảm thấy mình không phải dễ dàng như vậy hồ lộng qua. Trầm mặc sau khi, Chu Văn Siêu chăm chú nói ra, "Cố Trường Tô, ta nói thật với ngươi đi. Cha ta hiện tại thân thể không tốt, không cần mấy năm liền phải chia gia sản, ta trước kia nhỏ, không hiểu chuyện, chỉ cần tiền đều hoa là được, cũng không có suy nghĩ qua công ty quản lý sự tình. Hiện tại cha ta bệnh, tăng thêm ta cùng ta đại ca quan hệ không tốt. Nếu là không hiện tại còn không nghĩ biện pháp đi tranh một chuyến, về sau Chu gia phần này gia sản khả năng liền không có ta chuyện gì. Cho nên..." Nói đến một nửa, Chu Văn Siêu đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu chăm chú nhìn chăm chú lên đối diện Cố Trường Tô. "Ta nghĩ hợp tác với ngươi." Cố Trường Tô nhíu mày, không hiểu hỏi, "Đây là ngươi Chu gia sự, cùng ta tựa hồ không quan hệ nhiều lắm." "Chu Văn Siêu, ngươi có phải hay không tìm nhầm người?" Chu gia gia đình tình huống, hắn hiểu qua một chút, nhưng là không nhiều. Nghe Chu Văn Siêu trình bày, hai huynh đệ ở giữa rõ ràng không đúng lắm, thậm chí có thể là một loại đối địch trạng thái. Cố Trường Tô cũng không có thời gian rồi đi quản lý việc nhà của người khác sự tình. Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất, hắn không quá ưa thích Chu Văn Siêu người này, cùng đối phương đã từng những cái kia rất phía dưới hành vi. Chu Văn Siêu đầu tiên là sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới Cố Trường Tô sẽ cự tuyệt như thế quả quyết, ngay cả bận bịu mở miệng giải thích, "Cố Trường Tô, ta hôm nay thật là mang theo thành ý tới. Ta biết ngươi không tín nhiệm ta, hoặc là sợ gây phiền toái cho mình, cho nên không muốn cùng ta hợp tác. Nhưng ta phải nói cho ngươi, ta đại ca chủ Cảnh Duyệt so ta rất tàn nhẫn, thủ đoạn điên cuồng hơn. Mộ Khuynh Nguyệt nếu là rơi xuống trong tay hắn, khẳng định sẽ không có kết quả tử tế. Cố Trường Tô, lúc trước ta Ma Đô vòng tròn bên trong cơ hồ tất cả mọi người biết ngươi đối Mộ Khuynh Nguyệt cái này đời thứ hai gia tộc Thiên Kim có hảo cảm, ngươi xác định ngươi có thể trơ mắt nhìn nàng bị ta đại ca cướp đi?" Cố Trường Tô cười cười, thanh âm lãnh đạm trả lời, "Cho nên, đây mới là ngươi tìm đến ta mục đích." Chu Văn Siêu mục đích đã rất rõ ràng, liền là muốn cho mình giúp hắn cùng một chỗ đối phó Chu Cảnh Duyệt. Cầm Mộ Khuynh Nguyệt ra nói sự tình, cũng bất quá là thuận tiện lại tăng thêm một điểm mình đối Chu Cảnh Duyệt địch ý cảm giác. Không thể không nói, Chu Văn Siêu chơi mánh có chút cấp thấp. Mà lại, hắn hiện tại cùng Mộ Khuynh Nguyệt hoàn toàn liền không hề có quen biết gì, đối phương ra không có chuyện hắn hoàn toàn không quan tâm. Cho nên, hắn bản tính khả năng cũng muốn thất bại. "Cố Trường Tô, ta cũng không cùng ngươi che giấu, nói thật cho ngươi biết đi. Ta chính là muốn cho ngươi giúp ta cùng một chỗ đối phó ta đại ca." Chu Văn Siêu gật gật đầu, không có phủ nhận. Hắn thấy, Cố Trường Tô đối Mộ Khuynh Nguyệt nhất định có lưu tình cũ, khẳng định không hy vọng nhìn thấy Chu Cảnh Duyệt có ý đồ với Mộ Khuynh Nguyệt. Mà vừa rồi Cố Trường Tô vậy không có cự tuyệt trả lời, cũng làm cho hắn vô ý thức cảm giác đối phương khẳng định đối Mộ Khuynh Nguyệt vẫn là không có buông xuống. Lập tức, suy tư một lát sau, Chu Văn Siêu tiếp tục nói ra, "Ta trước tiên có thể nói cho ngươi một tin tức. Hôm nay ta đại ca hẹn Mộ Khuynh Nguyệt gặp mặt, bất quá lấy ta đại ca cá tính, hắn khẳng định sẽ xuống tay với Mộ Khuynh Nguyệt, về sau chính là hẳn là cũng không cần ta nhiều lời." Hắn không phủ nhận chủ ý của mình có chút cấp thấp, nhưng Cố Trường Tô chắc chắn sẽ không muốn Mộ Khuynh Nguyệt xảy ra chuyện. Dù sao, Thượng Hải thành thứ nhất thâm tình xưng hào cũng không phải là trương cho đẹp. Hắn mới không tin Cố Trường Tô thật có thể trơ mắt nhìn mình đã từng thích nữ nhân rơi xuống nam nhân khác trong tay. Mà lại, nam nhân đều là có lòng ham chiếm hữu. Há lại sẽ nguyện ý nhìn thấy nam nhân khác ngấp nghé nữ nhân mình thích. Chương 119, ngươi hẳn là cũng không muốn nhìn thấy Mộ Khuynh Nguyệt xảy ra chuyện a. "Cố Trường Tô, chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta hợp tác, ta hiện tại liền đem vị trí cụ thể nói cho ngươi, ngươi hẳn là cũng không muốn nhìn thấy Mộ Khuynh Nguyệt xảy ra chuyện a." Chu Văn Siêu ngồi thẳng thân thể, 10% chú nhìn qua Cố Trường Tô, trong lòng tràn ngập tự tin. "Ha ha." Cố Trường Tô cười, cười có chút lãnh đạm. Sắc bén con ngươi nhìn lướt qua đối diện Chu Văn Siêu, ánh mắt có chút coi thường. "Ngươi đây coi như là tại nói điều kiện với ta sao?" Chu Văn Siêu xấu hổ cười một tiếng, sau đó giải thích nói ra, "Dĩ nhiên không phải, nếu như ngươi thật muốn biết vị trí cụ thể, ta khẳng định sẽ nói cho ngươi biết. Đương nhiên, nếu như ngươi nguyện ý theo giúp ta cùng một chỗ đối phó ta đại ca vậy thì càng tốt hơn." Hắn nhìn ra Cố Trường Tô có chút tức giận. Càng như vậy, càng nói rõ trong lòng đối phương sốt ruột. Vậy mình hôm nay tới mục đích cũng coi là thành công một nửa. Chỉ cần có thể đem Cố Trường Tô kéo đến mình trận doanh, hắn tin tưởng mình cùng đại ca vẫn là có sức liều mạng. Cố Trường Tô cầm lấy đĩa, nhẹ nhàng quay trong chén cà phê, cũng không có gấp trả lời. Bát môi đụng vào nhau, phát ra nhỏ bé tích đáp âm thanh, để bầu không khí trở nên có chút bình tĩnh hài hòa. Thậm chí còn có thể nghe rõ ràng sát vách bàn hai cái thiếu nữ trẻ tuổi thảo luận bạn trai trêu chọc âm thanh. Không biết qua bao lâu, Cố Trường Tô động tác dừng lại, bưng lên cà phê nhẹ nhàng nhấp một miếng. Có chút chát chát, không phải chính tông ý lớn ly cà phê. Để cà phê xuống, Cố Trường Tô lúc này mới ngẩng đầu, nhàn nhạt nói ra, "Chu Văn Siêu, ngươi có phải hay không cảm thấy đã cầm chắc lấy ta rồi?" Chu Văn Siêu sửng sốt một chút, bởi vì Cố Trường Tô lời nói mới rồi đúng là hắn hiện tại ý nghĩ trong lòng. Bất quá lời này khẳng định không thể thừa nhận. Lập tức, Chu Văn Siêu mỉm cười, lập tức giải thích nói, "Làm sao có thể, ta chỉ là muốn tìm ngươi hợp tác mà thôi. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi lần này giúp ta đối phó ta đại ca, ta khẳng định sẽ cho ngươi đủ nhiều chỗ tốt. Về sau Chu gia ta xí nghiệp hạng mục cũng sẽ ưu tiên lựa chọn cùng ngươi Cố gia hợp tác." "Không cần." Cố Trường Tô cả sửa lại một chút trên người ăn mặc, sau đó đều đâu vào đây đứng lên, nói, "Ngươi sự tình hôm nay cũng không để cho ta gây nên bao lớn hứng thú, chủ đề chỉ tới đây thôi. Ta còn có việc, chứ không giúp ngươi." Nói xong, Cố Trường Tô liền rời đi chỗ ngồi, hướng về lối ra đi đến. Chu Văn Siêu con mắt trong nháy mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn, hoàn toàn không nghĩ tới Cố Trường Tô chọn trực tiếp rời đi. Chẳng lẽ hắn không lo lắng Mộ Khuynh Nguyệt gặp được nguy hiểm không? Chẳng lẽ hắn có thể chịu được mình đã từng lấy sau nữ nhân nằm tại nam nhân khác trên giường? "Ai, chờ một chút, Cố Trường Tô, ngươi khoan hãy đi, chúng ta nói lại." Chu Văn Siêu không kịp nghĩ nhiều, đi theo thân muốn đem Cố Trường Tô kêu dừng. Nhưng mà đối phương phảng phất không nghe thấy, trực tiếp cất bước rời đi quán cà phê. "Lão bản, ngươi nhanh như vậy liền trở lại rồi?" Vừa trở lại công ty, Giang Nhược Liễu hơi chớp mắt tò mò hỏi. Cố Trường Tô ôn hòa cười một tiếng, nhàn nhạt nói ra, liền ở công ty lầu dưới quán cà phê gặp trước mặt, trò chuyện xong liền đi lên. Nói xong, Cố Trường Tô liền đẩy cửa tiên vào phòng làm việc của mình. Giang Nhược Liễu cắn hạ mình môi mỏng, chần chờ nửa giây, sau đó tiểu toái bộ đi theo tiến đến. "Còn có chuyện khác?" Nhìn thấy đi theo vào nhà Giang Nhược Liễu, Cố Trường Tô sửng sốt một chút, mỉm cười mà hỏi. Giang Nhược Liễu ngậm miệng, ngẩng đầu nhìn về phía Cố Trường Tô, con ngươi sáng ngời lộ ra một tia ánh mắt mong chờ. "Lão bản, ngươi buổi tối hôm nay có thời gian hay không? Ta nghĩ hẹn ngươi cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Hôm nay nhưng thật ra là sinh nhật của nàng. Nếu là lúc trước, nàng khả năng tùy tiện tại bên đường quán nhỏ vị mua chút quà vặt, sau đó một người về nhà mình chúc mừng. Nhưng lần này, nàng muốn theo lão bản cùng một chỗ qua." "Ừm, đi. Vậy ngươi muốn đi nơi nào ăn, sau khi tan việc ta cùng đi với ngươi." Cố Trường Tô ôn hòa cười một tiếng, gật đầu đáp ứng. Giang Nhược Liễu rất ít đề cập với hắn yêu cầu, lần này xem như nàng chủ động lần thứ nhất hẹn mình ăn cơm. Cố Trường Tô tự nhiên sẽ không cự tuyệt. "Hắc hắc, không, ta muốn ăn kiểu pháp cơm tây." Giang Nhược Liễu nở nụ cười hớn hở, cao hứng nói. "Kiểu pháp cơm tây đều rất lãng mạn, mặc dù nàng một mực không có đi đến qua, nhưng phim truyền hình đều là như thế này diễn. Lần này cuối cùng có cơ hội cùng lão bản cùng một chỗ đi thử một chút." "Được, ta vừa vặn biết một nhà không tệ nhà hàng tây, tan tầm mang ngươi tới nếm thử." "Được rồi. Lão bản, vậy ngươi trước đi làm việc, đợi lát nữa gặp." Nói xong, Giang Nhược Liễu hài lòng khép lại cửa ban công, vui vẻ rời đi. 5 giờ chiều 40. Vân Á Địa Sản công ty nhân viên lục tục rời đi công ty, ngồi xe về nhà. Cố Trường Tô lái xe dừng sát ở công ty phụ cận bên đường bên trên, chờ đến lấy Giang Nhược Liễu đến. "Lão bản." Một tiếng kinh hô tiếng vang lên. Ngay sau đó, cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế bị đẩy ra. Người mặc chức nghiệp OL trang Giang Nhược Liễu có chút nhỏ mừng thầm ngồi đói, thẳng tắp thon dài đôi chân dài phá lệ chói sáng. "Thắt chặt dây an toàn." Cố Trường Tô nhắc nhỏ. "Được rồi." Giang Nhược Liễu trả lời một câu, lập tức cho mình đeo lên dây an toàn, sau đó tò mò nhìn lái xe Cố Trường Tô. "Lão bản, chúng ta đợi sẽ đi nơi nào ăn cơm tây?" Cố Trường Tô cười cười, nói, "Chờ một chút ngươi sẽ biết." "A, vậy được đi." Sau đó, Cố Trường Tô liền lái xe lái vào con đường, hướng về thành phố vị trí trung tâm lái đi. Trong xe, Cố Trường Tô chủ động gợi chuyện, do hỏi, "Đúng rồi, đệ đệ ngươi thế nào? Hiện tại là ở chỗ của ngươi sao?" Giang Nhược Liễu gật gật đầu, nói, "Ừm, hắn không có địa phương đi, cũng không tìm được công việc phù hợp. Đem hắn ném ở bên ngoài, ta cũng không quá yên tâm. Tạm thời trước tiên ở ta nơi đó ở đi. Về sau nhìn lại tình huống." Cố Trường Tô nói, "Thực sự không tìm được việc làm, ta có thể giúp một tay an bài cho hắn một chút." Dứt lời, Giang Nhược Liễu khoát tay, lập tức cự tuyệt nói, "Không cần, lão bản, ta lo lắng hắn tới gặp rắc rối." Không phải Giang Nhược Liễu không nguyện ý giới thiệu Giang Lâm tuyển tới công ty, mà là đối phương thật vai điểm tử nhiều lắm. Luôn muốn đi nhanh gần, một đêm trọn giàu mộng đẹp, còn có du bác dạng này thói quen. Mậu chốt còn không quản được miệng của mình. Nếu là thật để hắn đến lao bản công ty đi làm không tốt đến lúc đó mọi người trong công ty đều phải biết nàng cùng lao bản quan hệ trong đó. Tóm lại, Giang Lâm tuyển tới, khẳng định là hại lớn hơn lợi. "Ừ vâng, cũng được." Cố Trường Tô cũng không còn quên nhiều, sau đó tiếp tục nói ra, "Bất quá đệ ngươi về sau nếu là cho ngươi gặp rắc rối, ngươi gọi điện thoại nói với ta, ta giúp ngươi thu thập hắn." "Ha ha, đi. Đến lúc đó nhất định cho lão bản gọi điện thoại." Giang Nhược Liễu lông mày nheo lại, cười mười phần sán lạ. Phản phất tại Cố Trường Tô trước mặt, nàng liền có thể biến trở về cái kia đơn thuần hoạt bát nữ hải. Nói một chút trò đùa lời nói, ngẫu nhiên giả mồm ngạo kiểu một chút. Chương 120, hôm nay là không phải cái gì đặc thù thời gian. Thiết tháp tiểu pháp nhà hàng tây. Trong nhà ăn không khí cảm giác rất tốt, rất cao cấp. Mờ nhạt hơi ngầm ánh đèn, huyền chuyển đêm hai tiếng đàn dương cầm, trong phòng là ép nước thời trung cổ lối kiến trúc, khắp nơi đều lộ ra một cỗ lãng mạn khí tức. Có thể là tới gần giờ cơm nguyên nhân, đến phòng ăn nước hẹn tiểu tình lữ rất nhiều. Nhưng đại đa số người biểu hiện đều rất lễ phép, rất ít nghe được lớn tiếng huyên tiếng ồn ào. "Hai vị,
hoan nghênh Quang Lâm. Cố Trường Tô hai người vừa mới tiến cửa hàng, một cái đinh tóc, thân mặc trường sam màu trắng, hạ thân bọc lấy bao mông quần tiếp khách tiểu thư cung kính đi tới, hiểu ý cười một tiếng, trên mặt lộ ra nghề nghiệp mỉm cười. "Lão bản, nếu không chúng ta liền ở bên ngoài ngồi đi." Tìm vị trí gần cửa sổ, còn có thể nhìn thành thị cảnh đêm. Giang Nhược Liễu nhẹ nhàng kéo Cố Trường Tô tay phải, cái trán vừa nhấc, một đôi ngạc nhiên con ngươi chăm chú nhìn qua đối phương, nhẹ nói: "Ừm, ta đều có thể, nghe ngươi." Cố Trường Tô mỉm cười nói: "Hôm nay vốn chính là buổi Giang Nhược Liễu đến ăn cái gì, ngồi chỗ nào đều có thể." Đối phương cao hứng liền tốt. Hỏi thăm xong Cố Trường Tô ý kiến về sau, Giang Nhược Liễu quay đầu nhìn về phía trước mặt tiếp khách tiểu thư, hơi cười nói ra: "Có thể làm phiền các ngươi giúp chúng ta tìm một cái vị trí gần cửa sổ sao?" "Tạ ơn." "Được rồi, hai vị cùng ta bên này mời." Tiếp khách tiểu thư gật đầu, đưa tay ra hiệu một chút Cố Trường Tô hai người về sau, tại phía trước cho bọn hắn dẫn đường. Rất nhanh, ba người liền đi tới một cái vị trí gần cửa sổ. Dương mắt nhìn xuống dưới, có thể nhìn thấy Ma Đô trung tâm thành phố náo nhiệt cảnh đêm. Đường đi bên trên ngựa xe như nước, nghe hồng huyên thải, rất phồn hoa, rất náo nhiệt. Có loại tầm mắt bao quát non sông đã thị cảm. "Lão bản, nếu không liền cái này?" "Ừm, đều có thể." Cố Trường Tô gật đầu đáp. Một phen thương lượng về sau, hai người ngồi xuống. Giang Nhược Liêu đem thức ăn trên bàn đơn đưa cho Cố Trường Tô, bờ môi khẽ mí môi, xuất nhắc nhở trước một câu: "Lão bản, bình thường đều là ngươi mời ta, lần này đổi ta mời ngươi, đợi lát nữa ngươi cũng không cho phép cho ta cướp tính tiền." Mặc dù bình thường cũng thường xuyên cùng lão bản một khối hẹn hò, nhưng chính là một khối đi dạo phố, mua chút quà vặt. Hôm nay xem như nàng cùng lão bản chính thức nhất một lần hẹn hò ăn cơm. Hơn nữa còn là ánh nến bữa tối, cùng phim truyền hình bên trong đồng dạng. Hôm nay là không phải cái gì đặc thù thời gian. Cố Trường Tô nhìn ra một chút mánh khóe, mỉm cười, hiếu kỳ hỏi: "Ngày bình thường Giang Nhược Liễu cũng rất hoạt bát, nhưng sẽ không giống hôm nay nhiệt tình như vậy. Hôm nay tình trạng của nàng cùng cho Cố Trường Tô một loại cảm giác rất đặc biệt." Nàng tựa hồ rất hưng phấn, con mắt lóe sáng loẻ loẻ, cùng ăn kẹo đường đồng dạng vui vẻ. Nghe được Cố Trường Tô hiếu kỳ hỏi thăm, Giang Nhược Liễu vô ý thức nháy mắt, mong đợi nhìn đối phương. "Lão bản, vậy ngươi trước đoán xem, đoán được có kinh hỉ." "Ngươi xác định?" Cố Trường Tô nhíu mày hỏi. "Lão bản trước đoán." Giang Nhược Liễu cười nhắc lại. Cố Trường Tô không đang trả lời, lâm vào suy tư. Không biết qua bao lâu, hắn mới ngẩng đầu, chăm chú nhìn chăm chú lên Giang Nhược Liễu cặp kia ngạc nhiên con ngươi, nhàn nhạt nói ra: "Chẳng lẽ hôm nay là sinh nhật ngươi?" "Lão bản, làm sao ngươi biết?" Giang Nhược Liễu lông mi khẽ động, trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nàng cơ hồ không cùng mấy người nói qua sinh nhật của mình, lão bản là thế nào đoán được? Cố Trường Tô mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Xem ra bị ta đoán đúng rồi. Kỳ thật, cái này cũng không khó đoán." Giang Nhược Liễu vòng xã giao rất hẹp, tâm tính cũng rất bình ổn, có thể làm cho nàng vui vẻ sự tình cũng không nhiều. Hiện đang chủ động hẹn mình ra chúc mừng, có thể để cho Cố Trường Tô nghĩ tới liền là đối phương khả năng sinh nhật. Không nghĩ tới một đoán một cái chuẩn. "Bây giờ bị ta đoán được, Nhược Liễu ngươi có phải hay không hẳn là cho ta ngươi nói vui mừng?" Cố Trường Tô trêu chọc mà hỏi. "Trước không nói cho ngươi, đợi lát nữa ngươi sẽ biết." Giang Nhược Liễu khuôn mặt hiện lên một chút ngượng ngùng, thanh âm nhẹ nhàng, mềm mềm. Nàng hôm nay không có ý định trở về, túi sách bên trong còn cố ý chuẩn bị hai kiện lão bản vẫn muốn nhìn quần áo. Bất quá bốn, làm nữ hài tử, loại lời này khẳng định không thể nói trực tiếp như vậy. Đến thận trọng một điểm. "Đi." Cố Trường Tô gật gật đầu, không hỏi thêm nữa. Bởi vì Giang Nhược Liễu ánh mắt đã nói cho nàng hết thảy. Sau đó, Cố Trường Tô liền cầm lấy menu bắt đầu gọi món ăn. Cân nhắc đến Giang Nhược Liễu kinh tế tình huống, hắn cũng không có điểm quá đắt đồ vật. Điểm một phần gan ngỗng bò bít tết, một chút ngọt quả ướp lạnh, cùng một bình rượu vang đỏ. Đối diện Giang Nhược Liễu nhìn một chút menu, điểm một phần tiêu đen bò bít tết. Đại khái 20 phút khoảng chừng thời gian, phục vụ viên đem bò bít tết, rượu đỏ cùng một chút món điểm tâm ngọt bưng tới. Lại đem bàn trên đài hai con màu đỏ ngọn nến nhóm lửa, phát ra chói mắt ánh nến. Trang diện một chút trở nên ấm hinh điểm mật bắt đầu. Giang Nhược Liễu thuần thục cho rượu nho mở bình, đem màu sắc sáng ngời rượu vang đỏ chậm rãi đổ vào hai cái ly đế cao bên trong, đem bên trong một cái đưa cho Cố Trường Tô. "Lão bản, cỡ gì ép?" Giang Nhược Liễu cười doanh doanh bưng lên ly đế cao, nâng chén mời nói. Đen nhánh đồng tử tại ánh nến chiếu rọi xuống lộ ra càng thêm sáng tỏ, nguyên bản liền rất ngũ quan xinh xắn càng tăng thêm một phần ưu nhã cùng mỹ lệ. "Cả ly." Cố Trường Tô mỉm cười, đồng dạng bưng chén rượu lên. "Phanh." Hai cái ly đế cao nhẹ nhàng đụng nhau, phát ra nhỏ bé thanh thúy tiếng đánh. Hai người khẽ nhấp một cái rượu đỏ, đem chén rượu buông xuống. "Cố tổng." Đột nhiên lúc này, một đạo bén nhọn giọng nam từ phía sau truyền đến. Cố Trường Tô nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp một người mặc câu phục, mang theo tơ vàng bên cạnh gọng kính nam nhân trẻ tuổi cười ha hả đi tới. Sau lưng còn đi theo một nữ tử, chính là Minh Nguyệt công ty Mộ Khuynh Nguyệt. Bàn đối diện Giang Nhược Liễu cũng tò mò nhìn lại. Khi thấy sau lưng Mộ Khuynh Nguyệt lúc, trong mắt qua một tia ngoài ý muốn. Cùng lúc đó, Mộ Khuynh Nguyệt cũng là một mặt kinh ngạc nhìn xem Cố Trường Tô, sau đó lại nhìn một chút cùng hắn ăn cơm chung Giang Nhược Liễu. "Có việc?" Cố Trường Tô hơi nhíu mày nhìn lấy nam nhân trước mặt, ngữ khí bình thản mà hỏi. Nam tử trước mắt chính là Chu Văn Siêu đại ca, Chu Cảnh Duyệt. Chu Cảnh Duyệt đầy khung kính, trên mặt duy trì hòa thuận mỉm cười. "Ha ha, ta lúc đầu muốn mời Mộ tổng đến bên này ăn một bữa cơm, không nghĩ tới còn có thể nơi này đụng phải Cố tổng, thật sự là đúng dịp. Bất quá vậy mà thấy được, ta tự nhiên muốn tới lên tiếng kêu gọi." "Cố tổng, ngươi nói đúng a. Bất quá ta đợi lát nữa còn có việc muốn cùng Mộ tổng thương lượng, trước hết không ở nơi này giúp ngươi, về sau nếu là có thời gian chúng ta có thể cùng một chỗ ăn một bữa cơm, trò chuyện chút." Thanh âm của hắn rất bình tĩnh, nhưng trong giọng nói đầy đắc ý. Sau đó, Chu Cảnh Duyệt lại quay đầu nhìn về phía sau lưng Mộ Khuynh Nguyệt, cười hỏi: "Mộ tổng, ngươi không là có chuyện muốn tìm ta làm sao? Ta ở bên trong mua gian phòng, chúng ta liền trước đi qua đi." Mộ Khuynh Nguyệt khẽ nhíu mày, mắt nhìn bên cạnh Cố Trường Tô. phát hiện ánh mắt của đối phương từ đầu đến cuối đều không có ở trên người nàng dừng lại hơn phân nửa giây. Một lát do dự về sau, nàng mới cất bước đuổi theo Chu Cảnh Duyệt. Chương 121, ngươi tại trong rượu thả cái gì? Lão bản. Giang Nhược Liễu nhấp hạ khóe môi của mình, quan tâm mà hỏi. Thanh âm nhẹ nhàng. Lão bản cùng Mộ tiểu thư quan hệ nàng vẫn luôn là rõ ràng. Mặc dù bây giờ không có lại tiếp tục theo đuổi đối phương, nhưng cũng không thể nói rõ liền đem đối phương buông ra. Cứ việc vừa rồi chạm mặt chỉ là trùng hợp, có thể nàng vẫn là lo lắng lão bản trong lòng sẽ không thoải mái. Người cái này biểu tình gì? Ta cũng không có ngươi nghĩ kém cỏi như vậy. Nhìn xem Giang Nhược Liễu lo lắng nhỏ biểu lộ, Cố Trường Tô trong nháy mắt liền bị chọc phát cười. Hắn xác thực cũng thật bất ngờ lại ở chỗ này gặp được Mộ Khuynh Nguyệt cùng Chu Cảnh Duyệt, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Mà lại, Chu Cảnh Duyệt hắn còn không để vào mắt. Bất quá, hắn người này thù rất dai. Chu Cảnh Duyệt vừa rồi hành vi quả thật có chút làm hắn tức giận, mang theo rất lớn khiêu khích thí vị. Nhưng cân nhắc cho tới hôm nay là Giang Nhược Liêu sinh nhật, hắn không muốn làm quá chuyện quá đáng. Đương nhiên, những sự tình này hắn đương nhiên sẽ không tại Giang Nhược Liêu trước mặt biểu hiện ra ngoài. Người trước quân tử, người sau tiểu nhân, lúc này mới phù hợp hắn phong cách làm việc. A, vậy được rồi. Nhìn xem Cố Trường Tô mỉm cười gương mặt, Giang Nhược Liêu cũng buông xuống nguyên bản lo lắng, không hỏi thêm nữa. Gian phòng bên trong, Mộ Khuynh Nguyệt theo sát phía sau, cùng Chu Cảnh Duyệt cùng nhau tiến đến. Mộ tổng, ngồi đi. Chu Cảnh Duyệt đánh giá Mộ Khuynh Nguyệt một chút, cười ha hả nói, nhớ không lầm, lúc trước Cố Trường Tô tên kia có thể đuổi Mộ Khuynh Nguyệt 3 năm, kết quả ngay cả đầu ngón tay đều không có đụng phải. Bây giờ thấy mình ngưỡng mộ trong lòng nữ thần bồi nam nhân khác cùng nhau ăn cơm, cũng không biết Cố Trường Tô hiện ở trong lòng là loại dạng gì tâm tình. Ha ha, hẳn là so An Si còn dòng khó chịu hơn đi. Không thể không thừa nhận, Mộ Khuynh Nguyệt nữ nhân này xác thực rất có mị lực. Vô luận là dáng người tỷ lệ, vẫn là tướng mạo khí chất, tại Ma Đô cũng là soi mói. Căn bản không phải những cái kia minh tinh lưới lớn đỏ chỗ có thể sánh được. Chí ít lúc trước mình khi nhìn đến nàng thời điểm, quả thật có chút tâm động, mà lại khống chế không nổi. Bất quá, hắn cũng sẽ không hướng Cố Trường Tông ngu như vậy hồ theo đuổi đối phương. Hắn càng ưa thích trực tiếp một điểm, chỉ cần có thể nắm chặt Mộ Khuynh Nguyệt tay cầm, hắn không lo lắng đối phương không nghe lời. Mộ Khuynh Nguyệt lanh mâu siết chặt, một lát do dự về sau, ngồi xuống. Lập tức, mở miệng nói, "Chu tổng, thêm lời thừa thãi ta không nói, ngươi đến cùng muốn thế nào mới nguyện ý buông tha công ty của ta? Ta nhớ được trước đó ta và ngươi cũng không có cái gì ân oán cá nhân. Lần trước kiến hội về sau, Mộ Khuynh Nguyệt không có đáp ứng đối phương ăn cơm thì cầu. Về sau liền đột nhiên nhận lấy đối phương thương nghiệp đánh lén, thị trường số định mức càng ngày càng thấp, nhãn hiệu lực ảnh hưởng cũng không ngừng trượt. Hiện ở công ty tình trạng thật không tốt. Còn như vậy tiếp tục kéo dài, không bao lâu công ty thật liền có thể đóng cửa. Bất kể nói thế nào, Minh Nguyệt công ty cũng là nàng tự tay khởi đầu ra nhãn hiệu, rót vào nàng mấy năm này toàn bộ tâm huyết. Cứ việc nàng biết Chu Cảnh Duyệt không có hảo ý, nhưng vì công ty, nàng vẫn là cố nén sinh khí tới phó ước. Chu Cảnh Duyệt cười nhạt một tiếng, Nguyệt Nhạc Phong Thanh nói ra, "Mộ tổng, nhìn ngươi lời nói này, thật giống như ta là cố ý nhằm vào ngươi đồng dạng. Hộ Lý Mỹ Dung sản phẩm ở trong nước vốn chính là bạo lợi sản nghiệp, ngươi có thể làm, ta tự nhiên cũng nghĩ làm, chúng ta bất quá là công bằng cạnh tranh mà thôi, chỉ bất quá vận khí ta hơi tốt đi một chút, có chút ít tài chính." Ngươi, Mộ Khuynh Nguyệt đôi mắt hơi trầm xuống, khẽ cắn răng. Chu Cảnh Duyệt cái này rõ ràng là câu lời khách sáo. Nếu không phải hắn một mực chèn ép, công ty làm sao lại trở nên thảm như vậy? Bất quá lại đi cùng đối phương tranh chấp cũng không cần thiết. Hắn căn bản sẽ không thừa nhận. Nhìn thấy Mộ Khuynh Nguyệt băng lãnh biểu lộ, Chu Cảnh Duyệt cười ha ha, mở miệng giải thích. Ha ha, Mộ tổng, ngươi trước đừng có gấp sinh khí. Chúng ta bây giờ không phải tới thương lượng sao? Hoàn gian nên giải không nên kết, ta kỳ thật cũng không muốn cùng Mộ tổng náo không thoải mái. Vậy ngươi đến cùng muốn thế nào? Mộ Khuynh Nguyệt nhàn nhạt hỏi. Cái này liền muốn nhìn Mộ tiểu thư thành ý. Chu Cảnh Duyệt nhìn lấy trong tay rượu đỏ, nhẹ nhàng lay động một cái, sau đó hắn liền bưng chén rượu lên, quay đầu nhìn về phía Mộ Khuynh Nguyệt, mời nói, "Đến, Mộ tổng, chúng ta cạn một chén. Ta gần đây thân thể không thoải mái, không thích hợp uống rượu, Chu tổng tự tiện đi." Mộ Khuynh Nguyệt cự tuyệt nói. Đem Mộ Khuynh Nguyệt như thế không biết điều, Chu Cảnh Duyệt trong mắt lóe lên một tia ánh mắt ấm lãnh, nhưng rất nhanh lại che giấu đi qua, bưng chén rượu lên, tự mình uống một hốc nhỏ rượu đỏ. Sau đó đem ly để cao buông xuống, dùng khăn ăn giấy nhẹ nhàng lau lau rồi một chút khóe miệng của mình, thấp giọng nói, "Mộ tổng, hiện tại là ngươi có việc cầu ta, không phải ta cầu ngươi. Nếu như ngươi ngay cả một điểm thành ý đều không bỏ ra nổi đến, ngươi để cho ta làm sao rút khỏi cùng Minh Nguyệt công ty cạnh tranh? Ta yêu cầu cũng không nhiều, chỉ cần hôm nay bữa cơm này ngươi có thể theo giúp ta ăn vui vẻ. Ta tâm tình tốt, có lẽ liền không tại cùng ngươi Minh Nguyệt công ty lại đi tranh đoạt thị trường." Mộ Khuynh Nguyệt đôi mắt khẽ động, chăm chú nhìn chăm chú lên Chu Cảnh Duyệt cái kia trương bình tĩnh hòa thuận khuôn mặt. Nếu như chỉ ăn một bữa cơm, liền có thể làm cho đối phương không tại đối công ty của nàng tiến hành thương nghiệp đánh lén, cái này đối với nàng mà nói tuyệt đối là chuyện tốt. Nhưng nàng hiện tại lo lắng chính là, đối phương chỉ là một câu nói suông. Làm sao? Mộ tổng không tin được ta Chu Cảnh Duyệt. Nhìn xem Mộ Khuynh Nguyệt thần sắc chần chờ, Chu Cảnh Duyệt trêu chọc mà hỏi. "Tốt, ta cùng ngươi hát." Ngắn ngủi do dự qua về sau, Mộ Khuynh Nguyệt bưng chén rượu lên, nhàn nhạt uống một ngụm. Mặc kệ đối phương nói có phải thật vậy hay không, nàng cũng nên thử một lần. Hát vọng đến lúc đó Chu Cảnh Duyệt có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. "Ha ha, lúc này mới đúng sao? Đến, Mộ tổng, chúng ta cạn một chén." Chu Cảnh Duyệt một mặt tiêu dung, sau đó bưng chén rượu lên, lần nữa hướng Mộ Khuynh Nguyệt phát ra mời. Mộ Khuynh Nguyệt lần này không có tại tiếp tục cự tuyệt, nâng chén uống xong. Mấy chén vào trong bụng, Mộ Khuynh Nguyệt rõ ràng nhiều hơn mấy phần men say, khuôn mặt từng đỏ, nhìn qua càng có mị lực. "Đến, Mộ tổng, chúng ta tại cạn một chén." Nhìn xem Mộ Khuynh Nguyệt hơi say bộ dáng, Chu Cảnh Duyệt nhếch miệng lên, mỉm cười nói. Mộ Khuynh Nguyệt lung lay hạ đầu của mình, cố gắng dáng chống đỡ dụng tâm biết, NGNG đầu nhìn về phía Chu Cảnh Duyệt, thanh âm mang theo băng lãnh mà hỏi, "Chu Cảnh Duyệt, ngươi tại rượu đỏ bên trong có phải hay không tăng thêm đồ vật?" Tiểu lượng của nàng vẫn luôn còn có thể. Bình thường, nàng coi như uống một bình rượu đỏ đều sẽ không cảm thấy chóng đầu. Nhưng hôm nay chỉ bất quá uống ba chén, đầu liền rất nặng, có loại choáng váng huyễn cảm giác. Liên liên thân thể cũng có chút như nhũn ra, sẽ không lên khí lực. Cái này rõ ràng liền không bình thường. "Mộ tổng, ta nghe không hiểu lời này của ngươi là có ý gì?" Chu Cảnh Duyệt bày làm ra một bộ ánh mắt nghi hoặc, nhưng khóe miệng lại một mực tràn đầy mỉm cười. Hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Mộ Khuynh Nguyệt giống như say không phải say bộ dáng, theo bản năng nuốt ngụm nước miếng. Mộ Khuynh Nguyệt đoán không sai, ngay tại vừa rồi cho Mộ Khuynh Nguyệt ngược lại rượu đỏ thời điểm, hắn ngay tại đối phương chén rượu bên trong ném đi một viên nhỏ dược hoàn. Cái này dược hiệu vừa mới bắt đầu chính là sách không lên khí lực, liền ngay cả lớn tiếng khí lực nói chuyện đều không có, đầu còn đặc biệt u ám, về dược hiệu đến về sau, thân thể sẽ chậm rãi nóng bắt đầu, có chút nóng lên, cho người ta một loại uống say giả tượng. Nhưng ý thức lại hết sức thanh tỉnh. Chương 122, hỗn đản, ngươi cho ta hạ dược. Ngươi hèn hạ. Nhìn xem Chu Cảnh Duyệt tấm kia cười xấu xa khuôn mặt, Mộ Khuynh Nguyệt sinh khí quát. Nhưng bởi vì dược hiệu tác dụng, thanh âm của nàng rất bất lực, nhẹ phiêu phiêu. Chu Cảnh Duyệt nhàn nhạt cười, cũng không có bởi vì Mộ Khuynh Nguyệt đục mạ mà cảm thấy sinh khí, ngược lại có chút hưng phấn cùng kích thích. Trong mắt hắn, hiện tại Mộ Khuynh Nguyệt liền phảng phất một con dê đợi làm thịt, không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. "Mộ tổng, ngươi nói Cố Trường Tô bây giờ còn đang không ở bên ngoài ăn cơm. Nếu là hắn biết mình truy cầu 3 năm nữ thần, cứ như vậy bạch bạch rơi vào ngực của người khác, ngươi nói hắn có thể hay không khó chịu?" Chu Cảnh Duyệt cười cười, trực tiếp ngả bài. Mộ Khuynh Nguyệt đều bộ dáng này, hắn cũng không cần thiết tiếp tục giả bộ được nữa. Thậm chí có chút chờ mong đợi lát nữa nhấm nháp cái này Cố Trường Tô truy cầu 3 năm nữ thần sẽ là dạng gì tư vị. Tại Ma Đô ngũ đại gia trong tộc thế gia công tử bên trong, Cố Trường Tô danh vọng tối cao. Cho dù đã từng liếm qua Mộ Khuynh Nguyệt 3 năm, nhưng vẫn như cũng là các đại gia tộc bên trong là cực kỳ trọng thị đối tượng. Ngoại trừ hắn thực lực bản thân không tệ bên ngoài, nguyên nhân lớn nhất là thân phận của hắn. Cố gia ông chủ nhỏ, địa sản ông chủ Cố trong biển con trai độc nhất, Cố thị tập đoàn người thừa kế duy nhất. Những thứ này thân phận thêm tại bắt đầu hướng ra phía ngoài truyền bá một cái tín hiệu. Chỉ cần có thể gả cho Cố Trường Tô, liền tuyệt đối có thể ổn thỏa Cố gia thiếu phu nhân vị trí. Hoàn toàn không cần lo lắng trong gia đình đấu, quyền kế thừa sở thuộc vấn đề, mà lại có thể cùng Cố gia trở thành duy nhất thân gia, trên buôn bán khẳng định cũng có thể được đối phương rất lón chiếu cố. Cho nên, lúc trước Cố Trường Tô đau khổ truy cầu Mộ Khuynh Nguyệt thời điểm, không ít thế A Thiên Kim tiểu thư thật khóc đỏ mắt, cực kỳ khó chịu. Thậm chí cảm thấy đến Mộ Khuynh Nguyệt hoàn toàn không xứng với Cố Trường Tô. Dù sao, có tiền coi như xong, còn có nhan. Có nhan cũng được rồi, mấu chốt còn thâm tình. Cái này nếu có thể cùng Cố thiếu vui kết liền cảnh, còn không bị đối phương tươi sống sủng thành công chúa. Cũng chính bởi vì cái này một loạt chủ đề, để Cố Trường Tô tại Ma Đô thượng tầng trong vòng luận quần có cực lớn chú ý độ. Lực áp cái khác tứ đại gia tộc công tử ca. Chu Cảnh Duyệt cũng là một cái trong số đó. Theo niên kỷ tới nói, hắn so Cố Trường Tô còn muốn lớn hơn vài tuổi, phạm vi năng lực cũng không so với Phương Chính Lệnh, nhan trị hơi kém mức điểm. Nhưng người trong vòng mỗi lần bắt bọn hắn làm so sánh thời điểm, hắn luôn luôn phải kém hơn Cố Trường Tô một bậc. Mặc dù hắn mặt ngoài giả bộ như không có việc gì, nhưng trong lòng đã sớm đem đối phương coi là địch giả tưởng. Mà bây giờ, Cố Trường Tô đau khổ truy cầu hơn 3 năm nữ thần, giờ phút này lại tức sẽ thành hắn món ăn trong mâm. Dạng này kinh lịch, trình độ nhất định có thể thỏa mãn trong lòng của hắn lòng hư vinh. Đương nhiên, Mộ Khuynh Nguyệt nữ nhân này sắc thực xinh đẹp, tại Ma Đô cái này ngọc trong vàng son trong thành thị tuyệt đối xem như hiểm thấy tuyệt sắc. "Hỗn đản, ngươi cho ta hạ dược." Mộ Khuynh Nguyệt tức giận hô. Chu Cảnh Duyệt lời nói đều nói đến mức này, nàng không có khả năng còn nghe không rõ. Ầm. Một tiếng thủy tinh bể vang lên, Mộ Khuynh Nguyệt trực tiếp đem mình vừa rồi dùng ly đế cao đẩy lên trên mặt đất, song tay vịn chặt cái bàn, cố gắng để cho mình từ vị trí bên trên đứng lên. Vừa đứng lên một khắc này, một cỗ mất trọng lượng cảm giác lập tức hướng nàng não hải đánh tới, thân thể khí lực cũng giống như bị rút khô, hoàn toàn không lay sức nổi. Càng là kém chút ngã trở về. Nàng hai chân theo bản năng đi tới lui mấy lần, mới miễn cưỡng ổn định thân thể của mình. Thẳng đến mình ổn ở bước chân về sau, nàng lung lay u ám đầu, nhìn xem gian phòng đại môn thất tha thất thểu đi qua. Một bước, hai bước, ba bước. Nàng đi rất chậm, thất tha thất thểu, phảng phất tùy thời đều có thể ngã sấp xuống. Nhưng bây giờ không phải là suy tư những thứ này thời điểm. Nàng nhất định phải nhanh rời đi nơi này. Bằng không thì, nàng không biết sẽ phát sinh hậu quả đáng sợ gì. Sau lưng Chu Cảnh Duyệt chậm rãi đứng người lên, theo ở phía sau. Bất quá hắn cũng không có gấp đuổi theo, ngược lại có chút hăng hái nhìn xem chạy trốn Mộ Khuynh Nguyệt. Lấy đối phương hiện tại trạng thái này, nàng căn bản liền chạy không ra khỏi phòng ở giữa. Cho nên, Chu Cảnh Duyệt cũng không lo lắng. Thậm chí bắt đầu có chút chờ mong đợi lát nữa Mộ Khuynh Nguyệt sẽ mang lại cho hắn một loại gì thể nghiệm. Nếu là nhớ không lầm, đối phương giống như vẫn luôn không có nói qua bạn trai. Nói cách khác, đến bây giờ đều có thể vẫn là một sạch sẽ thân thể. Có chút ý tứ, ha ha. Rất có ý tứ. Chu Cảnh Duyệt buồn cười xấu cười lên. Hôm nay tốt đẹp như vậy một khắc, hắn nhất định phải ghi chép lại. Có cái này coi như tay cầm, coi như Mộ Khuynh Nguyệt lại cao hơn lạnh, nàng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Ha ha. Loại này có thể tùy ý nắm người khác cảm giác, thật rất để cho người ta dễ chịu. Mắt thấy Mộ Khuynh Nguyệt sắp đi tới cửa thời điểm, Chu Cảnh Duyệt tăng tốc bước chân, một lát thời gian liền ra bây giờ đối phương trước mặt, gắt gao để ép đại môn. Thật là đáng tiếc, Mộ Khuynh Nguyệt, ngươi nếu là nhanh hơn chút nữa khả năng liền đi ra ngoài. Chu Cảnh Duyệt một mặt tiếc hận, ngoài miệng giữ lại ý cười, cho đối phương một tia hy vọng, lại để cho nàng cảm nhận được tuyệt vọng. Loại cảm giác này đơn giản nhưng tuyệt không thể tả. Chỉ ít hiện tại Chu Cảnh Duyệt rất hưởng thụ loại cảm giác này, sắc mặt không lộ ra lấy vui vẻ. Chu Cảnh Duyệt, ngươi tránh ra cho ta. Mộ Khuynh Nguyệt cháy bỏng hô một câu, dùng hết trên thân chỉ có khí lực giữ chặt lấy đại môn, ý đồ đem cửa kéo ra. Nhưng nàng một cái tiểu nữ nhân, lại thêm thân thể vốn là suy yếu, lại há có sức lực đem cửa mở ra. Mấy lần nếm thử về sau, Mộ Khuynh Nguyệt liền thua trận, dáng chống đỡ dụng tâm biết, để cho mình dựa vào vách tường giữ vững thân thể. Mộ Khuynh Nguyệt, kỳ thật ngươi hoàn toàn không cần thiết như thế kháng cự. Chờ ngươi thể nghiệm về sau, ngươi nhất định sẽ rất thích loại cảm giác này, đến lúc đó ngươi nói không chừng còn sẽ tới cảm tạ ta. Chu Cảnh Duyệt vừa cười vừa nói, hoàn toàn không có đem đối phương coi là chuyện đáng kể. Từ hôm nay trận này tụ sẽ bắt đầu, hắn cũng đã đem Mộ Khuynh Nguyệt coi là vật trong bàn tay. Lại há có thể dễ dàng như vậy đối đầu phương rời đi. Hắn không chỉ có muốn Mộ Khuynh Nguyệt người này, đối phương chỗ sáng lập Minh Nguyệt công ty hắn cũng tương tự muốn. Chu Cảnh Duyệt, ngươi dạng này là phạm pháp. Ngươi nếu là dám động thủ với ta, ta nhất định sẽ báo tin bắt ngươi. Mộ Khuynh Nguyệt mí mắt giờ đờ ở dần chìm, đầu càng phát u ám, vô lực hô một tiếng. Nàng hiện tại trạng thái thật không tốt, đầu nặng, sẽ không lên khí lực, tiết hầu còn có chút khắc khô, liên liên thân thể cũng có một chút nóng lên, có loại không nói được khó chịu. Báo tinh. Chu Cảnh Duyệt cười cười, hoàn toàn không có coi ra gì, nhưng sau nói ra, Mộ Khuynh Nguyệt, ngươi có thể thử một chút, đến lúc đó nhìn ta có thể hay không bị nhốt vào. Bất quá ngươi yên tâm, hôm nay ngươi vô luận như thế nào đều đi không nổi. Nói đùa. Hắn dám như thế không có sợ hãi làm, liền hoàn toàn không có lo lắng lát nữa có bị bắt phong hiểm. Lấy người của Chu gia mạnh quan hệ, hoàn toàn có thể giúp hắn chuẩn bị tốt hết thảy, tốn nhiều nhất ít tiền. Nhưng những thứ này cùng Mộ Khuynh Nguyệt so ra, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Lập tức, Chu Cảnh Duyệt cũng không tại qua nói nhảm nhiều, trực tiếp vào tay, muốn đem Mộ Khuynh Nguyệt khiêng đến trên ghế salon bên cạnh. Hỗn đản, ngươi dừng tay, thả ta ra. Nhìn thấy tới gần Chu Cảnh Duyệt, Mộ Khuynh Nguyệt muốn dùng lực tướng đối phương đẩy ra. Có thể khí lực của nàng quá nhỏ, đẩy tại Chu Cảnh Duyệt trên thân hoàn toàn không dậy được bất cứ tác dụng gì. Chương 123, về sau đừng đến khiêu khích ta, hôm nay là lần đầu tiên. Lão bản, ta đã ăn xong, chúng ta có muốn cùng đi hay không dạo chơi? Bàn ăn bên trên, Giang Nhược Liêu đặt dĩa xuống, nhẹ giọng hỏi. Mặc dù vừa rồi Mộ Khuynh Nguyệt hai người đến phá hủy nguyên bản không khí ấm áp, nhưng cũng liền như vậy một hồi hội. Về sau hắn cùng lão bản cũng không có lại đi xoắn xuýt trước đó ngoài ý muốn. Ăn xong là thật vui vẻ. Đi. Cố Trường Tô gật đầu đáp ứng. Vậy ta đi trước tính tiền tính tiền. Giang Nhược Liễu vừa đi, còn không đợi Cố Trường Tô đứng dậy rời đi, một giây sau hắn liền cảm giác được sát vách bao xương gian phòng truyền đến động tĩnh, con mắt lập tức nhíu lại. Có ba khí gia trì, hắn hiện tại cảm giác lực rất mạnh. Chỉ cần hắn hơi chút lưu ý, bất kỳ cái gì thanh âm rất nhỏ hắn có thể cảm giác được. Mà gian phòng kia vừa vặn chính là Mộ Khuynh Nguyệt cùng Chu Cảnh Duyệt chỗ bao xương. Mặc dù nghe không rõ cụ thể thanh âm, nhưng bên trong khẳng định xảy ra chuyện. Chu Cảnh Duyệt người này hắn chỉ gặp qua mấy lần, nhưng đối hắn cảm giác không thật là tốt. Cảm giác người này rất ấm lãnh, tiểu tâm tư rất nhiều. Mà lại trải qua Chu Văn Siêu hôm nay trình bày, Chu Cảnh Duyệt hơn phân nửa không phải người tốt lành gì. Cho nên, Mộ Khuynh Nguyệt hơn phân nửa gặp được nguy hiểm. Lão bản, thế nào? Chúng ta bây giờ đi sao? Lúc này, Giang Nhược Liêu đi trở về, nhìn xem Cố Trường Tô còn ngồi tại vị trí trước, hiệu kỳ hỏi một câu. Cố Trường Tô thu hồi suy nghĩ, chậm rãi đứng dậy. Không có việc gì, chúng ta đi thôi. Ừm. Giang Nhược Liễu ngọt ngào cười một tiếng, chủ động đưa tay kéo lại Cố Trường Tô. Lão bản, nếu không chờ sẽ chúng ta đi thêm cái bữa ăn, ta rất lâu không có đi Nam Minh đường phố chợ đêm đi dạo qua. Cố Trường Tô cười hỏi, chưa ăn no? Có chút. Giang Nhược Liễu ngượng ngùng cười một tiếng, nhỏ giọng trả lời một câu. Bò bít tết quá ít, chỉ ăn 6 phần no bụng, còn có thể hướng trong bụng lấp ức điểm điểm. Hôm nay đến nhà hàng Tây ăn chủ yếu là ăn lãng mạn ánh nến bữa tối. Mặc dù có chút ít quý, bất quá hôm nay là dù sao cũng là sinh nhật của mình, tự nhiên muốn qua cùng bình thường không giống nhau lắm, mới có kỷ niệm ý nghĩa. Vừa rồi hắn liền lôi kéo lao bản đập rất đa tình lữ chụp ảnh chung, về sau có thể làm ảnh chụp tập. Đương nhiên, chưa ăn no cũng là thật. Vậy liền đi Nam Minh đường phố ăn thêm chút nữa, vừa vặn ta cũng đã lâu không có đi qua. Cố Trường Tô mỉm cười nói. Được rồi bốn. Thùng thùng. Ngay tại Cố Trường Tô hai người đang chuẩn bị rời đi thời điểm, hậu phương đột nhiên chuyển đến kịch liệt vận động. Lão bản. Giang Nhược Liễu dẫn đầu quay đầu nhìn lại, khi thấy rõ hậu phương tình huống về sau, ánh mắt bên trong lập tức dần hiện ra ánh mắt kinh ngạc, dưới tay phải ý thức lôi kéo Cố Trường Tô, nhắc nhỏ. Cố Trường Tô nhíu mày, đồng dạng quay đầu. Chỉ gặp cửa bao xương, Giang Nhược Liễu chật vật quẳng xuống đất, đầu tóc rối bời rối tung ra, quần áo còn có bị lôi kéo vết tích, nguyên bản trắng non sạch sẽ khuôn mặt, lộ ra phá lệ ửng đỏ, ánh mắt rất mê ly. Có thể là vị trí so góc vắng vẻ, lại thêm phòng ăn tương đối mở tối duyên cớ, ngoại trừ Cố Trường Tô hai người, cũng không có cái khác khách hàng thấy cảnh này. Bị hạ dược. Cố Trường Tô nhíu mày, trong lòng ngầm niệm. Lão bản, Mộ tiểu thư nàng giống như xảy ra chuyện, chúng ta muốn không đi qua nhìn một chút nàng? Giang Nhược Liễu lo lắng hỏi. Trước kia bởi vì lão bản nguyên nhân, nàng đối Mộ Khuynh Nguyệt xác thực không có quá nhiều hảo cảm, nhưng cũng vẹn vẹn bởi vì nhân phẩm của nàng, tính cách phương diện. Bây giờ đối phương rõ ràng gặp được phiền toái, có lẽ là cùng là nữ nhân nguyên nhân, nàng vậy mà đối với đối phương có một ít lo lắng, thậm chí sợ hãi nàng gặp được nguy hiểm gì. Nhưng mà đúng vào lúc này, bao xương một thân ảnh khác xuất hiện. Quần áo không chỉnh tề, Chu Cảnh Duyệt mặt âm trầm đi tới cổng, quần khóa kéo đều còn chưa tới kéo lên, giống là vừa vặn mặc vào đồng dạng. Lúc đầu hết thảy đều tiến hành rất thuận lợi, Mộ Khuynh Nguyệt mười phần nhẹ nhõm liền bị hắn túm trở về trên ghế salon. Có thể đang lúc hắn chuẩn bị cởi quần áo thời điểm, cái này xú nương môn vậy mà dùng giày cao gót đạp hắn phía dưới, cường độ còn không nhỏ. Kém chút xảy ra chuyện. Sau đó nữ nhân này liền đứng lên chạy. Hắn vội vàng mặc xong quần áo, lúc này mới đuổi đi theo. Người cho nàng hạ dược. Chu Cảnh Duyệt đang chuẩn bị đem Mộ Khuynh Nguyệt ôm trở về phòng, đột nhiên lúc này, Cố Trường Tô đi thẳng tới trước mặt hắn, thanh âm bình thản mà hỏi. Chu Cảnh Duyệt cơ cười một tiếng, hỏi, làm sao? Cố muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Sự tình đều đến mức này, hắn không ít cái gì tốt trang. Mình dù sao cũng là Chu gia con trai trưởng, Cố Trường Tô còn không dám bắt hắn thế nào. Không có bắt ngươi cái kia tấm mặt thối đối ta cười, bằng không thì ta sợ ta nhịn không được bắt ngươi. Cố Trường Tô lặng lẽ nói. Hắn mặc dù cũng không phải người tốt lành gì, có chút hoa tâm, nhưng vẫn là có nguyên tắc của mình. Sẽ không dùng loại này hạ lưu thủ đoạn. Mà lại vừa rồi Chu Cảnh Duyệt tới chào hỏi hắn, rõ ràng liền mang theo một tia khiêu khích ý vị. Hiện tại lại đối Mộ Khuynh Nguyệt hạ dược, phản phất chính là muốn cố ý buồn nôn hắn. Mặc dù Cố Trường Tô hiện tại đối Mộ Khuynh Nguyệt không cảm giác, nhưng cũng không phải loại này xòa điệu có thể đến tùy tiện buồn nôn. Chu Cảnh Duyệt nụ cười trên mặt trực tiếp giới ở, mí mắt lập tức trầm xuống, ánh mắt lộ ra một cô ấm lãnh. Cố Trường Tô, đừng tưởng rằng ngươi là Cố gia ông chủ nhỏ thì ngon, Chu gia ta cũng không sợ ngươi. Nói thật cho ngươi biết đi, Mộ Khuynh Nguyệt ta liền coi trọng, nhìn xem ngươi truy cầu 3 năm nữ nhân rơi xuống trong tay ta, ta ngẫm lại đều cao hứng. Nghe được có phải hay không rất khó chịu, nhưng ngươi dám động thủ với ta sao? Liền như ngươi loại này ngay cả nữ nhân đều không đối phó được sát phế vật, dựa vào cái gì cùng ta đánh đồng? Chu Cảnh Duyệt không tiếp tục để ý Cố Trường Tô ánh mắt, thân thể không xuống chuẩn bị đem Mộ Khuynh Nguyệt ôm trở về phòng. Hắn chính là muốn tại Cố Trường Tô dưới mí mắt thu thập hắn xem trọng nữ nhân, hảo hảo dạy một chút hắn đạo lý làm người. Ngay tại Chu Cảnh Duyệt không người trong nháy mắt đó, Cố Trường Tô đột nhiên dùng sức, một cước hung hăng đá vào đối phương hạ thân. Tiếp theo sát, Chu Cảnh Duyệt trực tiếp kề sát đất trượt mấy mét, nện vào thả ra góc tường rơi. Khu khu. Chu Cảnh Duyệt vô lực ho khan vài tiếng, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt xuống tới, hai tay gắt gao cầm mình rách dưới đồ chơi, trong mắt tràn ngập oán hận nhìn chằm chằm Cố Trường Tô, khàn giọng nói ra, "Cố Trường Tô, ngươi mẹ nó không phải người, đá phía dưới lão tử. Mình thế nhưng là Chu gia con trai trưởng, tương lai có khả năng nhất tiếp quản Chu thị tập đoàn người thừa kế, cho nên hắn mới sẽ như vậy không có sợ hãi cứng rắn Cố Trường Tô. Nhưng để hắn không nghĩ tới chính là, đối phương vậy mà hoàn toàn không kiêng kỵ Chu gia thực lực, trực tiếp động thủ với hắn. Mà lại, hắn hiện tại chỉ cảm thấy phía dưới của mình có loại đau rát đau nhức, khó chịu đến cực điểm." Cố Trường Tô chậm rãi tới gần, kéo lại hai chân ống quần ngồi xổm ở trước mặt nàng, tay phải vô vô gương mặt của hắn. "Về sau đừng đến khiêu khích ta, hôm nay là lần đầu tiên, cũng hy vọng là một lần cuối cùng. Bằng không thì, ngươi sẽ chết rất thế thảm." Nơi này là trung tâm chợ phòng ăn, ngoại trừ bao xương, bên ngoài cơ hồ đều có giám sát. Hắn không dám làm quá ác. Bất quá, hiện tại hắn đã đem đối phương cái kia hại người đồ chơi cho làm không có, về sau đi nhà xí đoán chừng đều phải vô keo con. Chương 124, Giang tiểu thư, hôm qua. "Cảm ơn ngươi cùng Trường Tô giúp ta." "Cố Trường Tô, ngươi chờ, ta nhất định sẽ giết ngươi." Đối mặt Cố Trường Tô cảnh cáo, Chu Cảnh Duyệt cảm xúc trong nháy mắt kích động lên, trong mắt vằn vện tia máu, một mặt giữ tợn trừng mắt đối phương. Bởi vì, hắn vừa rồi sờ đến phía dưới đổ máu, hơn phân nửa đã phế đi. Cố Trường Tô trong mắt hơi híp, vẫn như cũ biểu hiện rất bình tĩnh, sau đó ngẩng đầu nhìn Chu Cảnh Duyệt, cười lấy nói ra, "Tốt, về sau ngươi có thực lực này." Từ Chu Cảnh Duyệt câu nói này nói ra miệng một khắc này, Cố Trường Tô đã cho hắn hạ tử vong thông điệp. Hắn cũng không hy vọng về sau cuộc sống của mình thời thời khắc khắc đều đang bị người nhớ. Bất quá, hôm nay không thích hợp động thủ. Dù sao hiện tại bọn hắn mới phát sinh ma sát, một khi Chu Cảnh Duyệt xảy ra chuyện gì, Chu gia trước tiên nghĩ tới chính là hắn. Mặc dù lấy Cố gia thực lực, không cần thiết e ngại Chu gia, nhưng không cần thiết. Bất quá muộn mấy ngày sự tình, làm gì liên lụy đến gia tộc. Sau đó, Cố Trường Tô liền đứng dậy rời đi. Mà ngồi dưới đất Chu Cảnh Duyệt thì nhìn chòng chọc vào Cố Trường Tô thân ảnh, một mặt che lấp. Giang Nhược Liêu thấy thế, chạy chậm xuất hiện tại Cố Trường Tô trước người, nhìn một chút trên đất Mộ Khuynh Nguyệt, lại nhìn một chút xa xa Chu Cảnh Duyệt. "Táo bản, chúng ta muốn không muốn gọi điện thoại tối xử lý một chút?" Mộ tiểu thư nàng giống như Giang Nhược Liêu muốn nói lại thôi, không biết nên làm sao mở miệng. Cố Trường Tô dừng bước lại, túi đầu mắt nhìn té ngã trên đất Mộ Khuynh Nguyệt. Nhìn đối phương bộ dáng chật vật, hơi nhíu mày. Hôm sau sáng sớm, Mộ Khuynh Nguyệt lông mi rất nhỏ run lên, chậm rãi mở hai mắt ra. Sau đó nàng một cái tay chống đỡ trên giường, một cái tay khác vuốt vuốt còn có chút căng đau cái trán, chật vật từ trên giường ngồi xuống. Nơi này là? Nhìn xem sạch sẽ gọn gàng lại vô cùng xa lạ gian phòng, Mộ Khuynh Nguyệt lông mày nhíu một cái, ánh mắt sáng ngời quét mắt bốn phía, lại có chút nghĩ không ra trước đó phát sinh sự tình. Ngay tại nàng quay đầu vừa muốn đứng dậy thời điểm, trên mặt đất lộn xộn trưng bày quần áo lập tức đưa tới chú ý của nàng. Nhìn lại mình một chút trên thân thay đổi nam sĩ sạch sẽ bạch ngắn tay, đôi mắt đẹp của nàng lập tức giật mình, tối hôm qua ký ức giống như thủy triều trong nháy mắt hiện lên não hải. Tối hôm qua nàng bị Chu Cảnh Duyệt tên hôn đảng kia hạ dược, nếu không phải thừa dịp đối phương không chú ý chạy đến, mình khả năng thật xong. Bất quá nàng ngay lúc đó trạng thái thật không tốt, đi đường đều không còn khí lực. Hoàn toàn là trọi cứng lấy rời đi gian phòng. Chạy ra khỏi phòng một khắc này, nàng thể lực mấy hồ đã hoàn toàn tiêu hao, ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Cả người đều lâm vào nửa hôn mê trạng thái. Mặc dù lúc ấy tình trạng của nàng rất mơ hồ, nhưng ý thức vẫn luôn là thanh tỉnh. Về sau, nàng liền nghe đến thanh âm của một nam nhân. Nàng cùng Cố Trường Tô quen biết 3 năm lâu, nàng có thể rất xác định đó nhất định là thanh âm của đối phương. Cụ thể xảy ra chuyện gì, nàng không rõ ràng, nhưng đại khái có thể đoán được Cố Trường Tô hắn là đánh Chu Cảnh Duyệt một trận, sau đó cứu mình. Lại về sau, nàng liền có một loại mất trọng lượng cảm giác. Cố Trường Tô đem nàng bế lên, động tác của hắn rất nhẹ chậm, rất ôn nhu. Một cái tay ôm bờ eo của nàng, một cái khác ôm chân của hắn khớp nối. Đầu càng là dán tại đối phương trước ngực, thậm chí đều có thể cảm nhận được thân thể đối phương dư ôn. Có lẽ là bởi vì thân thể vốn là suy yếu, lại bị Cố Trường Tô ôm thời điểm, nàng một chút cũng không có kháng cự, ngược lại rất an nhàn ổn tại đối phương trong ngực. Loại trạng thái này nàng không nhớ rõ kéo dài bao lâu, nhưng rất nhanh nàng liền không hiểu có loại rất cảm giác khó chịu. Thân thể nóng lên, bờ môi khát khô, phản phất toàn thân muốn bị nổ tung. Vừa nghĩ tới, Mộ Khuynh Nguyệt ánh mắt lập tức thay đổi, tay nhỏ vô ý thức nắm chặt chân mền, có chút xấu hổ vô cùng đem đầu chôn đang túi chữ nhật bên trên. Khi đó bọn hắn tựa như là trở về. mà mình loại trạng thái này hoàn toàn cũng là bởi vì dược hiệu lại phát tác. Thậm chí Liều Lĩnh xé rách trên người mình quần áo, muốn thoát khỏi trên người trói buộc. Về sau càng là chẳng biết xấu hổ khóa tại Cố Trường Tô trên thân, ánh mắt mê ly, miệng càng làm cho trên người đối phương gót. Xong. Mộ Khuynh Nguyệt, ngươi chờ chút làm như thế nào cùng hắn giải thích? Mộ Khuynh Nguyệt xấu hổ giận dữ che che khuôn mặt của mình, lập tức cảm giác đến không còn mặt mũi. Mặc dù đây là dược lực thúc làm, mới khiến cho nàng biến thành lúc ấy cái dạng kia. Nhưng bất kể nói thế nào, sự tình là thật sự phát sinh. Hơn nữa lúc ấy nàng còn biểu hiện dị thường chủ động cùng nhiệt tình, nhìn qua Cố Trường Tô con mắt cùng lóe ánh sáng đồng dạng. Coi như Cố Trường Tô có thể lý giải nàng, nàng vẫn còn có chút thẹn thùng. Chỉ ít hiện tại, nàng hoàn toàn không biết nên làm sao đi đối mặt Cố Trường Tô. Hô. Trải qua một loạt đấu tranh tư tưởng, Mộ Khuynh Nguyệt thở phào một hơi, để cho mình tỉnh táo lại. Mặc kệ như thế nào, đợi lát nữa khẳng định sẽ cùng đối phương gặp mặt. Hảo Hảo đem lời giải thích rõ ràng, hắn chắc chắn sẽ không lầm sẽ tự mình. Ân. Mộ Khuynh Nguyệt nhấp nhẹ bờ môi, ở trong lòng cho mình yên lặng độc viên. Sau đó nàng liền vén chăn lên, để trần trắng nón chân nhỏ thận trọng dẫm trên sàn nhà, nhẹ lặng lẽ hướng phía cửa đi tới. Xoạt xoạt. Kéo cửa phòng ra, Mộ Khuynh Nguyệt thò đầu ra, nhìn một chút phía ngoài hành lang. Không ai. Nguyên bản còn có chút thấp thỏm tâm cũng lập tức buông lỏng rất nhiều, lấy hết dũng khí to gan đi ra. Mộ tiểu thư, ngươi đã tỉnh. Vừa xuống thang lầu đi vào lầu một phòng khách, bên cạnh liền chuyển tới một nữ tính thanh âm. Mộ Khuynh Nguyệt hơi sững sờ, quay đầu nhìn lại lúc, vừa hay nhìn thấy Giang Nhược Liêu trên mặt tiếu dung từ phòng bếp ra. Mộ tiểu thư, thân thể ngươi khôi phục thế nào? Có chỗ nào không thoải mái hay không? Không đợi Mộ Khuynh Nguyệt trả lời, Giang Nhược Liêu liền thả ra trong tay công cụ, quan tâm đi tới. Ta không sao. Mộ Khuynh Nguyệt cười cười, lập tức giải thích nói. Hôm qua tại trở về thời điểm, nàng lắng nghe được Giang Nhược Liêu thanh âm. Nếu như nhớ không lầm, trên người mình màu trắng ngắn tay vẫn là đối phương giúp mình đuổi. A, vậy ngươi trước rửa mặt một cái đi. Ta đi trước làm điểm tâm, cũng nhanh tốt. Nói xong, Giang Nhược Liễu liền quay người hướng phòng bếp đi. Ai? Giang tiểu thư, ngươi chờ một chút. Mộ Khuynh Nguyệt thấy thế, lập tức hô một câu, đem đối phương kêu dừng. Các loại Giang Nhược Liễu quay người nhìn qua thời điểm, Mộ Khuynh Nguyệt nhếch miệng môi dưới, nhẹ giọng hỏi một câu, cái kia, Cố Trường Tô hắn không có ở nhà không? Giang Nhược Liễu mỉm cười trả lời, lão bản mua quần áo cho ngươi đi, bất quá lập tức liền trở về. Hôm qua Mộ Khuynh Nguyệt trạng thái rất dã man, quần áo trên người cơ hồ đều bị nàng kéo hỏng. Ngoại trừ bên trong gần hai kiện, cái khác căn bản không có xử lý mặc. Liền ngay cả trên người bây giờ cái này cái áo khoác cũng là lao bản quần áo. Nha. Mộ Khuynh Nguyệt nhỏ giọng trả lời một câu, trong lòng không hiểu có chút tấm áp. Sau đó nàng lại ngẩng đầu nhìn về phía Giang Nhược Liễu, cảm kích nói ra, Giang tiểu thư, hôm qua cảm ơn ngươi cùng Trường Tô giúp ta. Không có việc gì, chủ yếu là lão bản giúp một tay, không có chuyện gì khác lời nói ta trước hết đi nấu cơm. Chương 125, lão bản, ngươi về đến rồi. Giang tiểu thư, ta giúp ngươi cùng một chỗ làm đi. Đơn giản rửa mặt một phen về sau, Mộ Khuynh Nguyệt đi tới phòng bếp, muốn nhìn một chút có thể hay không giúp điểm. Giang Nhược Liễu mỉm cười, đem nướng xong cuốn trứng từ lò nướng bên trong lấy ra, nhẹ giọng nói ra. Không cần, đều đã làm tốt, ngươi nếu là không ngại, liền giúp ta bưng đến bàn ăn lên đi. Lão bản hẳn là cũng sắp trở về rồi. Được rồi. Mộ Khuynh Nguyệt gật đầu. Đó lấy, hai người phân công hợp tác. Một cái đem làm tốt bữa sáng toàn bộ bưng ra đến bàn ăn bên trên, một cái khác thì bắt đầu thanh lý phòng bếp vệ sinh, cam đoan phòng bếp sạch sẽ. Cộc cộc. Đúng lúc này, tiếng bước chân từ xa tới gần chậm rãi truyền vào. Ngay tại bày ra bộ đồ ăn, Mộ Khuynh Nguyệt dẫn đầu kịp phản ứng, nhẹ giơ lên cái chán, vừa vặn nhìn thấy thân mặc tây phục Cố Trường Tô từ ngoài cửa đi đến. Trong tay còn mang theo một cái đựng quần áo giấy chất túi. "Giải, Trường Tô." Mộ Khuynh Nguyệt con mắt run lên, động tác trong tay lập tức ngừng lại, theo bản năng hô một câu. Thanh âm của nàng rất nhỏ bé, nếu như không lắng nghe, căn bản nghe không được. Cố Trường Tô hướng nàng quét mắt một chút. Nàng hiện tại mặc rất ít ỏi. Một kiện người giàu có màu trắng ngắn tay, thon dài thẳng tắp đôi chân dài lóa lộ ở bên ngoài, kéo lấy một đôi màu đen sang đan giày. Nếu không nhìn kỹ, cho người cảm giác liền phảng phất chỉ mặc một kiện áo ngắn tay. So với trước đó lãnh đạo, bây giờ nhìn đi lên ngược lại đơn thuần rất nhiều. "Y phục của ngươi." Cố Trường Tô nhẹ nhàng nói, đem đựng quần áo cái túi đặt ở cái ghế bên cạnh bên trên. "A nha." Mộ Khuynh Nguyệt lập tức trả lời một câu, thanh tịnh đôi mắt nhàn nhạt nhìn Cố Trường Tô một chút, khóe miệng nhấp nhẹ, nói ra, "Cái kia, tạ ơn." Trước kia cùng Cố Trường Tô chung đụng thời điểm, nàng sẽ không cảm thấy có bất kỳ áp lực, chung đụng cũng rất tự nhiên. Nhưng bây giờ lại đối mặt với đối phương thời điểm, nàng không hiểu có chút thấp họng, thậm chí liên hành vì cử chỉ đều biến đến cẩn thận. Mặc dù nàng nói không ra vì sao lại dạng này, nhưng biết hiện tại bọn hắn quan hệ giữa hai người đã không trở về được lúc trước. "Lão bản, ngươi về đến rồi. Nhanh đi rửa tay, chúng ta chuẩn bị ăn cơm." Đúng lúc này, thanh lý xong phòng bếp vệ sinh Giang Nhược Liễu cũng đi ra, nhìn thấy Cố Trường Tô trở về, vội vàng thúc giục nói. "Được." Cố Trường Tô gật đầu, xoay người đi phòng vệ sinh. Hôm qua Cố Mộ Khuynh Nguyệt xem như cái ngoài ý muốn. Lúc đầu hắn cùng Giang Nhược Liễu ăn xong liền định rời đi, cũng không muốn đi phản ứng Chu Cảnh Duyệt cùng Mộ Khuynh Nguyệt ở giữa sự tình. Làm sao ở giữa xảy ra chút ngoài ý muốn, Chu Cảnh Duyệt người này chủ động tới lấy đánh, vậy hắn khẳng định không thể nuông chiều. Dù nói thế nào, hắn cũng là Cố gia ông chủ nhỏ, không thể yêu đi Cố gia thế khí. Mà lại Chu Cảnh Duyệt vật kia, hoàn toàn liền là cố ý nghĩ buồn nôn hơn hắn. Đừng nói là Cố Trường Tô, liền xem như cái nam nhân bình thường đoán chừng cũng chịu không được. Về phần Mộ Khuynh Nguyệt, lúc ấy mấy có lẽ đã thần trí không rõ. Nếu là không mang nàng đi, đem nàng ném ở nơi nào, tại được hiệu thuốc tác hạ, không chừng sẽ làm ra một chút không cùng quy củ, có nhục thế tục cử động ra. Mà lấy đối phương cái kia cao ngạo tính tình, nếu là biết mình sẽ trên lưng dạng này ô danh, chắc chắn sẽ nghĩ quẩn. Dù sao người ta có thể thủ vững 20 mấy năm, vẫn luôn bảo trì sạch sẽ thân thể,
cũng có thể thấy được nàng có để ý nhiều trong sạch của mình. Muốn thật trong sạch bị hủy, làm ra chút gì chuyện điên rồ thật đúng là nói không chính xác. Mà sự thật cũng xác thực như thế. Rời đi nhà hàng Tây không bao lâu, Mộ Khuynh Nguyệt dược hiệu liền phát tác. Không chỉ có bắt đầu xé rách y phục của mình, liền liên hành vì cử chỉ đều trở nên mười phần nhiệt tình chủ động. Muốn là lúc trước đem nàng ném ở nhà hàng Tây, ngày mai Ma Đô điểm nóng tin tức, tuyệt đối trừ Mộ Khuynh Nguyệt ra không còn có thể là ai khác. Bất quá, nữ nhân này sức chịu đựng không tệ. Nhìn sau một thời gian ngắn, vậy mà mình đem dược hiệu khắc chế xuống tới, sau đó ngủ mê tới. Cố Trường Tô thừa nhận, hắn ngày hôm qua cử động quả thật có chút lạ người tốt hiềm nghi. Thậm chí mang đối phương rời đi thời điểm, cũng không có đi suy nghĩ qua đối phương có thể hay không hiểu được cảm kích. Cố Trường Tô mặc dù không tính là cái gì người tốt, nhưng cũng không tính quá máu lạnh. Có một số việc, đi theo lương tâm của mình đi là được rồi. Ngươi cảm thấy đúng, cái kia cũng không cần có lo lắng. Dựa mặt hoàn tất, ba người lên bàn. Cố Trường Tô ngồi ở phía trên vị trí, Mộ Khuynh Nguyệt cùng Giang Nhược Liêu phân biệt ngồi tại cái bàn hai bên. Có thể là bởi vì Mộ Tình Nguyệt gia nhập, ba người đều ăn rất quý củ, thậm chí đều không nói lời nào. Chỉ là Mộ Khuynh Nguyệt lúc ăn cơm rõ ràng có chút không quan tâm, thỉnh thoảng lén lén liếc một chút Cố Trường Tô, tựa hồ có chuyện nghĩ nói với hắn, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Cố Trường Tô dùng cơm giấy lau lau rồi một hạ miệng, chậm rãi đứng người lên. Ta đã ăn xong, các ngươi từ từ ăn. Nói xong, liền đứng dậy rời đi. Sau một lát, Mộ Khuynh Nguyệt cắn hạ mình môi mỏng, thả tay xuống bên trong bộ đồ ăn, ngẩng đầu nhìn về phía Giang Nhược Liễu, nói, cái kia, Giang tiểu thư, ta cũng ăn cơm. Tốt, bộ đồ ăn thả trên bàn liền tốt, đợi lát nữa ta tới thu thập. Giang Nhược Liễu vừa cười vừa nói, cùng là nữ nhân, nàng nhìn ra Mộ Khuynh Nguyệt là có chuyện muốn theo lão bản nói, có thể là mình ở giữa nguyên nhân, nàng mới không có mở miệng. Từ Vân, tạ ơn. Mộ Khuynh Nguyệt nói cảm tạ. Sau đó dẫn theo Cố Trường Tô mua cho nàng tốt quần áo, rời đi bàn ăn. Chương 126, Cố Trường Tô, ngươi có phải hay không còn tại chán ghét ta? Mộ Khuynh Nguyệt đi theo lên lầu, đi tới Cố Trường Tô vừa rồi tiến vào cửa gian phòng. Đôi mắt đẹp vẩy một cái, ngẩng đầu nhìn gian phòng đại môn, nhưng lại một mực không dám gõ cửa. Cả người đứng tại chỗ, song tay nắm thật chặt đựng quần áo cái túi, lâm vào trầm mặc thật lâu. Không biết qua bao lâu, Mộ Khuynh Nguyệt con mắt khẽ động, cuối cùng quyết định đem tay phải đưa ra ngoài. Đông đông đông. Tiếng đập cửa vang lên, ngay sau đó là Mộ Khuynh Nguyệt thanh thúy tiếng hỏi. Cái kia, Cố Trường Tô, ngươi tại gian phòng sao? Thanh âm của nàng không lớn, nói chuyện còn ấp úng, tựa hồ cũng không có chuẩn bị kỹ càng. Có việc. Sau một khắc, cửa phòng mở ra. Chỉ gặp Cố Trường Tô cởi chân đi ra, trong mắt hơi híp, túi đầu nhìn thoáng qua cổng Mộ Khuynh Nguyệt, nhẹ giọng hỏi. Mộ Khuynh Nguyệt lập tức sững sờ, ánh mắt lại nhìn chừng chừng lấy Cố Trường Tô trên thân đường còn ôn nhu cơ bắp. Ngắn ngủi ngu ngơ phía dưới, nàng mới phản ứng được, lập tức quay lưng lại, hai tay che ánh mắt của mình. Khuôn mặt có chút thường đỏ, tim phanh phanh chực nhảy. Ngươi làm sao không mặc quần áo liền ra? Cố Trường Tô thấy thế, cầm lây trên kệ áo sơ mi trắng khoác lên người, nhưng trên bụng cái kia tám khối như ẩn như hiện cơ bụng vẫn như cũ phá lệ chói sáng. Mặc vào. Nghe được Cố Trường Tô trả lời, Mộ Khuynh Nguyệt lúc này mới dám quay đầu lại, nhưng con mắt vẫn là theo bản năng hướng đối phương phần bụng liếc mắt nhìn. Cũng may Cố Trường Tô sau khi mặc quần áo, nguyên bản đường con ôn nhu cơ bắp đều bị che lại kín, tâm lý của nàng áp lực cũng không có trước đó lớn như vậy. Chí ít có thể nhìn thẳng vào đối phương, cũng sẽ không có vừa rồi lớn như vậy phản ứng. Nói thật, đã lớn như vậy, nàng còn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy quan sát một cái nam sinh ở trần dáng vẻ. Loại cảm giác này không biết nên nói thế nào, có chút thẹn thùng, có chút kháng cự, mà lại có chút không nhịn được nghĩ nhìn nhiều nhìn. Nhìn xem Mộ Khuynh Nguyệt đứng đấy không nói lời nào, Cố Trường Tô hỏi lại lần nữa, tìm ta có chuyện gì? Vừa dứt lời, Mộ Khuynh Nguyệt nguyên bản suy nghĩ cũng toàn bộ bị đánh loạn, lập tức lấy lại tinh thần, giải thích nói, cái kia, ta là muốn tới đây cùng ngươi nói tiếng cảm ơn. Sau đó, nàng lại nói tiếp đi giải thích nói, kỳ thật ngày hôm qua bữa tiệc ta là không muốn đi, nhưng công ty của ta gần nhất tình huống rất nguy hiểm, cho nên ta mới không thể không định ngày hẹn Chu Cảnh Duyệt, chỉ là không nghĩ tới hắn sẽ ở bữa tiệc bên trên đối ta hạ đồ vật. Cố Trường Tô, chuyện ngày hôm qua thật cảm tạ ngươi có thể tới giúp ta, bằng không thì ta có lẽ. Không cần, ta không cần ngươi cảm kích, không có chuyện gì khác lời nói ngươi có thể rời đi. Còn không đợi Mộ Khuynh Nguyệt nói xong, Cố Trường Tô trực tiếp ngắt lời nói. Hôm qua nguyện ý cứu Mộ Khuynh Nguyệt, liền không nghĩ tới muốn từ trên người đối phương được cái gì cái gọi là cảm kích. Cho nên, Mộ Khuynh Nguyệt cảm kích tại hắn nơi này, không có cái gì chim dùng. Nói cùng không nói, cũng là một cái dạng. Hắn sẽ chỉ đem chuyện ngày hôm qua coi như là một lần ngoài ý muốn. Mộ Khuynh Nguyệt không hiểu có chút hồng luận, ủy khuất hỏi nói, Cố Trường Tô, ngươi có phải hay không còn chán ghét ta? Mặc dù vừa mới đối phương nói rất bình tĩnh, nhưng Mộ Khuynh Nguyệt nhưng vẫn là có thể cảm nhận được một loại xa cách cảm giác. Giống như lúc đầu, Cố Trường Tô vẫn là không muốn cùng mình có bất kỳ liên hệ. Nàng thừa nhận mình trước kia quả thật có chút tùy hứng, có lỗi với Cố Trường Tô đã từng nỗ lực. Nhưng bây giờ nàng thật đã tại đổi tốt, hát vọng cùng đối mới có thể hòa hoãn tốt quan hệ. Coi như không thể trở thành người yêu, trở thành bằng hữu cũng tốt. Lúc đầu hôm qua đối phương có thể cứu mình, Mộ Khuynh Nguyệt trong lòng vẫn là rất vui vẻ, thậm chí cảm thấy đến bọn hắn quan hệ có thể cải thiện rất nhiều. Nhưng bây giờ đến xem, đối phương hay là không muốn tiếp nhận chính mình. Cố Trường Tô nhìn đối phương tấm kia ủy khuất biểu lộ, sắc mặt cũng không có quá nhiều biến hóa, nhàn nhạt nói ra, ngươi đi đi, ta còn có việc phải bận rộn. Nói xong, không để ý cổng Mộ Khuynh Nguyệt, quay người trở về gian phòng của mình. Mộ Khuynh Nguyệt thất hồn lạc phách trở lại gian phòng của mình. Hai tay ôm hai chân của mình, ngơ ngác ngồi ở trên giường. Nếu như có thể, nàng thật rất muốn buông xuống mình tổng giám đốc bao phục, càn rỡ khóc lớn một trận. Kỳ thật từ khi lần kia tại Bắc Nhai gặp nạn về sau, nàng liền phát hiện mình khả năng đã thích Cố Trường Tô. Thậm chí thường xuyên nhịn không được đi hồi ức đã từng ly từng tí. Trong khoảng thời gian này, nàng cũng một mực tại nghĩ lại mình đã từng hành vi, biết mình lúc trước xác thực có rất nhiều làm chỗ không đúng. Quá tùy hứng,
quá lạnh lùng, hoàn toàn không thể lý giải qua đối phương. Cũng đúng là như thế, để nàng càng thêm áy náy cùng tự trách. Mấy lần chủ động tìm tới Cố Trường Tô, muốn cùng đối phương hòa hoãn quan hệ, cũng là hy vọng về sau chung đụng thời điểm, có thể làm một chút đền bù. Hôm nay tỉnh lại, biết là Cố Trường Tô cứu mình về sau, nội tâm của nàng mặc dù khẩn trương thấp thỏm, nhưng càng nhiều hơn chính là chờ mong. Bởi vì, đối phương nguyện ý cứu mình, trong lòng khẳng định còn có vị trí của mình. Dù cho một chút cũng tốt, chỉ cần mình đem sự tình cùng đối phương nói rõ ràng, lại chủ động nhận cái sai, chỉ cần có thể đạt được đối phương thông cảm, không tại dạng này xa lánh mình, nàng liền đã đủ hài lòng. Lại về sau, bọn hắn liền muốn bằng hữu đồng dạng chậm rãi phát triển. Nếu như đối phương còn nguyện ý tiếp nhận nàng, cái kia nàng nhất định sẽ không chút do dự đáp ứng. Coi như không thể, bọn hắn cũng vẫn là có thể tiếp tục làm bằng hữu, chí ít sẽ không để cho mình lưu lại tiếc nuối. Chương 127, Trường Tô Kaka, ngươi đến xem nho nhỏ. Đơn giản thu thập một phen, Cố Trường Tô ra khỏi phòng. Hành lang bên trên không có gặp lại Mộ Khuynh Nguyệt, hơn phân nửa rời đi. Sau đó xuống lầu cùng Giang Nhược Liễu lên tiếng chào hỏi, Cố Trường Tô lái xe rời đi biệt thự. Hôm nay Ôn Cửu Nhi gọi điện thoại tới cho hắn, Đao Bừa giúp xảy ra chuyện. Thiết Hổ tối hôm qua bị người ám sát, hiện tại Đao Bừa giúp lao đại mới đổi thành một cái tên là Ngựa Sáu Người. Cụ thể là bị ai giết, tạm thời còn không rõ ràng lắm. Nhưng không khó đoán được, Đao Bừa giúp cái thế lực này hơn phân nửa là bị người để mắt tới. Liên giống với lúc trước Cố Trường Tô đỡ Thiết Hổ thượng vị đồng dạng. Địa Vân Đường, Cửu Nhi tỷ. Cố Trường Tô đi vào chính sảnh, nhìn xem phía trên Ôn Cửu Nhi lên tiếng chào hỏi. Trường Tô, ngươi đã đến. Ôn Cửu Nhi nhãn tình sáng lên, lập tức đứng dậy đi tới. Cố Trường Tô hỏi, Đao Bừa giúp bên kia hiện tại tình huống như thế nào? Ôn Cửu Nhi trả lời, Thiết Hổ hôm qua vừa mới chết, hiện tại toàn bộ Đao Bừa giúp cũng đang giúp hắn thu xếp tang sự, lần này mời chúng ta Địa Vân Đường đi tham gia. Xử lý tang sự cũng không phải là bởi vì đối chức Nhâm lão đại đến cỡ nào tôn trọng, mà là cho mình lớn mạnh thanh danh. Nói cho trên đường người, hiện tại Đao Bừa giúp là do ai tới làm chủ? Nói đơn giản một chút, chính là nhường đường bên trên người đến nhận mắt, để cao một chút mình tại trong vòng nổi tiếng. Lúc trước Lưu Mạnh bị giết về sau, Thiết Hổ cũng tương tự cho đối phương phong quang lớn xử lý. Lúc nào tăng yến? Cố Trường Tô hỏi. Chưa mai, đến lúc đó bắt trên đường phố người phần lớn đều sẽ đi qua. Cố Trường Tô gật gật đầu, nói, vậy ta ngày mai cùng đi với ngươi, cũng đi gặp những thứ này trên đường đại lão. Được, đến lúc đó ta điện thoại cho ngươi. Ôn Tiểu Nhi nói. Trường Tô ca ca, ngươi đến xem nho nhỏ rồi. Đúng lúc này, một đạo điểm điểm nu nhu sữa âm từ phía sau truyền đến. Ngay sau đó, một con màu trắng tiểu tinh linh đột nhiên xông vào phòng, nện bước nàng cái kia hai chân vẫn dài, vui vẻ hướng phía Cố Trường Tô chạy tới. Ánh mắt lộ ra kinh hỉ, trên mặt treo đầy mỉm cười ngọt ngào. Trường Tô ca ca, nho nhỏ muốn ôm một cái. Nói xong, đặt một chút, trực tiếp hướng Cố Trường Tô trong ngực nhảy. Không thể không thừa nhận, cô nàng này quả thật có chút trưởng thành sớm. Lúc này mới mười mấy tuổi, cứ như vậy sẽ. Nam. Cố Trường Tô không kịp cự tuyệt, vô ý thức đưa tay đem đối phương ôm ở trên thân. Nha đầu rất nhẹ, căn bản không có gì trọng lượng. Nho nhỏ, ngươi cũng mười mấy tuổi, còn cùng cái tiểu hài tử đồng dạng. Mau xuống đây, đừng làm khó dễ Trường Tô. Ôn Cửu Nhi vội vàng hô. Nho nhỏ đứa nhỏ này thực sự quá nháo đẳng. Có đôi khi ngay cả mình đều có chút không còn được. Kỳ hỉ, mới không muốn, nho nhỏ thích nhất Trường Tô ca ca. Ôn Tiểu Điểm căn bản không nghe, ngược lại duỗi ra tay nhỏ, ôm thật chặt Cố Trường Tô. Nho nhỏ không nặng, ôm một hồi không có việc gì. Cố Trường Tô mỉm cười, vội vàng hòa giải. Tiểu Nhi tử quả thật có chút dính hắn. Bất quá bây giờ niên kỷ còn nhỏ, ngược lại không có nhiều như vậy ước thúc. Nhìn thấy Cố Trường Tô mang giúp Ôn Tiểu Điểm nói tốt, Ôn Cửu Nhi cũng không tốt nhiều lời, chỉ có thể đối Ôn Tiểu Điểm dương mắt nhìn. Trung tâm thành phố bệnh viện. Bác sĩ, ngươi sẽ giúp ta nghĩ một chút biện pháp, chỉ cần có thể giúp ta chữa khỏi. Vô luận xài bao nhiêu tiền, ta đều nguyện ý. Ta là Chu gia thiếu gia, ngũ đại gia tộc Chu gia ngươi biết không? Chỉ cần ngươi có thể chữa tốt ta, ta có thể cho ngươi 100 vạn, 1000 vạn coi như thù lao. Chu Cảnh Duyệt nằm tại trên giường bệnh, mặt hốt hoảng nhìn xem bên cạnh y sĩ trưởng, thống khổ cầu khẩn nói. Bác sĩ than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ nói ra, Chu tiên sinh, chúng ta đã tận lực. Ngươi nơi đó tổn hại quá nghiêm trọng, cơ hồ không có bổ cứu khả năng. Về sau chúng ta sẽ giúp ngươi tổ chức giải phẫu, giúp ngươi đem cái kia một bộ phận hoại tử bộ phận tiến hành cắt bỏ, để phòng lây nhiễm phong hiểm, hy vọng ngươi có thể lý giải. Cái gì? Các ngươi còn phải cho ta làm cắt bỏ giải phẫu? Chu Cảnh Duyệt con ngươi phóng đại, có chút khó có thể tin nhìn xem đeo kính y sĩ trưởng. Đây chính là hắn đời này đáng tự hào nhất đồ vật, làm sao có thể cắt? Y sĩ trưởng giải thích nói, Chu tiên sinh, cái này giải phẫu nhất định phải làm. Bằng không, vết thương tiên một bước lây nhiễm, đến lúc đó ngươi bí nước tiểu hệ thống đều sẽ xảy ra vấn đề, thậm chí có tử vong nguy hiểm. Mặc dù cái này đối với ngươi mà nói rất thống khổ, rất tàn nhẫn, nhưng hy vọng ngươi có thể tiếp nhận sự thật này, đây là vì thân thể của ngươi an toàn muốn. Dứt lời, Chu Cảnh Duyệt sắc mặt thay đổi, trở nên phá lệ dữ tợn. Ánh mắt cũng là phá lệ âm lanh trừng mắt bên trong căn phòng bác sĩ. Các ngươi bọn này lang băm, các ngươi muốn hại chết ta, đều cút cho ta. Lão tử chỉ là bị đá một cước, làm sao lại không chữa được? Y y sĩ trưởng lập tức nhíu mày, hướng thầy thuốc sau lưng y tá phân phó nói, bệnh nhân tình tự không ổn định, lập tức đi dược phẩm phòng cầm một con chân định tề tới. Nói xong, y sĩ trưởng liền dẫn linh còn lại mấy gã bác sĩ tiến lên đem Chu Cảnh Duyệt để lại, để phòng hắn cảm xúc bạo động tổn thương đến phòng bệnh những bệnh nhân khác. Đều cút ngay cho ta thế nhưng là Chu gia thiếu gia. Các ngươi nếu là dám động thủ với ta nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Bị bác sĩ đè lại một khắc này, Chu Cảnh Duyệt cảm xúc càng thêm táo bạo, dùng sức, muốn tránh thoát trói buộc. Nhưng một người, như thế nào 5-6 cái bác sĩ đối thủ, mà hắn làm sao liều mạng dãy rủa, cũng vô pháp từ trên giường bắt đầu. Thẳng đến một châm chấn định tề đánh vào cổ của hắn, Chu Cảnh Duyệt nguyên bản nóng nảy cảm xúc trong nháy mắt ổn định lại, con mắt trống rỗng vô thần, tràn đầy bất đắc dĩ. Chương 128, Tiểu An, ngươi tại đại học có hay không nói qua yêu đương?
Thì, ngươi về đến rồi.
Mộ gia. Mộ Kiều An mặc một đầu quần sóc nhỏ, hai chân ngồi xếp bằng ở trên ghế salon, Trương Trạc đang hoảng chơi lấy gần nhất lửa nóng game điện thoại. Nhìn thấy Mộ Khuynh Nguyệt mở cửa đi vào, lập tức ngẩng đầu hô một tiếng.
"Ừm, ta lên trước nhà lầu nghỉ ngơi hội."
"Nha." Đánh xong chào hỏi, Mộ Khuynh Nguyệt không lại để ý trên ghế salon chơi của Mộ Kiều An, trực tiếp đi lên lầu. Gian phòng ở vào phía nam. Mộ Khuynh Nguyệt đẩy mở cửa sổ, một mình ngồi dựa tại bên cửa sổ. Ánh nắng rất đẹp, phong cảnh cũng không tệ. Xanh lam váy liền áo tại gió nhẹ quét hạ theo gió lắc lư, mái tóc thật dài cũng đồng dạng theo gió phiêu tán. Điểm điểm dư huy tô điểm tại trên mặt nàng, nhìn qua càng thêm xinh đẹp chiếu người. Chỉ là nàng cái kia có chút vặn chặt mày ngài, mang theo có chút thất lạc cùng bất đắc dĩ. Nghiêng nhìn bầu trời bên ngoài, Mộ Khuynh Nguyệt không khỏi lâm vào đã từng hồi ức bên trong. Nàng tốt nghiệp về sau, dựa vào phụ thân cho thứ nhất khoản tiền bắt đầu lập nghiệp, về sau tạo dựng hiện tại Minh Nguyệt Y Dược Mỹ Dung công ty. Cũng chính là lúc kia làm quen Vân Á Địa Sản Cố Trường Tô. Lúc ấy Cố Trường Tô cho cảm giác của nàng rất tốt, cử chỉ vừa vặn, xấu hổ khiêm tốn, rất lịch sự, rất tôn trọng nữ tính. Thậm chí cũng không có bởi vì nàng là một công ty nhỏ lão bản mà nhìn xuống nàng. Chỉ bất quá khi đó mình, một lòng chỉ muốn đánh liều sự nghiệp, để Minh Nguyệt công ty tương lai tại Ma Đô có thể có một tịch chỉ vị. Đương nhiên, nàng cũng thừa nhận khi đó mình đối với đối phương không hề động đang nghỉ. Cho nên, tại Cố Trường Tô hiện cùng với nàng tỏ tình thời điểm, nàng lựa chọn cự tuyệt. Nàng không hy vọng mình có tình cảm ràng buộc, từ đó ảnh hưởng đến sự nghiệp bên trên phát triển. Trong quá trình này, nàng xác thực làm rất nhiều chuyện sai lầm. Không thể suy nghĩ thật kỹ qua Cố Trường Tô cảm thụ. Thậm chí bởi vì mình duyên cớ, để nàng trở thành Ma Đô người người chế giễu đối tượng. Nói cho cùng, ngay lúc đó mình ích kỷ. Đối phương rõ ràng giúp nàng nhiều như vậy, mà nàng vẫn còn liên lụy đối phương. Mặc dù đó cũng không phải nàng bản nguyện, nhưng tất cả những thứ này cũng đều là bởi vì nàng tạo thành. Trong khoảng thời gian này tỉnh táo lại về sau, nàng kỳ thật vẫn luôn nghĩ tìm cơ hội hảo hảo cùng đối phương nói rõ ràng. Chủ động cùng đối phương nói lời xin lỗi là quá khứ hành vi tính tiền. Cho dù khả năng không có ý nghĩa, nhưng dầu gì cũng là nàng tâm lòng thành. Nhưng mỗi lần nàng tìm Cố Trường Tô lúc nói chuyện, đối phương đều sẽ không chút do dự cự tuyệt, đồng thời cùng nàng bảo trì khoảng cách nhất định, căn bản không cho nàng cơ hội giải thích. Cho nên hôm nay tỉnh lại biết được mình là ngủ ở Cố Trường Tô trong nhà thời điểm, trong nội tâm nàng ngoại trừ khẩn trương, càng nhiều hơn chính là chờ mong. Chờ mong đối mới có thể tha thứ chính mình. Chờ mong đối phương không còn tận lực xa lánh chính mình. Kỳ đợi bọn hắn còn có thể tiếp tục làm về bằng hữu. Nhưng khi nàng lấy hết dũng khí muốn cùng đối phương giải thích rõ ràng thời điểm, đổi lấy nhưng như cũng là đối phương không chút do dự cự tuyệt. Nói thật ra, lúc ấy Mộ Khuynh Nguyệt trong lòng ngũ vị tạp trần, tâm tình cũng lập tức ngã rơi xuống đáy cốc. "Thì, ngươi thế nào ngồi tại bệ cửa sổ bên cạnh? Cẩn thận rơi xuống." Ngay tại Mộ Khuynh Nguyệt suy tư thời khắc, Mộ Kiều An đột nhiên đẩy cửa phòng ra, tò mò nhìn bệ cửa sổ bên trên tỷ tỷ. Mộ Khuynh Nguyệt sửng sở, lập tức thu liễm một chút tâm tình của mình, hỏi: "Tiểu An, ngươi làm sao đi lên?"
"Ta không sao làm, cho nên bên trên tới nhìn ngươi một chút đang làm gì."
Dứt lời, Mộ Kiều An trong mắt hơi híp, cẩn thận quan sát đến Mộ Khuynh Nguyệt tấm kia xinh đẹp gương mặt, hầu nghi hỏi: "Tỷ, ngươi có phải hay không có việc, thế nào rầu rĩ không vui?" Mộ Khuynh Nguyệt cố nặn ra vẻ tươi cười, hồi đáp: "Không có việc gì, có thể là gần nhất chuyện của công ty vụ hơi nhiều, ta có chút mệt mỏi."
"Thật?"
Mộ Kiều An hỏi ngược một câu, có chút không tin lắm. Mộ Khuynh Nguyệt mỉm cười nói: "Ừm, thật, chờ qua mấy ngày ta điều chỉnh một chút liền tốt."
"Được thôi, vậy ta liền đi ra ngoài trước, không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi."
Mộ Kiều An gật gật đầu, không còn quá nhiều truy vấn. Sau đó liền xoay người rời đi.
"Ai?"
Ngay tại Mộ Kiều An đẩy cửa ra chuẩn bị đi ra thời điểm, Mộ Khuynh Nguyệt bỗng nhiên hô một tiếng:
"Tiểu An, ngươi chờ một chút."
Mộ Kiều An quay đầu lại, có chút hiếu kỳ nhìn chằm chằm Mộ Khuynh Nguyệt.
"Thì, ngươi có phải hay không có việc?"
Mộ Khuynh Nguyệt giơ lên một chút con ngươi, chăm chú nhìn muội muội của mình. Ngắn ngủi do dự về sau, nàng có chút ngượng ngùng thấp giọng hỏi thăm một câu:
"Cái kia,
Tiểu An, ngươi tại đại học có hay không nói qua yêu đương? Hoặc là, ngươi tại đại học có hay không thích nam hải tử?" Thanh âm của nàng rất nhỏ, từng chữ phảng phất đều là từ trong mồm đặt ra. Mộ Kiều An lắc đầu, có chút khó hiểu nói: "Không có nói qua, tỷ, ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này?"
"Không, không có gì, ta chính là hiếu kỳ hỏi một câu."
Mộ Khuynh Nguyệt đáp đúng trả lời. Mộ Kiều An con mắt đống lúc đích, sáng tỏ hai mắt tỉ mỉ nhìn xem Mộ Khuynh Nguyệt. Tỷ tỷ hiện tại rõ ràng khẩn trương, còn có chút không bình tĩnh. Chẳng lẽ?
Sát na suy tư về sau, Mộ Kiều An đi đến Mộ Khuynh Nguyệt bên người, thốt ra hỏi: "Tỷ, ngươi có phải hay không yêu đương rồi?"
Mộ Khuynh Nguyệt run lên, vốn là có chút lúng túng tiếu dung trở nên càng thêm cứng ngắc.
"Làm sao có thể?
Tiểu An, ngươi chớ đoán mò, ta chính là hiếu kỳ."
"Vậy ngươi khẩn trương làm gì?"
Mộ Kiều An hỏi ngược lại.
"Ta chỗ nào khẩn trương?
Còn không có khẩn trương."
"Tỷ, ngươi biết ngươi bây giờ nụ cười trên mặt có bao nhiêu giới sao?"
"Không có chút nào tự nhiên."
Mộ Kiều An vểnh vểnh lên miệng, trực tiếp đem Mộ Khuynh Nguyệt chọc thủng.
"Tốt, ta là muội muội của ngươi, cũng không phải miệng rộng, ngươi nếu là thật yêu đương, có thể nói cho ta một chút, ta nói không chừng có thể giúp ngươi bày mưu tinh kế." Nghe nói như thế, Mộ Khuynh Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Kiều An, trong mắt nhiều một tia biến hóa.
Chương 129, "Tỷ, ngươi là chăm chú?"
"Cái gì?"
"Tỷ, ngươi nói ngươi bây giờ khả năng thích Trường Tô ca."
Mộ Kiều An con ngươi trừng lớn, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem tỷ tỷ của mình. Ngay tại vừa rồi, Mộ Khuynh Nguyệt cùng mình bàn giao một loạt tiền căn hậu quả, cũng làm cho nàng biết hôm qua Thiên tỷ tỷ gặp phải nguy hiểm, là Trường Tô ca cứu nàng. Từ tỷ tỷ biểu lộ đến xem, nàng lần này khả năng thật là đối Trường Tô ca động thật tình cảm. Bằng không thì, nàng cũng sẽ không theo mình thẳng thắn. Trước kia Trường Tô ca truy tỷ tỷ thời điểm, nàng liền rất xem trọng hai người, cũng làm cho tỷ tỷ thử đi tiếp thu một chút đối phương. Có thể tỷ tỷ lúc ấy luôn luôn nắm quyền nghiệp đến làm bia đỡ đạn, năm lần bảy lượt cự tuyệt Trường Tô ca hảo ý, cuối cùng dẫn đến hai người quan hệ vỡ tan. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, tỷ tỷ vậy mà hồi tâm chuyển ý, còn thân hơn miệng cùng mình thừa nhận nàng thích Trường Tô ca. Có thể có nhiều thứ vỡ vụn là rất khó tu bổ tới. Trường Tô ca trong khoảng thời gian này vẫn luôn lờ đi tỷ tỷ, thậm chí cùng nàng đoạn thành quan hệ, chính là tốt nhất đáp lại. Muốn một lần nữa đem đối phương đuổi trở về, đoán chừng không dễ dàng như vậy. Mà lại nàng còn nghe nói, Trường Tô ca hiện tại giống như tại cùng Tô gia tiểu thư kết giao. Tỷ tỷ hiện tại có như muốn đi đem Trường Tô ca đuổi trở về, cũng phải muốn đem cái kia Tô nhà tiểu thư làm hạ thấp đi mới được. Ừm. Mộ Khuynh Nguyệt mấp máy môi mỏng, theo bản năng nắm lấy hai tay, túi đầu nhẹ nhàng lên tiếng. Trước đó loại cảm giác này cũng không phải là rất mãnh liệt, nhưng tối hôm qua tại mình đã hôn mê về sau, đối phương đem hắn kéo một khắc này, nàng liền có loại không nói được cảm giác an toàn, thậm chí có chút mê thể luyến lúc ấy bị đối phương ôm cảm giác, rất an tâm, rất dễ chịu. Cũng là từ một khắc này bắt đầu, nàng mới phát giác mình khả năng thật thích đối phương. Tỷ, vậy ngươi cùng Trường Tô ca biểu bạch sao? Các ngươi hiện tại quan hệ thế nào? Mộ Kiều An nhịn không được hỏi. Không có, ta không dám nói với hắn. Mộ Khuynh Nguyệt lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Nàng hiện tại xác thực hối hận. Khi đó Cố Trường Tô thật đối nàng rất tốt, mãi mãi cũng chuẩn bị cho nàng lễ vật tốt nhất, giống công chúa đồng dạng sủng ái mình, bao dung chính mình. Lúc trước nếu không phải mình tùy hứng, cũng hứa hiện tại bọn hắn sớm liền ở cùng nhau. Chỉ tiếc đợi nàng hiểu được về sau, đã chậm. Tỷ, ngươi là chăm chú. Mộ Kiều An nói. Mộ Khuynh Nguyệt gật đầu. Mặc dù bây giờ Cố Trường Tô khả năng không thích nàng, nhưng không quan hệ, mình sẽ cố gắng cải biến, cố gắng hướng đối phương tới gần. Mộ Kiều An trầm mặc, không biết trả lời như thế nào. Hôm sau, 10 giờ sáng, Cố Trường Tô đi vào địa vân đường, dự định khởi hành tiên về đao đúa rút. Trường Tô, chúng ta muốn hay không mang ít người qua đi? Ôn Cửu Nhi lông mày nhíu một cái, nhắc nhở. Đao đúa rút cái này mới nhậm chức lao đại là địch hay bạn, tạm thời còn khó nói. Nhưng đợi lát nữa dù sao cũng là đi người khác địa bàn, lưu chút nhân thủ, cũng có thể lấy phòng ngừa vạn nhất. Têu lên rồng một bọn hắn. Cố Trường Tô thản nhiên nói. Ôn Cửu Nhi nhắc nhở không sai, phàm lạt đều hẳn là cẩn thận một điểm. Bất quá có A Tuyền mấy cái này bảo tiêu đi theo, kỳ thật đi đao đùa giúp hẳn là cũng sẽ không gặp phải phiền phức gì. Mà lại từ khi hắn bắt đầu địa vân đường vãng lai mật thiết về sau, cũng cùng A Tuyền mấy cái bảo tiêu ngả bài. Bọn hắn về sau ngoại trừ bảo hộ an toàn của mình bên ngoài, còn sẽ có cái khác ngoài định mức nhiệm vụ. Đương nhiên, Cố Trường Tô tự nhiên cũng sẽ đề cao bọn hắn tiền lương. Đối với cái này, mấy người không có ý kiến gì, biểu thị hết thảy nghe Cố Trường Tô an bài. Cố tiên sinh. Một tiếng sau khi phân phó, số 100 long binh ỉ vụn toàn bộ chạy tới. Cố Trường Tô mỉm cười, mười phần khách khí nói ra, lần này khả năng lại muốn phiền phức mọi người giúp một chút. Từ lần trước từ Trần Huyền nơi đó đem người mượn qua đến về sau, hắn vẫn không có còn. Trong khoảng thời gian này cũng một mực đợi tại địa vân đường. Các loại Trần Huyền lúc nào muốn, hắn tại đem người trả lại cũng giống như vậy. Cố tiên sinh phân phó là được, không cần phải khách khí. Rồng vừa lên trước một bước, đại biểu còn lại huynh đệ nói. Ừm, phiền thoái. Cố Trường Tô gật gật đầu. Rất nhanh. Một cái rộng rãi bá khí đội xe từ Nam Minh đường phố bắt đầu xuất phát, một đường hướng về bắc ngay chạy. Thuần một sắc màu đen xe con, khoảng chừng 20 lượng. Trên đường chạy phổ thông xe con gặp tình hình này, toàn cũng không khỏi nhường ra con đường, hay là giảm tốc làm cho đối phương đi đầu. Mà bên đường người đi đường thấy cảnh này, tất cả đều ngừng chân quan sát, nhịn không được kinh hô lên. Ngoa tạo, đây cũng là vị kia đại lão. Huynh đệ, ngươi không thấy được tuần một sắc màu đen xe con sao? Cái này rõ ràng là trên đường. Hiện tại ngoại trừ trên đường như vậy người, cũng không có ai dám làm như thế lớn phô trương. A à, cái kia gần nhất có phải hay không xảy ra chuyện gì, rất lâu chưa có xem tràng diện lớn như vậy. Nghe nói là Bắc Ngai lão đại chết rồi, hôm nay xử lý tang, mời trên đường các lộ thế lực đi dự tiệc. Khó trách năm. Trong xe, Ôn Cửu Nhi lo lắng, luôn cảm thấy hôm nay tang yến không đơn giản. Mặc dù đây chỉ là nàng một cái trực giác, nhưng nội tâm ít nhiều có chút lo lắng. Cửu Nhi tỷ, đang suy nghĩ chuyện gì? Cố Trường Tô một chút nhìn ra đối phương lo lắng, cười dò hỏi. Ôn Cửu Nhi khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng nói, Bắc Ngai là đao đùa giúp địa bàn của bọn hắn, chúng ta địa vân đường không phải rất quen, cùng bên kia thế lực thương lượng cũng không nhiều, ta lo lắng ngoại ý muốn nổi lên. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngoại ý muốn phát sinh. Cố Trường Tô nhìn về phía Ôn Cửu Nhi, cho đối phương một cái khẳng định ánh mắt. Nhìn đối phương tấm kia như một xuân phong khuôn mặt tươi cười, Ôn Cửu Nhi tâm tình không có trước đó trầm trọng như vậy, thấp giọng nói ra, "Trường Tô, tạ ơn." Nàng có thể cảm nhận được Cố Trường Tô là tại trấn an mình, để nàng thần kinh không muốn như thế căng cứng. Chương 130, Cố thiếu, cửu ngưỡng đại danh. Bắc Ngai. Một nhà tiểu cũ cửa đại viện đậu đầy vô số xe sang trọng, từng dãy người mặc trang phục màu trắng tiểu đệ chạm tại cửa ra vào nghênh đón tân khách. Lui tới tân khách phần lớn mặc không ít, sau lưng còn đi theo 10 cái tiểu đệ. "Ôn tiểu thư, ngươi có thể tính tới." Cố Trường Tô cùng Ôn Cửu Nhi vừa xuống xe, một cái vóc người cao lớn, mặc màu trắng tang bào trung niên nam nhân mập cười ha hả đi tới. Ôn Cửu Nhi khẽ nhíu mày, ngẩng đầu cẩn thận nhìn nam nhân vài lần. Có thể còn không đợi Ôn Cửu Nhi hỏi thăm, nam nhân kia liền tự mình nói ra, "Ha ha, Ôn tiểu thư khả năng không biết ta trước tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Mã Lục, bây giờ đao đùa giúp lao đại mới, về sau còn xin Ôn tiểu thư nhiều quan tâm." "Chiếu cố thì không cần, đao đùa giúp gia đại nghiệp đại, có thể không phải chúng ta địa vân đường loại này tiểu gia nhà nghèo có thể đánh đồng. Chỉ hy vọng về sau, Mã lao đại đừng lại tiếp tục nhằm vào ta địa vân đường, các làm các suy nghĩ." Ôn Cửu Nhi từ tốn nói. Thiết hổ người này mặc dù có dã tâm của mình, nhưng cũng coi là bọn hắn hợp tác đồng bạn. Chí ít đối phương ngồi lên đao đùa giúp lao vị trí của đại ca, giúp bọn hắn giải quyết ba đại bang hội sống mái với nhau phiền phức. Nàng mặc dù không rõ ràng Tiết Hổ chết là A Động tay chân, nhưng tất nhiên cùng trước mắt cái này Mã Lục thoát không được quan hệ. Vô luận kết quả như thế nào, cái này Mã Lục tất nhiên không có khả năng cùng bọn hắn trở thành bằng hữu. Ôn Cửu Nhi đương nhiên sẽ không cho đối phương sắc mặt tốt. Ha ha, Ôn tiểu thư có thể thật biết nói đùa. Ngươi có thể tùy tiện đi hỏi thăm một chút, ta Mã Lục tại Bắc Nhai nhất giữ chữ tín. Mã Lục cười ha ha, cũng không có quá nhiều sinh khí, sau đó dẫn đầu nhìn về phía bên cạnh Cố Trường Tô, đưa tay nói ra, vị này chính là Cố thiếu đi. Cửu ngưỡng đại danh. Lúc trước hắn là Thiết Hổ tay người phía dưới. Vô luận là đi địa vân đường nói chuyện, vẫn là về sau tại bến tàu sống mái với nhau, hắn đều tại hiện trường. Cho nên, đối tại nam nhân ở trước mắt, hắn không dám có một tia khinh thị. Tại trong sự nhận thức của hắn, thậm chí cảm thấy đến thế gian này thiếu gia rất có thể là Ôn Cửu Nhi phía sau màn nam nhân. Nắm tay thì không cần. Cố Trường Tô nhìn Mã Lục một chút, không chút nào cho đối phương mặt mũi. Cái này Mã Lục hắn có chút ấn tượng, trước đó tại Kim Luân giải trí hội sở xử lý Lưu Manh thời điểm, gia hỏa này ngay tại. Hẳn là Thiết Hổ tâm phúc. Không nghĩ tới, lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi, Thiết Hổ chết rồi, mà hắn lại thành đao búa giúp lao đại mới. Ở trong đó nhiều ít cũng có chút liên quan. Cho nên tại đối mặt Mã Lục loại người này thời điểm, hắn cùng Ôn Cửu Nhi thái độ xem như nhất trí. Dù sao cũng không có thể trở thành bằng hữu, không cần thiết dối trá lôi kéo làm quen. Mã Lục tấm kia dầu mỡ trên mặt mỉm cười lập tức giới ở, trong mắt lóe lên một tia ấm lãnh, nhưng rất nhanh lại ẩn giấu đi, tiếp tục bày làm ra một bộ cười ha hả bộ dáng, nói ra, ha ha, vậy được, Ôn tiểu thư, Cố thiếu, ta cái này phái người đưa các ngươi đi vào, buổi trưa yến hẳn là lập tức liền muốn bắt đầu. Nói xong, Mã Lục liền nhìn về phía bên cạnh tiểu đệ, phân phó nói, mấy người các ngươi, giúp ta đưa Ôn tiểu thư cùng Cố thiếu đi thượng tọa. Vâng. Chúng tiểu đệ nghe lệnh, lập tức ngồi ở phía trước cho Cố Trường Tô hai người dẫn đường. Cố Trường Tô không nghĩ nhiều, cùng Ôn Cửu Nhi theo sát phía sau. Ngay tại Cố Trường Tô hai người vừa mới vào nhà thời điểm, sau lưng A Tuyển cùng rồng nhất đẳng người toàn bộ cho ngăn ở bên ngoài. Cố Trường Tô hơi nheo mắt lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem cổng Mã Lục, có ý tứ gì? Mã Lục mỉm cười, giải thích nói ra, Cố thiếu, Ôn tiểu thư, các ngươi có thể đến ta đao đúa giúp dự tiệc, ta Mã Lục cao hứng. Ngươi bọn này tiểu đệ đi theo, là nghĩ bảo hộ ngươi an toàn ta cũng có thể hiểu được. Nhưng ngươi lập tức mang lên trăm người tiến phòng chính ít nhiều có chút không thích hợp, dù sao chúng ta hôm nay là tới ăn cơm, cũng không phải đến đánh nhau. Bất quá ngươi yên tâm đi, ngươi những huynh đệ này ta đều sẽ đem bọn hắn an bài bên ngoài viện ngồi vào vị trí, để bọn hắn ăn ngon uống ngon, ngươi xem coi thế nào. Cố Trường Tô hơi nhíu mày, chăm chú quan sát Mã Lục vài lần. Một lát sau, hắn nghiêng người nhìn về phía cổng A Tuyển cùng rồng nhất đằng người, thấp giọng nói ra, các ngươi chờ ta ở bên ngoài, có việc ta sẽ thông báo cho các ngươi. Gặp Cố Trường Tô lên tiếng, A Tuyển mấy người cũng không tốt tiếp tục kiên trì. Trường Tô, cái này Mã Lục ngươi thấy thế nào? Ôn Cửu Nhi đi theo Cố Trường Tô bên người, thấp giọng hỏi một câu. Có ít đồ, nhưng là không nhiều. Cố Trường Tô cười nói. Ôn Cửu Nhi lông mày nhoáng một cái, có chút nghe không hiểu Cố Trường Tô giảng có ý tứ gì. Nhìn đối phương ngu ngơ bộ dáng, Cố Trường Tô cạn cười một tiếng, giải thích nói, không có đoán sai, Mã Lục hôm nay đây là tại làm cục, nghĩ coi chúng ta là heo làm thịt. Nếu như vừa rồi Mã Lục không ngăn A Tuyền bọn hắn tiến đến, Cố Trường Tô khả năng còn cảm thấy hôm nay sẽ chỉ là một cái rất phổ thông tang yến. Mà bây giờ hắn cố ý chi đi mình tất câu cả thủ hạ, rất rõ ràng chính là có mưu đồ. Không có gì bất ngờ xảy ra, liền đang chờ xe bữa tiệc bên trên. Ngươi nói là đây là hồng môn yến? Mã Lục hắn là cố ý. Ôn Cửu Nhi trong mắt giật mình, hỏi, có thể hiểu như vậy? Cố Trường Tô gật đầu. Vậy ngươi làm gì còn tiến đến? Nơi này chính là đao búa giúp địa bàn. Ôn Cửu Nhi sững sờ, không hiểu nhìn về phía Cố Trường Tô. Lại là hồng môn yến, Mã Lục khẳng định lưu lại một tay. Có thể hiểu như vậy? Cố Trường Tô gật đầu. Vậy ngươi làm gì còn tiến đến? Nơi này chính là đao búa giúp địa bàn. Ôn Cửu Nhi sững sờ, không hiểu nhìn về phía Cố Trường Tô. Chương 131, nữ nhân trung quy là nữ nhân. Đẩy cửa phòng ra, bên trong tân khách cùng nhau nhìn lại, ánh mắt ý vị thâm trường nhìn xem vào cửa Cố Trường Tô cùng Ôn Cửu Nhi. Bọn hắn phần lớn 40-50 tuổi, mặc dù mặc vừa vặn Âu phục, nhưng vẫn như cũ khó mà che giấu trên người cái kia luồng lệ khí. Không cần đoán cũng biết, đám người này đại khái chính là bắt trên đường phố lao đại ca. Cố thiếu, Ôn tiểu thư, chúng ta đã lâu không gặp. Cùng lúc đó, ban ăn nơi hẻo lánh một cái tuổi trẻ nam tử đột nhiên nhìn về phía hai người, nhếch miệng lên tà mị cười xấu xa. Cố Trường Tô trong mắt hơi híp, ánh mắt cùng trên bàn ăn nam tử đối mặt. Trong mắt lập tức nhiều hơn một phần coi thường. Diệp Hàn gia hỏa suất này vậy mà cũng ở nơi đây. Hắn xưa nay không tin tưởng ngẫu nhiên, huống chi đối phương vẫn là binh vương. Xem ra Thiết Hổ lần này xảy ra chuyện, rất đại khái suất cùng gia hỏa này có quan hệ. Là ngươi? Bên cạnh Ôn Cửu Nhi cũng đồng dạng chú ý tới Diệp Hàn tồn tại, cau mày, có chút ngạc nhiên nhìn đối phương. Nàng đối Diệp Hàn có chút ấn tượng. Trước đó Địa Vân Đường cùng đao đúa giúp buộc phát xung đột thời điểm, cái này Diệp Hàn liền xâm nhập Địa Vân Đường đi tìm nàng. Còn nói nhớ hợp tác với mình, bất quá bị Ôn Cửu Nhi cự tuyệt. Ngay lúc đó Diệp Hàn cho Ôn Cửu Nhi nhất trực quan ấn tượng chính là, người này cá nhân thực lực rất mạnh. Tại toàn bộ Ma Đô cơ hồ cũng tìm không ra cái thứ hai có thể cùng đối phương so đấu cao thủ. Ha ha, xem ra Ôn tiểu thư cùng bằng hữu của ta nhận biết. Đúng lúc này, Mã Lục đột nhiên đi đến, nhìn một chút Ôn Cửu Nhi hai người, lại nhìn một chút trên bàn ăn Diệp Hàn. Hắn lần này có thể ngồi lên đao đúa giúp lao đại vị trí may mắn mà có Diệp Hàn trợ giúp. Đồng thời, hắn cũng được chứng kiến Diệp Hàn thủ đoạn. Muốn giết mình, so bóp chết một con kiến đồng dạng đơn giản. Mặc dù ngoài mặt vẫn là mình tại trưởng khống đao đúa giúp, nhưng thực tế, hắn nhiều khi đều phải nghe theo Diệp Hàn an bài. Cũng tỉ như lần này tang yến. Ha ha, trước đó ta cùng Ôn tiểu thư, Cố thiếu gặp qua vài lần, tự nhiên tính nhận biết. Diệp Hàn nhếch miệng lên, vừa cười vừa nói. Lúc trước hắn lúc đầu nghĩ đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, hợp tác với Ôn Cửu Nhi. Kết nếu như đối phương lại là bạn của Cố Trường Tô.
Lấy hắn Diệp gia cùng Cố gia huyết hải thâm cửu, Diệp Hàn tự nhiên không có khả năng đi giúp một cái địch nhân. Nhìn thấy Diệp Hàn cố ý rút ngắn quan hệ, Cố Trường Tô cũng không có quá nhiều để ý tới, quay đầu nhìn về phía bên người Ôn Cửu Nhi, thấp giọng nói ra, "Ngồi trước đi."
"Ừm."
Ôn Cửu Nhi nhẹ giọng đáp. Cái này rõ ràng chính là một trận hồng môn yến, nhưng đến đều tới, muốn đi khẳng định không dễ dàng như vậy. Mà lại từ vào cửa bắt đầu, bàn ăn bên trên thế lực khác lao đại nhìn ánh mắt của bọn hắn liền có chút không đúng. Phản phất coi như bọn họ là thịt cá trên vắt gỗ. Bây giờ có thể làm, chính là trước tỉnh táo lại nghĩ biện pháp rời đi. Bên cạnh Cố Trường Tô ngược lại là bình tĩnh rất nhiều. Tại ba khí gia chỉ dưới, hắn rõ ràng cảm giác được ngoài phòng khách trông coi một nhóm người. Đại khái hơn 30 dáng vẻ, hắn là Mã Lục vừa rồi mang tới. Cho nên, trận này bữa tiệc tất nhiên sẽ không ăn đặc biệt vui vẻ. Bất quá, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy mưu kế thùng rông kêu to. Hiện tại tất cả mọi người ở đây, ngoại trừ Diệp Hàn cùng hắn có lực đánh một trận, những người khác hắn cơ hồ đều không có để vào mắt. Cũng hoàn toàn không lo lắng Diệp Hàn, Mã Lục có thể bắt hắn thế nào. Rất nhanh, tiến sẽ bắt đầu. Mã Lục bưng chén rượu đứng người lên, trước tiên mở miệng nói, "Ha ha, cảm tạ huynh đệ có thể cho ta Mã Lục mặt mũi này, tới tham gia ta đại ca tang yến, ta ở chỗ này kính mọi người một chén." Nói xong, Mã Lục cầm lấy rượu trong chén, uống một hơi cạn sạch. "Ha ha, Mã ca khách khí. Về sau đao đùa giúp hàng tới, nhớ kỹ nói với mọi người một tiếng. Đường sắt khối này cơ bản đều bị Mã ca ngươi đao đùa giúp nhặt đầu, về sau kéo hàng thời điểm, cho mấy ca ít điểm lợi tức là được rồi." Cái khác tân khách thấy thế, cũng đồng dạng bưng chén rượu lên uống một ngụm, trò chuyện tỏ tâm ý. Về sau đám người liền bắt đầu trò chuyện lên trong chẳng nói. Tỷ như gần nhất những cái kia giao dịch lợi nhuận tương đối lớn, mảnh đất kia quận quản hạt không phải rất nghiêm, nơi đó nguyên vật liệu tiến giá tương đối thấp. Nam, Ôn tiểu thư tại Nam Minh đường phố giống như cũng là làm chuyển vật đi, hơn nữa còn là hải vận cùng vận chuyển đường sông. Cái này nếu có thể đi Đông Nam Á bên kia nhập hàng, giá cả tối thiểu tiện nghỉ không chỉ một lần. Đúng, Ôn tiểu thư, ngươi bên kia quản nghiêm không nghiêm? Lãnh đạo cấp trên là vị nào? Đột nhiên lúc này, một cái mập bụng tiện tiện nam nhân mập cười tưởng tìm nhìn về phía Ôn Cửu Nhi, dò hỏi. Ôn Cửu Nhi lông mày hơi nhíu, nhàn nhạt nói ra, so bác ngay nghiêm, xét duyệt tiêu chuẩn rất cao. Sống trong nghề, tay trong cơ bản đều dính điểm màu xám sản nghiệp. Mình nếu là nói với bọn họ, tự mình làm là đứng đắn mua bán, liền lộ ra nàng không giống bình thường một chút, rất dễ dàng dẫn tới đám người phản cảm. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là Nam Minh đường phố là địa bàn của nàng. Nàng không quá ưa thích thế lực khác dính vào, coi như có thể kiếm càng nhiều tiền, nhưng phiền phức cũng nhiều. Ha ha, Ôn tiểu thư ngươi vấn đề này có thể không tính là gì việc khó. Hiện tại thế đạo này liền không có dùng tiền nhưng không được sự tình, xét duyệt tiêu chuẩn lại nghiêm, chỉ cần hữu tâm đi làm, vẫn là có rất nhiều biện pháp có thể giải quyết. Ta bác nhai hiện tại không chính là như vậy, ngươi xem một chút người lãnh đạo kia làm qua đến cha. Béo nam nhân cười nói. Muốn ta nói a? Nữ nhân trung quy là nữ nhân, Nam Minh đường phố cái kia địa bàn nếu là rơi xuống trong tay ta, loại chuyện này đoán chừng đã sớm giao tiếp tốt. Dù sao, ai sẽ theo tiền không qua được đâu. Một cái vóc dáng thấp bé, dáng người gầy còm nam nhân châm biếm nói. Trong lời nói không thiếu châm chọc ý vị. Tốt như vậy hương mô mô, không làm điểm lời cao đồ vật, quả thật có chút đáng tiếc. Ha ha, Ôn tiểu thư ngươi đây quả thực là đứng đấy hầm cầu không gậy phân a. Chương 132, Cố thiếu, đây thật ra là cái hiểu lầm. Ta địa vân đường làm thế nào, cùng các vị không có quan hệ gì đi. Ôn Cửu Nhi lông mày siết chặt, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem mọi người xung quanh, vừa giận nói, như loại này cao phong hiểm cao hồi báo màu xám sản nghiệp, nàng chỉ là khinh thường tại làm. Trong mắt bọn hắn, ngược lại thành sai lầm, còn làm lên giới tính công kích. Nữ nhân thế nào? Nữ nhân liền không thể đương ra làm chủ. Từng cái đều cầm địa vân đường nói sự tình, rõ ràng chính là đang cố ý nhằm vào nàng. Ôn tiểu thư, ngươi đừng nóng giận. Các vị huynh đệ nói cậu thả một chút, nhưng cũng nói có lý. Tốt như vậy địa bàn, chỉ dùng tới kéo điểm hải sản sát thực thật là đáng tiếc. Mã Lục cười ha ha, nhịn không được xen vào nói một câu. Ôn Cửu Nhi lạnh lùng nhìn về phía Mã Lục, nói ra, đây là chuyện của ta, ta muốn làm sao làm liền. Còn không đợi hắn nói xong, Cố Trường Tô đưa tay giữ chặt Ôn Cửu Nhi tay, đánh gãy thanh âm của nàng. Làm sao? Xem ra tất cả mọi người đối Nam Minh đường phố bến tàu cảm thấy rất hứng thú. Dứt lời, trên bàn đám người ánh mắt rõ ràng biến hóa một chút, liền ngay cả Mã Lục nụ cười trên mặt cũng có chút dừng lại một chút. Cố thiếu, Ôn tiểu thư, không dối gạt các ngươi nói, chúng ta xác thực có ý nghĩ này. Ngắn ngủi do dự về sau, Mã Lục cũng không còn che giấu, thẳng thắn nói ra, nếu như có thể, chúng ta nguyện ý ra 2 ước, đem Ôn tiểu thư bên tàu mua xuống. Nơi hẻo lánh Diệp Hàn khỏe miệng nghiêng một cái, lắng lặng nhìn đây hết thảy. Đây đều là sắp xếp của hắn. Hắn nhưng biết địa vân đường là dựa vào bên tàu lập nghiệp, cho nên tuyệt không có khả năng từ bỏ rơi bến tàu mảnh này thị trường. Chỉ cần đối phương cự tuyệt, Mã Lục liền có động thủ lý do. Đương nhiên, coi như Ôn Cửu Nhi không cự tuyệt, Mã Lục cũng như thường sẽ không để cho bọn hắn còn sống rời đi nơi này. Mà cái này chính là hắn bước đầu tiên cờ, cũng coi là từ Cố gia trên thân thu hồi một điểm lợi tức. Thật chớ mong người Cố gia nghe được bọn hắn người thừa kế duy nhất tin chết về sau sẽ là một loại gì tâm tình, hẳn là sẽ rất thống khổ đi. Các ngươi vô sỉ. Ôn Cửu Nhi manh đứng lên, mặt giận dữ. Nàng liền biết đao đùa giúp mời nàng dự tiệc không có đơn giản như vậy, nguyên lai còn tại nhớ thương nàng bến tàu. Mã Lục cười ha hả nói ra, Ôn tiểu thư, ta đây không phải đang cùng ngươi làm sao? Bán cho chúng ta tuyệt đối có thể để bến tàu phát huy ra nó lớn nhất giá trị, mà lại 2 ước cái giá này đã không thấp. Vậy chúng ta nếu là không đồng ý, ngươi có phải hay không liền muốn để bên ngoài trông coi đám người kia đối với chúng ta đạo thủ? Cố Trường Tô từ tốn nói, ánh mắt sắc bén quét mắt Mã Lục một chút. Cái này Mã Lục đơn giản chính là khẩu Phật tâm xà. Trên mặt mãi mãi cũng duy trì tiêu dung, nhưng làm sự tình cũng rất âm hiểm. Mã Lục hơi sững sờ, có chút ngoài ý muốn nhìn xem Cố Trường Tô. Không nghĩ tới đối phương vậy mà biết hắn tại ngoài phòng khách lưu lại người.
Không nói chuyện đều nói đến nước này, hắn cũng không có gì tốt che giấu. Ba ba. Mã Lục giơ hai tay lên, dùng sức đập mấy lần. Ngay sau đó, hơn 30 tiểu đệ lập tức xông vào phòng. Cố thiếu, Ôn tiểu thư, hy vọng các ngươi chớ có trách ta, bên tàu cái này địa bàn ta Mã Lục sát thực cần. Mã Lục nhẹ nói. Giải quyết Cố Trường Tô cùng Ôn Cửu Nhi mặc dù là Diệp Hàn phân phó, nhưng đối với hắn cũng có chỗ tốt. Mình bây giờ lên làm đao đũa giúp lão đại ca, sát thực cần chút sự tích đến lớn mạnh thanh danh của mình cùng lực ảnh hưởng. Ôn Cửu Nhi thì là hắn thành danh trên đường tốt nhất bàn đạp. Động thủ. Lập tức, hắn liền cho sau lưng tiểu đệ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Sau lưng tiểu đệ không có bất kỳ cái gì do dự, lập tức cầm lên trong tay ra hỏa hướng về Cố Trường Tô hai người tập kích. Đứng tại chỗ đừng lúc nhích. Cố Trường Tô nhìn xem cấp tốc vọt tới đám người, vội vàng hướng sau lưng Ôn Cửu Nhi nhắc nhở một câu. Đồng thời, hắn giải khai ống tay áo bên trên nút thắt, hướng lên sắn một vòng. Phanh. Ngay tại một tiểu đệ cầm súy côn hướng Cố Trường Tô trên mặt đập tới lúc, Cố Trường Tô rất nhỏ nghiêng người, né tránh công kích của đối phương. Sau đó chân phải đột nhiên dùng sức, hung hăng đá vào đối phương phần bụng. Tiếp theo sát, chỉ gặp vậy tiểu đệ trực tiếp bay rớt ra ngoài, một mực đụng vào bao xương vách tường ngất đi. Sau đó, Cố Trường Tô lại quay đầu nhìn về phía bên cạnh hai cái tiểu đệ, hai tay nắm tay, kinh khủng lực đạo đập đệm tại đối phương ngực, để hai người trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ tử vong nguy hiểm. Trường Tô, nhìn xem trong đám người cùng đám người hỗn chiến Cố Trường Tô, Ôn Cửu Nhi trong lòng tràn ngập e ngại cùng lo lắng, rất sợ đối phương ra một chút ngoài ý muốn. Nơi hẻo lánh Diệp Hàn lại cau mày, có chút khó có thể tin nhìn chằm chằm Cố Trường Tô. Hắn tại sao có thể có thực lực mạnh như vậy? 5 phút trôi qua, trên mặt đất đã ngã xuống mười mấy người ảnh. Cố Trường Tô nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhìn về phía còn lại tiểu đệ. Mà đối diện tiểu đệ chỉ cần một cùng Cố Trường Tô đối mặt, lập tức bản năng lùi về phía sau mấy bước, cùng cái này giữ một khoảng cách. Bọn hắn không dám đánh. Cái này cái nam nhân thật sự là quá dũng. Rõ ràng nhìn qua gầy như vậy yếu, nhưng một quyền cường độ lại có thể đánh chết tươi một người. Mà lại vừa rồi cái này mấy phút giao phong dưới, bọn hắn không chỉ có không có cho đối phương tạo thành bất kỳ tổn thương, thậm chí liền đối phương góc áo đều không có đụng phải. Bất quá cái này cũng không thể trách bọn hắn, dù sao hiện tại Cố Trường Tô quả thật có chút biến thái. Tại lương quỷ cùng bá khí ra chỉ dưới, Cố Trường Tô lực lượng cùng cảm giác cơ hồ đều là đột phá đến cực hạn. Bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều có thể bị hắn sớm chú ý tới, thực lực phương diện cũng cơ hồ vô địch. Xem ra ngươi người cũng không chịu đánh. Cố Trường Tô nhíu mày nhìn về phía bên cạnh Mã Lục, ánh mắt băng lãnh mà hỏi. Lộc cộc, Mã Lục cổ họng một trận nghẹn nào, cố gắng từ trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, "Cố thiếu, đây thật ra là cái hiểu lầm. Chương 133, ta hy vọng các vị có thể bao ở miệng của mình." "Thật sao?" Cố Trường Tô cười lạnh một tiếng, nhặt lên trên đất một thanh cương đao, ngón cái nhẹ nhàng sờ đụng một cái đao sắc bén miệng. Cố thiếu, có chuyện chúng ta hảo hảo nói, ta thật biết sai." Mã Lục đông nhiên hít sâu một hơi, hai chân sủi lờ, trực tiếp quỳ ngồi dưới đất. Cả khuôn mặt trong nháy mắt trắng bệch xuống tới, tim đập loạn. Đúng lúc này, Cố Trường Tô đột nhiên phản tay nắm chặt chuôi đao, đột nhiên hướng phía dưới đâm tới, chỉ gặp một đạo ánh đao trong phòng hiện lên, sau đó liền chuyển đến bang một tiếng. Mã Lục trực tiếp người đều sợ choáng váng, một dòng nước ấm chậm rãi từ thể nội chảy ra. Nhưng mà sau một lát, Mã Lục tựa hồ cũng không có cảm nhận được đau đớn, chậm rãi mở hai mắt ra. Đập vào mi mắt là một thanh cắm trên sàn nhà cương đao, cùng thân thể của hắn lệch một ly. Thế nào, ta cái này trò đùa buồn cười sao? Cố Trường Tô nhìn xem Mã Lục trên đũng quần chảy ra không rõ chất lỏng, nhàn nhạt mà hỏi. Vô luận là cùng Lưu Manh vẫn là Thiết Hổ so sánh, hiện tại cái này Mã Lục yếu quá nhiều. Cái trước mặc dù xấu, nhưng còn có chút lá gan, không sợ chết. Có thể cái sau hoàn toàn chính là cái sợ trứng. Đa tạ Cố thiếu thủ hạ lưu tình. Mã Lục xoa xoa trên đầu đổ mồ hôi, ra vẻ chân định nói. Vừa rồi xác thực dọa sợ hắn, còn tốt chỉ là sợ bóng sợ gió một trận. Mặc dù nơi này là đao búa giúp địa bàn, nhưng Cố Trường Tô nếu là thật đám động thủ với hắn, đến lại nhiều người cũng không làm nên chuyện gì. Cũng may, cuối cùng đối phương không có hạ sát thủ. Giờ khắc này, cũng làm cho hắn nhận thức lại đến Cố Trường Tô chỗ đáng sợ. Nói một chút đi, an bài của hôm nay có phải hay không là ngươi chủ ý? Cố Trường Tô ngồi xổm người xuống, hiếu kỳ nhìn về phía Mã Lục. Mã Lục không nói chuyện, ánh mắt lại theo bản năng nhìn về phía nơi hẻo lánh Diệp Hàn. Cố Trường Tô hắn không dám trêu chọc. Diệp Hàn hắn cũng tương tự không dám trêu chọc. Mặc dù đao đùa giúp không e ngại bọn hắn, nhưng cũng không có nghĩa là hắn Mã Lục không sợ. Bọn hắn nếu là xuất thủ, khẳng định tùy thời đều có thể lấy đi tính mạng của mình. Hắn người này luôn luôn tiết mệnh. Nếu là sớm biết Cố Trường Tô như thế khó giải quyết, lúc trước hắn liền không đáp ứng ngồi cái này vị trí của đại ca. Mà hắn cái này một động tác tinh tế, tự nhiên không gạt được Cố Trường Tô con mắt. Trong lòng cũng đã có đáp án. Vị huynh đệ kia, ta biết ngươi rất biết đánh nhau. Nhưng nơi này chính là Bắc Ngai, ngươi tốt nhất đừng quá xúc động. Đúng, tiểu huynh đệ, ta cảm thấy ngươi bây giờ tốt nhất vẫn là bỏ đao xuống, chúng ta mới hảo hảo thương lượng. Cố thiếu, ta biết các ngươi Cố gia tại Ma Đô thực lực không tầm thường, nhưng nơi này dù sao cũng là đạo đùa giúp địa bàn. Ngươi nếu là thật động thủ, đợi lát nữa cũng không tốt kết thúc. Nhìn thấy Cố Trường Tô không có lại tiếp tục động thủ, trong dạng cái khác mấy phe thế lực người dẫn đầu cũng là nhịn không được mở miệng thuyết phục, nhưng không có mỗi một người dám đi lên trước ngăn cản. Cố Trường Tô vừa rồi biểu diễn ra thực lực quá cường hãn, người ở chỗ này cơ hồ không người là hắn đối phương. Nếu như qua đi khuyên can, đối phương nếu là không vui lòng nghe, mình rất có thể đi theo góp đi vào. Không cần thiết buốc lên cái này hãm, cầm tính mạng của mình nói đùa. Khả năng giúp đỡ Mã Lục nói chuyện, đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Cố Trường Tô một lần nữa nắm chặt cương đao, đem cửa bao xương đóng lại, quay đầu nhìn về phía mọi người ở đây, trong mắt lánh mang chợt hiện. Làm sao? Các ngươi muốn giúp Mã lão đại? Đều là một đám cáo mượn oai hùng ra hỏa. Nếu không phải Cố Trường Tô tự thân còn có chút thực lực, hôm nay hắn cùng Ôn Cửu Nhi khả năng đám người kia cho hố chết. Hiện ở thời điểm này đứng ra nói tốt, có phải hay không hơi trễ? "Huynh đệ, chúng ta đây là nhắc nhở ngươi, thế lực của chúng ta cũng đều không thể so với Địa Vân Đường chênh lệch, ngươi không phải là muốn đem chúng ta toàn bộ đắc tội đi?" Trước kia cái kia hình thể thấp bé, dáng người gầy còm nam nhân nhắc nhở nói, trong lời nói nhiều một tia cảnh cáo ý vị. Bọn hắn tại Bắc Nhai đều là nổi tiếng nhân vật, ai gặp khó lường tiếng kêu lại ca. Bây giờ lại bị một cái thế gia thiếu gia khóa trong phòng, đơn giản chính là không nói bọn hắn để vào mắt. Hắn thừa nhận Cố Trường Tô quả thật có thể đánh, nhưng hắn dám đắc tội ở đây tất cả thế lực sao? Bá. Vừa dứt lời, chỉ gặp một đạo bạch quang hiện lên. Tiếp theo sát, một thanh cương đao trong nháy mắt từ không trung bay tới, người lùn nam nhân cánh tay phải trực tiếp bị chém xuống đến, rớt xuống đất. 6. Tay của ta. Người lùn nam sắc mặt người trắng bệnh, trực tiếp lão đảo quằn xuống đất, ánh mắt thống khổ nhìn trên mặt đất đẫm máu cánh tay phải, thê thảm hô kêu lên. Cố Trường Tô động tác mới vừa rồi quá nhanh, hắn đều còn chưa kịp phản ứng, tay phải của mình liền bị đối phương chém đứt. Ta nhất lấy ép người khác uy hiếp ta, cho nên ta hy vọng mọi người có thể bao ở miệng của mình. Cố Trường Tô lạnh lùng nhìn người lùn nam nhân một chút, sau đó nâng lên đầu, ánh mắt quét về phía bên trong căn phòng những người còn lại. Thấy cảnh này đám người lập tức mỗi một cái dám đứng ra phản đối. Bọn hắn tại Bắc Nhai xác thực đều là cái nhân vật, nhưng lần này dự tiệc căn bản không mang bao nhiêu người. Húng chi bọn hắn hiện tại vẫn là tại không có nhiều người trong bào xương. Đương nhiên, bọn hắn cũng có thể dùng di động liên hệ phía ngoài thủ hạ. Nhưng chẳng biết tại sao, bọn hắn đối Cố Trường Tô có loại không biết kiêng kỵ, thậm chí cảm thấy đến chỉ cần mình dám đánh điện thoại liên lạc bên ngoài, một giây sau liền rất có thể bị đối phương phát hiện. Huống hồ, hôm nay là đao đúa giúp sân nhà. Liền ngay cả đao đúa giúp lão đại Mã 6 cũng không dám đối Cố Trường Tô động thủ, bọn hắn tự nhiên cũng không dám loạn động. Chương 134, Mã ca, hôm nay tình huống này làm thế nào? Trường Tô. Gian phòng lập tức khôi phục yên tĩnh, Ôn Cửu Nhi thấy thế, vội vàng đứng người lên, chạy chậm đến Cố Trường Tô bên người, tâm tình vẫn như cũ có chút nặng nề. Hôm nay cái này tụ hội rõ ràng chính là cái cục, mục đích đúng là nàng Nam Minh đường phố bến tàu. Nếu là Trường Tô không có bồi mình đến, lấy năng lực của nàng, chắc chắn sẽ bị bọn này xài lang ác quyển cắn nuốt không còn một mảnh. Cố Trường Tô lông mày nhíu lại, mắt nhìn nơi hẻo lánh Diệp Hàn, sau đó quay đầu nhìn về phía bên cạnh Ôn Cửu Nhi, nói khẽ, "Chúng ta đi thôi." "Ừm, tốt." Ôn Cửu Nhi gật đầu, không có chút do dự nào. Tại nguyên kịch bản bên trong, lính đánh thuê Diệp Hàn có một cái át chủ bài, xem như một loại cổ võ công pháp, tên là Bá Huyết Thuật. Thông qua đốt chính mình khí huyết, tinh khí trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc tăng lên thực lực của mình, mà lại đao thương bất nhập, lực lượng cực kỳ cường hãn. Bất quá đây là một loại đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800 đấu pháp. Một khi vận dụng loại này át chủ bài, trong ngắn hạn cơ hồ không có cách nào khôi phục. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, Diệp Hàn tuyệt đối sẽ không sử dụng. Mà Cố Trường Tô mặc dù thông qua hệ thống đánh dấu lưng quỷ thần kỹ, nhưng cũng không hề hoàn toàn thức tỉnh. Lấy hắn hiện tại cường hãn độ tới nói, nhiều nhất phát huy lưng quỷ 5% thực lực. Cùng Diệp Hàn có sức liều mạng, nhưng đối phương một khi vận dụng át chủ bài, Cố Trường Tô có 80% xác suất sẽ đánh không thắng. Bất quá không quan hệ, chỉ cần tìm người giúp mình đem Diệp Hàn át chủ bài dùng xong liền tốt. Đến lúc đó lại nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Thằng đến Cố Trường Tô hai người rời đi, trong phòng mọi người sắc mặt mới hòa hoãn lại. Nhanh đưa cậu ca đi bệnh viện, chảy nhiều như vậy máu, đừng xảy ra nhân mạng. Một cái thế lực lão đại nhìn một chút đã ngất đi người lùn nam nhân, vội vàng chào hỏi đồng bạn bên cạnh nói. Lập tức, mấy cái tiểu đệ vào cửa. Lập tức ôm lấy hôn mê người lùn nam nhân rời đi bao xương. Mã ca, hôm nay tình huống này làm thế nào? Một cái dầu mỡ nam nhân mập nhịn không được mở miệng hỏi. Hôm nay trận này thiết tiến, vốn là nhắm vào Địa Vân Đường. Chỉ cần bang đao đùa giúp cầm xuống Địa Vân Đường bến tàu, về sau hải vận con đường này, đao đùa giúp có thể cho ở đây tất cả bang hội miễn phí vận hàng, không thu lấy bất kỳ phí tổn. Cũng chính là căn cứ vào nguyên nhân này, bọn hắn hôm nay mới có thể nguyện ý tới bang đao đùa giúp chạm chẳng tử. Nhưng bây giờ bến tàu không có làm đến, ngược lại còn dựng cái trước bang hội lão đại. Đúng vậy a. Cái kia Cố thiếu thực sự quá làm cản, chúng ta tại Bắc Ngai dù sao cũng là nhân vật có mặt mũi, hôm nay lại bị một cái hơn 20 tuổi tiểu thiếu gia cho giáo dục. Cái này nếu là truyền đi, chúng ta Bắc Ngai thanh danh có thể sẽ phá hủy. Người khác còn tưởng rằng ta sợ cái kia tiểu thiếu gia đâu. Về sau cái nào huynh đệ còn dám cùng chúng ta làm? Việc này khẳng định không thể cứ tính như vậy, nhưng này cái Cố Trường Tô cũng là mọi người tộc thiếu gia, không tốt lắm năm a. Cái khác mấy cái bang hội đại ca cũng là nhịn không được nghị luận. Vừa rồi thực sự quá hoan uống, lại bị một tên tiểu bối tươi sống đè ép một đầu, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Mã Lục lắc lắc gớt xuống quần, lung tung đứng người lên, trước tiên nhìn chính là nơi hẻo lánh bên trong Diệp Hàn. Ánh mắt đối mặt một khắc này, chỉ thấy đối phương rất nhỏ gật đầu một cái. Mã Lục lập tức để ý tới tâm ý của đối phương, lập tức nhìn về phía đám người. Các vị huynh đệ, hôm nay cục này là ta Mã Lục sơ sót, không có cân nhắc đến vị này Cố thiếu thực lực mạnh mẽ như vậy, ta ở chỗ này cho mọi người bồi cái không phải. Ta biết các huynh đệ trong lòng đều không hiểu khí, ta đồng dạng cũng là. Nhưng mọi người cũng nhìn thấy, cái này Cố thiếu gia rõ ràng không phải dễ trêu chủ. Hôm nay hắn thủ hạ lưu tình, không có động thủ với ta. Nhưng lần sau ta nếu là còn trêu chọc hắn, khẳng định liền không sẽ dễ nói chuyện như vậy. Cho nên, chúng ta không thể gấp lấy báo thủ. Coi như muốn báo thủ, cũng hẳn là cân nhắc tốt đối sách, tranh thủ một chiêu chiến thắng, làm cho đối phương không có bất kỳ cái gì phản công cơ hội. Nghe được Mã Lục một phen giải thích về sau, chúng bang hội đại ca đồng ý gật đầu. Mã Lục, vậy ngươi nói chúng ta nên làm cái gì? Mã huynh đệ nói không sai, báo thủ có thể, nhưng chúng ta đến bàn bạc kỹ hơn. Cố nhà thế lực cũng không nhỏ, cẩn thận một chút không sai. Trong xe, Ôn Cửu Nhi ngồi ở vị trí kế bên tài xế, khóe miệng nhấp nhẹ, muốn nói lại thôi. Con mắt dư quang luôn luôn thỉnh thoảng vụng trộm nhìn một chút bên cạnh chăm chú lái xe Cố Trường Tô. "Trường Tô, ngươi vừa mới có bị thương hay không?" Nhiều lần do dự về sau, Ôn Cửu Nhi lông mày khẽ động, quan tâm nhìn về phía Cố Trường Tô. Cố Trường Tô mỉm cười, nói ra, "Không có việc gì, bọn hắn không có làm bị thương ta. Không được, lưu lại ám thương cũng không nhất định, đợi lát nữa đến nhà ta giúp ngươi nhìn xem. Ôn Cửu Nhi nói nghiêm túc. Vừa rồi Trường Tô cơ hồ là một cái đối trên 10 cái, mặc dù nhìn qua không bị thương tích gì, nhưng nàng vẫn là có chút không yên lòng. Dù sao đánh nhau hậu đả loại sự tình này rất dễ dàng lưu lại ám thương, vừa mới bắt đầu khả năng không phát hiện được mánh khóe, nhưng qua một đoạn thời gian khả năng nơi đó liền lại đột nhiên đau nhức. Trọng yếu nhất, Trường Tô là bởi vì chính mình sự tình mới có thể lâm vào hiểm cảnh. Nếu là rơi xuống điểm di chứng, nàng về sau đều không có ý tứ cùng đối phương gặp mặt. Gặp Ôn Cửu Nhi kiên quyết như thế, Cố Trường Tô phản thế mà không biết làm như thế nào cự tuyệt. Chần chờ 2 giây về sau, chậm rãi gật đầu. Đi. Sau đó, Cố Trường Tô lại mở miệng nói ra, "Đúng rồi, Cửu Nhi tỷ, lần này ta khả năng cho ngươi rước lấy phiền phức. Hôm nay trận này đến hội, hắn cơ hồ đem Bắc Nhai gần một nửa bang hội toàn đều đắc tội. Hướng bọn hắn loại người này, coi trọng nhất mặt mũi, chắc chắn sẽ không cứ tính như vậy." Cố Trường Tô lúc ấy không có giết bọn hắn, chẳng qua là cảm thấy không cần thiết. Bởi vì coi như đem bọn hắn tất cả đều xử lý, những cái kia bang hội thành viên khác cũng sẽ không bỏ qua hắn. Dù sao xã hội đen coi trọng nhất nghĩa khí, mình động lao đại bọn hắn những cái kia ngồi tiểu đệ vì nổi bật ra bản thân trọng tình nghĩa, cũng đồng dạng lại đối phó hắn. Cho nên, bất luận như thế nào, bọn hắn chỉ thấy mâu thuẫn xem như không qua được. Không có việc gì, cùng lắm thì ta đem Địa Vân Đường giải tán, về sau tìm một chỗ an phận sinh hoạt. Ôn Cửu Nhi mỉm cười, Tiêu Tan nói, cả người đều nghĩ thoáng. Nàng không có chút nào quái Cố Trường Tô trêu chọc bắt nhai những người kia. Nếu như không phải Cố Trường Tô, nàng hôm nay rất có thể đi không ra cái kia bữa tiệc. Nếu như bắt nhai người thật động thủ với hắn, nàng cùng lắm thì đem địa bàn nhường, đi làm chút gì suy nghĩ. Chương 135, cởi quần áo ra, ta cho ngươi kiểm tra. Cửu Nhi tỷ, ngươi liền đừng gạt ta. Ngươi coi như đem Địa Vân Đường giải tán, bắt nhai đám người kia đoán chừng cũng tới tìm ngươi, trừ phi ngươi chạy trốn tới nước ngoài đi. Cố Trường Tô ôn hòa cười một tiếng, đâm xuyên đối phương hoang luôn. Gia Lẫn bảo, muốn đi nào có dễ dàng như vậy. Ngươi càng là nhỏ yếu, bọn hắn liền càng phát cản rỡ, thậm chí không kiêng nể gì cả. Hắn làm Địa Vân Đường đường chủ, coi như đem địa bàn toàn nhường lại, bắt ngay những người kia đoán chừng cũng sẽ không bỏ qua nàng. Dù sao, nàng là lão đại, ngươi liền không thể trông mong điểm tốt. Ôn Cửu Nhi giả giả tức giận chừng Cố Trường Tô một chút, bất đắc dĩ nói, đạo lý này nàng tự nhiên minh bạch, nàng vốn chính là nát mệnh một đầu, không có gì tốt sợ hãi. Lời nói rồi, cũng bất quá là không muốn Trường Tô vì chính mình lo lắng thôi. Không có việc gì, còn chưa tới một bước kia, chúng ta luôn sẽ có biện pháp. Cố Trường Tô cười trấn an nói, nhưng trong lòng, kỳ thật đã có một cái dự định. Là ngũ đại gia tộc Cố gia, tự nhiên không vẹn vẹn chỉ có tiền tài, quan hệ, nhân mạch, thế lực cũng đồng dạng ắt không thể thiếu. Chỉ bất quá tại phụ thân hắn cái kia một đời thời điểm, Cố thị tập đoàn liền đã triệt để tẩy trắng, không còn cùng trên đường người kết giao, để tránh lưu lại chỗ bẩn, để cho người ta rơi xuống đầu để câu chuyện. Dù sao cây to đón gió, không chỉ Cố thị tập đoàn vẫn là địa sản ngành nghề cự đầu. Một khi để người ta biết Cố thị tập đoàn thời gian trước cùng Hắc Sáp hội có lui tới, rất dễ dàng ảnh hưởng công ty thật vất vả cây đứng lên hình tượng, dẫn đến thị trường chứng khoán sụt giảm. Nhưng có thể đi đến vị trí này, hoặc nhiều hoặc ít dấu điểm khác người nắm không đúng át chủ bài. Liên giống với Cố gia, mặc dù không cùng trên đường người lăn lộn, nhưng kỳ hạ sản nghiệp bên trong lại có rất nhiều công ty bảo an. Người nơi này phần lớn đều là xuất ngũ lao binh, hoặc là có chút võ học nội tình cao thủ, mà lại Cố gia thượng tầng mạng lưới quan hệ, cũng không phải những thứ này tiểu bang hội có thể so sánh. Thật muốn ba bảo, bắt ngay đám người kia hoàn toàn liền sẽ không là đối thủ. Chỉ bất quá, hắn không muốn đem việc này cùng trong nhà ngả bài. Bởi vì tại phụ thân Cố trong biện quan điểm bên trong, hắn chỉ hy vọng mình hảo hảo kinh doanh công ty, thương lượng tốt hơn tầm việc xã giao. Nếu như để hắn biết con trai của mình ngay tại Hôn Hắc Bang, coi như không nói hắn, cũng sẽ đối với hắn cảm thấy thất vọng. Dù sao, Hôn Bang hội đã là bọn hắn một đời trước chơi đồ còn dư lại, tự nhiên khinh thường. Bất quá, hiện tại Địa Vân Đường đều nhanh xảy ra chuyện, hắn tự nhiên cũng không có ý định lại bận tâm nhiều như vậy. Bắt ngay mảnh đất kia quận, xác thực cần thanh tẩy thanh tẩy. Còn có Diệp Hàn, để hắn nhảy nhót quá lâu, tìm một cơ hội phải đem hắn xử lý mới được. Rất nhanh, xe liền lái về Địa Vân Đường. Ôn Cửu Nhi cởi xuống mình áo khoác, không e dè tại Cố Trường Tô trước mặt lộ ra huyền chuyển tư thái. Hôm nay kinh lịch xác thực quá kinh hiểm, cũng chỉ có trở lại nhà mình, tâm tình của nàng mới thư hoãn rất nhiều. Cố Trường Tô cũng không có điều kiêng kỵ gì, mười phần tùy ý ngồi tại ghế salon bên cạnh dưới, suy nghĩ kế hoạch tiếp theo. Muốn làm liền làm dứt khoát một điểm. Lần này tốt nhất có thể đem bắt nhai nhóm người kia tận diệt, tỉnh về sau thay hòa người. Bất quá lần này không thể chỉ dựa vào Cố gia thế lực, tốt nhất còn có thể nhấc lên quan phương người, tới một lần triệt để đại thanh tẩy. Hảo hảo chỉnh đốn một chút bắt mới nhai tập tụ. Trường Tô. Đột nhiên lúc này, Ôn Cửu Nhi chậm rãi đi tới, trong tay còn cầm hai cái bình nhỏ màu trắng con, ngã thuốc trị thương. Ừm, Cửu Nhi tỷ, có việc. Cố Trường Tô suy tư trong nháy mắt bị đối phương đánh gãy, khẽ dạng, có chút không hiểu ngẩng đầu. Ôn Cửu Nhi liếm một cái mình đôi môi đỏ thắm, do dự một chút về sau, mở miệng nói ra, ngươi đứng lên, cởi quần áo ra, ta cho ngươi xem một chút có hay không làm bị thương xương cốt. Cố Trường Tô sững sờ, không nghĩ tới Ôn Cửu Nhi còn đang lo lắng hắn có bị thương hay không. Lập tức, Cố Trường Tô hiểu ý cười một tiếng, giải thích nói, Cửu Nhi tỷ, ta không bị tổn thương, không cần kiểm tra. Ta đường bên trong liền có thủ hạ cũng là bắt đầu không có vấn đề gì, về sau bả vai liền xuất hiện đau nhức triệu chứng, cuối cùng đi bệnh viện kiểm tra ra nứt xương. Ôn Cửu Nhi khỏe miệng khẽ nhếch, thái độ cực kỳ chăm chú. Nghe tỷ, đem áo thoát. Nếu là không có vấn đề gì, ta cũng có thể yên tâm. Được thôi. Nhìn thấy Ôn Cửu Nhi kiên quyết như thế thái độ, Cố Trường Tô chần chờ sau một lúc, cuối cùng vẫn đáp ứng đề nghị của đối phương. Nói xong, hắn liền đem áo khoác thả ở trên ghế salon, sau đó lại đem áo sơ mi trắng bên trên nút thắt từng khóa cởi xuống. Một giây sau, một cái vóc người thẳng tắp, đường cong cân xứng thân trên thản lộ mà ra. Khi thấy Cố Trường Tô hoàn mỹ mà sắc bén dáng người về sau, Ôn Cửu Nhi đôi mắt lập tức giật mình, trắng non gương mặt hiện lên một tia mất tự nhiên. Hắn vốn cho là Trường Tô hẳn là loại kia cao gầy nam sinh, hẳn là không bắp thịt gì. Nhưng bây giờ, nàng mới ý thức tới ý nghĩ của mình có bao nhiêu sai lầm. Chẳng lẽ đây là cái gọi là mặc quần áo hiện đại, thoát y có thì sao? Khụ khụ. Ôn Cửu Nhi ho nhẹ một tiếng, che giấu trong lòng mình xấu hổ, sau đó nhỏ giọng nói ra, "Cái kia, Trường Tô, ngươi trước con qua đi, ta giúp ngươi nhìn xem phía sau lưng có bị thương hay không." "Đi." Cố Trường Tô gật đầu, đem thân thể đưa lưng về phía Ôn Cửu Nhi. Ôn Cửu Nhi nhấp nhẹ môi đỏ, theo bản năng nuốt xuống một chút nước bọt, sau đó chăm chú cho Cố Trường Tô kiểm tra thân thể. 3 phút khoảng chừng. "Dài." "Trường Tô, có thể, ngươi có thể quay lại." Chẳng biết tại sao, Ôn Cửu Nhi không hiểu có chút khẩn trương, nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ, hô hấp có chút hỗn loạn. "Nha." Cố Trường Tô lên tiếng, sau đó quay người lại. Ôn Cửu Nhi cố nén trong lòng không bình tĩnh, tiếp tục kiểm tra. "Chương 136, Trường Tô ca ca, ngươi làm sao tại nhà ta?" "Có thể, có thể." Sau một lát, Ôn Cửu Nhi nhẹ nói, khuôn mặt trong trắng lộ hồng. Mặc dù địa vân đường phần lớn đều là nam tính, nhưng nàng cũng rất ít cùng bọn hắn tiếp xúc, nhiều nhất cũng là bởi vì biểu diễn tại nhà một ít công việc hạng mục ngồi chung một chỗ thương thảo. Bây giờ nhìn xem Cố Trường Tô thẳng tắp dáng người, kìm lòng không được liền bị hấp dẫn. Nàng là một nữ nhân bình thường, vì nuôi dưỡng nho nhỏ lớn lên, nàng từ bỏ rất nhiều, cơ bản đoạn tuyệt cùng nam tính tình cảm kết giao. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu nàng không có có cần thời điểm, chẳng qua là chính nàng cố ý đè nén. Đối với Ôn Cửu Nhi ý nghĩ trong lòng, Cố Trường Tô tự nhiên đoán không được. Lập tức, cầm quần áo lên một lần nữa mặc vào, đơn giản cả sửa lại một chút. Thời gian cũng không sớm, muốn không ăn cơm lại trở về. Ôn Cửu Nhi gợi chuyện, hỏi thăm một câu. "Không cần, ta còn có việc, đến về nhà một chuyến." Cố Trường Tô lắc đầu, cười tiếp tục nói, "Cửu Nhi tỷ, Bắc Ngai người bên kia ngươi cũng đừng quá lo lắng, ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ nghĩ biện pháp. Nếu như bọn hắn nếu là dám đi tìm đến, ngươi gọi điện thoại nói cho ta, ta giúp ngươi xử lý." Bắc Ngai sự tình xử lý vẫn là một chút thời gian. Hắn dự định về nhà trước cùng lão cha thương lượng một chút, lo lắng nữa kế hoạch sau này. "Cửu Nhi tỷ, vậy ta liền đi trước." Quần áo chỉnh lý tốt, Cố Trường Tô không còn lưu thêm, quay người hướng về phòng đi ra ngoài. "Chờ một chút." "Trường Tô, ngươi khoan hãy đi." Mắt thấy Cố Trường Tô muốn đi, Ôn Cửu Nhi vô ý thức hô một tiếng. Cố Trường Tô quay người, đang chuẩn bị hỏi thăm đối phương có lời gì lúc, Ôn Cửu Nhi đột nhiên chạy chậm xuống lại, dùng sức bổ nhào vào trong ngực của hắn, khuôn mặt dán thật chặt ở trên lồng ngực của hắn. "Hôm nay có thể hay không chớ đi, lưu lại bồi bồi ta." "Cửu Nhi tỷ, ngươi cái này." Cố Trường Tô ngạc nhiên nói. Hắn há lại sẽ nhìn không ra Ôn Cửu Nhi lời này là có ý gì. "Hôn ta một cái, có thể chứ?" Ôn Cửu Nhi chậm rãi nâng lên cái trán, mê ly con mắt cẩn thận nhìn qua Cố Trường Tô tấm kia tuấn tiếu gương mặt, ánh mắt lộ ra ưu tình. Có thể là nghĩ đến Địa Vân Đường sắp nhận Bắc Nhai những cái kia thế lực chèn ép, chính mình cái này đường chủ cũng có thể là khó thoát sinh tử. Giờ khắc này, nàng không còn trong sự ngột ngạt tâm ý nghĩ, chủ động hướng Trường Tô tới gần. Cố Trường Tô nói ra, "Không quá phù hợp đi. Đợi chút nữa bị Nho Nhỏ nhìn thấy. Nho Nhỏ không ở nhà, ta đem nàng đưa đi đồng học nhà chơi, muốn ăn cơm chiều mới có thể trở về." Ôn Cửu Nhi trực tiếp ngắt lời nói. "Cái này?" Cố Trường Tô làm bộ hàm xúc. Nhưng mà một giây sau, Ôn Cửu Nhi trực tiếp nhón chân lên, hồng nhuận cặp môi thơm hướng về khuôn mặt của hắn bay tới. 4. Cho đến 7 giờ, hai người kết thúc trận này học thuật bên trên giao lưu, đối lẫn nhau nhiều hơn một phần hiểu rõ. Bọn hắn buông xuống thận trọng, mở rộng cửa lòng. Lẫn nhau ở giữa chỉ có hợp tác. Mặc dù quá trình có chút dài dằng dặc, nhưng tương lai đều có thể. Muốn hay không ngủ một hồi, nghỉ ngơi một chút. Cố Trường Tô nhìn xem dựa vào trong lồng ngực của mình nữ tử, có chút đau lòng mà hỏi. "Không, không cần, ta còn phải đi đón Nho Nhỏ trở về." Ôn Cửu Nhi khuôn mặt đỏ lên, nói. Mặc dù nàng hiện tại quả thật có chút mệt mỏi, nhưng sắc trời bên ngoài đã không còn sớm. Đem Nho Nhỏ một cái lưu tại đồng học trong nhà, nàng không yên lòng. "Vậy ta cùng đi với ngươi đi." Cố Trường Tô nói. "Ừm, tốt." Ôn Cửu Nhi gật gật đầu, cầm lấy trên bàn điện thoại chuẩn bị cho Nho Nhỏ gọi điện thoại. "Mẹ, ngươi có ở nhà không?" Đúng lúc này, một đạo dễ nghe sữa âm từ dưới lầu truyền đến, thanh âm nu nu. "Ngoa tào, Nho Nhỏ trở về." Ôn Cửu Nhi trong mắt giật mình, lập tức đứng dậy đem trên mặt đất quần áo nhặt lên, sau đó mặc lên người. Bên cạnh Cố Trường Tô đồng dạng không dám có bất kỳ do dự, nâng lên quần, mặc xong quần áo. Cái này mẹ nó nếu như bị phát hiện, đơn giản chính là xã chết hiện trường. "Ta đi ra trước xem một chút." Ôn Cửu Nhi dẫn đầu mặc quần áo tử tế, cùng Cố Trường Tô nhắc nhở một câu về sau, lập tức rời khỏi phòng. "Mẹ, ngươi thế nào trên lầu? Ta còn tưởng rằng ngươi không ở nhà đâu." Nhìn thấy Ôn Cửu Nhi từ lầu 2 xuống lầu, Ôn Tiểu Thiên con ngươi khẽ động, tò mò hỏi. Ôn Cửu Nhi xấu hổ cười một chị tiếng, hỏi ngược lại, "Nho Nhỏ, ngươi làm sao mình trở về rồi? Ta gọi điện thoại cho ngươi ngươi lại không tiếp, là sông Á Di đưa ta về." Ôn Tiểu Điểm vịnh lên hạ miệng, trên mặt có chút không cao hứng. Nhìn thấy Nho Nhỏ một mặt không vui bộ dáng, Ôn Cửu Nhi vội vàng trấn an nói, "Mụ mụ trước đó có chuyện bận rộn, chưa kịp nhìn tin tức, Nho Nhỏ đừng trách mụ mụ được không?" "Vậy được rồi." Ôn Tiểu Điểm gật gật đầu, lập tức liền bất giận. Nàng cũng không phải thật sự tức giận, chỉ là đã trễ thế như vậy, đều không ai qua tìm đến mình, trong nội tâm nàng có chút khổ sở. Hiện tại Ôn Cửu Nhi giải thích rõ ràng về sau, Ôn Tiểu Điểm cũng có thể lý giải. "Cửu Nhi tỷ, Nho Nhỏ." Đúng lúc này, Cố Trường Tô mặc chỉnh tề, từ lầu 2 đi xuống. Ôn Tiểu Thiên nhãn tình sáng lên, lập tức chạy chậm đến Cố Trường Tô bên người giữ chặt đối phương đại thủ, vui vẻ mà hỏi, "Trường Tô ca ca, ngươi làm sao tại nhà ta?" Cố Trường Tô xấu hổ cười một tiếng, nói ra, "Ta và mẹ ngươi đảm chút kinh doanh bên trên sự tình, bất quá bây giờ phải đi về." "A, nhanh như vậy liền trở về, nho nhỏ mới vừa trở về đâu. Ôn Tiểu Điểm không thôi nói. Ôn Cửu Nhi chen miệng nói, muốn không ăn cơm rồi đi đi. Cố Trường Tô lắc đầu, nói ra, ta còn phải về chuyên nhà, không thể tới quá muộn. Tốt ta. Nhìn thấy Cố Trường Tô đã quyết định đi, Ôn Cửu Nhi cũng không tốt giữ lại. Nho nhỏ, vậy ta liền đi về trước, lần sau có thời gian tới chơi với ngươi. Cố Trường Tô sờ lên Ôn Tiểu Điểm cái đầu nhỏ, khẽ cười nói. Ừm ân, Trường Tô ca ca gặp lại, lần sau nhớ kỹ tìm ta chơi. Ôn Tiểu Điểm hiểu chuyện gật đầu, trong lòng mười phần không bỏ. Chương 137, bác ngài nhất tỷ. Cố gia. Nhi tử, ngươi gần nhất cùng Tô gia nha đầu kia phát triển đến một bước nào, lúc nào mang về nhà cho chúng ta nhìn một cái. Bàn ăn bên trên, Nô Hồng một bên cho Cố Trường Tô gấp thức ăn, một bên hiếu kỳ hỏi một câu. Trường Tô cùng Thi Ngữ kết giao sự tình, nàng đã sớm nghe Lý Duyệt bình giảng. Đối với Tô gia nha đầu này, Nô Hồng vẫn là thật thích. Nếu có duyên phận, nàng ngược lại là rất hy vọng có thể nhận hạ người con dâu này. Bất quá Tô gia lão gia tử giống như không quá đồng ý chuyện này, nàng cũng cùng lão công nói qua, nhìn có thể hay không cùng Tô lão gia tử nhìn một chút, hai nhà người ngồi xuống hào hào nói chuyện. Nhưng nghe trượng phu ý tứ, là hy vọng Trường Tô tự mình xử lý, bọn hắn cái này làm trưởng bối đừng đi nhúng tay. Mẹ, còn sớm, còn không nóng nảy. Chờ ta đem trong tay sự tình xử lý tốt, liền mang nàng trở lại thăm một chút ngươi. Cố Trường Tô vừa cười vừa nói. Thi Ngữ xác thực rất lâu không gặp mặt, vẫn luôn chỉ là dùng di động liên hệ. Nhưng bây giờ Diệp Hàn, Trương Thiên, còn có Bắc Nhai sự tình phải xử lý, Thi Ngữ sự tình chỉ có thể về sau kéo dài một chút. Nữ hải tử người không tệ, ngươi nếu là thật tâm hy hoan người ta liền hảo hảo đối nàng, không muốn cô phụ tâm ý của người ta. Nguyên bản còn đang yên lặng ăn con Cố Hải Trung lúc này cũng ngẩng đầu, ngữ khí nhẹ nhàng nói với Cố Trường Tô. Cố Trường Tô có điểm tâm hư gật đầu, cha, ta biết, ngươi yên tâm đi. Hạ, đời trước của hắn chỉ đi thận, không đi tâm. Nói bạn gái, cũng bất quá là gặp sắc khỏi ý. Hiện tại để hắn đi thực tình đối đãi một phần tình cảm còn thật không biết nên xử lý như thế nào. Mà lại, hắn trên người bây giờ tình nợ quả thật có chút nhiều. Vô luận là Giang Ngược Liễu, Ôn Cửu Nhi, vẫn là Tô Thi Ngữ, hắn kỳ thật đều là không nguyện ý buông tay. Nhưng nếu là một mực giấu giếm, cũng xác thực không phải sự tình. Dứt lời, Cố Trường Tô mỉm cười, tranh thủ thời gian đổi đề tài. Đúng rồi, cha, ta hôm nay tới tìm ngươi còn kiểm có chút việc. Tiểu tử ngươi, ta liền biết ngươi trở về chuẩn là có chuyện. Cố Hải Trung lông mày nhướng lên, ánh mắt sững sờ, ngẩn người nhìn xem Cố Trường Tô, mang theo bất mãn phản nàn một câu. Ngay sau đó, nhưng lại nhịn không được hỏi, nói đi. Lần này lại là bởi vì cái gì sự tình tìm ta? Cha, bắt ngay nơi này ngươi hiểu rõ không? Cố Trường Tô lượn quanh cánh mặt, cũng không có trực tiếp nói thẳng mục đích. Cố Hải Trung lập tức sửng sốt một chút, đôi đũa trong tay cũng treo tại trong giữa không trung, có chút thâm thúy nhìn xem Cố Trường Tô. Ngươi sự tình cùng Bắc Nhai bên kia có quan hệ, có thể đem Cố thị tập đoàn phát triển hiện tại tình trạng, vô luận là tầm, mắt vẫn là thủ đoạn đều không phải người bình thường có thể so sánh được. Bắc Nhai vùng đất này tại Ma Đô mặc dù không tính màu mỡ, nhưng lại nương tựa theo màu xám dây chuyển sản nghiệp để một nhóm lớn thế lực trong khoảng thời gian ngắn thực hiện rất nhanh. Hắn Cố Hải Trung mặc dù không còn phản ứng trên đường đồ vật, nhưng đối chỗ kia hoặc nhiều hoặc ít vẫn hơi hiểu biết. Còn có một chút, thê tử của hắn bây giờ lúc trước. 4. Đúng lúc này, bên cạnh Ngô Hồng nhịn không được xen vào nói ra, "Nhi tử, ngươi thế nào cùng Bắc Nhai bên kia dính líu quan hệ rồi? Chỗ kia cũng không thế nào an ổn." Nói ra thật xấu hổ. Đừng nhìn Ngô Hồng hiện tại ôn nhu hiền lành, Cố gia ái tử, nhưng lúc tuổi còn trẻ thế nhưng là Bắc Nhai danh phủ kỳ thực nhất tỷ. Nếu không phải về sau bị Cố Hải Trung mà chạy, hiện tại làm thịt Bắc Nhai khả năng cũng là nổi tiếng nhân vật. Cho nên khi Cố Trường Tô nói chuyện đến Bắc Nhai thời điểm, Ngô Hồng liền điều kiện phóng xạ để đầy miệng. Kỳ thật cũng không có gì. "Mẹ, người trước bị sốt ruột." Nhìn thấy Ngô Hồng một mặt lo lắng biểu lộ, Cố Trường Tô huyện chuyển nói, coi như không cùng trong nhà ngả bài, Cố Trường Tô cũng có biện pháp xử lý, chỉ là phiền toái một điểm. "Vậy ngươi nói trước đi, nói để ta giúp ngươi cái gì?" Cố Hải Trung hỏi. Cố Trường Tô sau đó mở miệng, "Cha, ngươi ở quan trường hẳn là nhận biết không ít người đi. Ta chính là muốn cho ngươi giúp ta dẫn tiến dẫn tiến, chuyện sau đó ta mình có thể xử lý. Vậy mà muốn cho Bắc Nhai tới một lần triệt để đại thanh tẩy, sau lưng không có quan phương tán thành, khẳng định là không được." Cố Trường Tô làm Cố gia ông chủ nhỏ, mặc dù cũng nhận biết không ít quan phương vòng tròn người, nhưng cấp bậc đều không phải là đặc biệt cao. Nhiều nhất phó thính cấp, cũng chính là phó cất giải cấp bậc dáng vẻ. Mà Bắc Nhai có thể Ma Đô tồn sống lâu như thế, sau lưng không thể thiếu vòng bảo hộ con. Bình thường cấp bậc cán bộ, rất khó thôi động kế hoạch này. Nhất định phải đến cái đại năng lượng, tốt nhất có thể tới tỉnh cấp bậc. Cố Hải Trung lông mày có chút vặn một cái, chăm chú mánh khỏe lấy Cố Trường Tô, lâm vào do dự bên trong. Một lát sau, hắn một lần nữa cầm lấy đũa kẹp một khối đồ ăn đặt ở trong chén, nhàn nhạt nói ra, "Ngươi có thể đi một chuyến thành Nam hẻm nhỏ, vị trí cụ thể chúng ta sẽ phát cho ngươi. Ở đâu Tiêu Lao trước kia là cấp tỉnh cán bộ, bất quá bây giờ lui ra tới. Con của hắn trước kia cùng ta quan hệ không tệ, ngươi có thể đi bái phòng một chút." "Cha, cảm ơn." Cố Trường Tô cười nhạt một tiếng, cao hứng nói. 9 giờ tối, Cố Trường Tô lái xe rời đi. Nhìn xem xe sang trọng triệt để lái rời Cố gia đại môn, Nô Hồng nhìn về phía Cố Hải Trung, lo lắng hỏi, "Trong biển a, Trường Tô đứa nhỏ này đều không có cùng ta nói rõ ràng, ngươi thế nào liền đem Tiêu lão tiên sinh địa chỉ nói cho hắn biết? Cũng không phải Trường Tô lần này tại Bắc Nhai phạm vào chuyện gì, lại còn muốn chúng ta cho hắn tìm quan phương giao thiệp?" Cố Hải Trung nhạt cười một tiếng, đem Nô Hồng kéo. "Tốt, nhi tử cũng không nhỏ, có một số việc hắn cũng hẳn là học được độc lập ứng đúng rồi. Bắc Nhai chỗ kia là loạn một chút, nhưng cũng có thể khảo nghiệm một chút Trường Tô năng lực, chúng ta liền chờ hắn cho chúng ta giao một cái dạng gì bài thi đi. Coi như hắn không giải quyết được, không còn có ta sao? Liền ngươi sẽ bẩn." Chương 138, hẳn là. "Ngươi cũng là." Hôm sau, thành Nam hẻm nhỏ. Từ trung tâm thành phố lái xe tới, đại khái cần hơn một giờ khoảng chừng thời gian. Đã coi như là ở vào ma đô vùng ngoại thành khu vực. So với cao lầu đứng vững, phồn hoa náo nhiệt trung tâm thành phố, nơi này muốn lộ ra ninh tĩnh rất nhiều. Phong cảnh rất tốt, còn có mấy nhà nông gia nhạc. Cố Trường Tô vượt qua đầu đường, lái xe tiến vào một cái hẻm nhỏ. Lộ diện rất hẹp, hai làn xe thông hành. Hai bên cư dân nhà lầu nhìn qua cũng có chút một chút niên đại cảm giác. Không biết qua bao lâu, Cố Trường Tô mới lái xe đến một cái tên là Chính Dương cư xá cư dân trong lâu. Mà ở trong đó, chính là hôm qua phụ thân nâng lên vị kia Tiêu Lao tiên sinh chỗ ở. Tiêu Lao thất hơn 10 tuổi, không có gì đặc biệt yêu thích. Có thời gian rảnh, thỉnh thoảng sẽ cùng người khác chơi cờ tướng. Nhi tử Tiêu Vệ Quốc 20 năm trước tại một trận tập độc nhiệm vụ bên trong, oanh liệt hy sinh, lưu lại một cái niên kỷ bất quá 4 tuổi tôn nữ. Xe ngừng tốt, Cố Trường Tô mang theo một cái quả rổ hướng Tiêu Lao chỗ tầng lầu đi đến. Giống Tiêu Lao loại nhân vật này, đều là có khí khái, không cần đi đưa đặc biệt đắt đỏ lễ vật, đơn giản biểu đạt tâm ý liền tốt. Một cái quả rổ, vừa vặn phù hợp. Mà lại, chỉ cần thái độ của mình đầy đủ chân thành, đối phương tổng không đến mức đem hắn đuổi ra. Ngồi lên thang máy, Cố Trường Tô nhấn xuống đối phương ngồi ở tầng lầu, 10 nhà lầu. Lặng lặng chờ đợi cửa thang máy đóng lại. Chờ một chút. Ngay tại cửa thang máy sắp đóng lại một khắc này, một đạo như linh đang giọng nữ dễ nghe truyền đến, ngay sau đó liền thấy một chân rối vào, đem cửa thang máy kẹp lại. Cố Trường Tô thấy thế, vội vàng đè xuống đóng cửa cái nút. Gặp cửa chậm chạp không có mở ra, Cố Trường Tô mới phát hiện mình ấn sai, lập tức đè xuống mở cửa cái nút. Tạ ơn. Nhìn thấy cửa thang máy mở ra, thiếu nữ cảm kích nói một tiếng, nhưng sau đó xoay người đem một cái rất lớn cái dương nhét vào. Xử lý xong hết thảy về sau, nàng xoa xoa cái trán mồ hôi dịt, đang chuẩn bị cùng bên cạnh Cố Trường Tô nói câu, không có ý tứ, vừa rồi chậm trễ ngươi thời gian. Nhưng khi nàng thấy rõ đối phương hình dạng, con mắt lập tức giật mình, khỏe miệng theo bản năng hô, là ngươi. Đây không phải cái kia đại thiếu gia sao? Hắn làm sao tới bên này? Là ngươi. Cố Trường Tô cũng là sững sờ. Đây không phải cái kia tiểu nữ tỉnh sao? Lần trước Trương Thiên phạm tội được đưa đi Nam Minh tỉnh cục thời điểm, hắn còn ngồi đối phương xe đi ghi chép tờ cung. Nói thật ra, đối phương cởi xuống cái kia thân tinh chứa, thay đổi một thân sạch sẽ màu trắng váy liền áo. Vô luận là khí chất vẫn là hình tượng, đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn lúc ấy xác thực không nhìn ra. Cái kia, ngươi đi đâu một tầng? Cố Trường Tô sát bên thang máy tầng lầu ấn phím, chủ động hỏi thăm một câu. 10 nhà lầu. Tiêu Hữu Nam nói. Nói xong, Cố Trường Tô nhìn một chút đã đè xuống 10 nhà lầu ấn phím, bên cạnh Tiêu Hữu Nam cũng nhìn một chút thang máy ấn phím. T. Bọn hắn tựa như là đi cùng một nhà lầu. Bên cạnh Tiêu Hữu Nam càng là một mặt hồ nghi nhìn chằm chằm Cố Trường Tô nhìn mấy lần, ánh mắt có chút ý vị thâm trường. Bọn hắn cái này nhà lầu mỗi một tầng đều chỉ có 2 hộ, mà lầu 10 tầng ngoại trừ ra ra mình nhà, một nhà khác là phòng trống. Chẳng lẽ lại cái này đại thiếu gia là vừa chuyển tới? Cũng không đúng a. Hắn một cái đại thiếu gia không có việc gì chuyển vùng ngoại ô tới làm gì? Chẳng lẽ là nuôi tiểu tam sợ bị phát hiện? 4. Đinh. Một đường im lặng, thẳng đến thang máy ngừng đến lầu 10 tầng. Cố Trường Tô trước ra cửa thang máy, Tiêu Hữu Nam ôm cái dương theo ở phía sau. Hai người lộ tuyến cơ hội nhất trí. Ngươi đi 1003 phòng. Nhìn thấy Cố Trường Tô đi mau đến cửa nhà mình lúc, sau lưng Tiêu Hữu Nam nhịn không được hỏi một câu. Cố Trường Tô quay người, có chút chần chờ dò hỏi, hẳn là ngươi cũng là? Đó là đương nhiên a. Nơi này là nhà ta. Tiêu Hữu Nam nói, lập tức đem cái dương để dưới đất, từ túi sách bên trong cầm ra khỏi phòng chìa khóa. Xoạt xoạt. 1003 gian phòng trực tiếp bị mở ra. Cố Trường Tô ngẩn người, sau đó hỏi, ngươi là Tiêu lão tôn nữ? Phụ thân hắn hôm qua đã nói với hắn, Tiêu lão hữu cái tiểu tôn nữ, hiện tại 24 tuổi. Cùng Tiêu Hữu Nam như thế so sánh lượng, thật là có điểm khả năng. Cái này liền có chút đúng dịp. Ngươi tìm đến ta ra ra. Tiêu Hữu Nam con mắt híp một chút, nghi hoặc nhìn Cố Trường Tô. Ra ra thích thanh tịnh, rất ít cùng người lai vãng. Làm sao lại nhận biết loại này thiếu gia nhà giàu? Cố Trường Tô gật đầu. Tiêu Hữu Nam con mắt chăm chú nhìn Cố Trường Tô, do dự một hồi, nói ra, vậy ngươi trước cùng ta vào đi, ra ra của ta bây giờ không ở nhà, có thể muốn về trễ một chút. Mặc dù nàng không rõ ràng vị đại thiếu gia này cùng ra ra là quan hệ như thế nào, nhưng bây giờ người đến chính là khách nhân, mình không thể không hiểu quy củ. Đi. Cố Trường Tô nói. Hắn hôm nay chính là cố ý đến tìm Tiêu lão. Hiện tại nhiệm vụ đều không hoàn thành, tự nhiên không thể trở về đi. Dù sao hiện tại thời gian còn sớm, chậm rãi chờ chính là. Vào nhà. Phòng ở là cái 3 phòng ngủ 1 phòng khách, bên ngoài là phòng khách, sát vách là phòng bếp cùng phòng vệ sinh. Lớn nhỏ tại 120 bình khoảng trường. Bố trí tương đối đơn giản, cũng không có quá nhiều trang trí. Cùng dân chúng bình thường gia đình, cơ hồ không có gì khác biệt. Cho, đây là gia gia của ta mình phơi lá trà, không biết ngươi có thích hay không. Tiêu Hữu Nam bưng một cái chén trà đi tới, thì sau đó đưa cho Cố Trường Tô. Cố Trường Tô tiếp nhận chén trà, hơi cười nói ra, tạ ơn. Thấy thế, Tiêu Hữu Nam đi theo ngồi ở Cố Trường Tô vị trí không xa, hiếu kỳ nhìn về phía Cố Trường Tô, hỏi, nhớ không lầm, ngươi thật giống như gọi là Cố Trường Tô, đúng không? Cố Trường Tô mỉm cười gật đầu, ừm. Ngươi đây. Đây cũng là chúng ta lần thứ 2 gặp mặt, đơn giản nhận thức một chút. Tiêu Hữu Nam. Chương 139, xác thực có việc muốn tìm Tiêu lão hỗ trợ. Tiếp xúc ngắn ngủi về sau, Cố Trường Tô đối vị này tiểu nữ cảnh cũng coi là có hiểu một chút. Nói chuyện rất trực tiếp, không có nhiều như vậy khách sáo cùng quy củ. Làm người còn có thể, tam quan rất chính, giàu có tinh thần trọng nghĩa. Ngồi ở bên cạnh Tiêu Hữu Nam đối Cố Trường Tô ấn tượng đồng dạng đổi cái nhìn không ít. Nàng phát hiện cũng không phải là tất cả con em nhà giàu đều là sống an nhàn sung sướng, bất cần đời tính cách. Chí ít hiện tại Cố Trường Tô nhìn không giống. Giang giác. Đúng lúc này, cửa phòng bị người mở ra, Tiêu lão gia tử đi vào phòng khách. Tiêu lão vóc dáng không cao, gầy gò ba ba thân đỡ, mặc một bộ màu đậm đồ lao động, trên đỉnh đầu là tóc xám trắng, sống lưng thẳng tắp, tinh khí thần rất tốt. Ánh mắt của hắn dừng lại đến bên cạnh Cố Trường Tô trên thân, hiếu kỳ hỏi hướng Tiêu Hữu Nam, "Tiểu Nam, đây là bằng hữu của ngươi?" Tiêu Hữu Nam lập tức đứng dậy, đi đến Tiêu lão gia tử bên người. "Không, gia gia, hắn là tới tìm ngươi." "Tìm ta?" Tiêu lão gia tử hiếu kỳ nhìn nhiều Cố Trường Tô vài lần. Cố Trường Tô thấy thế, vội vàng đứng người lên giải thích nói, "Tiêu lão, ta gọi Cố Trường Tô, là con trai của Cố Hải Trung, hôm nay tới là nghĩ tới nhìn ngươi một chút lão nhân gia." "Ngươi là con trai của Cố Hải Trung?" Tiêu lão nhịn không được lại hỏi. Cố Trường Tô nhẹ gật đầu. Bên cạnh Tiêu Hữu Nam cũng là ngẩn người, có chút tỉnh tỉnh nhìn xem gia gia cùng đối phương Cố Trường Tô. Chẳng lẽ lại nhà mình trước kia còn cùng đối phương trong nhà nhận biết? Cố Hải Trung, đây không phải Cố thị tập đoàn chủ tịch sao? Hắn là phụ thân của Cố Trường Tô. Tiêu Hữu Nam trong đầu một vạn cái dấu hỏi, nghe có chút mơ hồ. "Ngồi trước đi." Lúc này, Tiêu lão gia tử cũng không có hỏi nhiều nữa, nhẹ giọng nói một câu. Trước kia tiểu Nam phụ thân nàng còn khi còn tại thế, Cố Hải Trung xác thực thường xuyên đến trong nhà chơi. Hắn lão gia hỏa này đối với đối phương cũng ấn tượng không tệ. Nhưng về sau nhi tử xảy ra chuyện về sau, hắn liền chủ động từ chức, mang theo tôn nữ tiểu Nam tới thành Nam hẻm nhỏ, qua phổ thông sinh hoạt. Hai nhà lui tới cũng ít đi. Tiêu lão gia tử ngồi ở bên cạnh cái ghế bên trên, ngẩng đầu hỏi hướng Cố Trường Tô, nói ra, là có chuyện muốn tìm ta hỗ trợ. Vô sự không lên điện tam bảo. Bọn hắn Tiêu gia cùng Cố gia thật nhiều năm không lui tới, không có khả năng vô duyên vô cớ tìm tới cửa. Sắp thực có việc muốn tìm Tiêu lão hỗ trợ. Cố Trường Tô gật đầu thừa nhận. Càng là nghĩ Tiêu lão dạng này người, nói chuyện càng phải chân thành. Nếu như ngươi một mực khách sáo, ngược lại sẽ làm cho đối phương cảm thấy ngươi dối trá. Ngươi ngược lại là thành thật, cùng ngươi cha lúc trước rất giống. Tiêu lão gia tử nhịn cười không được một tiếng, trên mặt khó khăn lộ ra mấy phần vui sướng, sau đó tiếp tục nói, ngươi nói trước đi nói là chuyện gì? Nếu như là hợp quy củ chuyện nhỏ ta có thể rút, nếu như là không hợp quy củ ngươi cũng không cần trông cậy vào ta. Hắn mặc dù lui ra tới, nhưng quan trường vẫn như cũng nhận biết rất nhiều nhân mạch. Liên ngay cả hôm nay mà đồ thành phố cất giải cũng là hắn lúc trước cất nhắc lên. Chỉ cần hắn lên tiếng kêu gọi, sẽ có rất nhiều người nguyện ý cho hắn nhân tình này. Mà Cố Trường Tô làm con trai của Cố Hải Trung, tự nhiên cũng rõ ràng hắn cái tầng quan hệ này. Cố Trường Tô híp hạ mắt, theo sau nói ra, "Tiêu lão, không nói gạt ngươi, đoạn thời gian trước ta tại Bắc Nhai cùng người đã từng quen biết, cũng là mới ý thức tới chúng ta Ma Đô còn có như thế một mảnh lũ ác tính chi địa. Mà ta có một cái Bắc Nhai bằng hữu nên được tội nơi đó thế lực, rất có thể gặp được nguy hiểm, mặc dù ta có biện pháp cam đoan an toàn của nàng, nhưng dạng này bang hội thế lực không diệt trừ, nhất định sẽ trở thành xã hội uy hiếp. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng Tiêu lão có thể phái người đi Bắc Nhai hảo hảo điều tra thêm." Cố Trường Tô nói rất hàm súc, không có quá trực tiếp, nhưng cũng đại khái biểu đạt mình tới mục đích. Đương nhiên, Tiêu lão khẳng định cũng biết trong này còn giấu một chút lời nói, không có nói thẳng ra. Tiêu lão gia tử mày nhăn lại, rơi vào trầm mặc. Nếu là nói cha liền có thể cha, Bắc Nhai sớm cũng không phải là hiện tại bộ dáng này. Trong này dính dấp quá nhiều lợi ích cùng mạng lưới quan hệ. Một khi cha được đến, sẽ động rất nhiều người bánh gà tổ. Lúc trước con của hắn chính là tại Bắc Nhai xảy ra ngoài ý muốn, nhưng làm sao hắn tìm không ra chứng cứ, cuối cùng sự tình cũng là không giải quyết được gì. Một lát trầm tư về sau, Tiêu lão nhìn về phía Cố Trường Tô, giải thích nói, Bắc Nhai không có người nghĩ đơn giản như vậy, chỉ cần phía trên đến một lần tin, phía dưới lập tức liền có thể thu đến thông chi, sẽ không lưu lại cho ngươi bất kỳ chân ngựa. Mà lại người bên kia đều là cổn đau con, có chút tinh viên cũng không dám qua bên kia làm việc. Vậy ta nếu là có thể bắt lấy sơ suất của bọn họ, Tiêu lão có thể giúp ta phái người đi dò tra sao? Cố Trường Tô nói. Ngươi nói chăm chú. Tiêu lão mở nhạt con mắt hiện lên một đạo tinh minh ánh sáng, sắc bén nhìn chăm chú lên Cố Trường Tô. Cố Trường Tô gật gật đầu, chỉ cần Tiêu lão nguyện ý giúp ta, ta là có thể đem chứng cứ tìm ra. Tiêu lão nâng chung trà lên chậm rãi uống một ngụm trà, nhiều lần do dự về sau, chậm rãi nhìn về phía Cố Trường Tô, nói, ngươi thử trước một chút. Được. Cố Trường Tô hài lòng cười một tiếng. Chỉ cần Tiêu lão gia tử đáp ứng câu nói này, hắn mục đích hôm nay cũng coi là đã đến. Một phen hàn huyên về sau, Cố Trường Tô liền cáo từ rời đi chính dương cư xá. Chương 140, vậy ngươi ngược lại là gọi a? Mụ mập chết bẩm. Mấy ngày kế tiếp, Cố Trường Tô an bài A Tuyển mấy người đi Bắc Nhai thu thập chứng cứ. Bắc Nhai các đại bang hội kinh doanh nhiều năm như vậy, rất nhiều thế lực cơ hồ đều vận thành một sợi thừng, người bình thường coi như phát hiện bên kia tồn tại phạm pháp loạn kỳ sự tình, nhiều khi cũng không cách nào đem chứng cứ mang ra. Lại thêm Bắc Nhai thế lực sau lưng vòng bảo hộ cứng ngạnh, hơi có tình huống không đúng, bọn hắn lập tức liền có thể thu đến danh tiếng. Sau đó tiêu hủy tất cả chứng cứ phạm tội, để quan phương tới nào cái không. Nhưng bọn hắn làm như vậy, tự nhiên không có khả năng thứ gì đều giấu giếm được đi, đều sẽ để lại một chút xoa không xong vết tích. A Tuyền đám người thời gian trước cũng là quân đội xuất thân, trinh sát thủ đoạn không tệ, giao cho bọn hắn xử lý, hẳn là có thể tra được manh mối. Cố Trường Tô lái xe rời đi biệt thự, dự định đi lội bạch ra. Bởi vì lần này cơ hội, hắn dự định kêu lên Trần Huyền cái này Long Vương người ở rể. Mà lại hắn tin tưởng, nếu như Trần Huyền biết mình quét hát hành động về sau, tuyệt đối sẽ 10 phần đồng ý. Cùng Diệp Hàn cái này nước ngoài lính đánh thuê khác biệt, Trần Huyền có rất nặng xã hội tinh thần trách nhiệm cùng ái quốc tình hoài. Hắn hiện tại chỗ sáng lập Long Vương Điện kỳ thật cũng là để đô cường đại nhất vương bài bộ đội đặc trùng, lây khu trục ngoại lai uy hiếp nhân tố, thủ hộ đại hạ an ổn làm nhiệm vụ của mình, tiến hành nhiệm vụ đều cực kỳ thần bí, mà thân phận của hắn cũng bị để đô quan phương làm thành SSS tuyệt đối giữ bí mật đối tượng. Mặc dù bây giờ rời đi đội ngũ, đến Ma Đô làm bạch gia người ở rể, nhưng hắn tại bộ đội danh vọng vẫn như cũ rất cao, phía dưới thủ hạ đều tôn kính gọi hô hắn vì Long Vương. Chỉ cần một chiếc điện thoại, lúc trước hắn những cái kia thủ hạ liền sẽ không xa vạn dặm chạy đến Ma Đô tiếp tục vì Trần Huyền hiệu lực. Như thế một cái giàu có tình thần trọng nghĩa nam nhân, Cố Trường Tô làm sao có thể buông tha? Nếu có Trần Huyền gia nhập, kế hoạch của hắn nhất định sẽ thông thuận càng nhiều. Có ai không? Mau gọi xe cứu thương, nơi này xảy ra tai nạn xe cộ. Tiểu cô nương này không có sao chứ? Nhìn qua đâm đến không nhẹ. Vậy khẳng định nha. Ngươi bị một cỗ xe con đụng một cái thử một chút. Trên đường, một đám người qua đường hỏa tốc tụ tập tại một vòng, đem sân bãi đoàn đoàn vây quanh. Một người mặc váy dài thiếu nữ ngã sấp xuống tại giữa đường, cái trán có chút đập tổn thương, lâm vào trong hôn mê. Tại phía sau của nàng thì là một cỗ màu đỏ xe Benz. Ngay sau đó, Mercedes cửa từ từ mở ra. Chỉ gặp một cá thể thái to mọng, hình dạng xấu xí, hóa thành nồng đậm đẹp trang gái mặc người, dẫm lên nàng cái kia to lớn thấp chân giày cao gót từ trong xe đi xuống. Sắc mặt của nàng rất bình tĩnh, thậm chí có chút lãnh mạc. Phản phất đối với mình tạo thành cái này lên tai nạn xe cộ cũng không có quá nhiều lo lắng. Mỹ nữ, ngươi tranh thủ thời gian gọi xe cứu thương a. Cô nương này đều té xỉu. Trong đám người, một người lao hán ngẩng đầu nhìn về phía trước xe gái mặc người, lo lắng nói: "Đúng nha, ngươi này làm sao lái xe? Người ta đều tại văn lên, ngươi còn đi vượt đèn đỏ. Thật không biết lúc trước bằng lái làm sao thi, không biết muốn giảm tốc đi từ từ sao. Hiện tại để người ta đụng, còn không có chút nào sốt ruột. Đợi lát nữa xảy ra án mạng, nàng liền cao hứng. Muốn ta nói a?" Cô gái này nói không chừng liền là cố ý. Gặp lao hán mở miệng, bên người cái khác người qua đường nhao nhao ồn ào nói: "Mà nó, đừng bà bá, nhốt ngươi nhóm bọn này chết quỷ nghèo chuyện gì? Lao nương mình sẽ xử lý." Nhìn thấy bọn này chết người làm công chửi mình, gái mập sắc mặt người lập tức kéo lại bên trong, một mặt phẫn nộ nhìn về phía đám người. "Ngươi người này cái gì màn tâm lý a? Chúng ta đây là hảo tâm nhắc nhở ngươi, ngươi thế nào trả hết thăng đạo nhân thân công kích đâu? Ngươi lão sư trước kia không dạy qua ngươi, họa từ miệng mà ra, phải học được tôn trọng người sao? Mẹ nó, ngươi cái mụ mập chết bẩm, ngươi mắng ai quỷ nghèo đâu? Liền ngươi cái này chừng 300 cân thể trạng, lão tử nhìn xem đều sợ." Tức khắc, gái mập người liền cùng mấy cái tính khí nóng nảy người qua đường tranh chấp, hoàn toàn quên đi trên đường cái kia hôn mê thiếu nữ. Có ít người chính là như vậy, vĩnh viễn thích đứng tại đạo đức điểm cao đi khiển trách người khác. Mặc dù gái mập người xác thực cũng không phải mặt hàng nào tốt, nhưng này chút xem náo nhiệt không chê chuyện lớn người đi đường cũng bất quá là rồ kẻ. Bạch khả khả. Hậu phương trong xe, Cố Trường Tô nghe được động tĩnh sau mở ra cửa sổ xe. Nhưng khi hắn nhìn thấy trên đường hôn mê thiếu nữ lúc, con mắt hơi sưng sỏ, sau đó mở cửa xe, hướng sự cố địa điểm đi tới. "Mà nó, các ngươi bọn này nghèo bức câm miệng cho ta. Một đám nhà quê, có tư cách gì nói lao nương? Ai muốn nói ngươi, ngươi đem con gái người ta đụng, gọi điện thoại gọi xe cứu thương không phải hẳn là sao? Nếu không phải là các ngươi bọn này ngu xuẩn ở chỗ này gọi, lao nương đã sớm kêu, cần phải các ngươi nói nhảm sao? Vậy ngươi ngược lại là gọi a?" Mụ mập chết bẩm. "Ngươi mẹ nó lại chửi một câu, lao nương muốn ngươi để mặt." Ta liền mắng. "Mụ mập chết bẩm, cay con mắt đồ chơi." Song phương vẫn tại tranh chấp không ngót, thậm chí đều quên ban đầu mục đích. Hoàn toàn đã cấp trên. Có ít người còn sống, sắp thực chỉ vì tranh một hơi. "Cho ta nhường một chút." Giọng nói lạnh lùng từ phía sau truyền đến. Cố Trường Tô đẩy ra phía trước nhất hai cái chửi đồng nam nhân, từ trong đám người đi ra. "Ngươi mẹ nó." Cái này bên trong một cái bị đẩy nam trên mặt người lập tức nhiều một cỗ lửa giận vô hình, nhưng khi hắn nhìn thấy trọn vẹn cao hơn chính mình một cái đầu âu phục nam nhân, lực lượng lập tức yếu xuống dưới. Liền ngay cả đối diện gái mập người lần này cũng quản ngừng nữa ba, kỳ quái nhìn xem tới Cố Trường Tô. Cái nam nhân giống như khá quen, tựa hồ đã nhìn thấy ở nơi nào. Nhưng trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Chương 141, ta đưa ngươi đến bệnh viện. Bạch Khả Khả mặt ngoài thương thế không nghiêm trọng lắm. Cái trán cùng chân đầu gối có chút chảy ra, rách ra. Bất quá dù sao cũng là bị xe đâm đến, hơn nữa còn lâm vào hôn mê, rất có thể là nao chấn động sau đưa đến cơn sốc phản ứng. Hơi dừng lại, Cố Trường Tô nhẹ nhàng ôm đối phương vào eo, đưa nàng ôm. Dự định đưa nàng đến liền gần bệnh viện kiểm tra một chút. Mặc dù hắn cùng Bạch Khả Khả không tính rất gầy, nhưng đối phương dù sao cũng là Trần Huyền cô em vợ. Mình đã nhìn thấy, liền không thể đem nàng ném. Người là nàng bằng hữu. Nhìn thấy Cố Trường Tô đem hôn mê Bạch Khả Khả ôm vào trong ngực, gái mập người hai tay ôm ngực, nghi ngờ hỏi. Mặc dù nàng nghĩ không ra Cố Trường Tô là ai, nhưng không trọng yếu. Chỉ cần có thể đem hiện tại tai nạn xe cộ sự tình xử lý tốt là được rồi. Coi như ta không may, vừa rồi không cẩn thận đem nàng đụng. Gái mập người vừa mở miệng, một bên từ mình túi sách lở vờ trong bọc lấy ra một sấp tiền mặt. Nơi này không sai biệt lắm có 5-6 vạn, coi như ta cho nàng tiền thuốc men. Ta còn có chuyện khác phải bận rộn, bệnh viện ta thì không đi được. Tại thế đạo liền không có kim tiền không giải quyết được vấn đề. Đối phương hiện tại mặc dù hôn mê, nhưng lúc đó xảy ra tai nạn xe cộ thời điểm, nàng đã phanh xe, sẽ không có vấn đề quá lớn. 5 vạn khối tiền chữa bệnh, đoán chừng còn có thể thừa hết mấy vạn. Hôm nay coi như là nàng không may hao tài tiêu thai. Nhìn đối phương lấy ra cái kia một sấp tiền mặt, Cố Trường Tô cười. Đây là lần đầu có người ở trước mặt hắn cho hắn tiền. Bất quá nhìn nàng cái này thành thạo thao tác, đoán chừng trước kia cũng không ít làm loại chuyện này. Nhìn thấy Cố Trường Tô không trả lời, gái mập người ánh mắt lóe lên một tia không vui, thấp giọng nói ra, ngại ít. Nàng không thiếu tiền, nhưng cũng không phải oan đại đầu. 5 vạn khối đã đầy đủ đối phương tiền chữa bệnh. Làm người hay là không nên quá tham lam. Thu hồi tiền túi của ngươi, ngươi tốt nhất cầu nguyện bằng hữu của ta không có việc gì. Cố Trường Tô lạnh lùng nói. Đó lấy, ôm Bạch Khả Khả quay đầu rời đi. Lừa nhắc tại cái này cùng đối phương nói dóc. Bạch gia mặc dù so ra kém Cố gia, nhưng ở Ma Đô cũng là được xưng tụng bài diện gia tộc nhị lưu. Lại thêm Bạch gia lão đại Bạch Khâu Sơn có thể cũng chỉ có như thế một cái nữ nhi bà bối, coi như Cố Trường Tô không để trong lòng, người ta lão cha đoán chừng cũng sẽ không bỏ qua chuyện này. Đưa tiền đều không cần. Sau lưng gái mập người nhìn xem Cố Trường Tô đi xa bóng lưng, con mắt một trận ngạc nhiên, trong lòng yên lặng nhắc tới. Trung tâm thành phố bệnh viện. Bạch Khả Khả lông mi run lên, chậm rãi mở ra mình đôi mắt to sáng ngời. Tỉnh. Còn chưa tới cùng xem xét hoàn cảnh bốn phía, một đạo trầm thấp hùng hậu nam sinh truyền vào lỗ tai của nàng. Thuận thanh âm nơi phát ra phương hướng nhìn lại, Bạch Khả Khả con mắt có chút lóe lên, có chút ngoài ý muốn nhìn xem bên giường nam nhân, nói: "Cố, Cố tiên sinh, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Cố Trường Tô giải thích nói: "Trước ngươi xảy ra tai nạn xe cộ, là ta đưa ngươi đến bệnh viện." Bạch Khả Khả thương thế không nghiêm trọng lắm, chỉ là phần eo xương sống có chút rất nhỏ bị trật, hiện tại đã hôn nắn đến đây. Tục nữ nói: "Thương cân động cốt 100 ngày, nàng lần này làm bị thương xương cốt, tối thiểu đến tại bệnh viện điều dưỡng nửa tháng trở lên. Về sau lại nhìn khôi phục tình huống." "A a, cảm ơn, Cố tiên sinh." Bạch Khả Khả thưa dạ gật đầu, cảm kích nói. Trải qua Cố Trường Tô nhắc nhở, nàng xác thực nhớ tới mình trước đó lại băng qua đường thời điểm, không cẩn thận bị một cỗ xe con đụng. Về sau, nàng hai mắt tối đen, ý thức liền lâm vào mơ hồ. Đúng lúc này, Bạch Khả Khả đột nhiên hai chân kẹt lấy, khuôn mặt trở nên kỳ quái. Hoàng bét. Nàng có chút nghĩ suy thở dài. Nhưng nàng hiện tại thụ thương, một người căn bản không xuống giường được. Nếu là gọi Cố tiên sinh hỗ trợ, lại không biết nên nói như thế nào. Dù sao, loại thực tế này là quá thẹn thùng. Thế nào? Phát giác được Bạch Khả Khả sắc mặt biến hóa, Cố Trường Tô tò mò hỏi. Bạch Khả Khả khẽ cắn môi mỏng, thanh tú khuôn mặt trở nên giống chín mù á bộ đồng dạng hùng luận, khó mà mở miệng nhìn về phía Cố Trường Tô, khó xử nói ra: "Ta nghĩ đi nhà xí." Cố Trường Tô sững sờ. Khó trách Bạch Khả Khả vừa rồi một bộ ngượng ngùng khó chịu biểu lộ. Nguyên lai là nghĩ đi nhà xí. "Vậy ta dịu ngươi đi nhà vệ sinh đi." Cố Trường Tô bình tĩnh nói. Làm người hai đời, loại sự tình này hắn đã xóm nghĩ thoáng, không có gì tốt thẹn thùng. "Ừm ân, tốt." Bạch Khả Khả xấu hổ gật đầu. Hiện tại chỉ có thể dạng này. Tại tiếp tục xoắn xuýt xuống dưới, khả năng liền muốn không khống chế nổi. Đạt được Bạch Khả Khả sau khi đồng ý, Cố Trường Tô thận trọng nâng đối phương đứng dậy, hướng phòng bệnh nhà vệ sinh đi đến. Bạch Khả Khả khuôn tra mặt vẫn như cũ rất đỏ, liền ngay cả mắt thần đô có chút mê ly. Loại này xấu hổ sự tình, cùng một cái chỉ gặp qua vài lần nam nhân nói, thật sẽ rất ngượng ngùng. Còn tại chuyện sau đó coi như thuận lợi, cũng không có quá xấu hổ. Đem Bạch Khả Khả dịu vào nhà vệ sinh về sau, Cố Trường Tô liền đi ra. Mãi cho đến đối phương gọi hắn thời điểm, Cố Trường Tô mới một lần nữa đi vào. Sau đó đỡ lấy đối phương chậm rãi trở lại trên giường. "Ngươi nghỉ ngơi trước về đi. Tỷ phu ngươi bọn hắn là muốn một lát nữa mới có thể đến bệnh viện." Cố Trường Tô nói. Bạch gia nhân bên trong, hắn chỉ có Trần Huyền điện thoại liên lạc. Tại Bạch Khả Khả xảy ra chuyện về sau, Cố Trường Tô chỉ gọi cho Trần Huyền, để hắn đi liên hệ phụ thân của Bạch Khả Khả. "Ừm ân." Bạch Khả Khả nhu thuận gật đầu. Tay nhỏ lôi kéo chăn mền cái nắp trên mặt của mình, che khuất nàng tấm kia hồng hồng gương mặt. Tâm tình của nàng bây giờ vẫn là không có hòa hoãn lại. Đặc biệt là cùng Cố tiên sinh chung đụng thời điểm, luôn luôn có chút thấp thỏm cùng khẩn trương. Nhưng ở Cố Trường Tô không lưu ý thời điểm, nàng lại nhịn không được vụng trộm nhìn đối phương vài lần. Tựa hồ đối với cái này tỷ phu bằng hữu, có ước điểm điểm hiếu kỳ. Chương 142, Cố thiếu đã đi. "Cố lão bản." Cửa phòng bệnh đột nhiên bị người đẩy ra, Trần Huyền đi tới hướng phía Cố Trường Tô lên tiếng chào hỏi. Bạch Khâu Sơn theo sát phía sau đi vào phòng bệnh, ba chân bốn cẳng đi đến trước giường bệnh, vô cùng lo lắng hỏi: "Khả Khả, tổn thương có nặng hay không a, trên thân có đau hay không?" "Cha, ngươi đừng lo lắng, chính là phần eo bị thương nhẹ, gần nhất có thể muốn tại bệnh viện đợi một thời gian ngắn." Nhìn thấy nhà mình phụ thân, Bạch Khả Khả tâm tình dễ dàng rất nhiều, mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Làm y tá, nàng đối mình bây giờ tình huống vẫn là có sự hiểu biết nhất định. Đại khái suất là làm bị thương xương cốt, khả năng cần tĩnh dưỡng 1-2 tháng. Cái kia ngươi lúc đó là thế nào thụ thương?" "Ta nghe Trần Huyền nói ngươi là bị xe đụng." Bạch Khâu Sơn nói. Hắn chỉ như vậy một cái nữ nhi bà bối, bình thường ngay cả đánh một chút đều không nỡ, chớ nói chỉ là thấy được nàng thụ thương. Hôm nay nghe được nữ nhi tai nạn xe cộ tin tức, hắn thật đầu đều làm ngộng, rất sợ xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Bây giờ thấy nữ nhi không có việc gì, mặc dù vẫn còn có chút đau lòng, nhưng ít ra an tâm rất nhiều. Lúc ấy băng qua đường không có chú ý trông xe, sau đó không cẩn thận liền bị đụng, là Cố tiên sinh đem ta đưa đến bệnh viện, hiện tại đã không có việc gì. Bạch Khả Khả nhẹ nói. Nghe xong Bạch Khả Khả tự thuật về sau, Bạch Khâu Son liền vội vàng xoay người, cảm kích nhìn về phía Cố Trường Tô: "Cố thiếu, lần này đa tạ ngươi cứu nữ nhi của ta, nhân tình này ta Bạch Mộ nhớ kỹ." Thanh âm của hắn không lớn, thái độ rất thành khẩn. "Không có việc gì, ta cùng Trần Huyền là bằng hữu, nhìn thấy hỗ trợ là hẳn là." Cố Trường Tô khách sáo nói. Sau đó, tại Bạch Khâu Sơn hỏi thăm dưới, Cố Trường Tô cũng đem sự tình đại khái trải qua toàn bộ nói ra. "Cố thiếu, đụng nữ nhi của ta tên tài xế kia đâu? Tại bệnh viện sao? Ta muốn gặp mặt." Bạch Khâu Sơn hỏi. Cho tới bây giờ phòng bệnh đến bây giờ, vẫn không thấy được gây chuyện lái xe, trong lòng không khỏi có chút hiểu kỳ. Hắn rất muốn nhìn một chút đến cùng là cái nào tên gia hỏa có mắt không trọng, dám đụng mình nữ nhi bà bối. "Nàng không có theo tới, là ta mang ngươi Khả Khả đi kiểm tra." Cố Trường Tô nói. "Cái gì?" Bạch Khâu Sơn con mắt sững sờ, nguyên bản đè nén xuống cảm xúc trong nháy mắt có chút bạo động. "Cố thiếu, ý của ngươi là cái kia nữ lái xe đem nữ nhi của ta đụng về sau, căn bản liền không đến bệnh viện nhận gánh trách nhiệm?" "Không sai biệt lắm, bất quá nàng lúc ấy cho ta 5 vạn khối tiền, ta tịch thu." Cố Trường Tô nói. Bạch Khâu Sơn sắc mặt lập tức trầm xuống. Đem Khả Khả đụng thành dạng này, hắn đã rất không thoải mái. Kết quả gây chuyện lái xe còn chưa tới bệnh viện nhận gánh trách nhiệm. 5 vạn khối tiền. Mẹ nó đuổi ăn mày đâu. Nữ nhị bảo bối của mình dạng này bị người khi dễ, thật coi hắn Bạch Khâu Sơn là bùn nặng. Bạch Khả Khả nằm tại trên giường bệnh, đâu có chút tỉnh nghe phụ thân cùng Cố tiên sinh nói chuyện phiếm. Nàng lúc ấy hôn mê, cũng không biết phía sau phát sinh tình huống. Nếu như theo Cố tiên sinh thuyết pháp đến xem, cái kia đụng tài xế của mình lúc ấy cũng không có tích cực đưa ý, mà là lựa chọn dùng tiền giải quyết vấn đề. Cái này khiến nàng có một chút điểm sinh khí. Dù sao mình thụ thương nằm viện, liền là đối phương vượt đèn đỏ tạo thành, không nghĩ tới đối phương còn không nguyện ý cho mình báo cảnh chạy chữa, đối với sinh mạng một chút cũng không có lòng tính sợ. Cố thiếu, ngươi còn nhớ là ở nơi nào ra tai nạn xe cộ sao? Bình tĩnh trở lại về sau, Bạch Khâu Sơn nhàn nhạt hỏi. Cái này trung tâm thành phố khắp nơi đều là màn hình giám sát, đem người tìm ra cũng không tính là gì việc khó. Tại hữu nghị đường bên kia, đối phương lái là một chiếc màu đỏ Mercedes-Benz. Cố Trường Tô hồi đáp. Được. Bạch Khâu Sơn nói cảm ơn. Bạch tổng, vậy mà ngươi đã đến, vậy ta liền không lại nơi này chiếu cố Khả Khả. Vừa vặn ta còn có chút sự tình muốn tìm Trần Huyền Đàm, liền không lại trong phòng bệnh quấy rầy. Cố Trường Tô lễ phép cười một tiếng, sau đó nhìn về phía bên cạnh Trần Huyền, Trần huynh đệ hiện tại thuận tiện hay không? Nếu không theo giúp ta đi bên ngoài trò chuyện hội. Có thể. Trần Huyền gật đầu, vừa vặn hắn cũng có chút sự tình muốn nói cho Cố lão bản. Mà trên giường bệnh, Bạch Khả Khả trông thấy Cố Trường Tô muốn đi, khóe miệng có chút khiên động, muốn nói lại thôi. Nàng muốn theo đối phương nói tiếng gặp lại, nhưng nhìn đến Cố Trường Tô đã cùng tỷ phu trò chuyện, lời vừa tới miệng lại nuốt trở vào. Cố thiếu đã đi. Đột nhiên lúc này, Bạch Khâu Sơn thanh âm truyền đến. Bạch Khả Khả hơi sững sờ, nhìn về phía mình phụ thân, hoảng hoảng trương trương trả lời, "Cha, ngươi loạn nói cái gì đó?" Bạch Khâu Sơn cười nhạt một tiếng, nói, "Cha cũng không phải mù lòa, ngươi vừa rồi con mắt liền không có từ Cố thiếu trên thân rời đi. Biết con gái không ai bằng cha." Hắn là nhìn xem Khả Khả ló lên, lại không thấy như vậy nàng hiện tại là tâm tư gì. Cái kia trông mong ánh mắt đã nói rõ hết thảy. Bất quá Cố thiếu dù sao cũng là ngũ đại gia tộc dòng dõi, hơn nữa còn là ông chủ nhỏ. Khả Khả nếu là thật thích đối phương, chỉ sợ cũng chỉ là mình đơn phương thích, không sẽ có được đối phương đáp lại. "Cha, không phải ngươi như thế, ta chỉ là muốn theo Cố tiên sinh nói tiếng cảm ơn. Nếu không phải hắn hôm nay đưa ta đến bệnh viện, ta hiện tại khả năng còn ở bên ngoài nằm đâu. Ngươi không nên nói bậy có được hay không? Mà lại Cố tiên sinh cũng không nhất định sẽ thích ta cô gái như vậy." Bạch Khả Khả khuôn mặt trong nháy mắt thẳng đỏ, ấp úng giải thích nói. "Ha ha, tốt, cha vừa rồi nói bậy, cho ngươi mở trò đùa đâu." Nhìn thấy Khả Khả có chút tức giận, Bạch Khâu Sơn cười cười nói. "Hừ, ta không để ý tới ngươi." Bạch Khả Khả quệt miệng môi, đem đầu xoay đến một bên khác. Cái chuyện cười này không tốt đẹp gì cười. Chương 143, Cố lão bản, ngươi nói hắn gọi Diệp Hàn. "Cố lão bản, ngươi có chuyện gì muốn nói với ta?" Bệnh viện hành lang, Trần Huyền dừng bước lại, thêm chút nghi ngờ nhìn về phía Cố Trường Tô hỏi. Khả Khả xảy ra tai nạn xe cộ trước tiên, Cố Trường Tô liền đem đối phương đưa tới bệnh viện, còn đánh điện thoại liên lạc chính mình. Từ một điểm này cũng đủ để nhìn ra, đối phương là tại thực tình đãi hắn, không có thế gia thiếu gia cái gọi là cao ngạo. Cố Trường Tô làm bộ hàm xúc, do dự một chút về sau, nói ra, "Trần huynh đệ, ta gần nhất có thể có chút sự tình cần phải xử lý, ngươi hỗ trợ kêu những huynh đệ kia khả năng còn cần bọn hắn sẽ giúp bận bịu một đoạn thời gian." Mặc dù Cố Trường Tô là muốn tìm Trần Huyền hỗ trợ, nhưng không tiện nói thẳng. Dù sao Trần Huyền Long Vương Điện Điện chủ thân phận là tuyệt đối bảo mật, toàn bộ Ma Đô cơ hồ sẽ không có người biết, mà hắn mặt ngoài chính là một cái bất bất tức ức, không có gì làm tới cửa người ở rể. Mình nếu là mở miệng liền để hắn hỗ trợ đối phó Diệp Hàn, đối phương không nghi ngờ mới là lạ. Cho nên, Cố Trường Tô cần quấn một chút, từ khía cạnh đem ý nghĩ của mình biểu đạt ra tới. Mà cái kia 100 tên Long binh chính là một cái rất tốt đột phá khẩu. "Cố lão bản, bằng hữu của ngươi sự tình còn không có giải quyết." Trần Huyền mặt người, hiếu kỳ nói. Lúc trước hắn đem Long binh cấp cho Cố Trường Tô tạm dùng, là biết đối phương bằng hữu tại Bắc Nhai gặp phải phiền toái. Hắn đối Cố Trường Tô cảm giác không tệ, mới phá lệ cho mượn đối phương. Theo lý thuyết, nếu như đối phương chỉ là một cái nho nhỏ bang hội, cái kia 100 tên Long binh cũng đã đầy đủ. Coi như đối phe thế lực rất lớn, hắn Long binh hẳn là cũng có thể hộ Cố lão bản bọn hắn chu toàn. Chẳng lẽ lại, Cố lão bản gặp được khó xử rồi? Cố Trường Tô nhíu mày, cũng không trả lời, túi đầu trầm ngâm nói ra, "Trần huynh đệ, ta cũng không gạt ngươi. Bác Ngai cái chỗ kia ngươi hắn là cũng rõ ràng, xem như Ma Đô nổi danh lũ ác tính chỗ, dù bác, tình sắc, tấm màn đen giao dịch, phi pháp buôn bán, bang phái sống mái với nhau. Nam, cơ hội đều tồn tại, nhưng lại vẫn luôn không có người đổi đi xử lý, đến tại nguyên nhân gì Trần huynh đệ hẳn là cũng rõ ràng." Trần Huyền gật gật đầu, khi mắt, "Không ai đi xử lý, không phải liền là phía trên hậu trường rất cứng, người bình thường căn bản trêu chọc không nổi." Nhưng không thể không nói, hắn đến Ma Đô mấy năm này xác thực đã nghe qua rất nhiều liên quan tới Bác Ngai chuyện bên kia. Cố Trường Tô tiếp tục nói, "Ta người bạn kia cũng là bởi vì bị Bắc Nhai bên kia thế lực để mắt tới, mới sẽ trở nên bó tay bó chân, không có cách nào hảo hảo làm việc. Ta người này mặc dù là cái người làm ăn, nhưng cũng trọng tình nghị, giảng giao tình. Tại được chứng kiến Bắc Nhai tình trạng về sau, ta đi bái phỏng qua một cái trước đó tại Ma Đô cấp tỉnh đơn vị công tác tiền bối, hy vọng quan mới có thể đối Bắc Nhai tiến hành một lần đại thanh tẩy, đem những người xấu này chẳng tử toàn bộ thoái thác. Bất quá chuyện này muốn làm điều kiện tiên quyết là, ta phải lấy trước đến Bắc Nhai thế lực này chứng cứ phạm tội, vị tiền bối kia mới có thể giúp ta xin chỉ thị thượng cấp phái người tới tra. Nhưng muốn tra được chứng cứ khẳng định không dễ dàng như vậy, mấu chốt đối phương vẫn là một chút kẻ liều mạng, cho nên ta mới hy vọng lưu lại Trần huynh đệ cho ta mượn những người kia. Bọn hắn thực lực không tầm thường, lưu tại Bắc Ngai cũng có thể giúp ta nhiều hơn chiếu ứng." Nghe xong Cố Trường Tô giải thích, Trần Huyền thận trọng gật đầu, nói ra, "Cố lão bản đã có sự tình xử lý, ta đám kia huynh đệ ngươi trước hết dùng đến, nếu như gặp phải chuyện phiền phức gì, cũng có thể gọi điện thoại cho ta, ta nhìn có thể không thể giúp được gấp cái gì." Đả kích phạm tội, vốn chính là trách nhiệm của bọn hắn. Đối với Cố Trường Tô đề nghị này, hắn là rất công nhận. Mà lại hôm nay nghe xong đối phương đối Bắc lại nhai tự thuật về sau, hắn dự định phái người đối Bắc nhai tra một chút. Như đúng như Cố lão bản nói tới như vậy trướng khí mù mịt, coi như Ma Đô người không động thủ, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp phái người tới xử lý. "Ha ha, cái kia liền đa tạ Trần huynh đệ." Cố Trường Tô cười nhạt một tiếng, trên mặt lộ ra vui sướng thần sắc, hơi dừng lại một lát sau, lại tiếp tục nói ra, "Trần huynh đệ, nghe nói ngươi đến Ma Đô trước đó vẫn luôn tại Đại Hạ quốc các nơi sống sáo,
không biết với bên ngoài giang hồ giải nhiều hay không. Nếu như có thể mà nói, ta nghĩ nghe ngóng ngươi người.
Trần Huyền hơi sững sờ, nói ra, hiểu rõ cũng không phải rất nhiều, bất quá Cố lao bản trước tiên có thể nói một chút, ta nhìn có hay không ấn tượng.
Đi.
Cố Trường Tô gật đầu, nhưng sau nói ra, người này gọi là Diệp Hàn, lại lịch cụ thể ta không rõ lắm, nhưng cá nhân hắn thực lực rất mạnh, ta người trong tay hắn nếm qua không ít thua thiệt, cùng hắn có chút mâu thuẫn.
Cố lao bản, ngươi nói hắn gọi Diệp Hàn.
Trần Huyền con mắt tròn to, trên mặt hiện ra một tia ngoài ý muốn.
Trần huynh đệ nhận biết.
Cố Trường Tô làm bộ kinh ngạc nói,
hắn đương nhiên biết Trần Huyền nhận biết.
Đại Hạ quốc chỗ vị được xưng là nước ngoài lính đánh thuê cấm khu, hoàn toàn chính là có Trần Huyền chỗ thế lực ở trong nước vì bách tính hộ giá hộ tống. Mặc dù Diệp Hàn là hạ quốc người, nhưng sớm đã gia nhập nhỏ Ứng quốc quốc tịch, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói không tính là triệt triệt để người trong nước. Mà lại Diệp Hàn chỗ sáng lập giang sói thuê đoàn đội, ở nước ngoài danh tiếng vang xa, vọt tới thưởng kim bảng top 1 tồn tại. Trần Huyền há lại sẽ không biết.
Trầm tư vài giây sau, Trần Huyền rất nhanh tỉnh táo lại, thiện ý nhắc nhở, Cố lão bản, Diệp Hàn ta xác thực nhận biết. Nhưng người này rất nguy hiểm, ngươi tận lực đừng đi chủ động trêu chọc hắn.
Diệp Hàn, hắn xác thực nhận biết, mà lại đánh qua mấy lần quan hệ. Đối với loại này chỉ phải trả tiền sẽ làm sự tình lính đánh thuê đoàn, hắn trong lòng là không nhìn chúng. Mà lại, Diệp Hàn người này sinh hoạt cá nhân rất hỗn loạn. Nghe nói tại Bắc Phi chấp hành thuê nhiệm vụ thời điểm, liền thường xuyên tìm đại dương cô nàng cùng lớn hắc lưu vui sướng đánh bại bộ kẹ, có Somalia pháo vương danh sưng. Nhưng không thể không thừa nhận, cái này lính đánh thuê quả thật có chút thực lực. Chí ít hắn những cái kia long binh cơ hồ không có mấy cái là đối thủ của đối phương.
Bất quá, đối phương có thể dưới mí mắt của hắn trốn về Mado, đúng là hắn không có nghĩ tới.
Chương 144, vậy ta liền chờ tin tức tốt của ngươi.
Cố lão bản, nếu như có thể mà nói, có thể nói cho ta một chút ngươi là ở nơi nào gặp qua Diệp Hàn?
Trần Huyền lại hỏi.
Đại Hạ quốc một mực là không cho phép lính đánh thuê nhập cảnh.
Mặc dù không biết Diệp Hàn là dùng biện pháp gì tới Mado, nhưng loại người này nhất định phải trục xuất, nếu không sẽ cho xã hội mang đến rất lớn khủng hoảng.
Cố Trường Tô thấy thế, chăm chú nói ra, ta cũng không rõ ràng hắn cụ thể địa chỉ, bất quá hắn trước mấy ngày tham gia Bắc Nhai Đao Đúa giúp lão đại tăng yến. Nếu ta đoán không lầm, hắn cùng cái này Đao Đúa giúp hẳn là có một ít liên hệ.
Nói xong, Cố Trường Tô lại làm bộ hiếu kỳ tuân hỏi một câu, Trần huynh đệ, người hướng ta nghe ngóng Diệp Hàn tin tức, sẽ không phải cùng hắn cũng có một chút mâu thuẫn đi?
Có đôi khi giả ngu cũng là một môn kỹ xảo.
Mặc dù Trần Huyền cùng thân phận của Diệp Hàn, hắn đều biết, nhưng người ta Long Vương người ở rể cũng không biết hắn biết thân phận của bọn hắn, thậm chí khả năng đến bây giờ còn cảm thấy hắn chỉ là một cái có chút ít tiền thế gia thiếu gia. Đã Trần Huyền hướng mình nghe ngóng Diệp Hàn tin tức, rất rõ ràng là đối với đối phương có ý tưởng.
Cố Trường Tô mặc dù sẽ không điểm phá, nhưng cũng muốn thử nghiệm biểu đạt một chút nghi vấn của mình, nhìn như vậy bắt đầu mới càng chân thực một điểm.
Phát giác được Cố Trường Tô ánh mắt hiếu kỳ, Trần Huyền hơi gật đầu, nói ra, xem như thế đi.
Tóm lại cái này Diệp Hàn không phải người tốt, Cố lão bản về sau nếu là nhìn thấy hắn tận lực cẩn thận một chút.
Diệp Hàn thân phận chân thật hắn không có cách nào cùng Cố lão bản giải thích rõ ràng.
Cố lão bản chỉ là một cái làm ăn thiếu gia nhà giàu, mà Diệp Hàn thì là du tẩu tại kể cận cái chết cùng đồ, hai người hoàn toàn ở vào khác biệt sinh hoạt kênh.
Giải thích có thể sẽ phá vỡ đối phương nhận biết.
Bất quá, Diệp Hàn hiện tại xuất hiện ở trong nước, đã phạm vào kiêng kỵ.
Hắn tự mình đi xử lý một chút mới được.
Ừm ân, đa tạ Trần huynh đệ nhắc nhở, về sau ta sẽ chú ý không có chuyện khác, ta liền đi về trước.
Mục đích đạt tới về sau, Cố Trường Tô có định rời đi.
Chỉ cần Trần Huyền biết Diệp Hàn tại Mado, liền tất nhiên sẽ đối với đối phương xuất thủ.
Đến lúc đó hắn chỉ cần núp trong bóng tối quan sát, chờ Trần Huyền đem Diệp Hàn át chủ bài dùng xong, lại ra mặt thu thập đối phương.
Mặc dù có chút lợi dụng Trần Huyền ý tứ, nhưng không có cách, chỉ có Trần Huyền xuất thủ, hắn mới có cơ hội xử lý cái này thuê binh vương.
Mà lại lấy Trần Huyền thực lực, chắc hẳn cũng sẽ không ở trên tay đối phương ăn thiệt thòi.
Coi như giúp huynh đệ làm chuyện tốt.
Đúng rồi, Cố lão bản, vừa rồi có chuyện quên nói cho ngươi biết.
Ngay tại Cố Trường Tô quay người chuẩn bị rời đi thời điểm, Trần Huyền đột nhiên nhớ tới còn có chuyện không kịp mà nói, lớn tiếng hô ngừng Cố Trường Tô, nói ra, trước đó tại ta Bạch gia cái kia Trương Thiên chính là Nam Minh tinh cục một mực truy nã đạo phạm, Cố lão bản ngươi về sau muốn là đủ phải, muốn cẩn thận một chút.
Lần trước Trần Huyền có thể tra ra Trương Thiên thân phận chân thật, nhờ có Cố Trường Tô nhắc nhở. Nhưng đối phương dịch dung thuật đã đến dĩ giả loạn chân tình trạng, liền ngay cả Trần Huyền cũng rất khó phân rõ.
Bất quá để hắn từ bệnh viện chạy thoát về sau, vẫn luôn không tìm được tung tích của đối phương.
Cố lão bản cùng cái kia Trương Thiên từng có một chút ma sát, hắn lo lắng đối phương rất có thể sẽ tìm Cố lão bản trả thù.
Cố Trường Tô ngẩn người, làm bộ không hiểu nói ra, "Trần huynh đệ, ngươi là trước khi nói Bạch Khả Khả vị hôn phu là ta biết cái kia Trương Thiên."
"Ừ vâng, gia hỏa này học được chút bất nhập lưu tay nghề, có thể cải biến mình bề ngoài, bất quá bị ta phát hiện sau đã không có ở Bạch gia."
Trần Huyền gật đầu nói,
"Tốt, đa tạ Trần huynh đệ cáo chi."
Cố Trường Tô nói cảm tạ.
Nói thật ra, hắn còn có chút ngoài ý muốn.
Ban đầu ở Bạch gia lão thái thái sinh nhật bữa tiệc, hắn là không tiện đối Trương Thiên động thủ, chỉ là cùng Trần Huyền để tỉnh một câu, để hắn để phòng điểm đối phương.
Không nghĩ tới, Trần Huyền vậy mà thật đem thân phận của Trương Thiên ngồi vững, tiện thể đuổi ra khỏi Bạch gia.
Đao đúa rút.
Diệp tiên sinh, chúng ta lần này thật muốn đối Địa Vân Đường động thủ sao?
Động tĩnh lớn như vậy, đến lúc đó có thể hay không không tốt kết thúc.
Mã Lục ngồi ở phía dưới cái ghế bên trên, ánh mắt sợ hãi, lo lắng hỏi.
Ngay tại vừa rồi, Diệp Hàn vậy mà đề nghị để hắn Đao đúa giúp cùng Bắc Nhai còn lại bang hội hợp tác, tại trong vòng 3 ngày đem Địa Vân Đường tận diệt.
Mặc dù phía Bắc Đường phố các đại bang hội thực lực, đối phó một cái Địa Vân Đường không phải việc khó gì, nhưng một khi động thủ, động tĩnh khẳng định nhỏ không được,
mà lại coi như đem Địa Vân Đường mừng, hắn cũng không nhất định liền có thể gối cao không lo, còn phải thời thời khắc khắc để phòng Cố Trường Tô động thủ với hắn.
Thời có gì bất bình thường, hắn đầu này khả năng liền không lại trên người hắn.
Cái bật lửa nhóm lửa,
ánh lửa chói mắt nhóm lửa Diệp Hàn trong tay kẹp lấy khói đen cuốn thuốc lá. Hắc ma quỷ, ngoại quốc bảng hiệu thuốc lá, trong nước đều không nhất định có thể mua được. Cũng may hắn về nước thời điểm, đột không ít. Diệp Hàn dùng sức mút hít một hơi, sau đó đem hơi khói nôn trong phòng, lười biếng mà tùy ý nhìn xem bên cạnh Mã Lục. Mã Lục, ngươi biết ngươi vì cái ơ ỉ một mực không ngồi tới lão đại vị trí sao? Diệp tiên sinh, lời này của ngươi ta nghe không hiểu. Mã Lục trở nên hoảng hốt, không hiểu nhìn xem Diệp Hàn. Hắn hiện tại nói chuyện là địa vân đường sự tình, Diệp tiên sinh làm sao kéo tới làm lão đại vấn đề lên? Còn nữa nói, hắn hiện tại không phải liền là đao đúa giúp lão đại. Diệp Hàn không để ý đến hắn nghỉ hoặc, tự mình nói ra, ngươi người này quá sọ, hơi gặp được chút chuyện liền bó tay bó chân, không dám đi liều, không dám đi tranh. Ngươi dạng này tâm thái cuối cùng khó thành đại sự. Lần này nếu là không có hỗ trợ của ta, ngươi cảm thấy ngươi có thể làm được đao đúa giúp lão đại vị trí? Hiện tại ta đã cho ngươi cơ hội, ta hy vọng ngươi có thể vững vàng bắt lấy, bằng không, ta không đề nghị đổi một cái người có năng lực đến đảm nhiệm công việc của ngươi. Nói xong, Diệp Hàn lại yên lặng hút một hơi mình ngoại quốc thuốc lá. Nghe được Diệp Hàn uy hiếp giọng điệu, Mã Lục sắc mặt đột biến, trên mặt gạt ra cứng ngắc tiểu dung, lây lòng nói ra, Diệp tiên sinh, ngươi nói đúng, là ta lo lắng nhiều lắm. Ngươi yên tâm, chuyện lần này ta nhất định cấp cho ngươi tốt. Được thôi. Vậy ta liền chờ tin tức tốt của ngươi. Diệp Hàn hài lòng gật đầu, tiện tay đem khói bốc cắt, ngón tay búng một cái, điếu thuốc lấy một cái rất đẹp đường vòng cung bay ra ngoài, sau đó rơi trên mặt đất. Chương 145, thức ăn ngoài nhanh như vậy đã đến. Bờ sông cư xá. Ai, tìm việc làm thật là khó a. Tỷ cũng thật là, liền không thể giúp mình cùng cái kia Cố tổng dẫn tiến một chút, tùy tiện làm chút gì đều có thể, dù sao cũng so hiện tại mỗi ngày lại trong nhà mạnh. Mẹ còn để cho ta 2 năm này tìm cái bạn gái mang về, công việc đều không có, lấy tiền ở đâu tìm bạn gái? Giang Lâm Truyền lười biếng nằm trên ghế salon, một chân gác ở một cái chân khác bên trên, trong tay soát điện thoại di động, khắp khuôn mặt là ưu sầu. Tuần lễ này, hắn ra ngoài phỏng vấn qua một lần, tìm là điều nghiên thị trường phương diện công việc. Kết quả người ta công ty đầu tiên là nói hắn sơ yếu lý lịch làm giả, sau đó còn nói hắn kiến thức chuyên nghiệp không mạnh, ở giữa còn có một đoạn rất dài đứng không kỳ không có có công việc. Rất khó đảm nhiệm công ty chức vụ, không tiện thu nhận. Đây quả thực đem Giang Lâm Tuyển cho buồn nôn hỏng. Không hiểu có thể học a. Mình năng lực học tập lại không kém. Chỉ cần đối phương cho cơ hội, chính mình nói không chừng còn có thể dẫn đầu đoàn đội phát đại tài đâu. Cũng bởi vì phỏng vấn về đáp không được cái vấn đề, đối phương liền trực tiếp không muốn người. Cái này mẹ nó có phải hay không rất xin lỗi hắn cái này vất vả tới tìm việc người rồi. Nhưng phàn nàn thì phàn nàn, ai để người ta là lão bản, hắn chỉ là người làm công đâu. Giữa trưa còn chưa ăn cơm đây. Trước điểm đặc biệt bán đi. Giang Lâm Tuyển tự lẩm bẩm. Giang Nhược Liễu bình thường ngày làm việc đều phải đi làm, bình thường muốn đến 6 giờ tối mới có thể trở về nhà. Chính hắn lại không biết làm cơm, giữa trưa chỉ có thể điểm thức ăn ngoài đến chịu đựng. Bất quá hắn không thể không nhả dánh một câu, hiện tại thức ăn ngoài trên bình đài những cửa hàng kia nấu cơm trình độ thực sự quá kém, cùng thì làm cơm so ra quả thực là ngày đêm khác biệt. Bên ngoài bán trên bình đài điểm xong một phần gà rán, giao xong khoản về sau, điện thoại chuyển đến tin nhắn nhắc nhở. Hạ Quốc Ngân hàng, ngài số đuôi 7007 tài khoản tại 13/12 chuyển khoản chi ra 32 nhân dân tệ, còn thừa kim ngạch 216/36 nhân dân tệ. Mà nó lại nhanh không có tiền. Giang Lâm Tuyền nhìn thoáng qua điện thoại tin nhắn, nhịn không được nhả rãnh. Vào tuần lễ trước Giang Nhược Liễu cho hắn chuyển 1.000 khối, kết quả hiện tại cũng chỉ thừa hơn 200. Hắn nhớ đến mình bình thường cũng không tốn tiền gì, thế nào lập tức liền dùng nhiều như vậy. Leng keng. 10 phút khoảng chừng qua đi, chuông cửa vang lên. Thức ăn ngoài nhanh như vậy đã đến. Giang Lâm Tuyền có chút ngoài ý muốn, lập tức từ trên ghế xạ lòn ngồi dậy đi ra ngoài mở cửa. Mở cửa phòng xem xét, đứng ở phía ngoài căn bản không phải cái gì thức ăn ngoài tiểu ca, mà là Lý Mậu cùng Trương Soái. Mậu ca, Soái ca, hai người thế nào đến đây? Giang Lâm Tuyển nghi ngờ hỏi. Lý Mậu cười ha ha, Tuyển ca, bên trong thuận tiện không? Nếu không để hai anh em chúng ta đi vào ngồi một chút, chúng ta trò chuyện tiếp. Đi. Giang Lâm Tuyển không nghĩ nhiều, trực tiếp mời hai người vào nhà. Lý Mậu vào cửa, nhìn một chút sạch sẽ phòng khách, lại nhìn một chút bên cạnh phòng ngủ, tò mò hỏi, Tuyển ca, thì ngươi nàng hôm nay không ở nhà? Nàng đi làm, ban đêm mới có thể trở về. A, dạng này a. Lý Mậu lên tiếng, đặt mông ngồi tại trên ghế salon bên cạnh. Mậu ca, Soái ca, các ngươi ngồi trước sẽ, ta đi cấp hai người rót chén trà. Giang Lâm Tuyển nói. Lý Mậu khoát tay áo cự tuyệt, Tuyển ca, châm trà thì không cần, chúng ta không khác. Người cũng lại đây ngồi đi, hai anh em chúng ta hôm nay tới là có chuyện muốn nói với ngươi. Giang Lâm Tuyển thấy thế cũng không bắt buộc, sau đó ngồi vào hai người đối diện, hiếu kỳ hỏi, Mậu ca, Soái ca, các ngươi hôm nay tới tìm ta có chuyện gì? Lý Mậu trên mặt lộ ra một bộ thần sắc khó khăn, con mắt hơi nhíu lên, bất đắc dĩ nhìn về phía Giang Lâm Tuyển. Tuyển ca, ta gần nhất chơi thua, trong tay có chút gấp, ngươi nhìn hôm nay có thể hay không đem cái kia 2 vạn khối tiền trả lại cho ta? Đòi tiền? Giang Lâm Tuyển run lên trong lòng, sắc mặt trong nháy mắt sụ xuống. Hắn hiện tại từ trên xuống dưới toàn bộ gia sản chung vào một chỗ cũng liền hơn 200 khối tiền. Không phải không nguyện ý trả, là thật xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết. Mậu ca, không phải ta không muốn trả, là ta trên người bây giờ thật không có gì tiền, ngươi xem một chút có thể hay không chậm thêm mấy ngày, ta nghĩ biện pháp cho ngươi đến một chút. Giang Lâm Tuyển khó khăn nói. Lý Mậu sắc mặt lập tức trầm xuống, liền ngay cả nguyên bản tiếu dung cũng đã biến mất. Tuyển ca, bằng hai ta giao tình, ta nếu là có tiền cảm thấy sẽ không tới thúc ngươi trả, nhưng huynh đệ ta hiện tại thật nghèo đinh đương vang, còn tại chàng tử bên trong rắc không ít nọ, nếu là lại không đem tiền trả lại, ta khả năng đạt được sự tình. Tuyển ca, hy vọng ngươi đừng để huynh đệ ta khó xử. Nhìn thấy Lý Mậu đột nhiên trở mặt, Giang Lâm Tuyển cả người đều run lên một cái, trên mặt miễn cưỡng gạt ra cứng ngắc mỉm cười. Mậu ca, ta Giang Lâm Tuyển làm người ngươi còn không rõ ràng làm sao? Tiền này ta khẳng định sẽ trả, ngươi cho ta mây ngày thời gian. Lý Mậu lắc đầu, thái độ kiên quyết nói ra, không được, tiền này ta hôm nay liền muốn. Trang tử bên trong vay nặng lãi tuyển ca ngươi hắn là rõ ràng, kéo một ngày chính là mấy vạn khối. Ta hiện tại không đem tiền trả lại, sớm muộn sẽ bị nợ bức tử. Giang Lâm Tuyển nuốt nuốt nước miếng một cái, tiết hầu lập tức kẹp lại. Trong sòng bạc vay nặng lãi hắn là tự mình trải qua một lần, thật có thể muốn mạng người. Mậu ca hiện tại tìm tới cửa đòi tiền, đoán chừng cũng là bị dồn vào đường cùng. Mình nếu là không trả, không chừng liền sẽ làm ra điểm chuyện gì đó không hay. Nhưng vấn đề là hắn hiện trên tay căn bản không có tiền. Mậu ca, ngươi đừng nội. Trên người của ta mặc dù không có tiền, nhưng tỷ tỷ của ta bạn trai nàng là Vân Á Địa Sản đại lão bản, chỉ cần ta gọi điện thoại cho nàng, nàng nhất định sẽ giúp ta. Giang Lâm Tuyền nói nghiêm túc. Sở dĩ đem tỷ tỷ bạn trai là Vân Á Địa Sản lão bản rời ra ngoài, cũng là hy vọng Lý Mậu bọn hắn thoải mái tinh thần, tin tưởng mình tuyệt đối có thể cầm được suất tiền. Ngươi nói thật chứ? Lý Mậu có chút không tin. Thật, ta lần trước còn làm qua tỷ phu của ta xe, dồn vào sở phẹn tuẩn, xe kia hơn ngàn vạn một cỗ. Giang Lâm Tuyền gật đầu nói. Ngươi xác thực tỷ tỷ ngươi bạn trai là Vân Á Địa Sản vị lão bản kia. Lý Mậu hỏi lại lần nữa. Ma Đô liền không có mấy cái không biết Vân Á cái công ty này. Đây chính là địa sản ngành nghề cự đầu. Muốn Giang Lâm Tuyển cái này đồ đần tỷ tỷ thật cùng Vân Á lao bản có quan hệ, đối bọn hắn tới nói, tuyệt đối là khó được cơ hội tốt. Chương 146, Giang mỹ nữ, đã lâu không gặp. Giang tỷ, nghe nói hôm nay Vương ca sinh nhật, mời mọi người đi ăn cơm ca hát, chúng ta muốn hay không cũng đi ngồi một chút. Vương ca thế nhưng là ta công ty bộ hậu cần chủ quản, lương một năm 20 mấy cái vé đút, còn giống như không có đảm bạn gái. Giang tỷ, mặc dù chúng ta cùng Vương ca không phải một cái bộ môn, nhưng ở công ty mỗi ngày cũng là ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp, muốn không phải là đi xem một chút ta. Nghe nói Vương ca lần này còn mua trung tâm thành phố một nhà không tệ cấp cao nhà hàng Tây mời mọi người qua đi ăn, giá cả giống như thật đắt. Vừa tan tầm, mấy cái công ty nữ nhân viên liền vây quanh ở Giang Nhược Liễu bên người, hiếu kỳ hỏi thăm ý kiến của nàng. Giang Nhược Liễu ngoại trừ là Cố Trường Tô tư bí bên ngoài, vẫn là bộ tài nguyên nhân lực lão đại, những thứ này nữ đồng sự đều là dưới tay nàng cùng một chỗ làm việc nhân viên. Tại Vân Á Địa Sản, bộ tài nguyên nhân lực cửa nữ sinh tương đối nhiều, mà hậu cần bộ phần lớn là một ít nam sinh. Nhìn như là cho công ty đồng sự khánh sinh, thực thì chỉ là muốn hai cái bộ môn nhân viên biết nhau một chút. Nếu có thích hợp, hoặc là xứng đáng mắt, có lẽ liền có cơ hội phát triển một chút. Dù sao tiến vào xã sẽ bắt đầu làm việc về sau, mọi người cơ hội đều rất khó có thời gian lại đi quen biết giải khác phái. Về phần văn phòng yêu đương, bình thường công ty là không cho phép, rất dễ dàng bởi vì tình cảm riêng tư ảnh hưởng đến công ty hiệu suất. Giống như vậy nhân viên tư nhân tụ hội, công ty là cũng không phản đối. Bởi vì sau khi tan việc là nhân viên tự do thời gian, công ty không còn được. Giang Nhược Liễu làm bọn này nữ nhân viên đầu lĩnh, cũng coi là cô có nhất định dẫn đầu tác dụng. Chỉ có chiếm được Giang Nhược Liễu khẳng định về sau, các nàng mới dám tham gia bộ hậu cần tụ hội. Giang Nhược Liễu nhàn nhạt cười một tiếng, nhìn về phía bên người mấy cái nữ nhân viên. Ta về nhà còn có việc phải xử lý, liền không tham gia tụ hội. Các ngươi nếu là muốn đi, tự mình làm chủ liền tốt. Nói xong, đem chỉnh lý tốt tư liệu bỏ vào ngăn kéo, liền chuẩn bị thu thập về nhà. A, Giang tỷ ngươi không đi nha? Đi mà đi mà. Giang tỷ, chúng ta coi như cùng bộ hậu cần đồng sự nhận thức một chút. Đúng thế. Giang tỷ, dù sao lần này là bộ hậu cần Vương ca mời khách, chúng ta qua đi ăn nhờ ở đậu liền tốt. Gặp Giang Nhược Liễu không nguyện ý qua đi, mấy cái nữ nhân viên trên mặt có chút thất vọng. Giang Nhược Liễu là lao đại của các nàng, có lao đại cùng đi, các nàng cũng không cần lo lắng lại nhận bộ hậu cần khi dễ. Ở chung bắt đầu chắc chắn sẽ không áp lực quá lớn. Nhưng lão đại nếu là không đi, liền không ai cùng với các nàng trấn trận, các nàng một đám tiểu nữ sinh còn không phải quá dám tham gia dạng này nhân viên tụ hội. Đối phương người tốt, còn dễ nói. Đối phương nếu là người không tốt, nói không chừng sẽ còn bị đối phương chiếm tiện nghi, thụ ủy khuất. Lần này thật không đi, ta về nhà còn có sự tình khác phải bận rộn. Nếu là lần sau còn có tương tự nhân viên tụ hội, đến lúc đó nhất định cùng các ngươi một khối qua đi. Giang Nhược Liễu mỉm cười trấn an đám người. Loại này tư nhân tụ hội, đơn giản chính là ăn cơm, uống rượu, ca hát. Nàng thật không có hứng thú gì. Có thời gian này ở bên ngoài chơi, còn không bằng ở nhà nghỉ ngơi thật tốt. Vậy được rồi. Vậy mà Giang tỷ không đi, vậy chúng ta cũng không đi. Ai, tốt đáng tiếc ca. Nghe nói Vương ca lần này còn mua cấp cao phòng ăn. Mắt thấy Giang Nhược Liễu tâm ý đã quyết, mấy cái nữ nhân viên chỉ có thể thất vọng rời phòng. Lão đại không đi, các nàng coi như đi cũng chơi không ra. Chỉ là có chút đáng tiếc tốt như vậy ăn tiệc cơ hội. Nhìn thấy mấy người rời đi về sau, Giang Nhược Liễu đơn giản thu thập một chút đồ vật, sau đó cũng rời đi công ty. Rất nhanh, Giang Nhược Liễu cưới mình con cừu nhỏ bài xe điện về tới bờ sông cư xá. Từ khi đổi địa phương về sau, Giang Nhược Liễu mỗi ngày sinh hoạt đều rất thuận tiện. Buổi sáng cũng không cần lo lắng chen không lên tàu điện ngầm đến trễ, bởi vì chỗ ở cách công ty chỉ có mấy cây số khoảng chừng khoảng cách. Cưới cái xe điện, 10 phút khoảng chừng đã đến. Khẳng định là lão bản không nghĩ nàng đi công ty phiền phức, mới cho nàng tuyển một cái tương đối gần cư xá. Chỗ ở hoàn cảnh cũng rất tốt, lúc trước dọn nhà thời điểm, lão bản còn cố ý cho nàng đổi nhà mới cố. Vừa nghĩ tới đó, Giang Nhược Liễu trong lòng ấm áp. Không có cô bé nào sẽ tự tuyệt một cái lại có nhan vừa ấm tâm bạn trai. Nàng tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bất quá, vừa nghĩ tới trong nhà Giang Lâm Tuyển, nàng lại có chút điểm đau đầu. Đối phương hiện tại không nhỏ, nhưng vẫn không có một cái đường đường chính chính công việc, luôn không khả năng một mực thi nàng tỷ tỷ này nuôi đi. Mà lại hắn tâm tính còn rất cao ngạo, một chút tầng dưới chốt công việc cùng việc khổ cực, hắn căn bản liền trước mắt. Tại dạng này làm tiếp, đời này khả năng cứ như vậy bạch bạch hôn đi qua. Ngồi thang máy lên lầu, tại mật mã khóa lại thua vào giữa phòng mật mã mở cửa ra. Sau đó, Giang Nhược Liễu liền dẫn theo túi sách đi vào. Tỷ, ngươi đi mau. Ngay tại vào nhà trong nháy mắt đó, Giang Lâm Tuyển thanh âm gào thét chuyển hướng cổng Giang Nhược Liễu. Giang Nhược Liễu sững sờ, quay đầu nhìn lại lúc, chỉ gặp trong phòng khách nhiều 6 tên kỳ trang dị phục nam nhân trẻ tuổi, trong đó 3 cái nàng trước đó gặp qua. Mà vừa rồi kêu to Giang Lâm Tuyển, bị bọn hắn chói gô ném xuống đất, miệng bị một người trong đó dán lên băng dán. Các ngươi làm sao tại nhà ta? Giang Nhược Liễu chau mày, hơi sợ hãi nhìn về phía trong phòng khách cái này 6 tên nam tử, một cỗ tâm tình khẩn trương trong nháy mắt xông lên đầu. Ầm. Vừa dứt lời, chỉ gặp Giang Nhược Liễu sau lưng lại thêm ra đến 2 nam tử. Cái này bên trong một cái càng là trực tiếp đóng cửa lại, phòng ngừa Giang Nhược Liễu chạy trốn. Giang mỹ nữ, đã lâu không gặp. Trên ghế salon, Lý Mậu không chút kiêng kỵ nhìn xem Giang Nhược Liễu, trên mặt lộ ra được như ý cười xấu xa. Đám người này đều là hắn kêu đến. Trước đó là tại Kim Luân Giải Trí Hội Sở nhìn chàng tử, lấy nợ bên ngoài huynh đệ. Trong đó cái kia cho lúc trước Giang Lâm Tuyển cho vay nặng lãi bảo ca cũng tại hiện trường. Cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm. Hôm nay bọn hắn bắt cóc mục đích cũng rất đơn giản. Đem Giang Nhược Liễu nữ nhân này bắt lại, nhìn xem Ma Đô vị kia cậu ấm có nguyện ý hay không đưa tiền đầy chuộc. Nếu như nguyện ý, bọn hắn liền hảo hảo kiếm một bút, sau đó rời đi Ma Đô. Nếu như không nguyện ý, vậy bọn hắn cũng không lỗ, chỉ là có thể sẽ bị khuất một chút Giang Nhược Liễu. Dù sao bọn hắn đám người này ngày thường phạm pháp loạn kỷ cương sự tình liền làm không ít, tùy tiện một cái bị bắt vào đi chí ít 5 năm trở lên cực khổ cơm. Không kém lại bị một kiện bắt cóc tội danh. Các ngươi tới nhà của ta muốn làm gì? Giang Nhược Liễu ánh mắt trầm xuống, cố giả bộ trấn định mà hỏi. Nàng không đốc. Đối phương hiện tại cũng đã đem đệ đệ của nàng cho buộc, rõ ràng liền là hướng về phía bọn bắn tới, mà lại không phải là chuyện gì tốt. Giang mỹ nữ, chúng ta hôm nay tới chỉ cầu tài không thương tổn tính mạng người, ta hy vọng ngươi có thể phối hợp chúng ta một chút. Lý Mậu ha ha cười nói. Giang Nhược Liễu hoài nghi nói, Giang Lâm Tuyển hắn lại mượn các ngươi tiền. Nàng biết đám người này rất nguy hiểm, nhưng bây giờ duy nhất có thể nghĩ tới, khả năng chính là Giang Lâm Tuyển lại đi du bắc nhưng thiếu bọn hắn tiền, sau đó đối phương tìm tới cửa. Không không không, chúng ta hôm nay tìm là Giang mỹ nữ ngươi. Tốt, đừng nói nhảm nhiều như vậy, nắm chặt làm việc đi. Lý Mậu vừa mở miệng nói xong, một bên Bảo Ca nhìn không được, trực tiếp ra hiệu một chút Giang Nhược Liễu sau lưng hai vị huynh đệ. Tiếp theo sát, hai người đột nhiên bắt lấy Giang Nhược Liễu, đem một cái khăn lông gắt gao che đối phương miệng mũi. Các ngươi làm gì? Hỗn đản, thả ta ra. Giang Nhược Liễu giật mình, không ngừng dãy rủa muốn thoát khỏi hai người trói buộc, trong lòng nhất thời sợ lên. Có thể vùng vây không có chỉ trong chốc lát, thân thể của nàng liền xách không lên nhiều ít khí lực, mí mắt cũng dần dần chầm xuống. Chương 147, Giang mỹ nữ mở miệng nói một câu đi. Cố thiếu không yên lòng ngươi. Thiếu gia, đây là chúng ta thu thập được tư liệu, ngươi xem một chút. Trong biệt thự, A Tuyền đứng tại Cố Trường Tô bên người, đem một chút quay chụp tốt ảnh chụp đưa tới trong tay đối phương. Cố Trường Tô thô sơ giản lược nhìn một chút, ảnh chụp quay chụp đều rất hoàn chỉnh. Chế độc hiện trường, xe sang trọng buôn lậu nhà kho, súng ống đạt được. Chờ một chút, có thể thấy được, những địa phương này trên cơ bản đều là bắt ngay thế lực nội bộ cứ điểm. Giữ bí mật tính rất tốt, quản khống rất nghiêm ngặt, người bình thường cơ hồ rất khó trà trộn vào đi. Các ngươi không có bị bọn hắn phát hiện a? Cố Trường Tô nhíu mày nhìn về phía A Tuyền. Nếu như bị đối phương đã nhận ra mánh khóe, bọn hắn rất có thể sẽ chuyển di địa phương, hoặc là trực tiếp tiêu hủy chứng cứ. Đến lúc đó coi như quan phương hành động, cũng là nhào cái không. Không có, chúng ta cơ hồ tránh đi tất cả giám sát, đối phương trông coi người cũng trên cơ bản không có phát hiện đến dấu vết của chúng ta. A Tuyền nói, bọn hắn trinh sát năng lực cùng phản trinh sát năng lực đều rất không tệ. Lại thêm thực lực sau khi tăng lên, đối với loại này chuyện điều tra cũng không có quá nhiều độ khó. Đi. Cố Trường Tô gật đầu, đem ảnh chụp thu lại. Hắn dự định ngày mai liền đem đồ vật giao cho Tiêu lão, những hình này cũng đã đầy đủ sung làm chứng có. Định. Đỉnh đinh. Đúng lúc này, điện thoại đột nhiên truyền đến chấn động. Mở ra xem, là Giang Nhược Liễu điện thoại. Ấn nút tiếp nghe khóa, còn không đợi Cố Trường Tô mở miệng, trong điện thoại truyền đến thanh âm của một nam nhân. "Uy, là Cố Trường Tô Cố thiếu gia sao?" Cố Trường Tô lông mày siết chặt, âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi vị kia." Ngay tại lúc đó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đứng đấy A Tuyền, tay phải nhẹ nhàng đánh một chút cái bàn. A Tuyền nhìn thấy thiếu gia lạnh lùng ánh mắt, lập tức hiểu được, cấp tốc từ thư phòng lấy ra giấy cùng bút. Cố Trường Tô tiếp nhận giấy bút, viết xuống một hàng chữ viết: "Cha cho ta tra điện thoại này vị trí cụ thể." A Tuyền thấy thế, lập tức an bài hiểu truy tung định vị huynh đệ hỏa tốc đuổi tới Cố Trường Tô chỗ phòng khách, nhìn có thể hay không tìm ra điện thoại vị trí. Ha ha, ta loại tiểu nhân vật này cũng không nhọc đến phiền Cố thiếu gia nhớ thương. Ta hôm nay tìm Cố thiếu ngươi liền một nguyên nhân, Giang Nhược Liễu bây giờ tại trên tay của ta, ngươi muốn là muốn cho nàng không có việc gì, liền chuẩn bị cho ta 2000 vạn tiền mặt. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có thời gian 12 tiếng, bất quá ta tin tưởng lấy Cố thiếu gia năng lực của ngươi, nho nhỏ 2000 vạn hẳn là rất dễ dàng làm được. Ngày mai buổi sáng ta sẽ lại điện thoại cho ngươi, đến lúc đó nói cho ngươi đem tiền để chỗ nào. Còn có không muốn báo cảnh, bằng không thì cũng đừng trách ta đối nữ nhân của ngươi động thủ. Trong điện thoại cầm tới to giọng nam vang lên lần nữa. Trong lời nói mang theo vài phần cảnh cáo cùng kinh thị. Tại bọn hắn nhận biết bên trong, giống Cố Trường Tô dạng này nhà giàu cậu âm cũng liền có chút tiền mà thôi. Năng lực phương diện khả năng còn không bằng bọn hắn bọn này tại sống trong nghề. Chỉ cần Cố Trường Tô theo lấy bọn hắn trình tự đi, bọn hắn đến lúc đó tuyệt đối có thể toàn thân trở ra. Có cái này 2000 vạn, bọn hắn cũng sẽ không cần tại dạng này mệt gần chết ở bên ngoài mù lăn lộn. Cố Trường Tô con mắt có chút lóe lên, trong mắt lóe lên một đạo kinh mang, thấp giọng hồi đáp, tiền ta có thể cho, ngươi trước hết để cho Giang Nhược Liễu cùng ta trò chuyện. Đem băng gian xé, để Giang mỹ nữ tới nói một câu. Điện thoại thanh âm nhỏ rất nhiều, tựa hồ đối phương ngay tại phân phó đồng bạn bên cạnh. Hỗn đản, đừng đụng ta, chúng ta sẽ đi. Ngay sau đó, Cố Trường Tô nghe được Giang Nhược Liễu tiếng gào. Giang mỹ nữ mở miệng nói một câu đi. Cố thiếu không yên lòng ngươi. Bất quá ta đến cho ngươi để tỉnh một câu, có mấy lời có thể không nên nói lung tung. Thanh âm của nam nhân lần nữa từ điện thoại truyền ra, ngữ khí mang theo một tia giễu cợt. Đại khái lại qua nửa giây khoảng chừng thời gian, Giang Nhược Liêu thanh âm mới từ trong điện thoại truyền đến. "Lão bản, ta..."
"Nhược Liêu, bọn hắn có hay không khi dễ ngươi?"
Cố Trường Tô đánh gãy hỏi.
"Không có, bọn hắn chỉ là đem chúng ta trói lại."
"Ừm, tốt, ta đã biết.
Chớ cho mình áp lực quá lớn, chẳng mấy chốc sẽ không sao."
Cố Trường Tô tận lực trấn an nói.
"Lão bản, ta chỗ này có hổ, có lao máy móc."
Còn không đợi Giang Nhược Liêu nói xong, trong điện thoại liền truyền đến trước đó thanh âm của người đàn ông kia.
"Cố thiếu, ngươi bây giờ hắn là cũng biết Giang mỹ nữ không có việc gì, ta hy vọng ngươi cũng có thể dựa theo ước định cẩn thận tốt cho ta đem tiền chuẩn bị kỹ càng. Chúng ta chỉ cầu tài không muốn hại mệnh, Cố thiếu không để cho chúng ta khó làm."
Cố Trường Tô mí mắt trầm xuống, lạnh lùng nói ra, "Tiền ta sẽ mau chóng gom góp, ngày mai đưa qua cho ngươi. Nhưng ngươi nhớ kỹ cho ta một điểm, không nên thương tổn Giang Nhược Liêu, nếu không ta nhất định giết cả nhà ngươi."
"Ha ha, chúng ta tự nhiên rõ ràng.
Hôm nay cứ như vậy, ngày mai đến thời gian ta sẽ lại cho Cố thiếu gọi điện thoại."
Nói xong, trực tiếp đem điện thoại cúp máy.
Cố Trường Tô hơi híp mắt lại, đưa điện thoại di động đặt lên bàn.
Nhược Liêu vừa rồi nửa câu nói sau hẳn là đang nhắc nhỏ hắn.
Bất quá nàng nói quá hàm hồ, Cố Trường Tô hoàn toàn đoán không được vị trí cụ thể.
"Tìm tới chỗ sao?"
Cố Trường Tô chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía bên cạnh A Tuyển mang vào Bảo Tiêu.
Bảo Tiêu nói ra, đại khái suy đoán ra hai cái vị trí, một cái tại vùng ngoại thành, còn có một cái ngay tại nội thành phụ cận, nhưng cụ thể là cái nào còn không quá chắc chắn. Hắn tìm kiếm vị trí cụ thể biện pháp tương đối đơn giản. Liên là thông qua đối ma đô phạm vi bên trong tất cả ngay tại trò chuyện điện thoại tiến hành tin tức đọc đến, sau đó xác định vị trí cụ thể, mà Cố Trường Tô vừa rồi điện thoại kết thúc cái kia một giây, hắn thành công dò xét tra được hai cái vị trí.
Cố Trường Tô khẽ nhíu mày, ngắn ngủi trầm tư sau hỏi, vùng ngoại thành cái kia vị trí cụ thể ở đâu?
Địa điểm là bạn đài sắt thép công ty trách nhiệm hữu hạn, bất quá bởi vì trong thành phố chính sách cải cách, nhà này xưởng luyện thép đã đóng cửa vài chục năm, hiện tại chính là một cái rách dưới cũ nhà máy.
Cố Trường Tô vội vàng đứng người lên, nhìn về phía bên cạnh A Tuyển, đem người kêu lên, chúng ta bây giờ liền đi vùng ngoại thành cái kia cũ nhà máy. Trung tâm thành phố có hồ địa phương không nhiều, bình thường đều là chút đặc sắc cảnh khu. Ngược lại là vùng ngoại ô địa khu, trước kia phát triển công nghiệp nặng thời điểm, có một ít mở tốt hồ nhân tạo. Mà lại nội thành mặc dù tiện lợi, nhưng cao phong thời kỳ số lượng xe chạy rất lớn, rất dễ dàng tạo thành ngăn chặn hiện tượng, không thích hợp đi đường. Tại vùng ngoại ô liền không có băn khoăn như vậy, coi như sự tình bại lộ, cũng có thể tùy thời chuẩn bị chạy trốn.
Rất nhanh, một hàng dài đội xe từ biệt thự rời đi.
Cố Trường Tô mang theo A Tuyển đám người hỏa tốc hướng về vùng ngoại ô lái đi.
Chương 148, hỗn đản, lấy ra tay bẩn tiểu của ngươi.
Phanh. Vùng ngoại thành một chỗ vắng vẻ cũ nhà máy bên trong truyền đến nện đồ vật thanh âm, ngay sau đó một cái vang dội giọng nam từ bên trong truyền ra.
Mẹ nó, kém chút để cái này xú nương môn chuyện xấu.
Nhà máy bên trong, Bảo Ca một mặt u ám trừng mắt xa xa Giang Nhược Liễu, ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ. Vừa rồi nếu không phải hắn kịp thời đoạt quá điện thoại còn cho Lý Mậu, kém chút liền bị Giang Nhược Liễu xú nữ nhân này đem vị trí tiết lộ ra ngoài. Mà nơi xa, Giang Nhược Liễu cùng Giang Lâm Tuyền bị dây thừng trói chặt lại tay chân, ngồi dựa vào nơi hẻo lánh trên vách tường. Nàng hiện tại xem như minh bạch đám người này bắt nàng mục đích. Bọn hắn là muốn lợi dụng mình đến dọa dẫm lão bản.
Bảo Ca đừng lo lắng, ta liền cho cái kia Cố thiếu gia thời gian một ngày, hắn hiện tại đoán chừng tới lúc gấp rút lấy đi ngân hàng lấy tiền đâu.
Ở đâu ra thời gian tìm chúng ta?
Còn nữa nói, Ma Đô có hồ có cây địa phương có nhiều lắm, có thể không dễ dàng như vậy dễ tìm.
Lý Mậu đi tới, cười xấu xa nói, chỉ cần làm xong cái này một đơn, hắn liền định chậu vàng rửa tay, không còn đi làm trên đường mua bán. 2000 vạn 8 người chia đều, mỗi người đều có thể cầm 250 vạn. Đến lúc đó tùy tiện tìm tiểu thành thị sinh hoạt, thư thư phục phục sinh hoạt. Nghe được Lý Mậu sau khi giải thích, Bảo Ca hết giận rất nhiều, nhàn nhạt nói ra, Cố gia vị thiếu gia này tại ta Ma Đô thân phận không đơn giản, chúng ta tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút. Hắn trước kia là cho vay tiền, cơ hồ hạng người gì đều gặp. Tự nhiên nghe qua Cố Trường Tô truyền ngôn, cùng Cố gia tại Ma Đô địa vị. Nguyên bản việc này hắn là không muốn tiếp, sợ hại gây phiền toái. Nhưng về sau nghe được Lý Mậu định cho đối phương yêu cầu 2000 vạn chuộc người phí, hắn sát thực tâm động.
Mẹ nó, gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói.
Việc này nếu là thành, hắn hoàn toàn không cần thiết lại đi cho vay tiền. Chớ nhìn hắn ở đây con bên trong sau lưng một đám người đi theo, ai gặp đều phải kêu một tiếng ca. Nhưng trên thực tế, cũng chính là cho Đông gia giữ cửa tiểu đệ. Thả ra vay nặng lãi, trên cơ bản đều là Đông gia cầm, bọn hắn chỉ có thể uống một ngụm nhỏ canh. Mà lại mỗi lần ra ngoài đòi nợ cũng là đuổi kịp chiến trường đồng dạng. Đụng phải thành thật một chút, tùy tiện gõ mấy lần khả năng làm cho ít tiền trở về. Muốn là đụng phải không thành thật, không chỉ có sẽ không trả tiền, nói không chính xác còn lại đột nhiên chạy đến đâm hắn một đao. Trước đó cùng hắn cùng một chỗ làm việc mấy cái tiểu đệ, chính là đem những cái kia thiếu nợ người ta ép quá ác, kết quả trực tiếp bị đối phương chặn. Tại sống trong nghề, mặc kệ là làm nghề nghiệp gì, cơ hồ không có mấy cái không có chịu qua vết đao con.
Ha ha, Bảo Ca, ngươi trước kia có thể sẽ không như thế sợ. Không phải liền là một cái thiếu gia nhà giàu sao? Nhìn ngươi hiện đang khẩn trương.
Bất quá ngươi yên tâm đi, ngươi những thứ này ta đã sớm đã suy nghĩ kỹ.
Lý Mậu vừa cười vừa nói.
Dù sao cũng là hơn ngàn vạn mua bán, hắn tự nhiên muốn cân nhắc chu toàn. Cái này cũ nhà máy đã vứt bỏ vài chục năm, bình thường có rất ít người trải qua. Nếu là Cố Trường Tô thật có thể tìm tới nơi này, bọn hắn lập tức liền có thể nghe được động tĩnh sớm đi đường. Cho nên, Bảo Ca lo lắng hoàn toàn chính là dư thừa.
Tốt, ăn cơm trước đi.
Hôm nay vì chuyện này đến bây giờ cũng còn không có ăn cái gì.
Bên cạnh Trương Soái xen vào nói.
Từ hôm nay xuống dưới đi Giang Nhược Liễu nhà cho tới bây giờ 8 giờ tối, bọn hắn liền chưa từng ăn qua đồ vật, bụng sớm đã bị đói kêu rột rột.
Bảo Ca gật đầu, hắn cũng có chút đói bụng.
Kể bên này hẳn là không cái gì nhà hàng, bọn hắn lái xe đi trong thành nhà hàng nhỏ mua mấy hộp cơm hộp, thuận tiện lại mua điểm mì ăn liền, bánh bích quy loại hình. Trương Soái, vậy các ngươi đi thôi.
Ta thì không đi được, giúp ta mang con trở về là được. Lý Mậu nói, ánh mắt lại không khỏi nhìn về phía có quắc ngồi dưới đất Giang Ngự Liễu, trong lòng dâng lên một tia ý đồ xấu.
Đi.
Trương Soái gặp Lý Mậu không muốn đi, chỉ có thể kéo lên một tên khác đồng bạn đi ra ngoài.
Vậy ta cũng đi làm ý chuyện.
Hai người vừa đi, Lý Mậu lập tức nhịn không được cùng bên người mấy người đồng bạn lên tiếng chào hỏi, sau đó hướng Giang Nhược Liêu hai người đi đến.
Bảo ca khẽ nhíu mày, nhịn không được nhắc nhở một câu.
Đừng đùa quá lửa, vạn nhất xảy ra sự tình, cô thiếu bên kia không có cách nào bàn giao.
Đều là sống trong nghề, Lý Mậu là cái gì người hắn rất rõ ràng.
Hiện đang sợ là nhớ thương Giang Nhược Liễu.
Yên tâm, ta dòng có chừng mực.
Lý Mậu cười ha ha, không tiếp tục để ý Bảo ca.
Mà trong phòng mấy người khác, cũng là ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía trên đất Giang Nhược Liễu, cố gắng đi khắc chế nội tâm phức tạp tâm tình.
Nhìn xem không ngừng tới gần Lý Mậu, Giang Nhược Liêu trong lòng lập tức sinh ra một tia khiếp ý. Từ đối phương cái kia không chút kiêng kỵ ánh mắt bên trong, nàng đã có thể nhìn thấy đối phương đối nàng ý nghĩ sâu xa.
Hỗn đản, ngươi nếu dám đụng đến ta, ta liền chết cho ngươi xem.
Giang Nhược Liêu cắn hàm răng, ra vẻ tỉnh táo quát lớn,
nhưng trong lòng lại cực sợ.
Ha ha, Giang mỹ nữ, ngươi bây giờ ngay cả chân tay đều không thể động đậy, ngươi cảm thấy ngươi chết được không?
Lý Mậu cười dâm nhìn xem Giang Nhược Liêu, lộ ra người thắng vui sướng.
Từ lần trước đi bỏ sông cư xá, hắn liền lưu ý đến nữ nhân này.
Vô luận là dáng người vẫn là khuôn mặt, tại hắn thấy qua nữ nhân ở trong cũng có thể xưng cực phẩm.
Hiện tại còn không dễ dàng có một lần có thể cơ hội tiếp xúc, Lý Mậu cũng không thể dễ dàng như vậy liền bỏ qua.
Nói xong, hắn liền cởi bỏ Giang Nhược Liễu trên chân giày cao gót, con mắt nhìn chừng chừng lấy cái kia bị vớ đen chặt chẽ bao vây lấy linh lung chân ngọc.
Hỗn đản, lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi.
Nhìn thấy Lý Mậu chạm đến mình, Giang Nhược Liễu trong lòng quý lên, trực tiếp đá vào ánh mắt của đối phương bên trên.
Ha ha, thật là thơm.
Lý Mậu cười ha ha, không chỉ có không có sinh khí, ngược lại mười phần mê luyến mút hít một hơi không khí.
Ngươi cái này
biến thái.
Giang Nhược Liễu khuôn mặt sụp xuống, vô cùng khó chịu nhìn chằm chằm Lý Mậu.
Một bên Giang Lâm Tuyền nhìn thấy tỷ tỷ của mình bị khi phụ, hai mắt tròn váng, cả người đều tròn váng.
Không biết ngẩn người bao lâu, ý thức của hắn mới khôi phục một chút, nhìn về phía Lý Mậu yếu ớt nói một câu,
"Mậu, Mậu ca, ngươi xin thương xót, đừng khi dễ tỷ tỷ của ta, ta và ngươi."
Đi bà lội mày, cút sang một bên.
Thấy mình chuyện tốt bị phá hư, Lý Mậu sắc mặt lập tức trầm xuống, một cước đá vào Giang Lâm Tuyền trên bụng. Sau đó lại đi lên trước bổ mấy cước, trực tiếp đem đối phương đáng ngất.
Nhìn thấy Giang Lâm Tuyền không có động tĩnh gì về sau, Lý Mậu lúc này mới thu tay lại, quay đầu nhìn về phía Giang Nhược Liễu, dự định khiêng đối phương đi gian phòng cách vách công việc.
Ầm ầm,
oanh long long.
Đúng lúc này, bên ngoài sân truyền đến trận trận ô tô tiếng oanh minh, một bên Bảo ca mạnh mẽ đứng dậy chuẩn bị đi bên ngoài nhìn xem tình huống.
Sau đó một giây sau, nhà máy đại môn bị phá tan, một cỗ màu đen mẹ xe đét trực tiếp mở vào, đằng sau còn đi theo bốn chiếc màu đen xe con.
Bất thình lình động tĩnh, lập tức kinh động đến đám người.
Liền ngay cả nguyên bản còn cười đùa tí từng Lý Mậu giờ phút này cũng không còn trêu cợt Giang Nhược Liễu, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem xông tới ô tô.
Trong xe mở ra,
A Tuyền đám người từ trên xe bước xuống, sau đó từ trong xe đem hai tên vết máu loang lổ nam nhân ném tới trên mặt đất.
Hai người không là người khác, chính là ra ngoài mua bữa tối Trương Soái cùng một gã đồng bạc khác.
Ngay sau đó, chỗ ngồi phía sau Cố Trường Tô cũng chậm rãi từ bên trong xe bước xuống, nhìn một chút bị chân tay bị trói Giang Nhược Liễu, sau đó lại nhìn về phía vừa rồi tại đùa giỡn nàng Lý Mậu.
Trong mắt hơi híp, nhiều thấy lạnh cả người.
Chương 149, ta chỗ này có cái hạng mục, có thể để ngươi đệ thử một chút.
Lão bản.
Giang Nhược Liễu đôi mắt có chút sáng lên, trong lòng một lần nữa dấy lên hy vọng.
Một bên Bảo ca nhìn xuống Trương Soái hai người, sau đó lại ánh mắt nhìn về phía trên xe đi xuống nam tử, trầm giọng nói, ngươi là Cố Trường Tô Cố thiếu.
Hắn không đốc.
Cái này trong lúc mấu chốt tìm tới cửa ngoại trừ Cố Trường Tô, không có khả năng còn có người khác.
Mặc dù không nguyện ý tin tưởng, nhưng đối phương đúng là điện thoại kết thúc sau trong nửa giờ đã tìm được bọn hắn vị trí cụ thể.
Cố Trường Tô không để ý Bảo ca tra hỏi, trực tiếp đi hướng bên cạnh Giang Nhược Liễu, vì nàng giải khai trên người dây thừng, thấp giọng dò hỏi, bọn hắn có hay không khi dễ ngươi.
Vừa dứt lời, Giang Nhược Liễu hốc mắt không khỏi phiếm hồng bắt đầu, nước mắt không ngừng tại vành mắt bên trong đảo quanh, một đôi ôn ngọc nhỏ tay thật chặt ôm Cố Trường Tô cổ, cả người tựa ở trong ngực của hắn.
"Lão bản,
không sao, ta mang ngươi về nhà."
Cố Trường Tô sờ lên đối phương như thuận mái tóc, ôn nhu đưa nàng ôm vào trong ngực, cẩn thận trấn an nói.
Nàng nhìn ra được Giang Nhược Liễu rất sợ hãi, dù là hiện tại mình đến đây, thân thể của nàng cũng nhịn không được phát run.
Đây là một loại phát ra từ nội tâm sợ hãi, thậm chí có thể làm cho nàng đời này đều lưu lại bóng ma tâm lý.
Sau đó, Cố Trường Tô liền ôm Giang Nhược Liễu tại Lý Mộ, Bảo ca đám người nhìn chăm chú, xuất rời đi trước hiện trường.
Gặp thiếu gia lái xe sau khi đi, A Tuyển nhìn về phía đồng bạn bên cạnh thấp giọng phân phó nói,
một tên cũng không để lại.
10 phút sau, nhà máy bên trong đầy đất đều là máu tươi, Lý Mậu đem người ngã trên mặt đất cũng không có tiếng thở nữa.
A Tuyển an bài hai người lưu lại thanh lý vết tích, sau đó kéo hôn mê Giang Lâm Tuyển ném vào trên xe, lái xe rời đi.
Trong biệt thự,
Giang Nhược Liễu tại phòng tắm tắm rửa một cái về sau, liền tại Cố Trường Tô gian phòng nặng nề thiết đi.
Nàng hôm nay tinh thần áp lực rất lớn, cơ hồ gần như sụp đổ.
Nếu là Cố Trường Tô về sau không có tới, nàng thật khả năng sẽ nghĩ biện pháp tự sát.
Cho nên, vừa về tới biệt thự, tại Cố Trường Tô chiếu cố hạ rất nhanh liền an ổn ngủ thiếp đi.
Nhìn xem trên giường giai nhân tuyệt mỹ khuôn mặt, Cố Trường Tô nhẹ nhàng vuốt ve một chút, trong mắt tràn đầy nu tình.
Về phần cái này lên bắt cóc sự kiện nguyên nhân gây ra, hắn cũng từ cái kia gọi Trương Soái trong miệng chụp vào ra.
Hoàn toàn là bởi vì Giang Nhược Liễu đệ dụ dỗ một chút Hồ Bằng Cầu Hữu, mới hại nàng đi theo rơi vào hiểm cảnh.
Dạng này thai họa đệ đệ, nếu là Cố Trường Tô khả năng đã sớm đem hắn cho đạp.
Kỳ thật hôm nay rời đi thời điểm, hắn cũng nghĩ qua muốn hay không tiện thể lấy đem Giang Lâm Tuyển cũng cho làm, dạng này về sau cũng sẽ không lại có người tới quay giày Nhược Liễu.
nhưng suy nghĩ kỹ một chút về sau, hắn vẫn cảm thấy không thích hợp. Dù sao đây là Giang Nhược Liễu người nhà, mình nếu là đem hắn giết, vạn nhất Nhược Liễu biết nói ra chân tướng trong lòng khó chịu, chắc hẳn sẽ rất khó chịu đi. Cho nên, một phen sau khi tự định giá, Cố Trường Tô vẫn là lựa chọn cứu cái này đồ hỗn trướng. Bất quá có lần này giáo huấn về sau, Cố Trường Tô về sau khẳng định không thể để cho cái này Giang Lâm tuyển dựa vào Nhược Liễu quá gần. Tốt nhất là có thể nghĩ biện pháp đem hắn đuổi ra Ma Đô thành phố, thậm chí là đuổi tới nước ngoài đi. Đương nhiên, đây đối với Cố Trường Tô cũng rất đơn giản. Giang Lâm tuyển không phải thiếu công việc sao? Mình cho hắn một cái đãi ngộ không tệ công việc không được sao? Hắn nhớ kỹ Vân Á địa sản cùng Nam Phi lì vài các quốc gia có một cái không tệ kiến trúc hạng mục hợp tác, nhưng bởi vì bên kia hoàn cảnh không thật là tốt, khí hậu ác liệt, con muỗi rất nhiều người phụ trách cũng không nguyện ý. Mình có lẽ có thể làm cho đối phương thử một chút, cũng coi là giúp Nhược Liễu giảm bớt điểm gánh vác. Hôm sau, lại là một cái sáng sủa thật sớm thần. Mới nổi lên mặt trời phát ra ôn hòa diệu quang chiếu xạ hướng đại địa, sáng sớm chim chóc bay trên trời cao bắt đầu ra ngoài kiếm ăn, xinh đẹp hồ điệp kích động cánh bắt đầu vừa múa vừa hát. Hết thảy đều là tốt đẹp như vậy cùng khoái hoạt. Gian phòng bên trong, Giang Nhược Liễu con mắt lông hơi động một chút, chậm rãi từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Có thể là khuyết thiếu cảm giác an toàn nguyên nhân, nàng mở ra chuyện thứ nhất là nhìn về phía mình bên cạnh. Tốt tại cái kia để cho mình mong đợi nam nhân còn cũng không hề rời đi, vẫn tại ngủ say ở trong. Sau đó, nàng liền như là một cái tiểu nữ nhân hạnh phúc rúc vào đối phương bên người, ôn ngọc tay phải hiểu kỳ vớt vớt đối hàm vùng cái kia còn không có cạo sạch sẽ sợi râu. Nhan nhạt, có một chút điểm khó giải quyết. Đúng lúc này, Cố Trường Tô con mắt khẽ động, cũng chậm rãi tỉnh lại. "Lão bản, ngươi đã tỉnh." Giang Nhược Liễu sững sờ, lập tức buông xuống vừa rồi con kia không thành thật tay nhỏ. Nàng vừa rồi chỉ là có chút hiếu kỳ, không muốn đánh thức lão bản. Cố Trường Tô ôn hòa cười một tiếng, đưa tay ôm đối phương. "Ngươi vừa mới đối với ta làm gì?" Hắn mặc dù mới tỉnh, nhưng vẫn là có thể rõ ràng cảm nhận được Giang Nhược Liễu vừa rồi tại sở mình nhỏ ba. "Không, không có gì." Giang Nhược Liễu ngượng ngùng nói. Nhìn bên cạnh trương này ửng đỏ khuôn mặt nhỏ, Cố Trường Tô nhàn nhạt cười một tiếng, dư quang nhìn về phía cổ của nàng. "Ngươi biết, nói láo là không đúng, cho nên ta." Giang Nhược Liễu còn muốn giải thích cái gì? Một giây sau Cố Trường Tô đã thiếp ở trước mặt nàng, nhẹ nhàng vì nàng cởi trên thân món kia đơn bạc màu trắng ngắn tay. "Lão bản." Giang Nhược Liễu mặt một chút liền đỏ lên, con mắt lóe ngôi sao. Bởi vì nàng liền cảm nhận được lão bản đem đậu đỏ ngậm tại miệng bên trong, nhẹ nhàng thưởng thức mùi vị của nó. Về sau, "Hắc Hưu." Mãi cho đến 10 giờ sáng, hai người mới giải thích trận này hữu hảo giao lưu. Giang Nhược Liễu mềm vật nằm ở trên giường, khuôn mặt một mặt đỏ bừng, trên trán còn có thể nhìn thấy không ít mồ hôi. Muốn hay không rời giường cùng một chỗ ăn điểm tâm? Cố Trường Tô vẫn như cũ tinh thần phấn chấn, thậm chí đã mặc quần áo xong. Ta không còn khí lực, lão bản ôm ta lên." Giang Nhược Liễu tội nghiệp nói. Nàng hiện tại thật sách không lên nhiều ít tỉnh, toàn thân mềm mềm, tê dại. Vừa rồi đã nói ta bên trên, hiện tại biết mệt mỏi. Cố Trường Tô cười trêu đùa một câu, nhưng vẫn đưa tay đem Giang Nhược Liễu từ trên giường kéo lên, về sau lại giống ôm tiểu hài đồng dạng đem đối phương ôm lấy. Đơn giản rửa mặt một chút, ăn điểm tâm xong, Giang Nhược Liễu thân thể khôi phục một chút. "Ngươi ở nhà nghỉ ngơi, không cần đi công ty đi làm. Ta còn có chút là muốn đi xử lý, hôm nay có thể hay không giúp ngươi?" Cố Trường Tô cả sửa lại một chút tư liệu, nói với Giang Nhược Liễu. Giang Nhược Liễu trong mắt chứa không bỏ mà hỏi, "Lão bản, vậy ngươi lúc nào thì trở về?" "Cụ thể ta cũng không rõ ràng, giúp xong liền trở lại cùng ngươi." Cố Trường Tô chân ăn nói. "Vậy được rồi." "A, đúng rồi. Đệ ngươi không phải một mực không có công việc sao? Ta chỗ này vừa vặn có cái hạng mục, có thể để hắn thử một chút. Ngươi cùng đệ ngươi nói một câu, có sắp xếp thời gian hắn tới nhìn một chút." Đang chuẩn bị lúc ra cửa, Cố Trường Tô lại nghĩ tới trước khi đến dự định, nhìn nói với Giang Nhược Liễu, "Để cho ta đệ tới làm hạng mục." Giang Nhược Liễu hơi sững sờ, có chút ngoài ý muốn mà hỏi, "Lão bản, cái này không quá phù hợp a. Em ta hắn kỳ thật không có gì năng lực, ta sợ hắn đem sự tình làm hư." Cố Trường Tô cười nói, "Yên tâm đi, hạng mục này cái khác quá trình công ty đều đã kết nối tốt, hắn chỉ cần người qua đi là được, lương một năm lời nói đại khái tại 16 vé đút khoảng chừng, ngươi nhìn hắn có nguyện ý hay không?" "Lão bản, cái này..." Giang Nhược Liễu muốn nói lại thôi. "Tiền lương hơn 1 vạn, đã không thấp. Giang Lâm tuyển tên kia thật có thể được không?" "Tốt, hắn nói thế nào cũng là ngươi thân đệ, liền để hắn thử một chút, nói không chừng hắn có thể làm tốt đâu." Cố Trường Tô khích lệ nói. "Vậy ta gọi điện thoại hỏi một chút hắn." Chương 150, thị phu muốn an bài cho ta công việc. "Tiêu lão, đây là ta phái người đi thu tập được ảnh chụp, ngươi xem một chút những thứ này có thể hay không coi như chứng cứ để quan phương phái người ra." Chính Dương cư xá, 1003 phòng. Tiêu lão gia tử cùng Tiêu Hữu Nam ngồi ở trên ghế salon, đối diện là vừa mới tới Cố Trường Tô. Chỉ gặp Cố Trường Tô chậm rãi đem một văn kiện túi mở ra, đem bên trong ảnh chụp toàn bộ đặt lên bàn, đưa cho đối diện Tiêu lão gia tử. Tiêu lão gia tử đơn giản đọc qua một lần, lông mày không khỏi nhăn lại. Mặc dù hắn biết Bắc Nhai nơi này trật tự hỗn loạn, nhưng xem hết lần này ảnh chụp về sau, hắn phát hiện mình còn đánh giá thấp Bắc Nhai những cái kia bang hội thế lực sở tác hoạt động. Vô luận là du phẩm, buôn lậu, buôn bán, du bác, tỉnh sát, cơ hồ đều là sâu tận xương thủy, thậm chí có thể nói đã thành một loại hình thức. Nếu là lại để cho dạng này ưu ác tính tồn tại hạ đi, không biết còn sẽ có bao nhiêu người bị hại cửa nát nhà tan. "Trời ạ, Bắc Nhai bên kia nghiêm trọng như vậy." Tiêu Hữu Nam cũng tương tự chú ý tới Tiêu lão trong tay ảnh chụp, làm nàng nhìn thấy trong tâm ảnh tràng cảnh lúc đấy mắt hoi kinh hãi, thốt ra nói một câu. Là một quang minh nhân dân tinh xem xét, nàng bình sinh thống hận nhất chính là loại này nguy hại xã hội phần tử ngoài vòng luật pháp. Phụ thân của nàng càng là tại thi hành tập độc nhiệm vụ ngoài ý muốn hở sinh. Cho nên, làm Tiêu Hữu Nam nhìn thấy những hình này hậu tâm bên trong ngoại trừ rung động, còn có một tia sinh khí. Nếu như có thể, nàng nhất định phải đem bọn này phá hư trật tự xã hội, nhiễu loạn xã hội yên ổn một tên khốn kiếp cái bắt vào ngục giam, để bọn hắn đạt được pháp luật vốn có trừng phạt. Tiêu lão đem ảnh chụp một lần nữa thả lại túi văn kiện, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện Cố Trường Tô, những hình này đã đầy đủ sung làm chứng cứ, chuyện sau đó ta sẽ đi xử lý. Bắc Ngai phía sau là có không ít ô dù, nhưng hắn tại quan phương cũng không ít giao thiệp. Chỉ cần lần hành động này cấp tốc xuất kích, không cho Bắc Ngai phía sau những cái kia ô dù thông phong báo tin thời gian, dạng này địa phương tất nhiên không có thời gian chuyển di cùng tiêu hủy chứng cứ. Tiêu lão, vậy các ngươi đại khái phải bao lâu mới sẽ phái người đến tra? Cố Trường Tô hiểu kỳ hỏi. Bắc Ngai bên kia tùy thời đều có thể động thủ. Hắn có thể đợi, nhưng không có nghĩa là Ôn Cửu Nhi bên kia cũng có thể chờ. Nếu như có thể, hắn vẫn là hy vọng quan mới có thể nhanh chóng hành động. Tiêu lão hòa thuận cười một tiếng, nói ra, yên tâm đi, ta bên này rất nhanh, nhiều nhất 2 ngày liền có thể đạt được xác thực trả lời chắc chắn, đến lúc đó một có tin tức ta sẽ liên hệ ngươi. Được, phiền phức Tiêu già rồi. Cố Trường Tô gật gật đầu. Thì, ngươi không sao chứ? Trong điện thoại, Giang Lâm Tuyển khẩn trương thanh âm truyền ra. Hôm nay sau khi tỉnh lại, hắn đã biết mình cùng tỷ tỷ bị Cố Trường Tô cứu trở về sự tình. Nhưng bất kể nói thế nào, hắn cùng tỷ tỷ sở dĩ sẽ bị Lý Mộ bọn hắn bắt cóc, hoàn toàn là bởi vì chính mình tiết lộ Cố Trường Tô cùng tỷ tỷ quan hệ trong đó, mới đưa đến Lý Mộ đám người bí quá hóa liều. Nếu không phải tỷ phu kịp thời xuất hiện, nói không chừng hắn cùng tỷ tỷ đã gặp bất chắc. Cho nên hắn thấy, tỷ tỷ hiện tại hắn là đối với hắn cực kỳ thất vọng, dù sao cũng là mình liên lụy nàng. Ngươi bây giờ ở nơi nào? Gian phòng bên trong, Giang Nhược Liễu cầm trong tay điện thoại, trong mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Đối với cái này đệ đệ, nàng chỉ có một loại thật sâu cảm giác bất lực. Đặc biệt là ngày hôm qua tao ngộ, coi như hiện tại nhớ tới cũng là một trận hoảng sợ. Ta hiện tại đã trở lại bờ sông cư xá, tỷ, nghe nói ngươi bị Cố thiếu gia đón đi, ngươi hôm nay lúc nào trở về? Chuyện ngày hôm qua ta thật không phải cố ý, ngươi có thể tha thứ ta sao? Giang Lâm Tuyển tự trách nói. Chuyện ngày hôm qua ta không muốn nhắc lại, hôm nay điện thoại cho ngươi là có chuyện muốn nói với ngươi. Giang Nhược Liễu âm thanh lạnh lùng nói, xinh đẹp trên mặt rõ ràng có chút tức giận. Hiển nhiên vẫn là không có buông xuống hôm qua tao ngộ cảm. Ừm, tỷ, ngươi nói, ta hảo hảo nghe. Giang Lâm Tuyển nói. Giang Nhược Liễu sững sờ bắt điện thoại di động, do dự một chút sau nói ra, lão bản của ta nói muốn an bài cho ngươi cái công việc, có thời gian có thể sẽ để ngươi qua đây một chuyến. Tỷ, ngươi nói ngươi lão bản? Không đúng, ngươi nói tỷ phu muốn an bài cho ta công việc. Trong điện thoại, Giang Lâm Tuyển có chút kích động nói. Nguyên bản hắn còn lo lắng vị này Cố thiếu gia có thể hay không bởi vì chính mình liên lụy tỷ tỷ mà trách tự trách mình. Không nghĩ tới hắn không chỉ có không có ý trách cứ, còn muốn giúp mình an bài công việc. Vân Á thế nhưng là trong nước số một số hai đỉnh cấp tập đoàn, coi như ở bên trong làm một cái bình thường nhân viên, lương một năm tối thiểu cũng là 10 mấy vạn a. Đến lúc đó nhớ kỹ quy củ một điểm, không nên nói lung tung, quần áo cũng muốn mặc chính thức một điểm. Còn có, đừng kêu tỷ phu, đã nghe chưa? Nghe được Giang Lâm Tuyển âm thanh kích động, Giang Nhược Liễu nhịn không được dặn dò. Đệ đệ năng lực cá nhân nàng là rõ ràng nhất, hoàn toàn liền không có học qua ngành nào kỹ năng. Coi như đem hắn kéo đến công ty, lấy hắn tiểu hoạt đầu tính cách, chắc chắn sẽ không hào hào học. Ngược lại còn có thể cho công ty tạo thành ảnh hưởng xấu. Nói thật ra, nàng kỳ thật không có chút nào nguyện ý để Giang Lâm Tuyển tới. Nhưng lão bản đều đã lên tiếng, nàng cũng không tiện cự tuyệt. Ai? Thật đầu lớn. Nói xong, Giang Nhược Liễu thân thể ngửa ra sau, đem toàn bộ người ngã sấp xuống trên giường, đẹp mắt mực phát sốc xếp rối tung tại trên giường đơn, con mắt sáng tỏ nhìn xem phía trên trần nhà ngẩn người. Không biết lão bản lúc nào trở về. Nghĩ đến đây, khuôn mặt của nàng có chút hồng nhuận rất nhiều. Trong đầu dần hiện ra Cố Trường Tô ôn nhuận anh tuấn gương mặt, cùng sáng nay hai người vớt ve an ủi lúc hình tượng, Ôn Ngọc tay phải theo bản năng đặt ở lồng ngực của mình, nhẹ nhàng. Tốt muốn. Lão bản a. Tiêu lão, vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi, đi về trước. Đại khái hàn huyên hơn một giờ, Cố Trường Tô đứng người lên nói. Có định rời đi. Tiêu lão gật gật đầu, nhìn về phía bên cạnh Tiêu Hữu Nam, Tiểu Nam, ngươi giúp ta đưa Tiễn Trường Tô. A, Tiêu Hữu Nam nhẹ nhàng lên tiếng. Hai người tới dưới lầu. Cố Trường Tô ở bên trái, Tiêu Hữu Nam bên phải. Hai người thân cao chênh lệch nửa cái đầu dáng vẻ, đứng chung một chỗ, cho người ta một loại rất phối hợp cảm giác. Cố Trường Tô mắt nhìn thiếu nữ bên cạnh, dẫn đầu gợi chuyện. Nghe trước khi nói bị giam lại Trương Thiên tại tinh cục vượt ngục, các ngươi hiện tại bắt được sao? Lúc trước Trương Thiên chính là mình đưa vào đi, qua người tới bắt chính là Tiêu Hữu Nam. Tiêu Hữu Nam có chút sửng sốt một chút, hồi đáp, còn không có, trong khoảng thời gian này tinh cục vẫn luôn tại trắng trọn lùng bắt, nhưng vẫn không có phát hiện tung tích của đối phương. Ngươi cùng lúc trước hắn không phải có mâu thuẫn sao? Ngươi về sau đi ra ngoài muốn cẩn thận một chút, hắn có thể sẽ trả thù. Trương Thiên vượt ngục đã có gần nửa tháng, nhưng tỉnh cục nhưng vẫn không có tìm tới cái gì đầu mối hữu dụng. Đối phương liền phảng phất tại Ma Đô hư không tiêu thất đồng dạng, mà lại thời gian nếu là kéo càng lâu, càng khó tìm tới đối phương. Ừm, ân, ta ơn nhắc nhỏ, ta về sau sẽ chú ý không có chuyện gì, ngươi đi về trước đi, ta sẽ ngay ở phía trước. Cố Trường Tô mỉm cười nói. Tốt, vậy ngươi đi thong thả. Chương 151, ở nhà một mình không quen. Rời đi chính dương tư xá, Cố Trường Tô xoay người lại địa vân đường. Cửu Nhi tỷ, gần nhất Bắc Ngai tình huống bên kia thế nào? Cố Trường Tô hỏi. Ôn Cửu Nhi lông mày có chút siết chặt, ánh mắt thận trọng nói ra, không phải rất lạc quan, Bắc Ngai mấy cái bang hội giống như đã hợp tác, tùy thời đều có thể đối địa vân đường động thủ. Động tác nhanh như vậy sao? Cố Trường Tô sững sờ, có chút ngoài ý muốn. Trường Tô, ta có thể hay không cầu ngươi một chuyện? Đúng lúc này, Ôn Cửu Nhi thâm tình chậm rãi nhìn về phía Cố Trường Tô, ánh mắt nhu hòa dò hỏi. Cửu Nhi tỷ, ngươi nói trước đi nói nhìn. Cố Trường Tô hỏi. Ôn Cửu Nhi răng môi có chút khiến động, ta muốn đem nho nhỏ xin nhờ cho ngươi chiếu cố, có thể chứ? Thanh âm của nàng nhẹ nhàng chậm chạp nhu hòa, trong giọng nói lộ ra một tia bất đắc dĩ. Hiện tại cường địch phía trước, tùy thời đều có thể đối Địa Vân Đường độc thủ, nàng làm một đường chi chủ tự nhiên không thể không đếm xỉa đến. Nếu là không địch lại, Địa Vân Đường khả năng liền tại sự kiện lần này bên trong hủy diệt. Nàng kỳ thật cũng không sợ chết. Năm đó bị ép đến Địa Vân Đường, nàng liền đã chết qua một lần. Lần trước cùng Cố Trường Tô phát sinh quan hệ về sau, nàng cũng coi là không có lưu tiếc với. Hiện tại duy nhất để nàng không yên tâm chính là Nho Nhỏ. Dù sao nàng bây giờ còn nhỏ, chỉ có 12 tuổi. Mình nếu là xảy ra chuyện, nàng rất khó tưởng tượng Bắc Nhai thế lực này sẽ đối với nữ nhi của nàng làm ra chút chuyện xuất cách gì tới. Nhìn xem Ôn Cửu Nhi bất đắc dĩ ánh mắt, Cố Trường Tô đưa tay đem đối phương kéo. Bất thình lình động tác lập tức để Ôn Cửu Nhi nhãn tỉnh sáng lên, thân thể có chút chấn động một cái, tỉnh xảo tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên nhiều phân đường đỏ, ấp úng mà miệng. Dài. Trường Tô, hiện tại không thể lây, nhỏ. Nho Nhỏ nàng còn trên lầu. Cố Trường Tô liền phảng phất giống như không nghe thấy, vẫn như cũ tự tác chủ trương ôm đối phương, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve nàng nhu thuận mái tóc. Cửu Nhi tỷ, đừng lo lắng. Kỳ thật ta đã đang giúp ngươi chuẩn bị, không cần mấy ngày quan phương liền sẽ phái người đi Bắc Nhai thanh tra, đến lúc đó bọn hắn liền không có thời gian lại đến bận tâm Địa Vân Đường chuyện. Mà lại quan phương lần hành động này hẳn là sẽ rất cường ngạnh, làm không tốt sẽ là một lần đại thanh tẩy. Cho nên, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng Bắc Nhai thế lực sẽ đến Địa Vân Đường làm loạn. Cho dù có, ta cũng sẽ giúp ngươi giải quyết. Trước đó không có nói cho Ôn Cửu Nhi kế hoạch của hắn, là bởi vì còn không có kế hoạch tốt. Bây giờ thấy Ôn Cửu Nhi lo lắng Địa Vân Đường tình trạng, hắn cũng không có ý định lại tiếp tục giấu giếm đối phương. Trường Tô, ngươi. Ôn Cửu Nhi có chút ngóc đầu lên, chăm chú nhìn Cố Trường Tô tấm kia quen thuộc gương mặt. Một giây sau, ánh mắt của nàng trở nên mềm mại, khoe miệng chậm rãi hướng về Cố Trường Tô tới gần. Trường Tô ca ca, mẹ, các ngươi đang làm gì đâu? Đúng lúc này, một cái điểm điểm như nhu thanh âm từ trên lầu truyền tới, trong nháy mắt đem hai người thật vất vả xây dựng tốt bầu không khí phá hư không còn một mảnh. Trên ghế salon Ôn Cửu Nhi cơ hồ là đột nhiên từ trên ghế salon đạn ngồi xuống, trên mặt biểu lộ cực kỳ mất tự nhiên. Liền ngay cả Cố Trường Tô cũng là bị giật nảy mình. Cái này mẹ nó chơi kinh hồn táng đạm a. Ôn Cửu Nhi chớp chớp thái dương toái phát che giấu bối rối của mình, cứng ngắc gương mặt bên trên cố nặn ra vẻ tươi cười, hiếu kỳ nhìn về phía ngay tại xuống lầu Ôn Tiểu Điểm. Nho Nhỏ, không phải tại phòng ngủ sao? Làm sao đột nhiên ra? Ôn Tiểu Điểm không có trả lời, ngược lại một mặt hổ nghỉ nhìn xem mẹ của mình, hỏi ngược lại, "Mẹ, ngươi vừa rồi cùng Trường Tô ca ca đang làm gì đâu?" "Không làm cái gì, nói đúng là nói chuyện." Ôn Cửu Nhi mỉm cười nói. Nàng vừa mới nhìn đến Trường Tô lúc sau đã hết sức tại khắc chế, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn không được. Còn bị Nho Nhỏ đột nhiên bắt gặp, cũng không biết Nhỏ Tiểu Cương mới có thấy hay không bọn hắn cử chỉ thân mật. Thật Ôn Tiểu Thiên hiếu kỳ nói. Nhưng kỳ thật, nàng vừa rồi đều nhìn thấy. Ô, ô ô. Nàng trông thấy Trường Tô ca ca ôm mình mẫu thân, mà mẫu thân còn giống như muốn hôn Trường Tô ca ca. Chẳng lẽ lại mẫu thân nàng đã cùng Trường Tô ca ca ở cùng một chỗ? Vậy sau này mình Trường Tô ca ca chẳng phải là muốn từ lão công biến thành bậy bạ? Đương nhiên là thật. Ôn Tiểu Nhi đi nhanh lên tại Nho Nhỏ bên người, nhẹ nhàng sờ một cái đối phương cái đầu nhỏ. Vậy được rồi. Ôn Tiểu Điểm xẹp xẹp miệng, miệng nhỏ cong lên tới. Gặp Ôn Tiểu Điểm xuống lầu, Cố Trường Tô cũng liền không có lại tiếp tục cùng Ôn Cửu Nhi trò chuyện Địa Vân Đường sự tình. Cùng gạo nếp đoàn đồng dạng sền sệt Ôn Tiểu Điểm chơi đùa một phen về sau, Cố Trường Tô cáo từ rời đi Địa Vân Đường. 6 giờ chiều, Cố Trường Tô lái xe về tới biệt thự. "Lão bản, ngươi trở về." Mới vừa vào phòng, Giang Nhược Liễu mừng rỡ từ trên lầu chạy xuống dưới, trên mặt là sáng rỡ mỉm cười. Có thể là ở nhà duyên có, nàng hôm nay chỉ mặc một kiện tơ tằm áo ngủ, tinh tế biển chuyển dáng người hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, một đôi mê người đôi chân dài không có bất kỳ cái gì che lấp. Ngay sau đó, còn không đợi Cố Trường Tô đáp lời, Giang Nhược Liễu đột nhiên bổ nhào vào trong ngực của hắn, hai chân có chút kiễng, song tay thật chặt ôm cổ của đối phương. Một đôi hắc bạch phân minh con ngươi căng thẳng nhìn chăm chú lên Cố Trường Tô, trong mắt ngậm lấy tình ý. Khụ khụ. Cố Trường Tô ho nhẹ một tiếng, theo miệng hỏi, ở nhà một mình không quan sao? Xem ra chuyện ngày hôm qua còn không có để cô nàng này khôi phục lại, mình lúc này mới vừa trở về, nàng liền không nhịn được bổ nhào vào bên cạnh mình, rõ ràng là sợ hãi, không có cảm giác an toàn. Sớm biết dạng này, hôm nay lúc ra cửa liền không nên đem nàng một người để ở nhà, ít nhất phải gọi người tới theo nàng trò chuyện. Lão bản, muốn ôm một cái. Giang Nhược Liễu mở to mắt to mong đợi nhìn về phía Cố Trường Tô, thanh âm nũng nịu, rất mê người. Nhìn xem Giang Nhược Liễu tấm kia tràn ngập dụ hoặc biểu lộ, Cố Trường Tô thừa nhận hắn vừa rồi tâm bị trêu chọc. Hai tay hướng lên nhấc lên, trực tiếp đem Giang Nhược Liễu ôm ở trên thân. Giang Nhược Liễu sán lạn cười một tiếng, mê người môi đỏ hướng Cố Trường Tô không ngừng tới gần, "Lão bản, hôn hôn." Một giây sau, đầu gần sát, cánh môi chạm vào nhau. Về sau liền truyền đến trận trận thẹn thùng âm thanh. Gần sau một tiếng, trong phòng động tĩnh mới lấy yên tĩnh. Trên giường, Giang Nhược Liễu vui vẻ rời đi Cố Trường Tô ôm ấp, xỏ vào chính mình màu đen tiểu hắn cùng lúc đầu tơ tằm áo ngủ, khuôn mặt hồng hồng khắp nơi hắn trên trán hôn một cái, nhẹ nhàng nói ra, "Lão bản, đói bụng không? Ta đi xuống trước làm cho ngươi bữa tối." "Đi." Cố Trường Tô gật đầu. Nói thật ra, xác thực có ném một cái rất đói, dù sao vừa rồi thể lực tiêu hao không nhỏ, hơn nữa còn là đánh lâu dài. Hơn nữa nhìn Giang Nhược Liễu vừa mới rời khỏi cái kia trạng thái, buổi tối hôm nay đoán chừng còn có một trận đại chiến muốn phát sinh. Lập tức, Giang Nhược Liễu ra khỏi phòng. Không bao lâu, Cố Trường Tô cũng từ trên giường đứng dậy, mặc xong quần áo. Trong phòng bếp, Giang Nhược Liễu đã mặc vào nấu cơm dùng tập dề, chăm chú chỉnh lý nguyên liệu nấu ăn, hồng hồng khuôn mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Hôm nay nàng dự định làm một cái rau hẹ trứng tráng cùng rau xào chim bồ câu trắng thịt, tưởng thưởng một chút lão bản. Chương 152, lão bản, hương vị vẫn được sao? Đồ ăn dâng đủ, Giang Nhược Liễu cởi xuống trên người tạp dề, thật vui vẻ đem Cố Trường Tô kéo đến bàn ăn. Hai cái đồ ăn, một tô canh. Thức ăn mặc dù đơn giản, nhưng mà bên trong lại đã bao hàm Giang Nhược Liễu nồng đậm yêu thương. Giang Nhược Liễu cầm lấy chén nhỏ, đem một cái lớn đùi gà đặt ở trong chén, sau đó dùng cái thìa đựng tràn đầy một bát canh gà đặt ở Cố Trường Tô trước mặt. "Lão bản, cho, đây là vừa hầm tốt ô canh gà, tăng thêm táo đỏ, cậu kỳ, củ khoai, ngươi nếm thử thấy được hay không ăn?" Nói xong, Giang Nhược Liễu tay nhỏ chống đỡ cái cằm, một mặt mong đợi nhìn xem đối diện Cố Trường Tô. Phảng phất tại nói: "Lão bản mau nếm thử cái kia, đây chính là người ta thật vất vả nấu tốt." Nhìn xem Giang Nhược Liễu kia đối ngập nước mắt to, túi đầu lại nhìn một chút cái kia tràn đầy táo đỏ, cậu kỳ canh gà. "Cố Trường Tô, cô nàng này đây coi như là đang xem thường mình sao? Nàng đang hoài nghi mình năng lực." Hắn rất muốn nói mình kỳ thật không cần uống cái này cũng có thể giật lợi hại, hoàn toàn không cần lo lắng. Nhưng nhìn đối phương kia đối khó bề phân biệt mắt to, chần chờ 2 giây về sau, hắn vẫn là một hơi đem nó uống xong. "Lão bản, hương vị vẫn được sao?" Giang Nhược Liễu tò mò hỏi. "Còn có thể đi." Cố Trường Tô gật đầu. "Canh sát thực còn có thể, chính là thêm đồ vật hơi nhiều. Hương vị không có như vậy tươi." "Hắc hắc, lão bản thích liền tốt, đến, ăn chút rau hẹ trứng tráng." Nói xong, Giang Nhược Liễu cầm lấy đũa, kẹp một khối lớn rau hẹ đặt ở Cố Trường Tô trong chén. "Cố Trường Tô." Hai hơn 10 phút sau, hai người mới kết thúc cái này đống nhiên bữa tối. Cố Trường Tô dùng khăn giấy lau miệng, ngẩng đầu nhìn về phía Giang Nhược Liễu, do hỏi: "Nhược Liễu, ngươi cùng đệ đệ ngươi nói chuyện công tác sao?" Giang Nhược Liễu đem bàn ăn bát đũa phóng tới phòng bếp, quay người nhìn về phía phòng khách Cố Trường Tô gật đầu, nói: "Lão bản ngươi chừng nào thì có rảnh, ta tùy thời đều có thể gọi điện thoại gọi hắn tới." Cố Trường Tô suy tư một chút, theo sau nói ra: "Hôm nay quá muộn, ngày mai đi. Trưa mai ngươi gọi điện thoại hẹn hắn, ta đến lúc đó cùng hắn nhìn một chút." "Ừ vâng, tốt." Giang Nhược Liễu gật đầu. 10 giờ tối, hai người bắt đầu một vòng mới đại chiến. 3-3-3-3. Thẳng đến đêm khuya, gian phòng đèn đuốc cũng dần dần dập tắt. Hôm sau, buổi sáng, Cố Trường Tô tại trung tâm thành phố mua một quán rượu, hẹn Giang Lâm Tuyển một khối ăn cơm. Bởi vì công ty còn có chút sự vụ cần muốn quản lý, Giang Nhược Liễu cũng không đến cùng. Đại khái đến khoảng 11 giờ rưỡi thời gian, Giang Lâm Tuyển thấp thỏm tiên vào Cố Trường Tô dự định quán rượu này. Cùng dĩ vãng truyền đạt khác biệt, hôm nay Giang Lâm Tuyển cố ý đổi mặc đồ tây, ống tay áo đánh lấy nhỏ cả vạn, liền ngay cả tóc đều xén rất nhiều. Nhìn qua, thật là có điểm tiểu bạch lĩnh cảm giác. Cố thiếu gia. Rất nhanh, hắn ngay tại khách sạn tìm kiếm đến Cố Trường Tô thân ảnh, run rẩy đi lên trước chào hỏi. "Ngồi đi." Cố Trường Tô gật gật đầu, ra hiệu đối phương ngồi xuống. "Được." Giang Lâm Tuyển lập tức ngồi vào Cố Trường Tô đối diện, sau đó con mắt hiếu kỳ nhìn xung quanh, có chút nghi ngờ hỏi: "Cái kia, Cố thiếu, thì ta nàng không có cùng một chỗ tới sao?" Cố Trường Tô trả lời: "Công ty còn có chút chuyện cần phải làm, tỷ ngươi trước đi qua." "A nha." Giang Lâm Tuyển khẩn trương gật đầu, miệng bên trong nuốt ngụm nước miếng, mang theo khẩn trương nhìn về phía Cố Trường Tô. "Cố thiếu, nghe ta tỷ nói, ngươi gọi ta có chuyện muốn nói." Không biết nguyên nhân gì, tại đối mặt Cố Trường Tô thời điểm, hắn luôn có loại không nói được áp lực, liền ngay cả nói chuyện cũng biểu hiện phá lệ cẩn thận. Cố Trường Tô gật đầu: "Tỷ ngươi hắn là cũng nói cho ngươi, trong tay của ta có cái rất lớn hạng mục cần người hỗ trợ, hiện tại vừa vặn thiếu chút nhân thủ. Nghe nói ngươi bây giờ đều không có công việc, nhìn xem ngươi có nguyện ý hay không thử một lần." "Cái này, ta thích hợp sao? Ta sợ ta không làm xong." Giang Lâm Tuyển theo bản năng bắt được trên bàn cái chén, ngượng ngùng nói. Cố Trường Tô nói: "Không có việc gì, cái này học rất nhanh, mà lại đến lúc đó sẽ có chuyên môn sư phó mang ngươi." Nghe tiểu nói này, Giang Lâm Tuyển trong lòng lập tức có chút tâm động. Hắn hiện tại cũng trưởng thành, xác thực hắn là tìm công việc nghiêm túc mới được, tốn ít tiền. Như vậy, qua 2 năm hắn mới có tiền vốn cưới vợ. Lập tức, hắn ngẩng đầu nhìn Cố Trường Tô, hiếu kỳ hỏi: "Cố thiếu gia, vậy ta có thể tìm hiểu một chút cụ thể là công việc gì sao? Tiền lương đại khái tại nhiêu ít?" Cố Trường Tô cười cười, nói ra: "Công ty của chúng ta ngươi hẳn là cũng biết, chủ yếu chính là làm địa sản, phần công tác này chủ yếu cùng kiến trúc vận chuyển có quan hệ, làm 3 ngày điều đường một ngày, lương 1 năm tại 16 vé đút. Mỗi tháng tiền lương có hơn 1 vạn." Giang Lâm Tuyển giật mình. Nghe Cố thiếu gia thuyết pháp này, không phải liền là cuối tuần xong đường, tiền lương hơn vạn sao? Cái này tại Ma Đô phổ thông làm công tộc trong mắt, cũng coi là bên trong lương cao tư. Cố Trường Tô gật gật đầu: "Không sai biệt lắm, mà lại hạng mục kết thúc sau các ngươi còn có thể được chia huy hồng, cụ thể số lượng ta liền không cùng ngươi tiết lộ, nhưng nhất định có thể tại 5 vạn trở lên. Ta vừa mới tiến đến cũng có thể có công ty chia hoa hồng." Giang Lâm Tuyển ngoài ý muốn hỏi. "Đương nhiên." Cố Trường Tô cười nói. Giang Lâm Tuyển tâm động. Lương tháng 1 năm 16 vé đút, lại thêm chia hoa hồng, không sai biệt lắm hơn 20 vạn. Tương đương với 1 tháng 1 vạn 5 tiền lương. Hắn đã tìm không đến bất luận cái gì để cho mình lý do cự tuyệt. "Cố thiếu gia, vậy ngươi xem nhìn lúc nào an bài ta nhập cương vị, ta tùy thời đều có thời gian tới." Giang Lâm Tuyển nói. Cố thiếu gia là tỷ tỷ bạn trai, còn là công ty lão bản. Lời nói ra, hắn là tuyệt đối tin tưởng, bởi vì đối phương hoàn toàn không có đối với hắn nói dối tất yếu. Hắn hiện tại ngược lại có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút sau này mình công tác. "Được, đến lúc đó ta an bài người đặc biệt cùng ngươi kết nối, sau đó cấp cho ngươi lý tương quan thủ tục." Cố Trường Tô cười nói. Xem ra cái này Bắc Nhai xác thực không có tồn tại cần thiết. Trần Huyền ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem Long Binh cho hắn thu thập tư liệu, cũng làm cho hắn đối Ma Đô Bắc Nhai có một cái nhận thức mới. Bất quá nghe Cố lao bản ý tứ, lần này có quan phương người hẳn là sẽ xuất thủ, vậy hắn cũng không cần phải đang nhúng tay xử lý. Nhưng đột nhiên lúc này, Trần Huyền con mắt có chút híp mắt gấp, trong mắt lóe lên một đạo sắc bén quan mang. Nếu như cái kia Diệp Hàn cũng tại Bắc Nhai, còn cùng Bắc Nhai bang hội thế lực có chỗ quan hệ, cho dù là quan phương người ra mặt đoán chừng cũng rất khó bắt được đối phương. Dù sao giống Diệp Hàn dạng này lính đánh thuê đoàn, một mực du tẩu tại chiến tranh với nào, đối trinh sát thủ đoạn cùng phản trinh sát năng lực đều có nhất định chuyên nghiệp kỹ năng, tự thân thế lực cũng không kém. Một phen suy tư về sau, Trần Huyền Trạm đứng dậy rời khỏi phòng. Diệp Hàn dạng này người lưu tại Hạ Quốc 10 phần nguy hiểm, hắn không cho phép có bất kỳ không thể khống nhân tố lưu ở quốc gia này. Đây là bọn hắn Long Vương Điện khởi đầu mới bắt đầu gánh vác trách nhiệm. Cho nên, hắn nhất định phải dẫn đầu giải quyết hết cái này thuê bình vương, để phòng mang đến phiền toái không cần thiết. Chương 153, có người đến đao đúa giúp chọn chẳng tử. Bác ngai, áo tốt khách sạn. Đây là đao đúa giúp kỳ hạ chẳng tử. Diệp Hàn ca ca, ngươi thật sẽ cho người ta mua hàng hiệu túi sách sao? Người ta cũng muốn, Diệp Hàn ca ca cũng sẽ cho người ta mua sao? Diệp Hàn ca ca, ngươi thật là đao đúa giúp lao đại sao? Cái kia ngươi có phải hay không có rất nhiều tiểu đệ, về sau người ta nếu là bị người khi dễ, có thể hay không điện thoại cho ngươi? Trong phòng, cực kỳ thanh âm quyến rũ vang lên. Ba cái trẻ tuổi mỹ mạo thiếu nữ mặc hết sức mát mẻ quần áo ra sức tiến hành mình biểu diễn. Có tận lực kéo thấp mình cổ áo, lộ ra cái kia đạo thâm thúy khe suối. Có cố ý nắm nuốt cổ họng, phát ra cực kỳ dụ hoặc thanh âm. Còn có lộ ra nàng cái kia trắng non đẹp mắt đôi chân dài, không ngừng chắc 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 trên giường Diệp Hàn. Chỉ muốn các ngươi có thể để cho ta hài lòng, đừng nói mấy cái túi sách, chính là kim cương dây chuyển cũng hoàn toàn không phải cái đại sự gì. Diệp Hàn xấu cười một tiếng, một cái đại thủ trực tiếp đặt ở cái này bên trong một thiếu nữ đằng sau, dùng sức bóp một chút. Không thể không nói, cùng nước khác nữ nhân so ra, vẫn là Hạ Quốc nữ nhân càng khiến người ta có hương vị. Cái này có giãn, liền rất dễ chịu. Ai nha, Diệp Hàn ca ca ngươi thật đáng ghét, vậy mà sờ người ta nơi đó. Tên kia bị sờ trên mặt thiếu nữ hiện lên một tia thẹn thùng, tay nhỏ dùng sức đập vào Diệp Hàn trên ngực, nhìn thẹn thùng cực kỳ. Ha ha ha, thật sao? Ta còn có tệ hơn, nếu không phải để ngươi kiến thức một chút. Diệp Hàn lập tức bị vén lên hào hứng, một mặt cười dâm nhìn xem vừa rồi đánh mình thiếu nữ. Phanh. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị người phá tan. Mã Lục vội vội vàng vàng xông vào, nhìn xem trên giường hở ngực lộ sữa mấy người, chần chờ một lát sau, hoảng hoảng trương trương nói với Diệp Hàn. Diệp tiên sinh, xảy ra chuyện lớn. Gặp chuyện tốt của mình bị người quấy rầy, Diệp Hàn lập tức nâng lên quần, sắc mặt không vui nhìn về phía Mã Lục. Chuyện gì, mau nói. Mẹ nó, dù sao cũng là làm lão đại ca người, một điểm nhãn lực đều không có. Không biết mình vừa rồi chính đang làm việc sao? Bản tôi tốt lắm tâm tình cũng đều bị cái này hỗn đản cho quấy rầy. Hôm nay không biết từ nơi nào tới một nhóm người trực tiếp tìm tới chúng ta đao búa rút, hiện tại ngay tại trên địa bàn của chúng ta sống mái với nhau, còn như vậy đánh xuống, ta sợ ra đại sự. Mã Lục nói, nếu như chỉ là đột phá tiểu nhân vật, Mã Lục hoàn toàn sẽ không tới tìm Diệp Hàn. Nhưng lần này người rõ ràng lai lịch không đơn giản, thân thủ từng cái đều rất lợi hại. Vẹn vẹn hơn 300 người, liền để bọn hắn đao búa rút có chút chống đỡ không được. Hắn cũng là thấy một lần danh tiếng không đúng, mới lập tức chạy đến tìm Diệp Hàn. Có người đến đao búa rút chọn chẳng tử. Diệp Hàn cao mày nói, đúng thế. Một lời không hợp liền trực tiếp đánh. Ta đến bây giờ cũng không biết bọn hắn là thế lực nào. Diệp Hàn mặc xong quần áo, trầm giọng nói, đi, mang ta đi nhìn xem. Mặc dù Mã Lục người này hắn không thích, nhưng đao đua giúp cái thế lực này đối với hắn vẫn có chút tác dụng. Mà lại hắn mấy ngày nay còn dự định để đao đua giúp đi đối phó cố trưởng Tô Địa Vân Đường, cũng không thể tại cái này trong lúc mấu chốt xảy ra chuyện. Đao đua giúp mới vừa vào cửa, vô số hấp hối tiểu đệ nằm trên mặt đất, mỗi cá nhân trên người đều thụ không ít bị thương ngoài ra, nhưng cũng không có nhân viên tử vong. Diệp Hàn khẽ nhíu mày, sau lưng sói đen, sói hoang mấy người cũng là thận trọng nhìn xem bốn phía. Mã Lục nhìn thấy cảnh tượng này về sau, sắc mặt sớm đã trắng bệnh, liền ngay cả hai chân đều đang không ngừng run lẩy bẩy. Bá, vù vù, chỉ gặp một đạo tàn ảnh đột nhiên từ không trung bay qua, tức khắc công phu, Diệp Hàn đám người đối diện chống rông xuất hiện một cái nam nhân thân ảnh. Âm ầm tiếng bước chân từ bên trong vang lên, ngay sau đó, 300 long binh ngay ngắn trật tự đi theo phía sau nam nhân. Trần Huyền. Diệp Hàn đôi mắt nhíu một cái, vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía xuất hiện tại mình nam tử đối diện. Làm thuê binh vương, Long Vương điện tên tuổi hắn nhưng là rõ ràng, thậm chí mấy năm trước còn cùng đối diện từng có mấy lần giao thủ. Sau lưng cái khác mấy cái lính đánh thuê cũng là một chút liền nhận ra Trần Huyền, ánh mắt trong nháy mắt nghiêm trọng, vô cùng để phòng nhìn chằm chằm đối phương. Diệp Hàn, ngươi không hảo hảo đợi tại ngươi Bắc Phi, vì sao chạy Ma Đô? Ngươi hẳn phải biết, tại Hạ Quốc là cấm hết thể lính đánh thuê nhập cảnh. Trần Huyền ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Hàn, một đôi lãnh mâu vô cùng coi thường nhìn về phía đối phương. Nếu không phải lần trước có cố lao bản nhắc nhỏ, khả năng thật bị cái này Diệp Hàn đục nước béo cò lưu tại Ma Đô. Làm Long Vương điện nhất cao thống lĩnh, hắn tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xuất hiện. Hiện tại bày ở trước mặt đối phương chỉ có hai lựa chọn. Một, chủ động nhận tội, tranh thủ từ nhẹ xử lý. Hai, mình đem hắn bắt về, dựa theo Hạ Quốc pháp luật đến xử trí. Diệp Hàn đôi mắt nheo lại, toàn bộ mặt đều trầm xuống. Lần này thật vất vả trở lại Ma Đô, hắn nói cái gì cũng không có khả năng rời đi. Chỉ là không có nghĩ đến cái này Long Vương Điện điện chủ cũng sẽ xuất hiện tại Ma Đô. Chẳng lẽ là mình tiết lộ phong thanh, bị bọn hắn phát hiện? Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Sau lưng sói đen nhịn không được hỏi. Rời đi trước lại nói. Diệp Hàn âm thanh lạnh lùng nói. Chân Huyền thực lực, hắn có sự hiểu biết nhất định. Mình nếu là không vận dụng át chủ bài, đoán chừng không phải là đối thủ của hắn. Lại thêm phía sau hắn 3000 long binh. Một trận chiến này nếu là đánh xuống, bọn hắn thủ thắng tỷ lệ không lớn. Diệp tiên sinh, các ngươi là lính đánh thuê. Đúng lúc này, Mã Lục theo bản năng lui về phía sau mấy bước, khó có thể tin nhìn về phía Diệp Hàn. Vừa dứt lời, sau lưng Dạ Lang mí mắt trầm xuống, một thanh sắc bén chủy thủ từ bên hông lấy ra, mà nó, phế vật, còn không phải ngươi gây chuyện tốt. Nói xong, tay phải chủy thủ vạch một cái, kết quả trực tiếp Mã Lục. Nếu không phải Mã Lục tới hướng bọn hắn xin giúp đỡ, bọn hắn căn bản liền sẽ không cùng Long Vương điện người chạm mặt. Nhưng bọn hắn không biết là Trần Huyền lần này là cố ý tìm Diệp Hàn mấy người. Làm cản. Trần Huyền sắc mặt lạnh lẽo. Cứ việc cái này Mã Lục không phải người tốt, nhưng cũng là Hạ Quốc công dân. Há lại cho những lính đánh thuê này nói giết liền giết, đây quả thực là đối hạ quốc luật pháp xem thường. Bắt lại cho ta bọn hắn. Trần Huyền có chút dương mắt, trầm thấp phân phó nói. Tiếp theo sát, vô số long binh đột nhiên đánh út về phía Diệp Hàn, thân pháp không ngừng trao đổi, chiêu chiêu lấy đối phương yếu hại. Mấy người thấy thế, nhao nhao lấy ra riêng phần mình vũ khí, ngăn tại Diệp Hàn trước mặt giao chiến vọt tới long binh. Lão đại, chúng ta hiểm hộ ngươi, ngươi đi trước. Các ngươi cẩn thận. Diệp Hàn suy tư một lát, lập tức quay người rời đi. Hắn đến Ma Đô là vì báo huyết hải thâm cửu, hiện tại tuyệt đối không thể bị Trần Huyền bắt lấy. Lúc này, hắn nhất định phải lý trí, nhất định phải thanh tỉnh. Không thể chỉ bận tâm giữa bọn hắn chiến hữu tình. Chỉ cần mình có thể thuận lợi thoát đi Trần Huyền đuổi bắt, về sau hắn liền sẽ nghĩ biện pháp cứu bọn họ ra. Muốn đi, gặp Diệp Hàn lựa nhanh rời đi, Trần Huyền không chần chờ chút nào, quả quyết đuổi theo. Chương 154, ngươi không cần kích ta, ta sẽ không mắc lừa. Vừa xuất đao vừa rút, chỉ gặp một đạo hắc mị cái bóng trong khoảnh khắc xuất hiện tại Diệp Hàn trước mặt, ngăn trở hắn muốn đi đường lui. Diệp Hàn dừng bước lại, trên mặt hiện lên một tia âm lãnh, sắc bén con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm nam nhân phía trước. Trần Huyền, ta không muốn cùng ngươi động thủ cũng không có nghĩa là ta sợ ngươi, ngươi tốt nhất đừng bước ta. Trần Huyền ngẩng đầu nhìn lại, ngữ khí bình thản nói ra, Diệp Hàn, từ ngươi bước vào Hạ Quốc một khắc này bắt đầu, ngươi liền hẳn phải biết ta không thể lại để ngươi rời đi. Động thủ đi, cũng làm cho ta nhìn ngươi cái này Bắc Phi thuê binh vương hiện tại là dạng gì thực lực. Hạ Quốc bao năm qua tới là tất cả lính đánh thuê cấm địa, bất kỳ người nào không được tự mình bước vào. Diệp Hàn hiện tại xuất không chỉ có phá hư quy củ, dưới tay tùy tùng còn tại mí mắt của mình dưới đáy động thủ giết người, hoàn toàn liền không có đem hắn để vào mắt. Nếu là không đem Diệp Hàn mang về, đơn giản chính là đối Long Vương điện xem thường. Tốt, vậy ta giống như ngươi mong muốn. Gặp không có đường sống vẹn toàn, Diệp Hàn chân phải đột nhiên dậm chân, tại Trần Huyền còn chưa kịp phản ứng thời khắc, quả quyết xuất thủ. Tiếp theo sát, Diệp Hàn thân ảnh trực tiếp tới gần đến Trần Huyền trước mặt, tay phải khuỵu tay đột nhiên hướng phía dưới đập tới, trực kích Trần Huyền mặt, Trần Huyền xoay chuyển ánh mắt, đầu cấp tốc hướng về sau khuỵu đảo, tay trái nắm tay chọi cứng Diệp Hàn công kích. Trong nháy mắt, hai người không ngừng dịch ra thân vị, không ngừng giao thủ. Oeng! Hai người đồng thời ra quyền, đột nhiên đánh tới hướng đối phương, một cỗ vô hình khí chẳng từ hai người quanh thân phát ra, mang theo trận trận uy thế. Một giây về sau, Trần Huyền lui lại hai bước, đối diện Diệp Hàn lui ra phía sau năm bước ổn định thân hình. Lại đến. Trần Huyền mỉm cười, chủ động khởi xướng tiến công. Diệp Hàn thấy thế, cũng không thể không tiếp tục xuất thủ, cùng Trần Huyền xoay đánh nhau. Mấy chục hiệp về sau, Diệp Hàn rõ ràng có thể cảm giác được mình có một ít thể lực tiêu hao, mà đối diện Trần Huyền vẫn lạnh nhạt như cũ tự nhiên, nhìn không ra bất kỳ mánh khỏe. Liên phản phất đối phương còn không dùng đến toàn bộ thực lực. Còn như vậy tiếp tục tranh đấu, hắn tất thua không thể nghi ngờ. Thật chẳng lẽ chỉ có thể động dụng át chủ bài rồi? Diệp Hàn trong lòng hiện lên một tia phức tạp. Một khi vận dụng bộ công pháp này, mình tất nhiên sẽ nhận phản vệ, trong vòng 2 năm khó mà chuyển biến tốt đẹp. Đây đối với hắn về sau cơ hội tuyệt đối sẽ chế tạo rất lớn trở ngại. Nhưng bây giờ nếu là không sử dụng bộ công pháp này, hắn rất khó từ Trần Huyền dưới mí mắt đào tẩu. Diệp Hàn, chủ động thúc thủ chịu trói, cùng ta về đi tiếp thu điều tra đi. Nhìn thấy Diệp Hàn không lại động thủ, Trần Huyền dừng bước lại, thanh âm bình thản khuyên. Hắn nhìn ra hiện tại Diệp Hàn đã kiệt lực, rất khó lại có phản công khả năng. Trừ phi đối phương lưu có hậu thủ. Diệp Hàn chớp mắt, đáy mắt hiện lên một đạo kinh mang, trầm mặc một lát sau, hắn một lần nữa nâng lên đầu, tiêu tan nói ra, "Tốt, ta có thể trở về với ngươi." Trần Huyền có chút ngây người, không nghĩ tới đối phương đáp ứng nhanh như vậy. Thêm chút chần chờ về sau, Trần Huyền vẫn là cất bước hướng đối phương tới gần, nhưng vẫn như cũ không dám khinh thường, thời khắc duy trì đề phòng. "Đi mẹ nó Long Vương điện, cho lão tử đi chết." Ngay tại Trần Huyền mới vừa đi tới Diệp Hàn một thước phạm vi bên trong lúc, Diệp Hàn đột nhiên bạo động, chợt giơ tay lên hướng Trần Huyền đập tới. Trần Huyền trong mắt giật mình, lập tức làm ra phản ứng, tay phải che ở trước người ngăn cản được địa phương cái này mãnh liệt một quyền, hai chân trực tiếp đem con đường mặt đất xi măng dẫm ra một cái hố cạn. Gia hỏa này thực lực mạnh lên. Trần Huyền trong lòng hơi kinh hãi, cho dù chỉ là một lần ngắn ngủi giao thủ, hắn cũng có thể cảm nhận được Diệp Hàn thực lực cơ hồ tăng vọt. Cùng trước đó so sánh, chỉ ít mạnh cấp 3. Liền ngay cả mình vừa rồi tiếp chiêu thời điểm, đều có chút bị đau. Ngay tại lúc Trần Huyền nghi hoặc thời điểm, Diệp Hàn thân ảnh lần nữa hướng Trần Huyền đánh tới. Tốc độ của hắn càng thêm nhanh nhẹn, lực lượng càng phát ra cường hãn. Mỗi một chiêu cơ hồ không cần bất luận cái gì thời gian thở dốc, mà lại hắn tất cả chiêu thức, cơ hồ đều là lấy thương đổi thương đấu pháp. Phát giác được Diệp Hàn dị dạng, Trần Huyền trở nên càng thêm cảnh giác. Có thể tránh liền tránh, không cùng đối phương cứng rắn. Ngươi đường đường Long Vương điện điện chủ liền chỉ biết bịt mắt trốn tìm sao? Có bản lĩnh liền cùng ta chính diện đánh. Gặp một mực cho Trần Huyền không tạo được tính thực chất tổn thương, Diệp Hàn trong nháy mắt buồn bực nổi giận mắng. Vận chuyển bá huyết thuật có thể cấp tốc tăng lên thực lực của hắn, nhưng cũng sẽ trong khoảng thời gian ngắn tiêu đốt hắn khí huyết, tinh khí. Nhiều nhất 10 phút, thực lực của hắn sẽ nhanh chóng trượt, thậm chí không kịp trước đó 1/10. Ngươi không cần kích ta sẽ không mắc lừa. Trần Huyền nói. Mặc dù hắn nhìn không ra Diệp Hàn vì cái gì trong thời gian ngắn thực lực có thể tăng vọt, nhưng có thể khẳng định là hắn trạng thái này nhất định duy trì không được quá lâu, mà lại làm Long Vương người ở rể, hắn tại Bạch Gia gặp đám người châm chọc khiêu khích cũng vẫn như cũ có thể lạnh nhạt tự nhiên. Hiện tại há lại sẽ bởi vì Diệp Hàn phép khích tướng, rơi vào đối phương cái bẫy. Có thể nhịn được thì nhịn, cẩn thận là hơn năm. Hô trướng, đường đường Long Vương điện điện chủ lại là con rùa đen rút đầu. Ha ha, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Diệp Hàn điên cuồng cười lớn một tiếng, có thể một giây sau, sắc mặt của hắn trong nháy mắt lạnh lẽo, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai phóng tới Trần Huyền, xuất thủ lần nữa. Nhưng mà Trần Huyền há lại sẽ mắc mưu của hắn, lấy lui làm tiến. Nhìn như hắn hiện tại ở vào yếu thế, kỳ thực Diệp Hàn lại căn bản sở không tới hắn. Đáng chết. Diệp Hàn mắng liệt đạo, trong lòng cực kỳ khó chịu. Đã qua 7-8 phút, còn như vậy cùng Trần Huyền quanh co xuống dưới, hắn đạt được sự tỉnh. Ngay tại lúc hắn làm phiền thời khắc, nơi xa nơi hẻo lánh bên trong đi ra mười mấy tuổi lớn nhỏ Nam Hải, lập tức đưa tới chú ý của hắn. Hắn theo tay nắm chặt bên cạnh một cây gậy trúc, quay đầu nhìn về phía xa xa Tiểu Nam Hải. Một giây sau, một cây ốm dài gậy trúc hỏa tốc xông ra, trực tiếp hướng Tiểu Nam Hải bay đi. Xuất sinh. Trần Huyền trong nháy mắt trở mặt, không có chút do dự nào, vọt thẳng hướng Tiểu Nam Hải. Ngay tại gậy trúc sắp từ Tiểu Nam Hải bụng xuyên qua lúc, Trần Huyền một tay lấy hắn ôm ở trên người, hữu kinh vô hiểm tránh hạ công kích. Oeng. Một đạo tiếng oanh minh vang lên, chỉ gặp Tiểu Nam Hải vị trí cũ đằng sau, một cây gậy trúc trực tiếp cắm ở trên vách tường, chung quanh tường gạch cũng có chút vỡ vụn vết tích. Các loại Trần Huyền quay đầu nhìn về phía Diệp Hàn vị trí lúc, đối phương sớm đã không thấy bóng dáng. Thúc, thúc thúc. Tiểu Nam Hải có chút choáng váng nhìn về phía Trần Huyền. Mặc dù hắn không biết vừa mới chuyện gì xảy ra, nhưng nghe phía sau vang long lòng tiếng vang đại khái cũng đoán được vừa rồi mình hẳn là gặp được nguy hiểm. Trần Huyền suy nghĩ bị Tiểu Nam Hải thanh âm đánh gãy, thu hồi ánh mắt sau đem Tiểu Nam Hải buông xuống, thấp giọng nói ra, nhanh về nhà đi. Về sau không muốn một người ra ngoài. Ừ vân, tốt. Nhìn thấy Tiểu Nam Hải rời đi bóng lưng, Trần Huyền trong mắt hoi hiếp, một lần nữa về tới đao búa rút. Trong phòng đã không có động tĩnh gì. Ngoại trừ vừa rồi chạy lên Diệp Hàn, giang sói lính đánh thuê đoàn còn lại 4 người đã toàn bộ bị cầm xuống. Lập tức, Trần Huyền quay đầu nhìn về phía trong phòng Long Minh, thấp lời nói, phái người cho ta tại Ma Đô Bắc Nhai tiến hành thám thức lùng bắt, nhất định phải đem Diệp Hàn tìm ra. Rõ. Chương 155, Diệp Hàn cái chết. Đáng chết, cái này Trần Huyền vậy mà cũng tại Ma Đô. Ta Diệp Hàn từng ấy năm tới nay như vậy, còn là lần đầu tiên ăn vào thiệt thòi lớn như vậy. Một đầu ngõ sâu bên trong, Diệp Hàn nhịn không được lẩm bẩm nhắc tới, trong mắt hàn quang chợt hiện, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Trạng thái của hắn bây giờ cũng không tốt đẹp gì. Bá huyết thuật mang đến phản vệ xa so với hắn trong tưởng tượng còn muốn thống khổ. Không đơn thuần là thân thể suy yếu, toàn thân trên dưới cơ bắp cũng có loại như tê liệt đau đớn, trong thân thể nội tạng cũng giống như đang không ngừng quấy. Nếu không phải hắn bằng vào ý chí lực cứng chắc tới, hắn giờ phút này chỉ sợ đã bất tỉnh nhân sự. Mặc dù tạm thời tránh rơi mất Trần Huyền, nhưng rất nhanh Long Vương điện nhân mã liền sẽ đi tìm đến, hắn nhất định phải mau chóng rời đi Bắc Ngai, tìm một cái nơi thích hợp ẩn nấp. Diệp Hàn âm thanh lạnh lùng nói. Nói, Diệp Hàn cố gắng khắc chế đau đớn trên người, cất bước hướng cuối hẻm đi đến. Ngay tại Diệp Hàn vừa tới cuối hẻm miệng lúc, mấy chiếc xe cá nhân đột nhiên ngăn tại trước mặt của hắn, từng cái người mặc đồ tây đen nam tử đều đâu vào đây từ trên xe bước xuống. Ngay sau đó, là một người mặc hoa phục nam tử trẻ tuổi. Cố Trường Tôi. Diệp Hàn biến sắc, gắt gao nhìn chăm chú lên cuối cùng xuống xe nam nhân, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Diệp tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt. Cố Trường Tô ôn hòa cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. Hắn một mực phái người tại Bắc Nhai các thế lực lớn ở giữa thăm dò, tìm hiểu động tĩnh bên này, thuận tiện tùy thời biết tình huống bên này. Xế chiều hôm nay là hắn biết Trần Huyền mang Long binh đi đao đúa giúp bắt Diệp Hàn sự tình. Về sau liền lập tức phái người tại Bắc Nhai mỗi một lối ra trấn giữ, chỉ cần vừa thấy được Diệp Hàn động tĩnh, liền lập tức trở về nói liên hệ Cố Trường Tô. Lập tức, Cố Trường Tô nhíu mày, chăm chú ngắm nghĩa đối diện Diệp Hàn. Nhìn trạng thái của hắn bây giờ, cái kia Trương Sở Vị át chủ bài hẳn là dùng qua. Cố thiếu, chúng ta không oán không cừu, ngươi hôm nay cái này là ý gì? Nhìn thấy Cố Trường Tô ngăn chặn mình rời đi lối ra, Diệp Hàn lạnh giọng hỏi. Không oán không cừu. Cố Trường Tô cười. Trong lòng đối phương sợ là hận không thể đem hắn thiên đao vạt quả, hại hắn cửa nát nhà tan. Bây giờ lại cùng mình không oán không cừu. Nếu như ta nhớ không lầm, đao đùa giúp trận kia tang yến hẳn là bút tích của ngươi đi. Mã Lục gia hỏa này hẳn là cũng chỉ là ngươi nâng đỡ đi lên khôi lỗi. Cho nên, ở trước mặt ta ngươi liền không phải vờ vịt nữa, ta biết trong lòng ngươi đã sớm hận không giết được ta. Mà ta, đồng dạng cũng là. Cố Trường Tô lạnh nhạt nói. Cho nên, ngươi bây giờ là tới giết ta. Diệp Hàn trong mắt hơi híp, kiên kỵ nhìn xem Cố Trường Tô. Nguyên bản hắn cho là mình đã núp rất sâu, không nghĩ tới đối phương vẫn có thể đem hắn nhìn rõ ràng, thậm chí đem trong lòng của hắn tất cả bản tính toàn đều nói ra. Cố Trường Tô ý vị thâm trường nhìn Diệp Hàn một chút, sau đó nhìn về phía sau lưng A Tuyển đám người, phân phó nói, "Đậu thủ, tận lực động tác nhanh lên." "Vâng." Dứt lời, A Tuyển mấy người lập tức xuất hiện tại Diệp Hàn trước mặt, dẫn đầu phát khỏi thế công. Diệp Hàn ánh mắt sững sờ, trong khoảnh khắc làm ra phản ứng, vững vàng đón đỡ lấy A Tuyển công kích. Nhưng mà một giây sau, một gã hộ vệ khác thuận di đến Diệp Hàn sau lưng, một thanh dao găm quân đội cấp tốc đâm về phía sau lưng của hắn. Diệp Hàn thấy thế, đột nhiên bạo lùi lại mấy bước, cùng mấy người kéo dài khoảng cách, nhưng phía sau lưng vẫn là bị rạch ra một đạo vết đao sâu hoắm. Đáng chết. Diệp Hàn lập tức nhíu mày, ánh mắt lăng lệ nhìn về phía đối diện mấy người. Nếu là hắn trạng thái toàn thịnh, đám người này căn bản liền không khả năng là hắn đối phương. Nhưng bây giờ tình trạng cơ thể của hắn rất suy yếu, tốc độ phản ứng giảm xuống rất nhiều, cơ hồ rất khó kịp thời làm ra phản ứng. Mà đối diện đám người này, mỗi người đều phảng phất một thất sói đói, tại hắn nhất không có phòng bị thời khắc, đột nhiên cho hắn một cái trọng kích. Loại này bị người nhìn chằm chằm cảm giác, để hắn cực kỳ khó chịu. Bá. Đúng lúc này, A Tuyền lại một lần nữa xuất thủ, một cái phải đấm móc đột nhiên hướng Diệp Hàn đệm xuống. Diệp Hàn bị ép ứng chiến, đem đối phương bất lui. Một giây sau, cùng trước đó vô cùng quen thuộc một màn lần nữa phát sinh, bên trái một bảo tiêu tại Diệp Hàn xuất thủ thời khắc, lập tức cầm lên đoạn đao rạch ra Diệp Hàn cánh tay trái. Mấy chục hiệp về sau, Diệp Hàn thân ở trên đều hiện đầy dữ tợn vết đao, miệng bên trong thở hổn hển. Cho hắn một thông khoái. Cố Trường Tô lạnh nhạt nói. Diệp Hàn sức chiến đấu hoàn toàn là thẳng tắp hạ xuống, từ nguyên bản còn có thực lực hoàn thủ, nhưng cuối cùng chỉ có thể bị động bị đánh. Nhìn ra được, hiện tại Diệp Hàn đã đên nọ mạnh hết đà. Duy nhất đáng giá nghiêng meo một điểm là, đối phương cho dù chịu trên trăm đao, vẫn không có ngã xuống, cố gắng chống đỡ lấy thân thể, lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn. Điểm này, rất nhiều người khó mà làm được. Liên xông điểm này, Cố Trường Tô đối với hắn ấn tượng đổi cái nhìn không ít, nhưng dù sao bọn hắn là địch nhân. Cho hắn một thông khoái, xem như đối với hắn lớn nhất thể diện. Vâng. A Tuyển gật đầu, lấy ra một cây chủy thủ. Nhìn thấy không ngừng tới gần A Tuyển, Diệp Hàn không chỉ có không có e ngại, ngược lại điên cuồng cười ha ha. Ha ha, ta Diệp Hàn xuất ngoại lịch luyện 8 năm, nghĩ không ra vẫn không thể nào cho gia tộc báo thủ. Cố Trường Tô, ngươi sớm muộn cũng sẽ gặp báo ứng, ta Diệp Hàn trước ở phía dưới chờ ngươi. Nói xong, Diệp Hàn ánh mắt hung ác, cũng không thể A Tuyển động thủ, một trường trực tiếp đập hướng ngực của mình, chấn vỡ tâm mạch. Xử lý đi. Nhìn trên mặt đất đã không có khí tức Diệp Hàn, Cố Trường Tô thấp giọng hướng A Tuyển phân phó một tiếng, quay người trở lại trên xe. Hai ngày sau, quan phương đối Bắc Ngai đột nhiên tập kích, tiến hành đại thanh tảo hành động. Lần này, Bắc Ngai các thế lực lớn căn bản không đến gấp làm ra bất kỳ phản ứng nào, rất nhiều vật tư cũng không đến nhanh quay ngược trở lại rồi. Vẹn vẹn chỉ dùng 5 ngày, quan phương ngay tại Bắc Ngai các lớn khu vực tìm ra đại lượng du phẩm, súng ống đạn được, khí quan buôn bán, xe sang trọng buôn lậu chờ một chút tâm màn đen giao dịch. Đồng thời cứu gần 3000 trượt chân thiếu nữ, cùng một chút thân phận tạm không rõ ràng kẻ lưu lạc. Bắt được chủ yếu tội phạm hơn 100 người, thứ yếu tội phạm mấy ngàn người. Đồng thời cũng từ những thứ này tội phạm trong miệng, hỏi một chút tham ô nhận hối lộ các cấp quan viên, theo thống kê điều tra, liên quan sự tỉnh quan viên có hơn 10 người, đồng thời trưởng kỳ vì bắt nhai các lớn thực lực xung làm ô dù, nghiêm trọng bại hoại tổ chức kỷ luật. Địa Vân Đường. Lần này may mắn mà có Trường Tô. Ôn Cửu Nhi ngồi dựa ở trên ghế salon, nhìn lấy trong tay làm được tin tức, đôi mắt khẽ híp một cái, Tiêu Tân nói: "Nếu không phải quan phương lần này triệt để quét sạch hành động, bắt nhai thế lực này khả năng bây giờ còn đang nhìn chằm chằm nàng Địa Vân Đường bên tàu. Hiện tại vụ án trinh tham cáo, vô luận là đao đúa rút, trời xong hội. Chờ một chút còn lại tổ chức đoàn đội trên cơ bản đều hứng chịu tới nghiêm trọng chèn ép, rất nhiều thế lực đầu lĩnh cũng toàn bộ bị quan phương truy nã, tuyên án tử hình. Còn lại một số người, trên cơ bản cũng đều là một đám tiểu lưu manh, không có trải qua cái ý cảnh tượng hoành tráng, rất khó một lần nữa đem bắt nhai lo liệu bắt đầu. Có thể nói, hiện tại bắt nhai chính là một cái không người quản hạt địa bàn." Chương 156, Lâm Tiên Sinh đối hạng mục này rất hài lòng, nguyện ý xuất ngoại công việc. Khổ. Trôi khá bên qua điều cho kiện về sẽ nên, sau kia. Ngón theo cạnh. Tô Cố bên gật đầu, tay trường chỉ cái. Nhẹ, âm thanh mang linh ngọn. Theo vẻ. Ngoại mục hạng Lưu Kim Thiên Lòng, xuất hải rất nói. Nguyện sinh đối ứng, hải giang ý việc. Công. Không ngươi ra, cười một tô khác. Trước hòa mau lưu chuyển tiếng, ôn, co xuống trường, ca nói cố gì đi. Tới. Xem thế nhắc người để nào. Đệ về thảo nhìn cố xử thì nhược kia liêu trở ngạch tô lý. Thổ tỉnh cái có quốc, tích của ưu quốc diện hạ 101 còn lớn. Tiểu. Lên, tới bác cảnh nịp hữu cái an nằm tôn ổn sau cùng. Không có về cha lẽ lớn đến một nam hắn nếu đó hưu, cũng mình hoàn cần nhai đối phải triệt một nữ mực. Được. Ta qua đem nghĩ không nghĩ cho cùng này chút, lại lúc ổn. Thấy cả một công cũng đầu lao nhưng phần trên kỹ vẫn chút một trả suy nói ngươi. Nam tương thế 60-70 còn những thấp, ở hạ kinh độ vào đối độ. Trình trình. Cố được rồi, tổng. Trên. Gật tức gật đầu, tại bên lập lưu cạnh Kim Hải ngồi cái bên. Của ngươi không tô, hành vậy, như động lần cũng lợi ích. Có tiến thuận nhai quét trường trợ hô bắc thể hành hắc. Hiện tiên. Trương Hàn một thần cái tử Diệp liền cũng đã chết, ý lìa đệ chỉ lại tại. Nói thế hóc cố con chút là tô hắn. Với kỳ loại trường hỏi, nào hiểu mắt ngươi. Tốt, chờ ngươi. Nita tức tốt. Cố cũng đổi bất thống hại, nhắc rất đối cũng hình chi nhịn trừ tô không được như lợi không hệ thì thuật liền thay phi phương. Hòa xem nhở, thể có bằng dạng ra quá trường. Những kia lời người lời một tiên nhiên, đương những vụ nhắc nên chút. Ed nói, không trách hắn nhở cũng cùng nên. Biết với bảo nói lúc phải ngẩn, cũng lâm trường có cô ấy chỉ cũng giả là biết tuyển bộ tắc không hắn nỡ đánh thời tiết. Điểm, tô giang công chi cụ. Đi. Ngồi. Này hắn. Muốn, ngoài là bệnh vận ý chuyện tham là của nhiệm gia độc lúc của con hắn tập bắc vụ nhai trước tại gia chính luôn. Hắn điểm cắt địa bọn lần nước. Vài này lì là nam. Này bên bị tuyệt số lên đầu phạm động trong cái tại lĩnh hành đa đại quy án. Tóm cũng. Gọi hải tổng, tờ ta. Mặt, ổn tính cố nói ngươi tô đi trường trước cố lưu đến độ cung bộ trọng, kim ra. Nhiều lao thanh cởi kỳ thường ta trường bình trình này nói. Toán này lão, tiêu có thật cao loại chỉ đối cần sạch tác lực đã lắm, liền thế dụng người cố cũng tô ôn bắc phần có nhai ta rất hứng. Sẽ, công không hòa bị. Tiêu đối á sản khác sản là ra, thác hưởng bên hành ở mặt sẽ lấy một tài một của một bên mặt xóm tư, đầu lại. Sách nguyên dĩ là chút chính tiêu tiến vân ứng khai địa. Mà đủ như đầy sau nhai cố tô đủ, lần đầy thấy phủ lối kia bộ tốc, có những ô cứ chứng lưng thể cấp dĩ này là không dù cùng phận động cấp nhân tuyệt đại nguyên gia cũng được vẫn cái hành nhận. Thế cho dù trường bắc, kia mục gia cố nhiên tuyển. Tại o hở cờ tô thế hiện thăm hỏi, tự đáp nào. Giang trường ứng giao hạng ngươi người làm sao? Là nói. Truy lực, thể bộ chân hắn đen hơi. Là một tại lỏng bị người bông kiêm màu dù coi quan chính nã người sùng cũng cùng quy có bất phương những toàn án, thế ô cái nhìn là có hiện thấy quá, thể. Hạng cho cùng sau, trình đối phụ phương hiệp công nói liền một trách. Chuyện trước tuyển tắc về làm mục chút đi đó lần phi lâm này ti liền nam người hệ hành công giang. Phương lượng sau liền lực mã quyết rõ. Xuất triệu tiến về đối bắc thế thủ, đại bộ nhai tra đội quả nhân tập hành. Trường khắc gian một phía hòa lộ bên thưởng cố ra trà, nhìn tử tiêu cười, mặt về ra đầu trên lão mỉm phòng tô. Thức thuận. Chương 157, tô lão gia tử qua đời. Ha ha, tỷ, cố tổng lần này để cho ta tham gia một cái hạng mục lớn, một tháng có hơn 1 vạn tiền lương. Còn có cái kia Lưu tổng giống như cũng biết ta cùng cố tổng nhận biết, còn nói chỉ cần ta công việc biểu hiện không tệ, hạng mục kết thúc sau có thể cân nhắc cho ta thêm tuổi. Bờ sông cư xá. Giang Lâm tuyển chơi điện thoại di động, cao hứng bừng bừng hướng phòng bếp Giang Nhược Liêu nói. Cái này với hắn mà nói chính là một cơ hội. Lấy tỷ tỷ cùng cố tổng quan hệ trong đó, chỉ cần mình công việc còn có thể, về sau khẳng định có thể thăng chức tăng lương. Đến lúc đó làm cái mấy năm, hắn nói không chừng cũng có thể tại ma đô tòa này trong đại thành thị mua xe mua nhà, sau đó lại cưới cái xinh đẹp tiểu tức phụ. Tốt, ngươi lần này liền hảo hảo làm đi. Đừng lại đi đùa nghịch cái gì tiểu thông minh. Giang Nhược Liễu trả lời. Trước mấy ngày nàng cũng đại khái cùng lão bản hỏi một chút, Giang Lâm tuyển chuyện công tác. Đối phương cũng hướng nàng thản nhiên là Nam Phi bên kia hạng mục, bất quá cụ thể chi tiết cũng không có nói cho Giang Lâm tuyển. Đồng thời lão bản hy vọng mình có thể đứng đi quản, cho Giang Lâm tuyển một cái rèn luyện cơ hội. Giang Nhược Liễu đại khái có thể lý giải lão bản làm như vậy nguyên nhân, đại khái là sợ hãi sau này mình sẽ còn bị đệ đệ liên lụy, cho nên mới thả hắn xuất ngoại. Nam Phi lì vải cắt nước mặc dù hoàn cảnh kém chút, điều kiện gian khổ điểm, nhưng không muốn Ma Đô có nhiều như vậy màu xám nơi trốn. Mà lại Giang Lâm tuyển trôi qua về sau khẳng định phải đi theo bộ đội công việc, rất khó có thời gian ra ngoài giải trí. Cho nên, một phen suy tư về sau, Giang Nhược Liễu cũng đồng ý lao bản đề nghị, làm cho đối phương ra ngoại quốc rèn luyện rèn luyện. Giang Lâm tuyển cười ha ha, nói ra, "Tỷ, ngươi cứ yên tâm đi. Ta trước kia liền ra điểm, nhưng bây giờ đã đổi tốt, lần này xuất ngoại ta nhất định làm việc cho tốt, tranh thủ có thể để cho Cố tổng hài lòng." "Tốt, không thèm nghe ngươi nói nữa, ta còn muốn đi ra cửa mua ít đồ đâu. Nghe nói mấy ngày nay liền có thể muốn đi qua." Nói xong, Giang Lâm tuyển từ trên chế xạ lọn đứng dậy, mặc vào giày rời khỏi phòng. "Xê Hải." Nhìn xem Giang Lâm tuyển vô cùng vui sướng rời phòng, Giang Nhược Liễu lông mày thả lỏng, nhịn không được trùng điệp thở dài một cái. Lão bản hắn giống như cũng không có nói cho Lâm tuyển lần này đi địa phương, cũng không biết chờ hắn đến Nam Phi bên kia, được chứng kiến bên kia hoàn cảnh về sau, còn có thể hay không cười đến như thế nhẹ nhõm. Mà lại hạng mục này rất dài, không sai biệt lắm muốn thời gian 2 năm mới có thể kết thúc. Hy vọng Lâm tuyển có thể kiên trì nổi đi. Hắn cũng hẳn là trưởng thành. 2 ngày sau, trong biệt thự, Cố Trường Tô sắc mặt nghiêm túc nhìn lấy trong tay tin tức, ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Chỉ gặp trong điện thoại di động tin tức tiêu đề thình lình viết: "Ma Đô Tô Thị tập đoàn đồng sự Trường Tô nghe cảnh tối hôm qua qua đời, bây giờ Tô Thị tập đoàn từ trưởng tử Tô Cương kế thừa tiếp quản. Cho nên, Tô lão gia tử hiện tại chết rồi." Tin tức này quả thật làm cho hắn có chút ngoài ý muốn, thậm chí là chấn kinh. Mặc dù Tô lão gia tử tuổi tác đã cao, nhưng nhìn ra đối phương trạng thái vẫn luôn rất tinh thần, thậm chí có thời gian cùng mình mắm nhau. Thời gian mới trôi qua bao lâu, lại đột nhiên xảy ra chuyện. Ở trong đó nếu là không có điểm chuyện ẩn ở bên trong, Cố Trường Tô khẳng định không tin. Một lát suy tư về sau, Cố Trường Tô chủ động lấy điện thoại di động ra, cho Tô Thi Ngữ gọi điện thoại. Rất nhanh điện thoại kết nối, trong điện thoại Tô TH Ngữ ôn hòa thanh âm êm ái truyền ra: "Trường Tô ca, ngươi gọi điện thoại cho ta có việc sao?" Thanh âm rất nhẹ, mang theo một tia giọng nghẹn ngào, tựa hồ là đang cố gắng ngăn chặn lấy tâm tình của mình, không để cho mình khóc lên. Cố Trường Tô đáy mắt hiện lên một tia nhu hòa, nhỏ giọng nói ra: "Thi Ngữ, ngươi còn tốt chứ? Gia gia ngươi hắn?" "Trường Tô ca, ta..." "Gia gia của ta hắn đã đi, ô, ô." Ngay tại Cố Trường Tô vừa hỏi xong một khắc này, Tô Thi Ngữ rốt cuộc không kìm được, nước mắt rầm rầm chảy xuống, vô cùng yếu ớt nói: "Trường Tô ca, ta không muốn khóc, có thể ta nhịn không được. Mặc dù gia gia đối nàng không tốt, nhưng đây cũng là nàng ông nội. Bây giờ thấy thân nhân của mình cứ như vậy đột nếu như nhưng từ trước mặt mình biến mất, trong lòng của nàng không hiểu liền có một ít khó chịu." Tô Thi Ngữ là một cái cảm tính nữ sinh, giống nàng loại người này, không nhìn được nhất khả năng chính là cái này cái gọi là sinh ly tử biệt. "Muốn khóc liền khóc đi. Khóc lên trong lòng sẽ dễ chịu một điểm, đợi lát nữa tối nay ta tới tìm ngươi, chúng ta ra đi tản bộ thư giãn một tí tâm tình." Cố Trường Tô chân ăn nói. Hiện tại Tô Thi Ngữ cần nhất là một cái ấm áp ôm ấp, một cái có thể dựa vào bả vai. Cố Trường Tô tuyệt đối không cho phép mình để ý nữ hài tử thương tâm như vậy. "Ừm ân, tốt." Tô Thi Ngữ ôn như nói, khoe miệng vẫn như cũ có chút nghẹn nào. Về sau, tại Cố Trường Tô một phen cẩn thận khuyên bảo dưới, Tô Tờ Hờ Ngữ tâm tình mới chuyển biến tốt một chút, không còn giống trước đó tên kia khó chịu. 6 giờ tối. "Tô gia, Mậu Tiên, ngươi nói lao ra tử hắn làm sao đột nhiên liền?" "4." Lý Duyệt Bình khoe miệng muốn nói lại thôi, tựa hồ có chuyện muốn nói, nhưng không biết nên không nên nói. Nàng đối Tô lão gia tử vẫn luôn không có cảm tình gì, cho nên đối phương qua đời nàng cũng không có rơi nhiều ít nước mắt. Nhưng bây giờ thấy một cái sống sinh sinh người cứ như vậy không có, nàng trong lòng vẫn là có chút ngũ vị tạp trần. Nhưng nghĩ đến lão gia tử trước đó kiện kiện khắc khang, mỗi tháng định kỳ đi bệnh viện kiểm tra cũng không có kiểm tra được vấn đề gì. Làm sao tối hôm qua một đêm công phu, lại đột nhiên đã qua đời? "Ngươi liền tích điểm miệng được đi. Bệnh viện báo cáo đều nói phụ thân là bởi vì chảy máu não mới đi, ngươi còn ở nơi này đoán mò cái gì? Ngươi liền không thể nể tình ta, để phụ thân ta đi an tưởng một điểm." Tô Mậu Tiến có chút sinh khí phàn nàn một câu. "Người chết vì lớn. Hiện tại phụ thân đều đã đi, kết quả mình nàng dâu còn ở nơi này các loại đoán mò. Hoàn toàn liền là chết cũng không cho người ta thanh tịnh." Nhìn thấy Tô Mậu Tiến lần thứ nhất cùng mình sinh khí, Lý Duyệt Bình đầu tiên là sửng sốt mấy giây, nhưng rất nhanh liền hiểu được trong lòng đối phương nỗi khổ tâm trong lòng. Mặc dù Mậu Tiến không có lòng cầu tiến gì, nhưng đối với Tô lão gia tử lại vẫn luôn rất tôn kính. Bây giờ Tô lão gia tử đi, hắn chỗ này con ruột tự nhiên trong lòng khó chịu. Nhưng khó chịu về khó chịu, có một số việc bọn hắn vẫn là đúng lý trí. Hiện tại Tô lão gia tử cứ như vậy vô duyên vô cớ đi, Tô gia tập đoàn cũng bị đại ca hắn tiếp quản, nhà bọn hắn cơ bản cái gì đều không có cầm đói, về sau còn thế nào trong nhà này sinh hoạt. Suy tư vài giây sau, Lý Duyệt Bình cố nặn ra vẻ tươi cười, một mặt ấy náy nhìn về phía Tô Mậu Tiên. "Mậu Tiên, ta không có không tôn trọng cha ý tứ. Ngay tại lúc này cha cũng đi, chúng ta có phải hay không hẳn là cùng đại ca nhị ca thương lượng một chút chuyện của công ty, ngươi cũng là trong nhà lão út, cũng không thể cái gì đều lấy không được đi." Nghe xong Lý Duyệt Bình nói tới chia gia sản, Tô Mậu Tiến trở nên càng thêm tức giận. "Lý Duyệt Bình, ngươi lại không thể có điểm lương tâm sao? Ta cái này cha vừa mới đi, ngươi liền nhớ chia gia sản chuyện, nếu là ta không được chia phần này gia sản ngươi có phải hay không liền không cùng ta qua?" "Mậu Tiên, ta không phải ý tứ này, ta chỉ là lo lắng đại ca nhị ca bọn hắn." Gặp Tô Mậu Tiến triệt để tức giận, Lý Duyệt Bình không dám sờ đối phương rủi ro, nhỏ giải thích do nói: "Chương 158, Trường Tô ca, vừa rồi ta..."
không phải cố ý. Thân còn nhàn hương mẫu tản nhạt thơm. Đơn trên.
Thúc, gì?
Tô Bình.
Là kia ít chỉ đáng khá.
Nhờ.
Nhà khách, túi nhắc đến nữ đầu hầu phòng trong.
Sướng gạt vẻ hỏi, mở ra vui duyệt trên tiên miệng Lý Tiếu mặt mặt trước.
Nói có chuyện.
Ta ca tiến, do Trần ngươi không?
Hỏi, bọn đại không nhà mậu duyệt hiện giọng đại đó chờ mấy tìm sợ sau, lên nếu lúc.
Ta chút phần.
Lý dây ca.
Dự, mắt thật đáy bình ngươi một hắn không bằng nhỏ thì.
Vậy trêu tức ta chờ ra ngữ chút, cũng ngoài tình.
Thời ra hỏi, nhìn một ngươi dẫn trong lập được khẳng thư đợi thể trọng, do một không đi cố không bên nhà cũng tô thấy ở đi chút tâm có ngoài một thẹn lòng lại tô thủng, trường buồn ngươi tiếp như định giãn bực, tục rất lâu tí đi.
Đùa.
Nói chịu không.
Lộ nhuận của được cười ra trên tiếng, một sán ôn nụ tô trường lạ.
Lương biểu đạt mình cười tiến phép.
Theo mậu cũng cười, tô sau.
Ở một lại, đi ngoài ta muộn.
Chơi liền sẽ ngoài chút trở bên qua ửng, không.
Ca.
Tô trường.
Nhân, có cũng là hết trước tô đó thể giận, trường câu.
Hỏi nguyên giọng tới tiếng Úc mậu nhẹ một.
Hận nếu cho người phát nàng hai như thể kiện còn chút phép, sinh thể không giữa điều có.
Tô trường nghe tiếng, thả nói, cố tô cười nhiên.
Được rồi.
Gật nu tham điệu hỏi về giọng thi đầu, cố phía trường tô mang ngữ nu theo tô.
Phía trường về khách cố bên thế thấy tô mậu nhìn chiếu tô, khờ tô, như lại nhi cạnh bao, ngươi một tiếng thi trường nói cố chút.
Ra, liền nữ nhờ ngữ nhìn.
Ca về tô nhìn nói.
Ngữ tô tô nhẹ đi duyệt ta một khách cùng ngoài mẹ, bên cha, mậu lý đi tiến trường phía bình, phòng chút.
Theo thi.
Thanh kinh phòng ra, thì cửa vừa một đến.
Thứ âm bên mở truyền.
Lập tô một tô vậy, mặt tức bị ngữ cố hỏi thi chút.
Đẹp như nệ sinh vừa khuôn đỏ.
Của ngực gương hắn, thi ngực mặt liền dây tiếp giường rẻ hắn, hắn.
Cố của trực ngữ đứng ôm chặt ù à không thấy dán trước tô một tô thật nhỏ vào lên, thật tay trưởng tại từ e chặt trong.
Bước phép lễ ốt vào nhà, hô.
Cố trưởng.
Khi tối trở hiểm nữ bồi nguy ả tô dù sao người nàng thể gì.
Không cũng như tiếp, có ngược có lại trường vọng bên nay về.
Lao thiếu nhân, ra ra, cố ụ.
Mừng.
Nàng sắc lần tô tâm tịch ợt một thực thấy hôm vui trường hơn nay nhìn có phần trong nội cùng một tuổi ca, nữa nhiều.
Từ bất a.
Thiện thật nàng luôn.
Đường.
Chúng chứ.
Ta có vậy S thể ứng, cái nam phố,
Minh.
Tô, sao cũng ngươi tại trường nay hôm.
Ra.
Đến thì ngữ dạng thuận mà lợi để ý ản thêm nhưng có thể cho cố.
Hai ý ợt ngữ đơn một dạng tô thật lầu.
Xuống thu người.
Xu khó sắc mắt xuống, mặt cực nhìn lại mình nháy kết kỳ tử.
Thê mậu tô tóc trong coi tiến.
Ứng, cái hiển một tông nghĩa.
Nữ minh hàm không tiến gật đáp có khác đầu tô mậu bạch tầng ý ớt.
Ngươi duyệt nhớ sự sẵn bình, còn hải ạt chia tình.
Ra.
Tô lầu chỉ đi lên gian tới cố chi xong, lừa vật vừa nói tô vị bình duyệt rồi lý lầu thi thang ngữ phòng.
Đi thuận.
Mở lại đi ra hiện không vào miệng, cũng tới.
Tại lộ cũng miệng, chiếu bất trượng mình nói nàng thiết ý quá tứ chỉ thể có trường phu.
Khách.
Mấy xuất ra cố tại phòng lại trường phút nữ gian, tô hiện trường rất khoảng đầu.
Khách.
Thời phòng mau gật nhẹ lui cửa.
Thúc liền một chơi,
gì, nhanh đi bên ăn ta trở về.
Thâm, tiên dạo rất tô thi chút liền mang ngoài.
Dễ đạm, nhưng rất nạ ớt.
Người trường cố về tiến trường ho mậu mời nghe tiếng ai ạ tới tiếng tức tô phía về đi dòng cũng một nói tô được muốn cái đến.
Lột, nhẹ quay nhanh, nhìn ngừng sau, đầu ra, tô nhanh người.
Trả cười cố tiếng, hòa không trường lời.
Tô ôn có.
Thương mặt.
Tiếng gặp thoại liên có hệ, điện hành thời này, là gian trong qua cố chưa khoảng từng đều trường chỉ tô cùng.
Chương 159, thi ngữ, xin tận lực nhẫn mại một chút.
Nam Minh đường phố chợ đêm vẫn như cũng là náo nhiệt như vậy.
Cố trường tô chủ động nắm tô thi ngữ tay nhỏ, phòng ngừa đối phương tại chen trúc trong đám người làm mất.
Về sau lại bồi tiếp tô thi ngữ điểm một chút quầy hàng qua vặt.
Trường Tô ca, chúng ta qua bên kia xem một chút đi.
Tô Thi Ngữ con mắt khẽ động, chỉ xa xa một cái sinh ý tương đối tốt quầy ăn vặt vị hỏi.
Nhìn ra được, tâm tình của nàng bây giờ khá hơn một chút, trên mặt thỉnh thoảng sẽ lộ ra tiêu dung.
Được.
Cố Trường Tô cười gật đầu.
Sau đó cùng đi Tô Thi Ngữ tại quầy ăn vặt vị bên trên mua mười mấy khối quả vặt.
A.
Đột nhiên lúc này, Tô Thi Ngữ dừng bước lại, miệng bên trong nhịn không được hô một tiếng.
Cố Trường Tô thấy thế, lập tức xoay người nhìn về phía Tô Thi Ngữ, thế nào?
Tô Thi Ngữ sắc mặt trắng bệch rất nhiều, chân trái có chút kiêng, có chút bị đau nhìn về phía Cố Trường Tô, ta giống như không cẩn thận trèo chân.
Nam Minh đường phố cái này chợ đêm đường không phải rất bằng thẳng, còn có một số mấp mô địa phương.
Nàng vừa rồi cũng không phải là không cẩn thận đạp hụt, sau đó đem chân trái huy đến.
Vậy chúng ta về trước trên xe a.
Ta cho ngươi xem một chút có nghiêm trọng không.
Nói xong, Cố Trường Tô đi đến Tô Thị Ngữ phía trước, có chút không người xuống, đi lên, ta có ngươi qua đi.
Nhìn xem Cố Trường Tô gắng gượng phía sau lưng, Tô Thị Ngữ cắn môi mỏng do dự một hồi.
Một giây sau, nàng đưa tay đặt ở Cố Trường Tô trên bờ vai, thận trọng tựa ở sau lưng của đối phương.
Cố Trường Tô hơi sững sờ, có thể rõ ràng cảm nhận được một đạo mềm mại chính dán thật chặt phía sau lưng của mình.
Từ xúc cảm đến xem,
chí ít có C.
Khu khu.
Bất quá bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này, việc cấp bách vẫn là trước xác định thi ngữ thương thế có nghiêm trọng không.
Phía sau Tô Thi Ngữ nhẹ khẽ cắn phấn môi, trên mặt thẹn thùng không được.
Nàng cũng tương tự có thể rõ ràng cảm nhận được mình cái kia một đôi mềm mại chính dán thật chặt đối phương.
Đặc biệt là Trường Tô ca đi đường thời điểm, nàng sẽ co rung sóc, đến mức càng thêm gần sát.
Dạng này không tốt.
Rất thẹn thùng, có chút chát 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 chát.
Nhưng làm sao nó quá lớn, coi như mình cố gắng ngồi dậy cũng vẫn là sẽ đụng phải Trường Tô ca phía sau lưng.
Cũng may quá trình này cũng không có tiếp tục quá lâu, 5 phút khoảng chừng thời gian, Cố Trường Tô liền cong nàng về tới trên xe.
Tô Thi Ngữ an an tĩnh tĩnh ngồi tại chỗ ngồi phía sau, nhỏ mặt từng hồng.
Lúc đầu hôm nay là muốn Trường Tô ca bồi mình ra đi một chút, thư giãn một tí tâm tình.
Kết quả,
xuất hiện dạng này ngoài ý muốn. Vừa nghĩ tới vừa rồi cái kia cực kỳ khó chịu hình tượng, trên mặt nàng liền thẹn thùng không được, thậm chí cũng không dám đi nhìn thẳng Trường Tô ca. Lúc này Cố Trường Tô cũng đi tới chỗ ngồi phía sau một bên khác, quan tâm nhìn về phía Tô Thi Ngữ, chăm chú nói ra: "Là chân trái uy tới rồi sao? Ta quay tới, ta cho ngươi xem một chút có hay không bị trật, nếu là không nghiêm trọng ta cho ngươi đi phụ cận tiệm thuốc mua chút thuốc, bôi bôi hắn là có thể tốt." Cái này, nhìn xem Trường Tô ca tấm kia cực kỳ chăm chú gương mặt, Tô Thi Ngữ trong mắt mê mang, trong lòng có điểm ngượng ngùng. Mặc dù, nhưng là bốn, có thể nàng luôn cảm thấy dạng này không tốt lắm. Cố Trường Tô cũng không biết Tô Thi Ngữ hiện ở trong lòng ngay tại làm đấu tranh tư tưởng, nhìn thấy Tô Thi Ngữ thẹn thùng túi đầu, hắn còn tưởng rằng đối phương đã ngầm cho phép, có thể có chút thẹn thùng nguyên nhân, cho nên mới không dám nói ra khỏi miệng. Lập tức, Cố Trường Tô trực tiếp bắt lấy đối phương chân trái đặt ở trên đùi của mình. Tô Thi Ngữ nhãn tỉnh sáng lên, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Cố Trường Tô, mười phần hốt hoảng nam nhi bắt đầu. Cái kia, Trường Tô ca. Cái này, thanh âm nói năng lộn xộn, hoàn toàn nghe không rõ nàng đang nói cái gì. Làm sao vậy, ta làm đau ngươi? Nhìn thấy Tô Thi Ngữ phản ứng lớn như vậy, Cố Trường Tô cho là mình đụng phải nàng bị trật địa phương, động tác càng cẩn thận một chút. Tô Thi Ngữ nhìn xem Cố Trường Tô ôn nhu động tác, lời vừa tới miệng lại lần nữa nuốt trở vào, vô cùng thận trọng nói ra: "Không, không có gì, còn tốt, không phải rất đau." "Ừm, vậy ta tận lực điểm nhẹ." Nhìn thấy mình đem Tô Thi Ngữ làm đau, Cố Trường Tô động tác lại nhẹ một chút, nhẹ nhàng giúp đối phương cởi xuống chân trái màu trắng giày thể thao, sau đó lại cởi xuống trên chân màu trắng tiểu đoàn vớ, lộ ra một con tinh tế trắng non chân nhỏ. Chân tương đối nhỏ, xúc cảm có chút mềm mềm. Bất quá Cố Trường Tô lưu ý không phải những thứ này, rất nhanh liền thấy đối phương cổ chân chỗ hơi có chút sưng đỏ. Cố Trường Tô nhẹ nhàng bóp một chút. "Ai? Dài, Trường Tô ca, có đau một chút." Tô Thi Ngữ khuôn mặt nhỏ biến đổi, có chút bị đau hô một tiếng. Cố Trường Tô dừng động tác lại, từ trên xe bước xuống. "Thi Ngữ, cổ chân bị trật, ta đi phụ cận tiệm thuốc mua cho ngươi chút thuốc cao, ngươi trên xe chờ ta một hồi." Vừa rồi sở dĩ nhéo một cái Tô Thi Ngữ cổ chân, là xác định nàng có phải thật vậy hay không bị trật. Từ đối phương cho ra phản ứng đến xem, xác thực bị trật, bất quá không phải rất nghiêm trọng. "Bôi điểm Vân Nam mạch dược, nghỉ ngơi mấy ngày sẽ không có chuyện gì." "Ừ Vân, tốt." Tô Thi Ngữ nhu nhu gật đầu, hoàn toàn không dám nhìn thẳng Cố Trường Tô. Các loại Cố Trường Tô triệt để rời đi về sau, Tô Thi Ngữ lại nhịn không được nhìn trên xe cởi xuống giày cùng bít tất, lại liên tưởng đến vừa rồi hai người thân mật cử động, khuôn mặt nhỏ lại nhịn không được phiếm hồng bắt đầu. Nàng vốn chính là một cái không quen biểu đạt cô nương, hơn nữa còn là một cái chưa bao giờ qua kinh nghiệm yêu đương nữ sinh. Loại này tinh tế tỉ mỉ thân mật cử động, thật rất khó để nàng tỉnh táo lại. Nhưng không thể không thừa nhận, vừa rồi Trường Tô ca quan tâm che chở bộ dáng của mình, thật để trong nội tâm nàng ấm áp. Rất nhanh, Cố Trường Tô liền đem lây lòng dược cao về tới trên xe, sau đó vừa tỉ mỉ cho Tô Thi Ngữ bôi tốt. Cùng tâm vô bằng ngủ, một lòng chỉ cho Tô Thi Ngữ xoa thuốc Cố Trường Tô so sánh, Tô Thi Ngữ sắc mặt biến hóa liền biểu hiện hết sức rõ ràng. Thỉnh thoảng cắn cắn mình phấn môi, thỉnh thoảng nhìn mình chân nhỏ, thỉnh thoảng. Tóm lại, tâm tình của nàng bây giờ mười phần phức tạp, có chút rối bời cảm giác. "Tốt, bất quá mấy ngày nay ngươi vẫn là phải nhớ kỹ đúng hạn xoa thuốc, dạng này mới có thể tốt mau một chút." "Không có chuyện, tận lực đừng dùng chân trái gắng sức, bằng không thì có thể sẽ để bị trật vị trí trở nên càng thêm nghiêm trọng." Không biết qua bao lâu, Cố Trường Tô mới dừng lại động tác trong tay, chăm chú dặn dò. "Biết, ta sẽ đúng hạn xoa thuốc." Tô Thi Ngữ trả lời, thanh âm nhỏ nhỏ. "Đi." Cố Trường Tô gật gật đầu, sau đó tiếp tục nói ra, "Chân ngươi thụ thương, vậy chúng ta hôm nay liền không lại bên ngoài đi dạo, ta trực tiếp đưa ngươi trở về." "Ừm ân, tốt." Tô Thi Ngữ gật đầu. Nàng cũng nghĩ nhanh lên trở về. Dù sao vừa rồi khó như vậy có thể, nàng cũng không biết làm như thế nào cùng Trường Tô ca ở chung được. Còn như vậy tiếp tục chờ đợi, nàng khẳng định sẽ thẹn thùng chết. Nàng phải trở về chậm rãi, hảo hảo tiêu hóa một chút hôm nay nội dung. Chương 160, "Nhị ca, ta không biết lời này của ngươi có ý tứ gì." Hôm sau buổi sáng, Ma Đồ sân bay, Giang Lâm Tuyển đi theo Lưu Kim Hải cùng 10 cái công ty nhân viên đã ngồi ở phòng chờ máy bay các loại đợi bọn hắn đăng ký chuyến bay. Hắn hôm nay tâm tình không tệ, không chỉ là có một phần ổn định đáng tin cậy công việc, còn có là đối xuất ngoại công tác một phần ước mơ. Dù sao từ nhỏ đến lớn, hắn ngoại trừ quê quán cái kia một mẫu ba phần đất, về sau chính là đến Ma Đô tìm tỷ tỷ. Cho tới bây giờ không có lữ qua dù, chớ đừng nói chi là xuất ngoại. Mặc dù lần này thời gian làm việc lâu một chút, nhưng nghe Lưu tổng ý tứ, bên kia điều kiện cũng không tệ lắm. Lại thêm mình cùng Cố tổng nhận biết nguyên nhân, đối phương sẽ đối với hắn chiếu cố một chút. Cũng không biết lần này là đi châu Âu, vẫn là châu Mỹ, hoặc là Hoa Anh đảo nước, về quốc cũng có thể. Đột nhiên lúc này, Giang Lâm Tuyển nhìn về phía bên cạnh Lưu Kim Hải. "Đúng rồi, Lưu tổng, chúng ta lần này là đi quốc gia nào?" Hắn hết thời thủ tục đều là công ty hỗ trợ làm, hắn chỉ lấp một chút vật liệu, sau đó ký qua mấy chữ. Hiện tại đi đến sân bay hắn mới phát hiện, mình tới hiện tại giống như cũng không biết bọn hắn là muốn đi đâu quốc gia. Lưu Kim Hải cười ha ha, nói, "Chúng ta lần này là đi châu Phi một quốc gia. Hiện tại cũng đến sân bay, dấu diệm khẳng định là không đạt được. Chỉ cần đối phương có lòng muốn tra, rất nhanh liền có thể tra được bọn hắn lần này địa phương muốn đi, cho nên còn không bằng thẳng thắn một điểm." Giang Lâm Tuyển lập tức giật mình, không thể tưởng tượng nổi mà hỏi, "Lưu tổng, ngươi không phải nói đi châu Âu hoặc là châu Mỹ sao?" Lưu Kim Hải khỏe miệng lộ ra tiểu dung, nói ra, "Tiểu Giang a, ta có thể vẫn luôn chưa nói qua đi châu Âu hoặc là châu Mỹ." Giang Lâm Tuyển ngây ngẩn cả người, suy nghĩ kỹ một chút, Lưu Kim Hải giống như xác thực không có nói qua đi nơi nào, chỉ là trong lòng của hắn theo bản năng cho là nên là đi châu Âu hoặc là châu Mỹ sinh hoạt cùng công việc. Ngay tại Giang Lâm Tuyển còn tại choáng váng thời khắc, Lưu Kim Hải nhẹ nhàng vỗ xuống bờ vai của hắn, trấn an nói, "Bất quá ngươi yên tâm đi, ngươi cùng Cố tổng nhận biết, hắn chắc chắn sẽ không cùng ngươi an bài không tốt hạng mục. Mặc dù chúng ta lần này là đi châu Phi, nhưng công ty ở bên kia làm việc kiến thiết rất tốt, cùng trong nước không kém nhiều lắm. Chúng ta cũng chính là chuyển sang nơi khác đợi 2 năm mà thôi, đến lúc đó dựa vào hạng mục này kinh nghiệm, nói không chừng còn có thể công ty đạt được tấn thăng, đây đối với chúng ta tới nói cũng coi là một cái cơ hội. Nam Phi đạt lợi bố cắt nước bên kia hoàn cảnh cũng không tính quá tốt, không nhưng hạng mục này cũng không tới phiên hắn phụ trách. Cho nên, vừa rồi những lời này thuần túy là cho Giang Lâm Tuyền họa bánh nướng. Mặc dù không biết Cố tổng cùng cái này Giang Lâm Tuyền có cái gì thù riêng, nhưng những thứ này cũng chuyện không liên quan tới hắn, chỉ cần có thể làm cho đối phương lên máy bay, hắn cũng coi là hoàn thành Cố tổng lời nhắn nhủ bằng giao. Đến lúc đó đến bên kia, hắn hộ chiếu khẽ chụp, đối phương có thể hay không trở về còn phải hắn định đoạt. Giang Lâm Tuyền trên mặt hiện lên một trận thất vọng, do dự một chút sau ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Kim Hải. Lưu tổng, bên kia điều kiện thật cùng công ty không sai biệt lắm. Vừa mới nghe được là Châu Phi thời điểm, Giang Lâm Tuyền trong lòng là thật có chút khó mà tiếp nhận. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Lưu tổng nói cũng không phải không vô đạo lý. Mình dù sao cũng là Cố tổng em vợ, hắn hẳn là còn không đến mức cho mình an bài quá kém công việc đến làm đi. Nhưng mà này còn là đối phương cho hắn cái thứ nhất công việc cơ hội, mình nếu là không có thể hảo hảo nắm chắc, nói không chừng về sau Cố tổng liền không cần chính mình nữa. Đến lúc đó đứng trước hắn lại là sự nghiệp. Lại nói, ngay cả Lưu tổng dạng này lương cao nhân sĩ đều nguyện ý tiên về Châu Phi tham gia hạng mục, chắc hắn bên kia cũng không có chính mình tưởng tượng kém như vậy đi. Lưu Kim Hải lại vỗ vỗ Giang Lâm Tuyển bà vai, cho hắn một cái thuốc an thần. Yên tâm, đến bên kia thích ứng mấy ngày là khỏe, đến lúc đó ngươi liền biết kỳ thật cùng trong nước khác nhau cũng không lớn. Gặp Lưu Kim Hải như thế cam đoan, Giang Lâm Tuyển cũng là không còn như vậy lo lắng, chậm rãi nhẹ gật đầu, "Được, Lưu tổng, ta nghe ngươi." "Ha ha, tiểu Giang, ta liền biết ngươi người này có thể chỗ, là cái làm đại sự. Các loại hậu thiên đến bên kia, chúng ta xử lý cái tiệc hảo hảo uống một chén." Một bên khác, Tô lão gia tử tin chết đã truyền vang toàn bộ Ma Đô. Là Ma Đô một trong năm đại gia tộc gia chủ, toàn bộ Tô gia danh vọng tốt nhất trưởng giả, hắn qua đời tự nhiên đưa tới vô số chú ý. Tô gia, trưởng tử Tô Dũng, thứ tử Tô Thành Hà, tam tử Tô Mậu Tiến cùng nhau ở nhà vì Tô lão gia tử lo liệu hậu sự, vì đó long trọng cử hành tang lễ. Vô luận là còn lại tứ đại gia tộc, vẫn là một chút sắp xếp bên trên danh hào gia tộc nhị lưu đều được mời tham gia Tô lão gia tử tang lễ. Cố Trường Tô cũng đại biểu Cố gia tới tham gia Tô lão gia tử tang lễ. "Trường Tô, ngươi đã đến. Hôm nay tới khách nhân hơi nhiều, ngươi tới trước bên trong ngồi một chút." Cố Trường Tô đi vào Tô gia, Lý Duyệt Bình sau khi thấy lập tức đi tới nói: "Không có việc gì, Bình Di, các ngươi trước bận điệu, không cần phải để ý đến ta." Cố Trường Tô mỉm cười, mười phần lý giải, sau đó lại bổ sung hỏi một câu: "Đúng rồi, Bình Di, thi ngữ nàng đâu?" Lý Duyệt Bình nói ra: "TH ỷ ngữ nàng hôm qua chân thụ thường, ta liền không có để nàng ra đến giúp đỡ chiêu đãi, hiện tại một người ở bên trong nghỉ ngơi, ngươi đánh điện thoại liên lạc nàng là được rồi." "Được." Cố Trường Tô gật đầu, sau đó vào nhà. "Đệ muội cũng thật là lợi hại a. Cái này cùng Cố gia thiếu gia này tạo mối quan hệ, xem ra là muốn cho thị ngữ đến Cố gia, cùng Cố gia nhờ vả chút quan hệ rồi." Cố Trường Tô vừa đi mấy phút, một người trung niên nam nhân trực tiếp đi tới Lý Duyệt Bình trước mặt, mang theo mỉ ạ mai mà hỏi. Lý Duyệt Bình sắc mặt cứng đỏ, quay người nhìn về phía trước mặt nam tử trung niên, chân mày hơi nhíu lại: "Nhị ca, lời này của ngươi có ý tứ gì? Nữ nhi của ta về sau gả cho ngươi cùng nhà các ngươi không có quan hệ gì đi. Nhị ca có phải hay không quản nhiều lắm?" Nam nhân không là người khác, chính là Tô Mậu Tiến nhị ca, Tô Thành Hà. "Chất nữ về sau gả cho ai, ta cái này làm bá bá tự nhiên không xem vào. Bất quá, đệ muội a, ngươi đây có phải hay không là biểu hiện quá rõ ràng? Lao tam người này không có năng lực, ngươi liền đem chủ ý đặt ở nữ nhi của mình trên thân." Tô Thành Hà điều vừa cười vừa nói: "Trước kia trong nhà, Lao tam liền không thế nào thụ Lao gia tử chào đón. Trong nhà xí nghiệp cũng phần lớn là giao cho mình cùng đại ca trong tay. Hiện tại Lao gia tử đi, bọn hắn ba nhà tự nhiên tránh không được chia gia sản. Đệ muội cái này rõ ràng là sốt ruột, nghĩ trông cậy vào gả nữ nhi phương thức trên bảng Cố gia, từ đó tăng lên lão tam nhà ở gia tộc địa vị. Sau đó đa phần một bút gia sản. Nhưng Cố gia mặc dù lợi hại, bọn hắn Tô gia cũng không kém. Nàng coi như đem nữ nhi gả cho cái kia Cố thiếu gia, đoán chừng cũng không cải biến được nhà hắn tại Tô gia địa vị. Có ít người a, không có thực lực liền phải nhận, đừng lao nghĩ đến đi nhanh gần trèo lên trên. Hiện tại Tô thị tập đoàn, hắn cùng đại ca trông coi là đủ rồi. Lão tam vẫn là an an ổn ổn ở nhà sinh hoạt, đừng đến thao quá đa tâm." Lý Duyệt Bình sắc mặt trực tiếp lạnh xuống, lạnh lùng nhìn về phía bên cạnh Tô Thành Hà. "Nhị ca, ta không biết lời này của ngươi có ý tứ gì." "Ha ha, đệ mọi ngươi cũng đừng cùng ta giả bộ hồ đồ, ngươi trong lòng nghĩ cái gì ta rõ ràng." Tô Thành Hà cười ha ha, một bộ đem Lý Duyệt Bình nhìn thấu tư thế, sau đó lại tiếp tục nói ra: "Tốt, ta bên kia còn có người muốn chiêu đãi, liền không bồi đệ muội.